Chương 01, người đứng đắn ai tu luyện a. Chúc mừng túc chủ thành công kích hoạt cường giả chế tạo hệ thống. Đang lúc Diệp Phàm hưởng thụ đỉnh núi hài lòng gió mát thời điểm, một thanh âm đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Bổn hệ thống tướng tận sức tại đem túc chủ chế tạo trở thành đại lục đệ nhất cường giả. Chỉ cần túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được các loại thần cấp ban thưởng. Đứng tại đại lục chi đỉnh từ giờ trở đi, Diệp Phàm nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Đây đã là hắn thứ 100 lần xuyên qua. Trước đó 99 lần hắn từng chiếm được đủ loại hệ thống, tỉ như công pháp gì vạn lần tăng phúc a, bắt đầu thần thú a, tốc độ tu luyện lật mấy chục vạn lần a vân 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 vân. Thế nhưng là kết quả đây, một đời nào đó, hắn điệu thấp làm người cầu ở phát dục. Thế nhưng là không đợi hắn phát dục, liền bị không biết nơi nào nhảy ra thiên mệnh chi tử giết chết. Lại tỉ như một đời nào đó, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ không ngừng kề cận cái chết cố gắng, cuối cùng vẫn bởi vì nhiệm vụ thất bại bị hệ thống xóa bỏ. Điều kỳ quái nhất kết trước, hắn thật vất vả lên tới mắt cấp, mới phát hiện mình chỉ là bị hệ thống bồi dưỡng tế phẩm. Sau đó, liền bị hiến tế cho những người khác. Dòng dã 99 lần, không có một lần kết thúc yên lành. Cho nên Diệp Phàm lần này triệt để hiểu, dù sao cuối cùng đều là chết, ta vì lông còn phải cố gắng. Hệ thống cho ra những cái được gọi là chỗ tốt tất cả đều là viên đạn bọc đường, mục đích đúng là dẫn dụ mình từng bước một rơi vào bọn chúng bày ra cả bẫy, sau đó để cho mình dẫm lên vết xe đổ. Hệ thống không có một cái nào đồ chơi hay, đều là đến ăn mòn nhân sinh của ta. Cho nên chỉ cần hệ thống để làm sự tình, cũng đừng làm, chuẩn không sai. Hiện tại Diệp Phàm thân phận là Tử Vân Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Bất quá một thế này hắn sẽ không còn coi mình là cái gì thiên mệnh chi tử, hắn chỉ muốn làm một đầu hưởng thụ sinh hoạt cá ướp muối. Về phần nói không tu luyện sống không lâu, đều mẹ nó sống 99 đời ai sợ ai. Vui vẻ một ngày là một ngày liền xong việc. Để tu luyện gặp quỷ đi thôi. Người đứng đắn ai tờ mở tu luyện a. Tân thủ gói quà lớn mở ra, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vạn lần tốc độ tu luyện tăng thêm. Hệ thống thanh âm còn đang tiếp tục. Túc chủ mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Diệp Phàm không để ý tí nào, bay cái thoải mái hơn năm tư. Cắt, lại nghĩ dẫn dụ ta mắc câu. Ngươi sợ không phải suy nghĩ nhiều a? Kiểm tra đến túc chủ xuất hiện kháng cự tu luyện tâm lý, hệ thống mổ đủ lệ gây dựng lại. Hệ thống thanh âm nói tiếp. Mổ đủ lệ gây dựng lại hoàn tất, hệ thống đang reset. Một phút sau, hệ thống khởi động lại hoàn tất, thay đổi vì đánh thẻ đánh dấu hệ thống. Chỉ cần túc chủ đi địa điểm chỉ định đánh dấu liền sẽ thu hoạch được ban thưởng. Phát hiện hôm nay đánh dấu địa điểm, túc chủ nơi ở cổng. Diệp Phàm nằm tại trên ghế nằm duỗi lưng một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Lại là trước đó xáo lộ, một điểm ý mới đều không có. Cắt. Đánh dấu quá trình rất đơn giản. Chỉ cần túc chủ đến đánh dấu địa điểm hậu tâm bên trong mặc niệm đánh dấu là đủ. Hệ thống rất chi kỳ nhắc nhở nói, kiểm tra đến đánh dấu địa điểm khoảng cách túc chủ chỉ có 5 mét, tổng cộng tốn thời gian sẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ. Diệp Phàm truyền đến một trận đều đều mà rất nhỏ tiếng hít thở. Sau một tiếng, tình ngủ Diệp Phàm hạ ghế nằm, hướng phía cổng đi đến. Đúng, chính là như vậy. Gặp Diệp Phàm rốt cục hướng phía cổng đi đến, hệ thống thanh âm ẩn ẩn mang tới vẻ kích động. Túc chủ chỉ cần đứng ở nơi đó trong lòng mặc niệm một chút đánh dấu là đủ. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không làm bất kỳ dừng lại gì, liền như thế trực tiếp vượt qua đại môn. Sau đó một đường hướng phía phòng bếp đi đến. Túc chủ rõ ràng đến đánh dấu địa điểm nhưng vẫn là không có đánh dấu, hệ thống sinh ra không biết trục trặc. Hệ thống thanh âm sinh ra một tia rối loạn. Hệ thống đang reset. Đến phòng bếp sau Diệp Phàm thuần thục đem cá xử lý tốt vào nồi, sau đó bắt đầu nhặt rau rửa rau. Hệ thống khởi động lại hoàn tất. Hệ thống trợ giúp đánh dấu thành công, túc chủ thu hoạch được địch thể thánh thủy. Địch thể thánh thủy uống sau có thể đi trừ túc chủ thể nội tất cả phàm trần tạp chất, cải tạo thành thích hợp nhất tu luyện thể chất, tệ nạn là đối yêu tu cùng quỷ tu có cực mạnh lực sát thương, sau khi phục dụng không thể lại đi quỷ tu cùng yêu tu con đường. Hệ thống vừa nói xong, bên cạnh thịnh rửa rau nước thùng gỗ nhỏ bên trong hiện lên một đạo bạch quang. Diệp Phàm đem trong chậu nước bẩn rửa qua về sau, đem giả rửa rau nước thùng gỗ nhỏ xếp lên. Túc chủ chỉ cần ăn vào là được, toàn bộ quá trình cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì không thoải mái cùng đau đớn cảm giác. Hệ thống thanh âm lần nữa ẩn ẩn mang tới vẻ kích động. Diệp Phàm trực tiếp đem trong thùng gỗ nước ngược lại đến trong chậu, sau đó tiếp tục rửa rau. Nửa giờ sau giờ về sau, trên mặt bàn liền dọn lên thức ăn thơm phức, cơm, rau xanh đậu hũ, cá luộc. Diệp Phàm không thích lãng phí, hai món ăn hoàn toàn đủ hắn ăn. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, gặp một cái 10 tuổi tả hữu người mặc Tử Vân Tông đạo bào tiểu nam hải ngay tại tội nghiệp nhìn xem chính mình. "Mới tới." Diệp Phàm chỉ vào cái bàn đối diện ghế ra hiệu nói, "Ngồi xuống một khối ăn đi." Tiểu nam hải đỏ mặt ngồi quá khứ. "Ăn đi, không cần khách khí." Diệp Phàm cười an ủi, coi như là đến nhà mình. Tình huống này Diệp Phàm cũng không lạ lắm, một tháng trước liền có cái vừa gia nhập tông môn đệ tử lạc đường không cẩn thận chạy tới mình nơi này. Một hồi sau khi cơm nước xong mình mang theo hắn đi bộ phận nhân sự trưởng lão nơi đó một chuyến tốt. Đúng lúc này, mấy tên đội tuần tra đệ tử đi tới cổng. "Thế nào?" Diệp Phàm hiếu kỳ nên đón. "Diệp sư minh, là như vậy." Tiểu đội trưởng lung lay trong tay bắt quái kính, "Mới có cái giỏi về biến hóa quỷ tu trà trộn vào tông môn tới, chúng ta ngay tại tìm kiếm tung tích của nó. Ta không thấy được cái gì quỷ tu, các ngươi đi nơi khác tìm một chút đi." Diệp Phàm thuận miệng trả lời một câu. Tiểu đội trưởng cáo từ một câu, mang người rời đi. Trong phòng tiểu Nam Hải hoàn toàn chính xác để hắn có chút hoài nghi, thế nhưng là gặp bắt quái kính không có phản ứng cũng chỉ đành thôi. Gặp đội tuần tra người rốt cục rời đi, tiểu Nam Hải trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết nơi này vì cái gì có thể ngăn cách mình quỷ khí phản ứng, bất quá mình cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Đã cái này ngốc hết chỗ chê không có tu vi ra hỏa cứu mình một mạng, kia một hồi bản quỷ ra đem hắn ăn hết xem như cảm tạ tốt. Bất quá những người kia còn chưa đi xa, hiện tại còn chưa thích hợp động thủ. Không sao, chúng ta tiếp tục ăn đi. Diệp Phàm sau khi ngồi xuống ra hiệu một câu. Vì phối hợp, kia tiểu Nam Hải kẹp lên trên bàn rau xanh đậu hũ liền bắt đầu ăn. Một bên ăn hắn còn một bên suy nghĩ, đừng nói, thức ăn này hương vị còn rất khá. Rất nhanh, nguyên một bàn rau xanh đậu hũ liền bị Tiểu Nam Hải cho ăn sạch. Phòng bếp còn có chút cá, ta cho ngươi bưng đi. Diệp Phàm thấy thế đứng dậy hướng phía phòng bếp đi đến. Diệp Phàm vừa mới quay người, Tiểu Nam Hải biểu lộ đống nhiên trở nên đau khổ. Ngoa tạo, làm sao như thế đau? Không. Hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu bốc hơi. Mấy phút sau, người đâu? Chẳng lẽ đi rồi? Bưng cá luộc trở về Diệp Phàm gặp Tiểu Nam Hải không thấy tung tích, lập tức lẩm bẩm nói, được rồi, dù sao trong tông môn trị an rất tốt, đi ngang qua sư đệ các sư muội cũng sẽ hỗ trợ tiện hắn trở về. Sau đó Diệp Phàm tọa hạ tiếp tục ăn. Chúc mừng túc chủ hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, ban thưởng thần cấp công pháp vạn cổ bất diệt quyết một bản. Diệp Phàm cầm lấy trên bản công pháp thư tịch nhìn một chút, sau đó nhẹ gật đầu, cái này không tệ. Nên công pháp ẩn chứa thiên đạo ý chí, luyện tới viên mãn nhưng nhục thân không diệt thiên địa đồng thọ. Hệ thống thanh âm lần nữa mang theo một tia nhỏ kích động. Diệp Phàm cầm lấy công pháp thư tịch, sau đó đem cái bản một cái chân giơ lên. Đem công pháp lót đến phía dưới sau Diệp Phàm nhấn lấy cái bản thử một chút, quả nhiên không sai, so trước đó ổn định nhiều. Hệ thống xuất hiện không biết sai lầm, đang dè stack. Chương 02, liền cái này. Xem thường ai đây? Sau khi ăn cơm trưa xong Diệp Phàm mang theo dụng cụ đánh bắt cá thoải mái nhàn nhã hướng phía Tĩnh Minh Hồ đi đến. Trời trong gió nhẹ thời gian, chính thích hợp câu cá. Trong tông môn các đệ tử gặp Diệp Phàm đi ngang qua, nhao nhao ghé mắt. Đối với tông chủ vị này thân truyền đệ tử, trong lòng bọn họ rất có phê bình kín đáo. Hai tháng trước tông chủ đem người trẻ tuổi này mang theo trở về, cũng tuyên bố thu làm thân truyền đệ tử. Toàn bộ tông môn đều nổ. Phải biết tông chủ Tử Vân chân nhân chưa từng tùy tiện thu đồ, chỉ có 3 cái thân truyền đệ tử còn tất cả đều là nữ tính. Hiện tại tông chủ thu một cái hơn 20 tuổi đều không có tu vi ra hỏa vì thân truyền, hơn nữa còn là nam. Chỉ là tông chủ tuyên bố Diệp Phàm vì tiên thiên đạo thể về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Tiên thiên đạo thể, sớm đã tuyệt tích thể chất, nghe nói chính là vì tu luyện mà tồn tại bờ UG. Lúc đầu Diệp Phàm lấy tiên thiên đạo thể độc chiếm thập đại linh phong một trong tiên ngọc phong mọi người cũng không có gì dễ nói, thế nhưng là những người sau này phát hiện Diệp Phàm nhập môn 2 tháng sau một lần đều không có tu luyện qua. Cái này để cho người ta rất không thăng bằng. Ngươi liền xem như thể chất lại thế nào biến thái, không tu luyện cũng không tốt ta. Chính ngươi lãng phí thiên phú chúng ta mặc kệ, thế nhưng là ngươi không tu luyện còn độc chiếm tiên ngọc phong liền không chính cống đi. Bao Hàm đoán niệm đưa mắt nhìn Diệp Phàm rời đi về sau, các đệ tử đành phải nên làm gì tiếp tục làm gì. Xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này một đệ tử hoảng hoảng trương trương chạy tới, vẫn tưởng tông người đánh đến tận cửa. Tử Vân Tông, Sơn Môn quảng trường. Chư vị đem chúng ta Tử Vân Tông đương địa phương nào? Há lại các ngươi nói lục soát liền lục soát. Thử Yên giơ kiếm cùng vẫn tưởng tông đám người giằng co. Vừa rồi chúng ta linh thú chạy vào các ngươi tông môn, chúng ta chỉ là muốn tìm về mình linh thú cũng không phải là điều tra. Vẫn tưởng tông một trưởng lão đứng ra nói. Việc này vẫn là chờ sư tôn ta sau khi xuất quan rồi nói sau. Tử Yên nửa bước không lùi, trước lúc này, các ngươi mơ tưởng bước vào Tử Vân Tông nửa bước. Vẫn tưởng tông mọi người nhất thời gấp. Trước đó bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện một đầu cửu vĩ linh hồ hậu duệ, kết quả đuổi theo một đường liền đuổi tới Tử Vân Tông tới bên này. Phải biết cửu vĩ linh hồ đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bà bối, nếu là tu sĩ có thể có được một con chỗ tốt tuyệt đối là không cần nói cũng biết. Nếu quả thật chờ Tử Vân chân nhân xuất quan, sợ là cửu vĩ linh hồ hậu duệ sớm đã bị Tử Vân Tông người chỗ tới. Bực này bảo bối một khi rơi vào tay người khác, tuyệt đối không có khả năng lại phun ra. Hỏi Liệm trưởng lão cắn răng một cái, động thủ. Song phương rất mau đánh làm một đoàn. Mặc dù vẫn tưởng tông ít người, bất quá tất cả đều là trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử dạng này cấp cao chiến lực. Tử Vân Tông bên này các trưởng lão còn tại trên đường tới, bọn hắn ăn chênh lệch thời gian thua thiệt. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới chính là, có một bóng người thừa dịp loạn chiến thời điểm lặng lẽ hướng Tử Vân Tông nội bộ trượt qua khứ. Theo thời gian trôi qua, Tử Vân Tông bên này chỉ còn lại Tử Yên đang khổ cực trèo trống. Chỉ bất quá tình trạng của nàng phi thường không tốt. Công pháp của nàng tu luyện rất đặc thù, là lấy luyện hóa yêu thú yêu khí làm cơ sở. Nửa năm trước một lần ngoài ý muốn để trong cơ thể nàng yêu lực xảy ra vấn đề. Gần nhất tình huống của nàng vốn là thật không tốt, hiện tại cưỡng ép thôi động công pháp sau đối thân thể phản vệ càng thêm mãnh liệt. Vẫn tưởng tông là gan thật sự là càng lúc càng lớn, thật coi chúng ta Tử Vân Tông không ai rồi sao? Mắt thấy Tử Yên liền muốn lạc bại thời điểm, mấy đạo khí tức cường đại nhanh chóng hướng bên này bay tới. Sư tôn. Tử Yên hư nhược kêu một tiếng, chợt té xỉu trên đất. Tĩnh Minh Hồ. Diệp Phàm thoải mái nhàn nhã ngồi ở bên hồ câu lấy cá. Bên cạnh giả cá trong thùng sạch sẽ, rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá Diệp Phàm vốn chính là đến hưởng thụ quá trình này, kết quả như thế nào liền không trọng yếu. Kiểm tra đến phụ cận có hôn mê cực phẩm linh thú cửu vĩ linh hồ hậu duệ, mãnh liệt đề nghị túc chủ tiến về bắt lấy. Diệp Phàm đổi cái càng thêm thoải mái tư thế ngồi, bất vi sở động. Linh sủng khế ước đan đã cấp cho, túc chủ chỉ cần đem nó đút cho hôn mê cửu vĩ linh hồ liền có thể khế ước làm sủng vật. Hệ thống tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diệp Phàm bên chân liền xuất hiện một viên tròn vo đan dược. Rốt cục có thu hoạch. Diệp Phàm một mặt vui vẻ kéo lên cần câu, mang ra một đầu dài hơn một thước cá lớn. Hệ thống trợ giúp túc chủ hoàn thành sủng vật khế ước. Chúc mừng, túc chủ thu hoạch được cực phẩm linh sủng, cửu vĩ linh hồ một con. Hệ thống sụp đổ, đang dẹt tắt. Diệp Phàm đắc ý đem cá bỏ vào trong thùng, sau đó lại lần bỏ rơi cần câu. Đúng lúc này, một bóng người từ Diệp Phàm phía sau sờ soạt tới, lặng lẽ tới gần, sau đó nâng tay phải lên. Đại Thạch rất kích động, hắn dựa vào tự thân đặc biệt thiên phú, phát giác được cửu vĩ linh hồ hiện tại liền trốn ở bên cạnh hồ trong rừng cây. Chỉ cần đem cái này trướng mắt ra hỏa giải quyết hết, mình liền có thể mang theo cửu vĩ linh hồ chạy ra. Cảnh cáo, cảnh cáo, túc chủ sắp đụng phải hủy diệt tính đả kích, mời túc chủ mau thoát đi. Một đạo màu lam thuật pháp công kích bay khỏi Đại Thạch tay phải, thẳng tắp hướng phía Diệp Phàm cái hốt bàn tới. Diệp Phàm không để ý đến. Cảnh cáo, cảnh cáo, túc chủ sắp. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn mỹ cấp gấp trăm lần tổn thương bắn ngược một lần. Đại Thạch thấy mình thuật pháp chuẩn xác không sai trúng đích Diệp Phàm cái hốc, lập tức liền chuẩn bị xoay người đi bắt cựu vĩ linh hồ. Hắn thấy đối phương toàn thân trên dưới nửa điểm tu vi đều không có, lần này đầy đủ đối phương chết vô số lần. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền hoảng sợ phát hiện mình thuật pháp vậy mà chết xạ trở về, mà lại xen lẫn khí tức so trước đó cường đại vô số lần. Sau đó, liền không có sau đó. Diệp Phàm như cũng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hoàn toàn không thấy sau lưng ngực âm thanh. Tích tích tích. Đúng lúc này, Diệp Phàm đưa tin ngọc đột nhiên vang lên. Tin tức là hắn sư tôn phát, chỉ có một câu. Xảy ra chuyện, mau tới. Diệp Phàm vội vàng đứng dậy, ngay cả dụng cụ đánh bắt cá đều không có cầm. Đi ngang qua đại thạch bên cạnh thi thể thời điểm, Diệp Phàm liền nhìn đều không có nhìn một chút. Hắn không ngốc cũng không biết, vừa rồi động tĩnh tự nhiên là nghe được. Thế nhưng là lại có thể thế nào? Cái này nói rõ chính là chó hệ thống làm ra hô a. Chó hệ thống đầu tiên là an bài một tên đến đánh lén mình, sau đó tại thời khắc nguy nan ra tay giúp tự mình giải quyết, từ đó hướng dẫn mình biến thành nó nô lệ, cuối cùng giống như phía trước 99 thế đồng dạng rơi một cái đột tử hạ trạng. Liền xáo lộ này, xem thường ai đây? Phi. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đi tới sư tôn trụ sở. Giờ phút này Tử Vân chân nhân chính lôi kéo Tử Yên tay ngồi tại bên giường. Ngươi tam sư tỷ sắp không được. Tử Vân chân nhân gặp Diệp Phàm tiến đến, ảm đạm một câu, "Ngươi." Nhìn nhìn lại nàng đi. Diệp Phàm đi tới gần hướng trên giường nhìn lại, thấy mình tam sư tỷ Tử Yên chính nhắm mắt lại nằm ở phía trên. Giờ phút này mặt của nàng bạch như là giấy dọa người, biểu lộ càng là vô cùng thống khổ. "Sư tôn, Tử Yên sư tỷ nàng." Diệp Phàm không hiểu hỏi. "Chư ba, đồ đệ này thật sự là điệu thấp quá mức, đều là vấn tưởng tông người làm." Tử Vân chân nhân ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống. Vừa rồi, Tử Vân chân nhân sau khi nói xong, Diệp Phàm cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai vừa rồi Vấn Tường Tông người đến gây sự tình thời điểm đả thương Tử Yên. Lúc đầu chỉ là bị thương còn không chỉ tại như thế, thế nhưng là hết lần này tới lần khác trời đất xui khiến để Tử Yên vốn cũng không ổn định yêu lực triệt để không kiểm soát. Giờ phút này chút yêu lực ngay tại điên cuồng cắn trả Tử Yên thân thể, sợ là không kiên trì được bao lâu. Đúng lúc này, một nội môn nữ đệ tử bưng nước lạnh cùng khăn mặt đi đến. Nước là đặc chế linh thủy, có thể tạm thời trì hoãn Tử Yên tình huống, bất quá cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Kiểm tra đến tốc chủ. Ngậm miệng. Tâm tình xa suốt Diệp Phàm ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Ta tới đi. Diệp Phàm tiếp nhận khăn mặt ngâm thấm nước. Hệ thống ngay tại đưa lên dược lực. Đưa lên hoàn tất. Hệ thống sụp đổ, đang dẹt tắt. Diệp Phàm đem khăn mặt méo méo về sau, thận trọng đặt ở Tử Yên trên trán. Tử Vân chân nhân chợt thấy khăn mặt bên trên tựa hồ lóe lên một vòng đỏ sậm, chỉ là đợi nàng lại đi nhìn thời điểm phát hiện căn bản không có cái gì. Nàng coi là có thể là mình bi thương quá độ nhìn hoa mắt, cũng liền không để ý. Đại sư tỷ và nhị sư tỷ ngươi bây giờ tại bế tử quan, các nàng ngay cả một lần cuối đều không thể gặp được. Tử Vân chân nhân nhẹ nhàng đem Tử Yên trên trán mấy cây tán loạn tóc xanh đẩy đến một bên, ngựa khí tràn đầy bi thương. Các nàng nhiều năm như vậy một mực tình như thân tỉ muội, ta thật không biết các nàng sau khi xuất quan làm như thế nào đối mặt các nàng. Tử Vân chân nhân cứ như vậy lôi kéo Tử Yên tay, nhẹ nói lấy chuyện cũ. Chỉ nói là nói, Tử Vân chân nhân đã cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Tử Yên. Gặp Tử Yên sắc mặt bắt đầu hồng nhuận, Tử Vân chân nhân không dám tin kêu một tiếng. Phải biết Tử Yên hiện tại cơ bản đều dầu hết đèn tắt. Nói khó nghe chút dù là chính là hồi quang phản chiếu, tại thể nội mất khống chế yêu lực ảnh hưởng dưới cũng không có khả năng để sắc mặt hồng nhuận. Tử Vân chân nhân tựa hồ ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian bắt lấy Tử Yên cổ tay kiểm tra. Sau đó nàng liền sợ ngây người. Giờ phút này Tử Yên thể nội yêu khí đã triệt để bình ổn đi xuống, hơn nữa còn đang không ngừng chữa trị nàng tán phá thân thể cùng nội tạng. Dù là nàng là cao quý Tử Vân Tông tông chủ, lúc này cũng có chút ngộng. Phải biết Tử Yên tình huống vừa rồi liền xem như để Đông Hoang thứ nhất đan sư xuất thủ đều vô dụng, này làm sao lại đột nhiên không sao? Ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Một khắc đồng hồ sau, trên giường Tử Yên đã thương ngọt đã ngủ. Người tam sư tỷ không sao. Tử Vân chân nhân xác nhận liên tục sau cấp ra cuối cùng kết luận, tỉnh ngủ về sau liền có thể bình thường hoạt động. Chỉ bất quá nàng lúc nói chuyện biểu lộ là vô cùng cổ quái. Hiện tại Tử Yên không những yêu lực vấn đề giải quyết, ngay cả tu vi đều đột phá một cái tiểu cảnh giới đạt tới trúc cơ 10 tầng. Sư tôn, đã sư tỷ không sao, vậy ta trước hết cáo tử. Diệp Phàm thi lễ một cái, lui ra. Nhìn xem Diệp Phàm rời đi bóng lưng, Tử Vân chân nhân như có điều suy nghĩ. Là đêm. Tử Vân tông phòng hội nghị. Đối với sự tình hôm nay, chư vị có ý kiến gì không? Tử Vân chân nhân nhàn nhạt quét mắt một vòng đang ngồi trưởng lão. Những năm này Vấn Tường Tông cùng chúng ta tuy có ma sát, nhưng là như hôm nay mạnh như vậy sông trụ sở sự tình còn là lần đầu tiên. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, thấy thế nào làm sao không hợp lý, mà lại trước đó cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu phát hiện bọn hắn cũng không ra tay bắt. Tam trưởng lão nói tiếp, cảm giác càng giống là chiến đấu kéo dài thời gian mà thôi. Không sai, ta cũng có cảm giác này. Ngũ trưởng lão gật đầu phụ họa. Về sau tông chủ và chúng ta đi qua sau bọn hắn rất thẳng thắn liền đầu hàng, đối với chúng ta nói lên đền bù càng là nửa điểm dị nghị đều không có, thấy thế nào làm sao là lạ. Trong lúc nhất thời chư vị trưởng lão nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, hạch tâm đều là cảm thấy hôm nay Vấn Tường Tông cử động đơn thuần nào rút. Đại trưởng lão, chuyện này sắp xếp người tiếp tục tra được. Tử Vân chân nhân ngữ khí lạnh như băng nói, còn có chính là chờ Tử Yên tỉnh sau chúng ta liền đi hắn Vấn Tường Tông muốn cái thuyết pháp. Mặc dù Tử Yên lần này không biết chuyện gì xảy ra còn sống, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu Tử Vân chân nhân liền định tính như vậy. Nếu không phải Tử Yên vận khí tốt, mình cái này tam đồ đệ coi như triệt để hết rồi. Vấn Tường Tông sở tác sở vi đã không là bình thường ma sát nhỏ, đây là tại khiêu khích Tử Vân Tông danh giới cuối cùng. Dù là trực tiếp khai chiến, nàng cũng ở đây không tiếc. Một đám trưởng lao tất cả đều phụ họa nhẹ gật đầu. Tuy nói thật khai chiến tử thương khẳng định là không cách nào tránh khỏi, nhưng là bây giờ đối phương đều đem chân đạp trên mặt mình, nếu là còn nhẫn nói về sau Tử Vân Tông dứt khoát giải tán được. Không phải quay lại người ta xem xét Tử Vân Tông bị khi dễ như vậy còn nén giận, đến lúc đó ai còn sẽ gia nhập loại này hèn nhát tông môn. Đúng rồi tông chủ, ta bên này còn có sự kiện. Thất trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hôm nay kiểm kê thương vong thời điểm, tại Tĩnh Minh Hồ phụ cận phát hiện Vấn Tường Tông đại thạch thi thể. Kỳ quái là hắn tựa hồ là bị Vấn Tường Tông công pháp giết chết. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Vấn Tường Tông người hôm nay mạnh mẽ xông tới trụ sở vốn là đủ không bình thường, làm sao hiện tại còn chỉnh ra vừa ra chạy ta tông môn bên trong tự sát kiều đoạn. Cái này Vấn Tường Tông chẳng lẽ tập thể nào rút? Ngươi nói là đại thạch là bị Vấn Tường Tông công pháp giết chết. Thử Vân chân nhân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, xác định a. Kiểm tra nhiều lần, đích thật là chết bởi Vấn Tường nhất chỉ. Thất trưởng lão khẳng định nhẹ gật đầu. Đi đem đại thạch thi thể mang tới. Thử Vân chân nhân ánh mắt càng ngày càng sáng. Sau nửa canh giờ, tất cả trưởng lão một mặt mộng bức rời đi phòng hội nghị. Bọn hắn không rõ vì cái gì nhà mình tông chủ đối với đại thạch nguyên nhân cái chết như thế cảm thấy hứng thú, thậm chí còn tự mình kiểm tra nhiều lần. Bên trong phòng hội nghị, Tử Vân chân nhân trong mắt ý cười quả là nhanh yếu dần xuất lai. Giờ khắc này, nàng cuối cùng tất cả đều minh bạch. Trước đó mình tại khăn mặt bên trên nhìn thấy một màn kia hồng quang tuyệt đối không phải ảo giác, rõ ràng là bảo bối của mình đồ đệ chỉnh tới. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm nàng cũng chỉ là hoài nghi, thế nhưng là kết hợp với đại thạch sự tình, nàng liền triệt để xác nhận. Lúc ấy Vấn Tường Tông người gây sự tình toàn bộ tông môn đều biết, tuyệt đối không ai có cái gì tâm tư chạy đến Tĩnh Minh Hồ du ngoạn đi trả. Loại kia thời điểm biết duy nhất xuất hiện tại Tĩnh Minh Hồ bên cạnh, cũng chỉ có bảo bối của mình đồ đệ Diệp Phàm. Một sự kiện có thể là trùng hợp, thế nhưng là hai chuyện đặt chung một chỗ sau liền không khả năng lại là trùng hợp. Đã từng Tử Vân chân nhân gặp Diệp Phàm mỗi ngày sống phóng túng chính là không tu luyện, nhức đầu đơn giản không muốn không muốn. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện chính mình cái này bảo bối đồ đệ tám thành đã sớm vụng trộm tu luyện ra tu vi, chỉ là bởi vì điệu thấp không có trương dương mà thôi. Tiên Tiên đạo thể thật sự là quá hiếm có, khi hữu đến không chỉ có tuyệt tích mấy vạn năm, liền ngay cả cơ bản đặc thù cũng chỉ có thể dựa vào cổ tịch ghi chép đến phân biệt. Về phần nói Tiên Tiên đạo thể còn có hay không năng lực khác, cái này đừng nói là nàng, sợ là toàn bộ tu chân giới đều không ai biết. Hiện tại xem ra, mặc kệ là Tử Vân không hiểu thấu khôi phục vẫn là đại thạch chết bởi công pháp của mình, tám thành đều cùng mình cái này có Tiên Tiên đạo thể bảo bối đồ đệ thoát không ra quan hệ. Hiện tại bảo bối đồ đệ hẳn là ngủ, ta liền không tốt đi quấy rầy. Tử Vân chân nhân đắc ý nghĩ đến, ngày mai liền đi hảo hảo tìm kiếm lai lịch của tiểu tử này. Thậm chí ngay cả ta người sư tôn này đều không nói, đơn giản quá vô danh. Trong màn đêm, một con màu trắng tiểu hồ ly khập khênh hướng phía Diệp Phàm chỗ Tiên Ngọc Phong đi tới. Chương 04, sụp đổ nhiều thành thói quen. Cho tới bây giờ, tiểu hồ ly đều là một bức. Trước đó hắn vụng trộm chạy ra ngoài chơi, kết quả sơ ý một chút bị nhân loại tu sĩ để mắt tới. Sợ hai nó chạy loạn phía dưới đi tới Tử Vân Tông Tĩnh Minh Hồ bên trên rừng cây về sau, cũng bởi vì trọng thương cùng tu sĩ độc dược đã hôn mê. Vừa mới nó mới tỉnh lại, mà lại tuyệt vọng phát hiện trong đầu của mình nhiều hơn một cỗ nhân loại tinh thần lực. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình đối luồng tinh thần lực này chủ nhân sinh ra bất luận cái gì làm loạn tâm tư, liền sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ. Căn cứ trong tộc tiền bối truyền thụ cho kinh nghiệm, mình bây giờ là bị ghê tởm nhân loại cho khế ước thành sủng vật. Trở thành tu sĩ sủng vật, sẽ vĩnh viễn mất đi quý giá tự do, mà lại không chừng ngày nào ngay tại chiến đấu bên trong chết đi. Chỉ là nó hiện tại cũng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nó nhanh chết đói. Thế là tiểu hồ ly đành phải khập khiễng thuận trong đầu tinh thần lực chỉ dẫn phương hướng đi tìm chính mình cái này chủ nhân, tự do không tự do cái gì không nói trước, chỉ ít ăn trước bữa cơm no. Tiên Ngọc Phong, kiểm tra đến túc chủ sủng vật ở vào cực độ trạng thái đói bụng, nếu là lại không cho ăn sẽ có tử vong nguy hiểm. Diệp Phàm ngủ ngon ngọt, trong lỗ mũi truyền ra một trận rất nhỏ mà đều tiếng hít thở. Chi chi. Tiểu hồ ly đối trên giường Diệp Phàm hư nhược kêu hai tiếng. Nó có thể rõ ràng cảm giác được chính là người này loại khế ước mình, thế nhưng là nó không rõ vì cái gì chính mình cũng nhanh chết đói đối phương như cũ thờ ơ. Trước kia nó tại trong tộc nghe nói qua, những cái kia nhân loại tu sĩ bắt tộc nhân hành vi mặc dù cực kỳ ghê tởm, thế nhưng là tại sơ kỳ chí ít đối với tộc nhân vẫn là rất hữu hảo. Liền xem như thái độ kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngay cả cơm cũng không cho ăn đi. Vừa rồi nó gặp Diệp Phàm không có chút nào tu vi về sau cũng thử qua phản kháng khế ước, thế nhưng là đau khổ kịch liệt để nó rất nhanh liền trung thực xuống tới. Lại nếm thử kêu mấy lần đi sau hiện như cũng không có chút nào chứng dụng, tiểu hồ ly khập khiễng hướng phía phòng bếp đi tới. Này nhân loại không có tu vi khẳng định là muốn ăn cơm, trong phòng bếp hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có chút cơm thừa đi. Vừa nghĩ tới mình đường đường cựu vĩ linh hồ hậu duệ muốn luân lạc tới đi ăn cơm thừa canh thừa, tiểu hồ ly bị khuất đơn giản muốn khóc. 5 phút sau, nhìn xem trống rỗng phòng bếp, tiểu hồ ly triệt để trợn tròn mắt. Đừng nói cơm thừa canh thừa, ngay cả cọ nồi nước đều không có. Cảm thụ được trong bụng khó nhịn nói khác, tiểu hồ ly cắn răng một cái hướng phía trên đất sinh cải trắng gặp tới. Một khắc đồng hồ sau, gặp một bụng cải trắng cùng củ cải, tiểu hồ ly cảm giác bối rối đi lên, liền leo đến Diệp Phàm dưới giường ngủ. Mặc dù nó bây giờ bị khế ước thành sủng vật, thế nhưng là nó đối với cái này ngay cả cơm cũng không cho mình ăn chủ nhân không có nửa điểm hảo cảm, không có khả năng ghé vào bên cạnh hắn ngủ. Dưới ánh trăng, mấy đạo bóng đen chạy vào Tử Vân Tông trụ sở. Rất nhanh Tử Vân Tông bên trong liền truyền đến một mảnh náo động, trong đó còn kèm theo trận trận cùng loại bắt trộm loại hình tiếng la. Đang lúc Tử Vân Tông loạn tung tùng theo thời điểm, hai đạo bóng đen lặng lẽ meo meo hướng phía Tiên Ngọc Phong sờ lên. Nhìn xem trong tay pháp bảo bên trên hồng quang càng ngày càng rõ ràng, Hóa Huyền chân nhân trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Hóa Huyền chân nhân, Vấn Tường Tông tông chủ, cùng hắn một khối, là Vấn Tường Tông đại trưởng lão. Cửu Vĩ linh hồ bảo bối như vậy hắn tự nhiên là không chịu cứ như vậy từ bỏ. May mắn là trước kia các đệ tử bắt Cửu Vĩ linh hồ thời điểm nhặt được mấy cây trên người nó rất xuống lông hồ ly. Có Cửu Vĩ linh hồ lông tăng thêm trong tay cái này pháp bảo, hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được Cửu Vĩ linh hồ sở tại địa. Nhất là nhìn thấy pháp bảo chỉ bày ra phương hướng cũng không phải là Tử Vân chân nhân chỗ Tử Vân Phong về sau, Hóa Huyền chân nhân trong lòng càng là kích động. Nếu quả như thật là trong tay Tử Vân chân nhân, đêm nay mình còn chưa nhất định có thể thuận lợi đạt được. Trước khi đến hắn cố ý bỏ ra trọng kim thuê Đông Hoang tiếng tăm lừng lây ba cái tạp vương, liền xem như Tử Vân chân nhân tự mình xuất thủ, không có nhất thời bán hội cũng đừng nghĩ đuổi kịp bọn hắn. Coi như đuổi kịp cũng không quan trọng, bởi vì đến lúc đó mình đã sớm mang theo Cửu Vĩ linh hồ về nhà. Cứ như vậy, Hóa Huyền chân nhân cùng đại trưởng lão một đường mò tới Diệp Phàm trong phòng ngủ. Cảm nhận được dưới giường truyền đến yếu ớt linh thú khí tức về sau, hai người lập tức liền cười. Bất quá tại bắt Cửu Vĩ linh hồ trước đó trước tiên cần phải đem ngủ ra hỏa này giải quyết hết, miễn cho một hồi làm ra động tĩnh đem hắn đánh thức, đến lúc đó nếu là loạn hô gọi bậy liền phiền toái. Rất nhanh, trên thân hai người liền truyền đến một trận rất nhỏ linh lực ba động. Cảnh cáo, cảnh cáo. Túc chủ sắp đứng trước hủy diệt tính đả kích. Mời Túc chủ. Được rồi. Đang lúc hai người chuẩn bị đem ngưng tụ thuật pháp thả ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Từ ngực, từ ngực, từng. Nghe được trong phòng vận động, Diệp Phàm mơ mơ màng màng ngồi dậy, náo con chuột. Thắp sáng ngọn nến thấy rõ ràng trong phòng tình huống về sau, Diệp Phàm ngộ. Chỉ gặp hai người mặc Tử Vân tông đạo bảo ra hỏa chính không nhúc nhích nằm ở trong phòng của mình, cũng không biết sống hay chết. Nói như vậy hai cái người xa lạ đột nhiên té xỉu ở gian phòng của mình bên trong, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình. Thế nhưng là Diệp Phàm cũng không cảm thấy như vậy. Thứ nhất là Tử Vân tông nội bộ nghiêm cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau, một khi xúc phạm trừng phạt so chết còn kinh khủng. Thứ hai chính là những người khác không có lý do muốn thương tổn chính mình. Ngấp nghé mình thân truyền đệ tử thân phận. Nói hình như xử lý mình liền có thể đương giống như. Công pháp, bà bối. Mình mặc dù là đệ tử thân truyền của tông chủ, thế nhưng là toàn tông cửa người đều biết mình là toàn bộ tông môn nghèo nhất. Công pháp bảo bối là một cái đều không có, nghèo chỉ còn lại tiền. Loại này không có lợi ích còn muốn bước lên to lớn nguy hiểm sự tình, trừ phi nào rút mới có thể làm được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là đã sống 99 đời về sau, Diệp Phàm đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ. Không quan tâm tình huống như thế nào, trước tiên đem người làm tỉnh lại đi. Diệp Phàm từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, chia hai nửa sau cho hai người cho ăn xuống dưới. Đan dược hiệu quả rất tốt, hai người vừa ăn hết liền tỉnh. Chỉ là ngay cả Diệp Phàm cũng không biết là, kia đan dược khi tiến vào hai người miệng bên trong sau lóe lên một vòng màu đỏ sẫm quang mang. Sau khi tỉnh lại hai người một cái lắc mình thoát ra ngoài phòng không còn hình bóng. Vừa rồi mình ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng liền bị đánh ngã, hiện tại bọn hắn liền xem như có ngốc cũng biết mình đã trúng thiết bản. Diệp Phàm, cái này hai đệ tử có phải là có tật xấu hay không? Tính toán mặc kệ, tiếp tục ngủ. Đang định nằm xuống thời điểm, Diệp Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian lại từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên đan dược. Nguy rồi. Diệp Phàm ám đạo không tốt, vừa rồi đút cho bọn hắn tựa như là lúc trước ta vừa tới thời điểm nhị trưởng lão làm lễ gặp mặt đưa cho ta viên kia. Toàn bộ Tử Vân tông người đều biết, nếu như không phải nghị không ra nói tuyệt đối đừng ăn nhị trưởng lão tặng đan dược, sẽ không có chuyện gì đi. Diệp Phàm nắm tóc nằm lại trên giường. Tử Vân tông phía nam 500 dặm. Hóa Huyền chân nhân cùng đại trưởng lão ngừng lại, một mặt tim đập nhanh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tử Vân tông lại có so Tử Vân chân nhân còn kinh khủng tồn tại. Hiện tại đừng nói là cái gì cựu vĩ linh hồn, có thể còn sống sót đều là vận hạnh. Hóa Huyền chân nhân đã quyết định tốt, ngày mai liền chuẩn bị hậu lễ tự mình đến nhà xin lỗi, liền xem như táng gia bại sản cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ vừa rồi người tuổi trẻ kia xuất thủ phán đoán, đối phương tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết chính mình. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ chủ quan đến thả mình chạy đến, rất rõ ràng là cố ý vì đó chờ đợi mình đến nhà xin lỗi đâu. Chạy. Mình thực có can đảm chạy sợ là không chừng lúc nào liền bị người phát hiện ra thi thể. Chỉ là đi ngang qua yêu thú xâm lâm thời điểm, hai người bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình có điểm không đúng. Ánh mắt mê ly, hai chân nhịn không được liền muốn nhảy mấy lần. Đúng lúc này vừa lúc một đầu kiếm ăn Liệp Chư Yêu đi ngang qua. Liệp Chư Yêu gặp hai cái mang theo khí tức khủng bố đại lao dùng vô cùng nóng rực ánh mắt nhìn mình chằm chằm, doa đến tại chỗ liền run chân. Chương 05, như thế cực phẩm linh sủng nhất định ăn thật ngon a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tử Vân chân nhân liền tập hợp tông môn toàn bộ chiến lược chuẩn bị đi tìm Vấn Tường tông môn thuyết pháp. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát, mấy tên đệ tử từ bên ngoài chạy vào. Chuyện gì? Tử Vân chân nhân nhàn nhạt hỏi. Chuyện là như thế này. Một đệ tử một mặt cổ quái trả lời. Tối hôm qua chúng ta tại yêu thú xâm lâm luyện, chợt nghe một trận tiếng kêu thảm thiết. Chờ ta chúng ta chạy tới thời điểm phát hiện. Một người đệ tử khác nói tiếp, Vấn Tường tông tông chủ ngay tại lôi kéo một đầu liệp heo khiêu vũ. Vấn Tường tông đại trưởng lão không biết từ chỗ nào tìm tới một con hầu tử, một bên khóc một bên hô cha ta rất nhớ ngươi. Hạng ba đệ tử trả lời, về sau hai người lôi kéo hầu tử cùng liệp heo trực tiếp bái cầm liền bắt đầu quát mạnh rượu. Uống không đầy một lát Vấn Tường tông tông chủ và đại trưởng lão liền thất khiếu chảy máu chết mất, hư hư thực thực trúng độc. Hạng tư đệ tử yếu ớt nói, hầu tử cùng liệp heo ngược lại là không chết, bất quá giống như điên rồi. Nghe xong mấy cái này đệ tử giảng thuật, mọi người nhất thời sợ ngây người. Từng cái tất cả đều ánh mắt cổ quái nhìn xem cái này mấy tên đệ tử, hoài nghi bọn hắn đầu góc nước vào. Các ngươi có dám hay không lại xả đạn một điểm? Yêu thú xâm lâm, cũng không biết Vấn Tường tông người là chưa lấy được tin tức vẫn là không mặt mũi đến nhà xác, vừa rồi bọn hắn đi thời điểm hai người thi thể còn tại trên mặt đất nằm đâu. Một con hầu tử cùng một con liệp heo điên điên khùng khùng vây quanh hai người thi thể nhảy nhót, tựa như là tại cử hành một loại nào đó quỷ dị nghi thức. Tử Vân tông đám người là một bên cuồng rủi mắt một bên trở về trụ sở, không được, muốn ngủ. Việc đã đến nước này, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đi Vấn Tường tông muốn cái gì thuyết pháp. Kéo đến tận tông chủ và đại trưởng lão đều đã chết, việc này cũng coi là bỏ qua đi. Thứ hai chính là muốn là mình lại đi Vấn Tường tông giày vò, ngoại nhân sẽ cảm thấy mình Tử Vân tông cũng có vấn đề. Cùng loại này đầu góc nước vào biến thái tông môn như thế so đo, chẳng lẽ lại các ngươi Tử Vân tông cũng không bình thường. Phân phát đám người về sau, Tử Vân chân nhân thẳng tắp hướng phía Tiên Ngọc Phong bay đi. Nguyên bản nàng là dự định giải quyết vấn tường tông sự tình sau lại nghiên cứu một chút chính mình cái này giảo hoạt bảo bối đồ đệ. Hiện tại nếu không còn chuyện gì, tự nhiên muốn đi hảo hảo hỏi một chút hắn. Tiên Ngọc Phong, tiểu hồ ly đang ngủ mơ mơ màng màng đâu, đột nhiên cảm giác chính mình vận mệnh phần gãy bị giữ lại. Nó mở ra mông lung mắt buồn ngủ, liền thấy chủ nhân ngay tại một mặt tò mò nhìn chính mình. Nguyên lai Diệp Phàm sau khi tỉnh lại nghe được dưới giường có tiếng lẩm bẩm, liền đem nó cái này kẻ cầm đầu cho bắt tới. Nhắc nhở túc chủ, đây là cực phẩm linh sủng cửu vĩ linh hồ hậu duệ, ngày sau bồi dưỡng lên đối túc chủ có chỗ tốt rất lớn. Diệp Phàm ngồi ở trên giường, nhìn xem trong tay tiểu hồ ly trầm tư. Mặc dù trong lòng vô cùng ủy khuất, tiểu hồ ly vẫn là bất đắc dĩ lẻ lươi liếm liếm Diệp Phàm tay. Nó biết mình mặc kệ lại thế nào không nguyện ý, hiện tại trở thành cái này ghê tởm nhân loại sủng vật đã là cố định sự thật. Lúc này lấy lòng là mình lựa chọn duy nhất. Ngẫm lại đi, một cái ngay cả cơm cũng không cho mình ăn ra hỏa. Nếu là một cái không cao hứng tuyệt đối là có thể làm được độc đánh chính mình một trận sự tình tới. Thế nhưng là rất nhanh, tiểu hồ ly liền phát hiện mình sai. Hoặc là nói, mình đối với nhân loại ác ý phỏng đoán vẫn là quá ngây thơ rồi. Là hấp đâu vẫn là thịt kho tàu đâu. Diệp Phàm suy tư một hồi về sau, rất nghiêm túc thầm nói, hoặc là xào lăn. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong tay tiểu hồ ly lập tức toàn thân liền mềm nhũn. Đây là cực kỳ hi hữu cửu vĩ linh hồ hậu duệ, mời túc chủ tranh thủ thời gian đình chỉ nguy hiểm ý nghĩ. Mặc dù nhỏ một chút, bất quá miễn cưỡng cũng có thể ra hai đồ ăn. Diệp Phàm ôm tiểu hồ ly hướng phòng bếp đi đến, nói đến có chút thời gian chưa ăn qua linh thú thịt, thật đúng là hoài niệm. Chỉ là đi hai bước về sau, Diệp Phàm lại ngừng lại, không được, cứ như vậy ăn có chút lãng phí. Đúng đúng đúng, túc chủ nghĩ như vậy là được rồi. Tiểu hồ ly hung hăng thở ra một hơi. Hù chết hồ ly. Ta liền nói à, mình nói như thế nào cũng là cựu vĩ linh hồ hậu duệ, tại những tu sĩ này bên trong tuyệt đối là hàng bán chạy tồn tại. Coi như cái này nhân loại lại thế nào ghê tởm, cũng không có khả năng thật cứ như vậy đem mình ăn hết đi à. Xem ra người này tám thành là nghĩ hù dọa một chút ta cho ta điểm xuống ngựa uy, để cho ta về sau ngoan ngoãn nghe hắn. Tức giận a, ta làm sao lại xui xẻo như vậy bị dạng này ghê tởm nhân loại cho khế ước đâu. Hồ ly vị thịt có chút lớn, đi trước tìm một chút dược liệu ép một chút vị tốt. Diệp Phàm một bên nói thầm một bên hướng phía ngoài cửa đi đến. Tiểu hồ ly mềm rơi thân thể trực tiếp sơ cứng. Đi tới cửa thời điểm, Diệp Phàm lại hướng phòng bếp đi trở về, tính toán vẫn là trước xử lý tốt lại đi đi, tỉnh một hồi chạy. Gặp Diệp Phàm đi vào phòng bếp cơ lấy dao phay đối với mình khoa tay về sau, tiểu hồ ly hai mắt bên trong triệt để chống rông xuống dưới. Đồ đệ ngoan, ở chỗ nào? Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị giơ tay chém xuống thời điểm, Tử Vân chân nhân tiếng la truyền tới. Sư tôn. Diệp Phàm một tay hồ ly một tay dao phay đi ra ngoài, ngươi tìm ta có việc a? Đồ đệ ngoan, ta. A. Tử Vân chân nhân đang muốn mở miệng, đột nhiên không dám tin nhìn xem Diệp Phàm trong tay tiểu hồ ly run run rẩy rẩy nói, cái này, đây là cửu vĩ linh hồ. Hình như là vậy. Diệp Phàm thuận miệng trở về câu, sư tôn ngài tới thật đúng lúc, một hồi lưu lại cùng một chỗ ăn đi, ngươi không phải thích ăn nhất ta làm đồ ăn a? Tử Vân chân nhân nhìn nhìn Diệp Phàm tay trái tiểu hồ ly, lại nhìn nhìn tay phải hắn giao thay. Ngươi đang đùa ta? Lúc trước vi sư mang ngươi tới thời điểm liền không chỉ một lần nói qua, ngươi tiên thiên đạo thể nếu có thể tìm được một con cựu vĩ linh hồ hậu duệ về sau tu chân giới cơ bản liền có thể xung pha. Hiện tại tiểu tử ngươi may mắn tìm được một con cựu vĩ linh hồ, kết quả ngươi muốn lấy ra làm đồ ăn ăn. Thật sự cho rằng vi sư không dám đập chết ngươi? Sư tôn ngươi thích? Gặp Tử Vân chân nhân nhìn chằm chằm vào trong tay mình tiểu hồ ly, Diệp Phàm dứt khoát đưa tới trước gót chân nàng, vậy liền đưa ngươi tốt. Dù sao chính là ăn ít dừng lại hồ ly thịt mà thôi, nếu như sư tôn thích đưa nàng cũng không quan trọng. Được, vậy ta trước hết nhận. Tử Vân chân nhân vội vàng một tay lấy tiểu hồ ly đoạt mất. Nàng tuyệt đối tin tưởng, nếu là mình không thu cái này cựu vĩ linh hồn là thật sẽ bị đồ đệ của mình đưa lên bàn ăn. Hiện tại mình cần phải làm là trước tạm thời giúp hắn nuôi, chờ lúc nào trong đầu hắn nước bài xuất tới trả lại cho hắn. Dám đem cựu vĩ linh hồn loại bảo bối này lấy ra làm đồ ăn, đây không phải trong đầu nước vào là cái gì? Đúng rồi sư tôn, ngươi tìm ta chuyện gì tới? Gặp Tử Vân chân nhân nhận lấy tiểu hồ ly về sau, Diệp Phàm hỏi lần nữa. Ngươi không nói ta kém chút đều quên. Tử Vân chân nhân chỉ trong phòng, chúng ta đi vào nói. Đi vào phòng ngủ về sau, Tử Vân chân nhân bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói, cởi quần áo ra. Chương 06, vi sư miệng gấp rất. Sư tôn, ta thế nhưng là người đứng đắn. Diệp Phàm đơn giản động, ngươi đột nhiên dạng này không thích hợp đem. Tiểu thí hải nghĩ gì thế? Ta là để ngươi đem áo thoát. Tử Vân chân nhân ghét bỏ nói, ta đều hơn 1000 tuổi, là ngươi mãi 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 đều dư xài. Diệp Phàm ngoan ngoãn cởi bỏ áo, bất quá trong lòng vẫn là nhả rãnh không thôi. Hơn 1000 tuổi còn không có lấy chồng, trời mới biết ngươi tâm lý đến biến thái thành dạng gì. Còn nữa nói, thật muốn tính lên tuổi tác tới, ngươi không chừng đến quản ta gọi cái gì đâu. Tử Vân chân nhân đưa tay dán tại Diệp Phàm trên thân, điều khiển chân khí cẩn thận kiểm tra. 1 phút, 5 phút, nửa giờ. Trọn vẹn sau 1 tiếng, Tử Vân chân nhân đã mệt đầu đầy mồ hôi. Nội tâm của nàng là sụp đổ, bởi vì nàng phát hiện trên người Diệp Phàm không cảm giác được bất kỳ tu vi. Không đúng, cái này rất không tu chân a. Nàng tin tưởng vững chắc mặc kệ là Tử Yên yêu khí vấn đề vẫn là đại thạch tất cả đều là Diệp Phàm giải quyết, hiện tại kiểm tra không ra nguyên cơ chỉ có thể đổ cho tiên tiên đạo thể đặc tính. Có lẽ có thể đối những người khác cẩn giấu tu vi cũng nói không chừng đấy chứ. Đồ đệ ngoan, ngươi thành thật bàn giao. Tử Vân chân nhân bốn phía nhìn nhìn, một mặt thần bí nói, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Phàm nhân. Diệp Phàm thành thật thật đáp, ta minh bạch ngươi là điệu thấp không muốn chư dương. Tử Vân chân nhân một mặt ta đều hiểu biểu lộ, ngươi yên tâm, vi sư miệng của ta là có tiếng cực kỳ, ta tuyệt không nói cho những người khác. Thật chỉ là phàm nhân. Diệp Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, đối với tu sĩ tới nói ta cùng vừa ra đời hài nhi không có gì khác nhau, chính là cái chiến không tạt bã. Tử Vân chân nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là một mặt chấn kinh. Vừa ra đời hài nhi, đó không phải là ám chỉ nguyên anh a? Mới nhập môn 2 tháng, liền từ phàm nhân tu luyện tới nguyên anh. T. Mình chọn vẹn tu luyện hơn 1000 năm, giờ mới đến nguyên anh 5 tầng. Hắn cái này dùng 2 tháng liền đạt đến. Tiên tiên đạo thể vậy mà biến thái đến loại trình độ này a. Sau khi khiếp sợ, chính là cung hỉ. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Phàm đã không thể dùng thiên tài để hình dung, bởi vì đây quả thực so yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Đầu tiên một điểm, Diệp Phàm đối Tử Vân Tông chân thành vấn đề là không cần hoài nghi. Lấy hắn loại tư chất này, siêu việt mình cũng chính là nửa nguyện sự tình. Ánh mắt của hắn há lại sẽ cực hạn với mình cái này nho nhỏ Tử Vân Tông. Mà lại 2 tháng này tiếp xúc xuống tới, vẫn là có thể nhìn ra Diệp Phàm đối Tử Vân Tông vẫn rất có tình cảm. Không cần nói nhiều, tương lai Tử Vân Tông nhất định có thể trên tay hắn phát dương quang đại. Rất tốt. Chờ tiểu tử này lúc nào điệu thấp đủ rồi, ta liền đem tông chủ vị trí ném cho hắn. Đến lúc đó ta cũng có thể nhẹ nhõm dễ dàng. Được, vi sư minh bạch. Tài Nguyên cười ha hả gật đầu, vậy ngươi tiếp tục tu. Chơi, vi sư đi trước. Thằng đến triệt để bị Tử Vân ôm rời đi, tiểu hồ ly mới đưa xem như nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục, không cần vào nồi rồi. Mặc dù nó phát hiện trong đầu khế ước vẫn còn, bất quá chỉ cần có thể rời đi nơi này nó liền cũng không sao cả. Coi như cái này khế ước đời này đều không thể giải trừ, chỉ cần không cần lại tới gần cái này kinh khủng chủ nhân làm sao đều được. Giờ khắc này, nó bỗng nhiên phát hiện Tử Vân ôm ấp mới là trên đời này ấm áp nhất chỗ an toàn nhất. Gặp Tử Vân lúc rời đi kia thần bí hề hề biểu lộ, Diệp Phàm cảm thấy mình vị sư tôn này khả năng thật trong lòng có cái gì phương diện không bình thường. Ngươi minh bạch cái đờ a. Ăn xong điểm tâm trong lúc rảnh rỗi, Diệp Phàm dứt khoát chuẩn bị tiếp tục đi Tĩnh Minh Hồ câu cá. Ngày hôm qua canh cá rất mỹ vị, vừa vận thuận đường đem ngày hôm qua ném nơi đó dụng cụ đánh bắt cá thu hồi lại. Cùng lúc đó, Tử Vân Tông phòng hội nghị. Tử Vân chân nhân rất đau đầu. Nàng vừa sắp xếp cẩn thận bảo bối đồ đệ sủng vật, những trưởng lão này liền khí thế hung hăng giết đến tận cửa. Tử Vân sư muội, ta cảm thấy Tiên Ngọc Phong thuộc về vấn đề chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện rồi. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng. Tiểu tử này tới tông môn dòng dã 2 tháng, tam trưởng lão phụ hòa nói, mỗi ngày chính là sống phóng túng, một lần đều không có tu luyện qua. Đúng vậy a tông chủ, lúc đầu Diệp Phàm là tiên tiên đạo thể, độc chiếm Linh Ngọc Phong cũng không có gì. Tứ trưởng lão nói theo, thế nhưng là hắn giả dạng này đứng đấy linh phong không tu luyện không phải lãng phí tài nguyên sao? Trong lúc nhất thời còn lại trưởng lão cũng nhao nhao đi theo phụ họa, nói gần nói xa chính là muốn cho Diệp Phàm chuyển ra Tiên Ngọc Phong. Nếu quả thật như các ngươi nói tới ta đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, Tử Vân chân nhân một mặt đắc ý nói, thế nhưng là ai nói cho các ngươi biết bảo bối đồ đệ của ta không có tu luyện? Không dối gạt các ngươi nói. Tử Vân chân nhân khí chàng lập tức cường đại rất nhiều, bảo bối đồ đệ của ta hiện tại đã là nguyên anh cảnh. Sư muội, ngươi hộ đệ tử chúng ta có thể hiểu được, thế nhưng là ngươi nói lời bịa đặt cũng phải nói điểm đáng tin cậy a. Đại trưởng lão im lặng nói, 2 ngày trước ta gặp phải tiểu tử kia thời điểm hắn còn nửa điểm tu vi cũng không có chứ, mấy ngày thời gian chưa từng tu vi đến nguyên anh, chính ngươi tin a. Bành bành bành. Đang lúc các trưởng lão khác dự định nói chút gì thời điểm, phòng hội nghị cửa bị gõ. Tiến. Tử Vân chân nhân thản nhiên nói, tông chủ không xong. Một đội tuần tra đệ tử hoảng hoảng trương trương chạy vào, nhị trưởng lão lại xảy ra chuyện. Kết quả lần này các trưởng lão khác cũng không tâm tư tranh Tiên Ngọc Phong, tất cả đều đi theo Tử Vân chân nhân bay ra ngoài. Nói lên nhị trưởng lão, bọn hắn liền đau đầu. Nhị trưởng lão là Tử Vân Tông lợi hại nhất đan sư, có thể nói Tử Vân Tông có hơn phân nửa đan dược đều là nhị trưởng lão cùng các đệ tử của hắn luyện chế. Lúc đầu đây là chuyện tốt, thế nhưng là nhị trưởng lão luyện đan thời điểm cuối cùng sẽ sinh ra một chút quỷ dị ý nghĩ, sau đó tiến hành áp dụng. Điều này sẽ đưa đến hắn luyện được đan dược thường xuyên sẽ bổ sung một chút để cho người ta kinh dị tác dụng phụ. Kinh khủng nhất mỗi lần hắn làm ra đến đan dược mới sau cũng nên mình thử trước một chút hiệu quả. Giờ phút này Tử Vân Tông trụ sở bên trong là vô cùng náo nhiệt. Tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy cho bếp nhị trưởng lão chính đẩy trụ sở điên chạy trước. Nhìn thấy nữ đệ tử liền kéo hô la bà, nhìn thấy nam đệ tử liền ôm hô nhi tử. Ai, nhị trưởng lão thật đáng thương a. Ta nghe nói lần trước hắn ăn mình đan dược sau sừng sốt lôi kéo tọa kỵ của mình từ Đồng Truy Vân báo uống 3 canh giờ rượu, làm kêu báo tươi sống say 3 ngày 3 đêm. Người cái kia coi như nhẹ, ta nghe nói có một lần nhị trưởng lão ăn mình đan dược sau đối một cái cây khóc 1 canh giờ, nếu không phải về sau bị đệ tử của hắn phát hiện không chừng muốn khóc bao lâu. Nơi xa An Dương các đệ tử lập tức khẽ khẽ bàn luận. Đi ngang qua Diệp Phàm thấy phía trước vây quanh rất nhiều trong lòng người thẳng buồn bực, không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm liền thấy một bóng người bịch lập tức liền lẹn đến trước mặt mình. Vân Nhi. Nhị trưởng lão một phát bắt được Diệp Phàm cánh tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói, lần này cha sẽ không còn để cho người ta tổn thương các ngươi, đi, chúng ta cùng ngươi nương về nhà đoàn tụ đi. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 7, tin tức trọng đại. Diệp sư huynh tại khai đàn làm phép. Kiểm chắc đến đây người cực kỳ nguy hiểm, mời túc chủ tranh thủ thời gian rút lui. Diệp Phàm không để ý đến, mà là vươn tay ra đẩy nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tao ngộ hắn cũng nghe nói, thương cảm thì thương cảm, bất quá hắn cũng không quen thuộc bị một cái lao đầu tử như thế ôm. Xen vào túc chủ gặp cái rối, tuyên bố: "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cao cấp lực lượng tăng phúc 1 lần." Phanh. Nhị trưởng lão lập tức bị đẩy lùi trên mặt đất. Đứng dậy về sau nhị trưởng lão cũng không còn khắp nơi ôm người, mà là liếc ngơ ngác đứng ở nơi đó sững sờ. Một màn này vừa lúc bị chạy tới Tử Vân chân nhân cùng các trưởng lão khác thấy được. Tê các trưởng lão khác lập tức âm thầm hít một hơi khí lạnh. "Chư vị, hiện tại đối với ta không có điều gì dị nghị đi?" Tử Vân chân nhân cười ha hả hỏi. Tất cả trưởng lão yên lặng lắc đầu. Nhị trưởng lão trước kia bởi vì trận kia biến cố, tu vi vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí 10 tầng. Vừa rồi bọn hắn cũng là thấy rõ ràng, Diệp Phàm ngay cả động cũng không hề động, nhị trưởng lão liền bay ngược đi ra. Rất rõ ràng, là sử dụng uy áp một loại thủ đoạn, có thể đem luyện khí nhị trưởng lão bắn bay ra ngoài, cái này Diệp Phàm tu vi tuyệt trúc cơ cất bước a. Người khác đến trúc cơ cái nào không phải tốn hao mấy chục trên trăm năm, thậm chí có người đến chết cũng còn dừng lại tại luyện khí kỳ. Cái này tiên thiên đạo thể quá biến thái đi ư? Trước đó bọn hắn chỉ là nhìn Diệp Phàm chiếm linh phong không tu luyện mới có ý kiến, hiện tại đã chứng minh Diệp Phàm có tu luyện, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Mà lại Diệp Phàm nói thế nào cũng là Tử Vân Tông đệ tử, thiên phú biến thái đối Tử Vân Tông cũng là chuyện tốt. An bài các trưởng lão khác đem nhị trưởng lão đưa trở về sau, Tử Vân chân nhân cười tủm tỉm đi tới Diệp Phàm trước mặt đồ đệ ngoan, đây là chuẩn bị câu cá đi đâu? Sư tôn. Diệp Phàm thi lễ một cái, sau đó nói, "Ừm, ta nhìn hôm nay khí trời tốt, chuẩn bị đi Tĩnh Minh hồ câu cá chơi đùa." "Được, ngươi hảo hảo chơi, muốn chơi bao lâu đều có thể." Tử Vân chân nhân ý cười đầy mặt dặn dò một câu, liền rời đi. Dưới cái nhìn của nàng bảo bối của mình đồ đệ nói cái gì câu cá chỉ là mặt ngoài lý do mà thôi, khẳng định là muốn chạy đi bên hồ tu luyện. Có dạng này thiên phú tốt còn như thế chăm chỉ đệ tử, Tử Vân chân nhân tự nhiên là vô cùng an ủi. Đợi đến Tử Vân chân nhân cùng Diệp Phàm đều rời đi về sau, trước đó những cái kia vây xem đệ tử lập tức vỡ tổ. Trước đó rất nhiều người cùng những trưởng lão kia cảm thấy vị này Diệp sư huynh cả ngày chơi còn độc chiếm thập đại linh phong một trong tiên ngọc phong rất không công bằng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không còn có ý nghĩ như vậy. Trước mắt đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị này thần bí Diệp sư huynh thời khắc này tu vi tuyệt đối tại trúc cơ phía trên. Vị đại sư huynh này từ nhập môn đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 tháng a. 2 tháng từ phàm nhân đến trúc cơ, này thiên phú quả thực là yêu nghiệt a. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này vị đại sư huynh này là sẽ trở thành toàn bộ Tử Vân Tông thậm chí toàn bộ tu chân sử thượng chói mắt nhất tồn tại. Trước kia cảm thấy Diệp sư huynh phế còn chưa tính, hiện tại đã chứng minh là yêu nghiệt, kia đến tìm cơ hội hảo hảo tìm cách thân mật. Cái này nếu là đem quan hệ làm tốt, sau này mình tuyệt đối thiếu phấn đấu hơn mấy trăm năm a. Phát hiện đánh dấu địa điểm, túc chủ đi diễn võ trường đánh dấu có thể đạt được cực phẩm ban thưởng. Phát hiện đánh dấu địa điểm, túc chủ đi tây luyện đàn phòng đánh dấu có thể đạt được cực phẩm ban thưởng. Phát hiện đánh dấu địa điểm, túc chủ đi tàng thư các đánh dấu có thể đạt được cực phẩm ban thưởng. Tiến về Tĩnh Minh hồ trên đường, hệ thống tiếng nhắc nhở một mực không có ngừng qua. Bất quá Diệp Phàm hoàn toàn không có đi để ý tới, trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hệ thống sụp đổ, đang rẽ start. Tĩnh Minh hồ bên ngoài 500m chỗ. Mấy chục tên đệ tử tập trung tinh thần dòm ngó câu cá Diệp Phàm. Cực kỳ giống một đám biến thái cùng nhìn lén. Mặc dù bây giờ xác định Diệp sư huynh có thể được xưng là tu chân sử thượng biến thái nhất yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng là trong lòng bọn họ đồng dạng có vô số nghi vấn. Ngày thường Diệp sư huynh mỗi ngày đều đang ăn uống vui đùa, hoàn toàn chưa thấy qua hắn ngồi xuống tu luyện. Chẳng lẽ những này sống phóng túng cử động nhưng thật ra là một loại nào đó tu hành phương thức, một loại tu chân giới chưa hề xuất hiện qua đặc thù phương thức tu luyện. Bọn hắn đoán chừng loại phương thức này ước chừng cần phối hợp tiên thiên đạo thể mới có thể thực hiện, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn học trộm ý nghĩ. Học được học không được để một bên, dù sao nhìn xem cũng không mất mát gì. Chỉ là nhìn cả buổi về sau, bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ sóng linh khí. Đám người đối mặt một phen, yên lặng gật đầu. Nhất định là bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp, cho nên mới nhìn không ra. Mặc kệ, trước nhìn lại nói, không chừng quay đầu ngày nào mình hiểu liền dùng đến. Nội môn diễn võ trường. Cái này là sư huynh, ngươi vội vàng như thế là muốn đi nơi nào? Một đệ tử gặp một người đệ tử khác hận không thể đều nhanh chạy, lập tức buồn bực hỏi. Ta vụng trộm nói cho ngươi, bất quá ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta. Thiên sư huynh kia nhìn chung quanh một chút, sau đó thần bí nói, bằng hữu của ta nói cho ta Diệp sư huynh tại Tĩnh Minh hồ bên cạnh tu luyện, để cho ta nhanh đi học trộm. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tên đệ tử kia lập tức kích động nói, việc này chính ngươi biết là được rồi, tuyệt đối đừng cùng người khác nói a. Thiên sư huynh kia dặn dò xong sau liền vội vàng rời đi. Nội môn công cộng đan phòng. Vị sư đệ này, ngươi vội vàng như thế có gì việc gấp? Cần sư huynh hỗ trợ sao? Bằng hữu của ta nói Diệp sư huynh tại Tĩnh Minh hồ chỉ điểm đệ tử trong tông tu luyện, dạng này cơ hội ngàn năm một thở bỏ qua không chừng phải chờ tới lúc nào. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, quay đầu mời ngươi uống rượu. Tốt, việc này ta sẽ nói cho ngươi biết một người, tuyệt đối đừng ngoại chuyện a. Gấm sắt phong. Sư tỷ thần sắc vội vàng là muốn đi nơi nào? Diệp sư huynh tại Tĩnh Minh hồ bên cạnh truyền thụ tuyệt thế công pháp, sư muội mau cùng ta đi, chậm liền không giành được địa phương. Giới luật đường. Lão Lục, tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy là chuẩn bị bắt ai đi đâu? Bắt cái rắm. Diệp sư huynh tại Tĩnh Minh hồ bên cạnh độ kiếp đâu, ta phải tranh thủ thời gian lặng lẽ náo nhiệt đi. Ngoại môn. Tin tức trọng đại, tin tức trọng đại. Diệp sư huynh tại Tĩnh Minh hồ bên cạnh khai đàn làm phép đã dẫn phát thiên địa dị tượng, thật nhiều người vừa rồi đều được nhờ đột phá. Thử Vân phong phòng nghị sự. Vừa rồi truyền đến tin tức, nói Diệp Phàm tại Tĩnh Minh hồ bên cạnh dẫn phát thiên địa dị tượng, đây không phải hồi nào a? Chính là a, những đệ tử này từng ngày thật sự là càng ngày cùng không tưởng nổi. Đơn thuần lời nói vô căn cứ, là phải hảo hảo quản giáo quản giáo. Một đám trưởng lão một bên trách cứ các đệ tử không tưởng nổi, một bên thật nhanh hướng phía Tĩnh Minh hồ bay đi. Loại này rõ ràng nói mỏ các ngươi cũng tin. Tử Vân chân nhân mặt lập tức liền tối, làm sao các ngươi cũng dự định đi theo các đệ tử một khối hồi nào a? Tông chủ, chúng ta. Bị Tử Vân chân nhân ở trước mặt vạch trần, tất cả trưởng lão lập tức lúng túng đứng ở nơi đó. Được rồi, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Tử Vân chân nhân vừa mới nói xong, hóa thành lưu quang hướng phía Tĩnh Minh hồ bay đi. Tông chủ ngươi quá giàu hoạt. Tất cả trưởng lão xem xét tình huống không đúng, vừa bận bịu đuổi tới. Phải biết đây chính là thiên địa dị tượng a, làm không tốt liền có thể thu hoạch được cái gì đại đạo cảm ngộ. Nếu là đi trễ không chen vào được, vậy coi như thua thiệt lớn. Chương 08, trên trời rơi xuống dị tượng. Chờ Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão sau khi tới, trực tiếp mộng. Đã nói xong thiên địa dị tượng đâu? Làm nửa ngày hợp lấy là nháo cái lớn ô long. Cả đám đều không tu luyện tại cái này lười biếng. tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Thẹn quá thành giận, tất cả trưởng lão lập tức đem những đệ tử này quát lớn một trận. Gặp đại bột nhóm đều tới, chúng đệ tử đành phải xám xịt chạy mất. Thính Minh Hồ bên cạnh, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác phía sau có chút lạnh, theo bản năng nắm thật chặt quần áo. Kỳ quái, mùa này không nên như thế lạnh a. Ngay từ đầu vẫn chỉ là cảm giác phía sau có chút mát mẻ, thế nhưng là thời gian lâu dài đi sau hiện càng ngày càng lạnh. Không đúng, đã không phải là đơn thuần lạnh. Cảm giác kia tựa như là phía sau có vô số ánh mắt đang ngó chừng mình. Diệp Phàm theo bản năng quay người nhìn lại, kết quả không phát hiện chút gì. Lúc chạm vào tối, Diệp Phàm mang theo tràn đầy một thùng chiến lợi phẩm về tới Tiên Ngọc Phong. Cơ tối tự nhiên vẫn như cũng là canh cá. Bất quá Diệp Phàm ngoại trừ muối bên ngoài hoàn toàn không có thêm cái khác bất kỳ gia vị, cấp cao nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần áp dụng một mạc nhất nấu nướng phương thức. Tĩnh Minh Hồ bên trong cá mặc kệ chất thịt vẫn là cảm giác đều có thể được xưng tụng là cực phẩm. Một nồi ngon canh cá vào trong bụng, Diệp Phàm một bản thỏa mãn. Thu thập xong bộ đồ ăn về sau, Diệp Phàm hướng phía ngoài phòng đi tới đi. Khả năng bởi vì linh khí hoặc là nguyên nhân khác, Tiên Ngọc Phong đỉnh gió chẳng những không lạnh còn rất dễ chịu. Không có chuyện gì là so ăn uống no đủ sau nằm tại trên ghế nằm hóng gió càng hài lòng. Túc chủ chủ trạch cổng đánh dấu điểm đã đổi mới, túc chủ đánh dấu có thể đạt được cực phẩm ban thưởng. Vượt qua cửa phòng thời điểm, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Diệp Phàm không để ý đến, tiếp tục hướng phía ngoài phòng đi đến. Trợ giúp túc chủ đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu cấp kinh nghiệm nước một bình. Hệ thống thanh âm ẩn ẩn mang tới vẻ kích động. Kia tranh thủ thời gian tựa như là trước kia bỏ qua vô số cơ hội, lần này cuối cùng đem cơ hội bắt lấy. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trong tay nhiều hơn một bình cùng loại nước khoáng vật thể. Siêu cấp kinh nghiệm nước, sau khi phục dụng có thể trực tiếp tấn thăng đến nguyên anh một tầng, đồng thời thu hoạch được một lần cảm ngộ thiên đạo cơ hội. Diệp Phàm không để ý đến, trực tiếp đi tới ghế nằm bên cạnh. Ghế nằm bên cạnh trưng bày mấy bồn hoa, mỗi một bồn đều bị Diệp Phàm chiếu cố rất tốt. Trong đó lớn nhất một chậu tử ngọc băng diễm hoa chừng cao hơn 2 thước, đỏ lam giao nhau cánh hoa chính theo gió nhẹ nhẹ nhàng nhảy múa. Diệp Phàm vặn ra nắp bình, đem nguyên một bình siêu cấp kinh nghiệm nước đều đổ đi vào. Không bình thì bị hắn thuận tay vứt vào thùng rác bên trong. Làm xong về sau, Diệp Phàm thư thư phục phục nằm tại trên ghế nằm tiến vào cá ướp muối hình thức. Túc chủ, không thể. Hệ thống sụp đổ, đang restart. Khởi động lại thất bại, lần nữa đang restart. Đỉnh núi gió nhẹ rất dễ chịu, Diệp Phàm rất thích loại cảm giác này. Không có tận cùng tu luyện, không có lợi ích tranh đấu, mình có thể triệt để buông lỏng tâm thần đi lặng lặng hưởng thụ sinh hoạt. Khoảng 10 giờ đêm, Diệp Phàm đã ngủ thật say. Trong sân kia buồn tử ngọc băng diễm hoa bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Ừm. Vì cái gì cảm giác thế giới này trở nên không đồng dạng? Ta là ai? Ta ở đâu? Thế giới lại là cái gì? Giờ phút này nó nghi vấn đầy đầu. Sau đó, vô số đồ vật tràn vào trong đầu của nó. Nó trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều trước kia chưa hề biết đồ vật, ý thức cũng lập tức vô cùng thanh tịnh. Nguyên lai thế giới là ý tứ này. Nguyên lai tên ta là Tử Ngọc Băng Diễm. Ta là một chậu hoa. Ta là chủ nhân loại một chậu hoa. Chủ nhân của ta gọi Diệp Phàm. Ta hiện tại là một cái có được tu vi thực vật, vậy ta nên tính là yêu tu. Có được hoàn chỉnh ý thức cùng đối thế giới nhận biết về sau, Tử Ngọc Băng Diễm hoa cảm giác mình bây giờ trạng thái rất tốt. Nó lười biếng mở rộng thân thể một cái. Rễ cây so trước đó càng thêm trắng kiện, mà lại ẩn ẩn mang tới một tầng màu xanh yêu lực. Trên phiến lá đường vân so trước đó càng thêm rõ ràng, mỗi một đường vân đều tản ra tràn đầy sinh mệnh lực. Đỏ lam giao nhau lá cây cũng biến thành càng thêm dịch tấu, ẩn ẩn tản ra một loại ngọc thạch mông lung quang trạch. Theo Tử Ngọc Băng Diễm hoa giãn ra, bên ngoài thân thanh sắc quang mang cũng so trước đó càng thêm rõ ràng. Tiên Ngọc Phong phụ cận nơi ở của đệ tử. Luyện khí kỳ các đệ tử đang chuyên tâm tu luyện. Một đệ tử cảm giác danh nước có chút nhẹ trướng, vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị thả đem nước. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Tiên Ngọc Phong trên không chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra mảng lớn thất thải tường vân, giờ phút này như cũ đang không ngừng hội tụ. Hắn hoài nghi mình nhìn hoa mắt, tranh thủ thời gian dùng sức rủi rủi con mắt. Lại nhìn đi thời điểm, phát hiện thất thải tường vân so trước đó càng nhiều. Sau đó, vô số đạo thất thải hào quang hướng phía Tiên Ngọc Phong đỉnh núi hàng xuống dưới. Trên trời rơi xuống dị tượng. Tên đệ tử này không dám tin lẩm bẩm nói, trên trời rơi xuống dị tượng. Một cái tất cả tu sĩ đều nghe nói qua lại rất ít thấy qua cảnh tượng. Bình thường chỉ có cực phẩm bảo bối xuất thế hoặc là đại năng có một loại nào đó rất lợi hại cảm ngộ sau mới có thể xuất hiện. Dù sao cái này đã dính đến một loại nào đó thiên đạo quy tắc ở bên trong. Ngoa tạo, đều đừng tu luyện. Mau ra đây nhìn a. Xác định thật là trên trời rơi xuống dị tượng về sau, tên đệ tử này vội vàng đối những người khác hô. Mù hô cái gì đâu, ngươi không tu luyện cũng đừng. Bị đã quấy rầy các đệ tử khó chịu đi tới, chỉ bất quá nhìn thấy không trùng cảnh tượng sau lập tức cùng nhau một tiếng. Ngoa tạo. Kỳ thật đừng nói mảnh này trụ sở bên trong những này nam đệ tử, liền ngay cả bên cạnh trụ sở bên trong các nữ đệ tử nhìn thấy một màn này sau cũng nhịn không được phát ra duyên dáng cảm khái. Không có cách, trên trời rơi xuống dị tượng cái đồ chơi này thật sự là quá hiếm thấy. Theo dị tượng không ngừng hiện hiện, toàn bộ Tử Vân Tông người tất cả đều chú ý tới. Thật sự là bởi vì động tĩnh quá lớn. Từng đầu tượng trưng cho Tường Thụy thần thú hư ảnh hiện lên ra, tại Tiên Ngọc Phong sang lại xoáy khinh vũ. Từng đóa trong truyền thuyết cựu sắc thánh liên trên không trung chậm rãi nở rộ, tản ra vô cùng thánh khiết quang huy. Thậm chí mọi người tại thất thải hào quang bên trong ẩn ẩn thấy được hư hư thực thực chân đạp Tường Vân tiên nhân hư ảnh. Không chỉ có như thế, đám người chợt phát hiện linh khí chung quanh một chút dư giả rất nhiều. Diệp sư minh động tĩnh này đơn giản quá treo, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Giờ khắc này, Tử Vân Tông các đệ tử triệt để phấn khởi. Lúc đầu ban ngày cái gì cũng không thấy được còn tưởng rằng mình bị lắc lư, hiện tại mới phát hiện mình sai. Nguyên lai là Diệp sư minh trước đó sợ mình đi chậm không có gặp phải, cố ý đem thời gian trì hoãn đến bây giờ a. Diệp sư minh thật sự là quá quan tâm. Đám người trong đầu lập tức hiện ra Diệp Phàm đứng ở Tiên Ngọc Phong đỉnh, khai đàn làm phép hình tượng. Đang lúc bọn hắn miên man bất định thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đầu óc lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Loại này thanh tỉnh cũng không phải là loại kia linh khí nồng đậm sau thanh tỉnh, mà là trước đó lúc thời điểm tu luyện gặp phải rất nhiều vấn đề lập tức liền hiểu rõ. Đám người chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều một chút thứ gì, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng là bản năng cảm thấy đối với mình phi thường hữu dụng. Đám người chỉ cảm thấy mình tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái kỳ diệu bên trong, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Tử Vân Phong, Tử Vân chân nhân cùng một đám trưởng lão tất cả đều nhìn ngây người. Bọn hắn biết tiên thiên đạo thể nhu bức, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà nhu bức đến loại trình độ này. Tu chân giới trong lịch sử hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một chút tu sĩ dẫn phát thiên địa dị tượng sự kiện, về sau những người kia đều không ngoại lệ trở thành một phương đại lao, thuận lợi phi thăng. Thế nhưng là căn cứ ghi chép, những người kia lúc trước cũng chỉ là đã dẫn phát hạ xuống thất thải hào quang mà thôi, tường thụy thần thú cùng cựu sắc thánh liên cái gì nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này mang ý nghĩa Diệp Phàm tương lai lấy được thành tựu, tuyệt đối tại những người kia phía trên. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Chúng ta Tử Vân Tông muốn triệt để quật khởi. Tử Vân chân nhân càng là kích động trong mắt đều nhanh toát ra nước. Kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Về sau bổn tiên tử tuyệt đối phải tên lưu tu chân giới sử sách a. Dị tượng ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ sau rốt cục chậm rãi tiêu tán. Tiên Ngọc Phong đỉnh. Từ Ngọc Băng Diễm Hoa duỗi song lưng mỏi sau cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, sau đó yên lặng bắt đầu tiêu hóa trong đầu thêm ra tới những kiến thức kia. Trong phòng Diệp Phàm như cũ ngủ ngon ngọt. Trong màn đêm đỉnh núi rất yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến thanh phong thanh âm. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 09, ôm đuổi chi chiến. Hôm sau, Tử Vân Tông các đệ tử trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tối hôm qua từ loại kia trạng thái kỳ diệu sau khi đi ra, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện mình đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Chỉ là đứng xa xa nhìn liền có loại hiệu quả này, nhược quả lúc ấy tại Tiên Ngọc Phong chẳng phải là muốn bay lên. Ôm Diệp sư huynh đuổi chuyện này nhất định phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Sau đó mấy ngày, Diệp Phàm liền phát hiện trong tông đệ tử có điểm không đúng. Lấy trước kia chút đệ tử nhìn thấy mình cũng chỉ là mở ra tôn xưng một tiếng Diệp sư huynh liền xong việc. Nhưng là bây giờ thường xuyên không hiểu thấu tìm mình uống rượu xả đạn, hoặc là chính là muốn mời mình ra lớn bảo vệ sức khỏe. Thậm chí có một lần mình câu cá thời điểm, phát hiện có mấy trăm người đệ tử vậy mà xa xa nấp tại chướng ngại vật đằng sau nhìn lén. Từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng cùng mẹ nó biến thái giống như. Không riêng gì những này nam đệ tử, ngay cả những cái kia nữ đệ tử cũng bắt đầu không bình thường. Trước kia các nàng mặc dù cũng thèm thân thể của mình, có thể gánh vác nhiều chính là xa xa nhìn lén mà thôi. Kết quả hai ngày trước ban đêm hắn tản bộ đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm, mấy người nữ đệ tử N mắt sáng lên liền vây quanh. Tư thế kia, đơn giản tựa như muốn đem mình cưỡng ép kéo vào rừng cây nhỏ. Diệp Phàm ngộng bức chạy tới hỏi một chuyến Tử Vân chân nhân mới hiểu được là tình huống như thế nào. Hợp lấy những này tê dại dưa ngày đó thấy mình đẩy ra nhị trưởng lão, đem mình làm cái gì tu luyện kỳ tài thôi. Minh bạch những đệ tử này mục đích không thuần khiết về sau, Diệp Phàm bắt đầu không còn phó rượu gì cục. Tử Vân Tông các đệ tử bắt đầu khổ não. Mặc dù Diệp sư huynh biểu hiện vẫn là cùng trước đó đồng dạng thân mật, bất quá mù lòa đều có thể nhìn ra hắn ý cự tuyệt. Xem ra trước đó biểu hiện quá rõ ràng, cần áp dụng nguyện chuyển điểm kế hoạch. Hiện tại còn thừa lại một cái biện pháp, đó chính là thông qua cùng Diệp sư huynh thời gian dài tiếp xúc tế thủy trưởng lưu ôm đùi. Bước đầu tiên, nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Diệp sư huynh trở thành hảo bằng hữu. Nếu muốn trở thành hảo bằng hữu, tất nhiên không thể rời đi thường xuyên tiếp xúc. Mặc dù Diệp Phàm không có minh xác biểu thị không cho phép bọn hắn đi Tiên Ngọc Phong, nhưng nếu là cứ như vậy trực tiếp đi qua như cũng lộ ra quá tận lực. Thế là đám người trong đầu nhớ tới một việc. Diệp sư huynh thích các món ăn ngon, Tiên Ngọc Phong đỉnh cũng trồng không ít rau quả. Thế nhưng là có một loại Diệp sư huynh rất thích rau quả bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân không cách nào tại Tiên Ngọc Phong sống được, bởi vậy có hai tên đệ tử sẽ cố định thời gian đem đồ ăn chọn quá khứ. Nếu như mình có thể đem đưa đồ ăn công việc này cầm xuống, cơ hội không liền đến rồi sao? Một ngày này, Lý Minh Bạch như cũ chọn hai đại giỏ đồ ăn hướng phía Tiên Ngọc Phong đỉnh núi đi đến. Hắn bởi vì tư chất không tốt chỉ có thể lưu tại ngoại môn tu luyện. Hơn một tháng trước một ngày nào đó, tông chủ đi ngang qua thời điểm khâm điểm hắn trở thành Diệp sư huynh đưa đồ ăn viên. Việc này quả thực để hắn kích động thật lâu. Dù sao bình thường tới nói lấy tư chất của hắn khả năng tông chủ cả một đời cũng sẽ không cùng hắn nói câu nào. Sống cũng không mệt mỏi, cơ bản 3 năm ngày đưa một lần liền xong việc. Mới đầu hắn vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao Diệp sư huynh thế nhưng là đệ tử thân truyền của tông chủ. Tại trong ấn tượng của hắn, tông môn những đại nhân vật này thân truyền đệ tử đều là rất cao ngạo. Đã từng liền phát sinh qua một ngoại môn đệ tử vô duyên vô cớ bị một trưởng lao thân truyền đệ tử đánh chửi sự tình. Nguyên bản tên đệ tử kia hào hào đi đường, kết quả đối diện đi tới thân truyền đệ tử không phải nói ngoại môn đệ tử cố ý cản con đường của hắn. Sau đó liền ngay cả đánh mang mắng sửa chữa dừng lại. Mặc dù trở ngại tông môn quy củ chỉ là bị mắng dừng lại cùng đá mấy cước, nhưng là vô tội thụ này tao nộ vẫn là rất bị khuất. Về sau mới biết được tên kia thân truyền đệ tử lúc ấy tâm tình không tốt, đơn thuần cầm cái kia ngoại môn đệ tử phát tiết khó chịu. Giống bọn hắn loại này ngoại môn đệ tử gặp được loại chuyện này ngoại trừ nhận bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao tu chân giới thực lực vi tôn, nhỏ yếu bị khi phụ là rất bình thường hiện tượng. Lý Minh Bạch không biết vị này Diệp sư huynh nhân phẩm kiểu gì, có thể hay không vô duyên vô cớ sửa chữa chính mình. Thế nhưng là cái này hơn một tháng tiếp xúc xuống tới hắn phát hiện mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Vị này Diệp sư huynh chẳng những tính tình phi thường tốt, hơn nữa còn thường xuyên mời mình ăn đủ loại mỹ thực. Trước đó đệ tử khác tự mình nghị luận Diệp Phàm hết ăn lại nằm lãng phí thiên phú thời điểm, hắn liền nhiều lần giúp Diệp Phàm bên vực kẻ yếu tới. Hắn tin tưởng vững chắc Diệp sư huynh khẳng định là bởi vì một ít nguyên nhân mới không được đã dạng này. Hoặc là nói sống phóng túng căn bản là chỉ là biểu tượng. Đương mọi người coi là Diệp sư huynh chỉ là tại hoang phế sống qua ngày thời điểm, hắn nhưng thật ra là tại tu luyện. Thế là, trước mấy ngày gặp Diệp Phàm một thanh đẩy bay trúc cơ 10 tầng nhị trưởng lão về sau, Lý Minh Bạch phấn khởi. Đêm hôm đó nhìn thấy Tiên Ngọc Phong đỉnh dị tượng về sau, Lý Minh Bạch càng là kích động mấy muộn đều không có ngủ cảm giác. Quả nhiên, cùng ta suy đoán giống nhau như lúc. Ta liền biết Diệp sư huynh tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lý Minh Bạch tâm tình rất có điểm làm thần tượng chính danh đội chân. Đương nhiên, nhất làm cho hắn kích động còn không chỉ là những thứ này. Hiện tại toàn bộ tông môn đều biết Diệp sư huynh là yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần ôm thật lớn chân tương lai nhất định có thể thiếu phấn đấu hơn mấy trăm năm. Kết quả rất rõ ràng, mấy ngày nay nếm thử xuống tới bọn hắn đều thất bại. Mà mình có trước đó đánh xuống cơ sở, chỉ cần ngày sau thành thành thật thật đưa đồ ăn, mình liền thành công một nửa. Mỗi lần mình mượn đưa đồ ăn cơ hội cùng Diệp sư huynh bồi dưỡng một điểm hữu nghị, góp gió thành bão sau chẳng phải triệt để trở thành bằng hữu sao? Coi như không thành được bằng hữu, làm cái tiểu đệ cũng là có thể. Làm Diệp sư huynh tiểu đệ, về sau còn có thể ít mình chỗ tốt. Lên như diều gặp gió ở trong tầm tay a đơn giản. Cứ như vậy, Lý Minh Bạch mang kích động tiểu tâm tình hướng phía Tiên Ngọc Phong đi tới. Đi ngang qua Thúy Trúc rừng thời điểm, Lý Minh Bạch đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Hắn luôn cảm giác giống như có người tại trong rừng trúc thăm dò mình. Lý Minh Bạch đối với mình trực giác vẫn là tín nhiệm, hắn không cảm thấy cảm giác của mình sẽ sai lầm. Nghĩ tới đây, Lý Minh Bạch tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp. Tiểu tử này muốn chạy, bắt hắn lại. Thúy Trúc trong rừng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hô hoán. Sau một khắc, hơn 200 tên đệ tử lập tức từ Thúy Trúc lâm xuống ra. Chư vị sư minh, các ngươi muốn làm gì? Lý Minh Bạch xem xét những người này cũng chỉ mặc nội môn quần áo, lập tức bị hù dọa. Thân truyền đệ tử hắn không thể chơi vào, nội môn đệ tử hắn cũng tương tự không thể chơi vào. Ngoan ngoãn mà đem ngươi đồ ăn giao ra, ngươi liền có thể đi. Dẫn đầu một người sư huynh thản nhiên nói. Trước đó bọn hắn thử qua đi thôi đưa đồ ăn sống tranh thủ lại đây. Thế nhưng là việc này trước đó là tông chủ tự mình sai khiến, quản lý chấp sự cũng không dám tự tiện thay người. Bọn hắn lại ý đồ từ chấp sự nơi đó muốn chọn đồ ăn, cũng thất bại. Loại thức ăn này tuy nói không tính là gì linh dược, thế nhưng là cũng cần linh khí hoàn cảnh. Bên ngoài mua không được, hiện tại loại lại tới không kịp. Cho nên bọn hắn liền định đoạt thức ăn. Tông môn nghiêm cẩn đệ tử tư đấu, các vị sư huynh chẳng lẽ quên rồi? Lý Minh Bạch kiên trì chất vấn. Hiện tại nếu là thỏa hiệp, kia rất coi như không chỉ là một điểm thức ăn, rất chính là mình lên như diều gặp gió cơ hội. Mặc dù Lý Minh Bạch thiên phú không ra thế nào địa, nhưng là đã đạp vào con đường tu hành, lại há có thể không có điểm dã tâm cùng mộng tưởng. Chỉ cần chúng ta đánh ngươi thời điểm không cần chân khí, tự nhiên là chưa nói tới cái gì tư đấu. Nội môn đệ tử lặng lẽ cười lấy trả lời. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, nước sông muốn làm nước giếng. Lý Minh Bạch lập tức liền luống cuống. Tử Vân Tông cấm chế trong hàng đệ tử đấu chính là sợ vô tội tạo thành nhân viên thương vong. Nhưng nếu như không sử dụng chân khí nói nhiều nhất cũng chính là lưu manh đánh nhau cấp bậc, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới. Dù sao đánh không chết làm hỏng là được, nhiều lắm là đau mấy ngày. Thật xin lỗi, ta làm không được. Lý Minh Bạch cắn răng trả lời. Việc quan hệ tiền đồ của mình, Lý Minh Bạch tuyệt không lùi bước. Động thủ. Dẫn đầu đệ tử lập tức hô một tiếng, dẫn đầu hướng phía Lý Minh Bạch vào tới. Liền xem như không cần chân khí những này nội môn đệ tử cũng không dám hạ nặng tay, bởi vậy bọn hắn chủ yếu là lấy đoạt đồ ăn làm chủ, đánh người làm phụ. Về phần cướp được đồ ăn về sau làm sao phân phối, đó chính là nói sau. Mà cái này vừa lúc cho Lý Minh Bạch cơ hội. Những đệ tử này chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, cường độ thân thể cũng liền so với người bình thường mạnh một chút có hạn. Lý Minh Bạch mặc dù thiên phú không cao, nhưng là tố chất thân thể cực kỳ biến thái. Lúc trước hắn lúc ở trong thôn liền từng lập nên một người đại chiến hơn 50 người hành động vĩ đại. Giờ khắc này, Lý Minh Bạch bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Lý Minh Bạch đem hai giỏ đồ ăn bảo hộ ở trong lực, con thân thể hướng phía đám người đụng tới. Có lẽ trời sinh thần lực nói chính là người như hắn. Lý Minh Bạch như thế va chạm, lập tức liền có hơn 20 người bị đụng vào trên mặt đất. Đầu đụng, bả vai đòn khiêng, chân đá, răng cán. Lý Minh Bạch thân thể hóa thành cường đại nhất vũ khí, trong đám người giết cái N tiến N ra. Càng đánh, những này nội môn đệ tử càng kinh ngạc. Càng đánh, càng là hoảng sợ. Cái này mẹ nó chính là cái gì quái lực? Đây là hất lên ra người yêu thú sao? Còn có tiểu tử này vậy mà trực tiếp hạ miệng cắn, ngươi mẹ nó chúc cầu. Mấu chốt cắn còn thật đau. Một khắc đồng hồ sau, Lý Minh Bạch tiếp tục chọn đồ ăn tiến lên. Sau lưng trên mặt đất, nằm hơn 200 nhè răng trợn mắt nội môn đệ tử. Nội tâm của bọn hắn là sụp đổ. Tiểu tử này đây là cái gì gặp quỷ khí lực, thật mẹ nó đau a. Tiên Ngọc Phong đỉnh. Lý sư đệ, ngươi đây là? Gặp Lý Minh Bạch nhìn qua có chút chật vật, Diệp Phàm buồn bực một câu. Vừa rồi tới thời điểm không cẩn thận ngã một phát, từ trên sơn đạo lăn xuống đi. Lý Minh Bạch lúng túng nói. Vừa rồi dọc theo con đường này hắn kinh lịch không hạ 7-8 lần phục kích, toàn bộ nhờ cường hãn đến biến thái nhục thể, một đường dã man va chạm tới. May mắn những cái kia trúc cơ cùng kim đan kỳ các đệ tử kéo không xuống cái mặt này làm loại này chuyện vô sỉ, không phải Lý Minh Bạch liền xem như lại mánh cũng muốn bị vùi dập giữa chợ. Vừa vặn cũng đến giờ cơm, lưu lại ăn một bữa cơm lại đi thôi. Diệp Phàm tiếp nhận đồ ăn ra hiệu một câu. Diệp Phàm đối với trong tông các đệ tử vẫn là rất hữu hảo, hoàn toàn sẽ không bởi vì tu vi khác biệt mà khác nhau đối đãi. Hắn rất thích Tử Vân Tông loại này hài hòa không khí. Đa tạ Diệp sư huynh. Lý Minh Bạch vô cùng kích động nói. Hắn một đường giết tới, không phải là vì cái này a? Trước kia Diệp Phàm lưu hắn ăn cơm hắn cũng sẽ cảm động, nhưng là chỉ là đơn thuần cảm thấy là Diệp sư huynh người tốt. Hiện tại ý nghĩa nhưng là khác rồi. Dù sao bàn ăn thế nhưng là một cái gia tăng hữu nghị nơi tốt. Diệp Phàm nấu cơm công phu, Lý Minh Bạch rất có nhãn lực tình hỗ trợ quét dọn. Bàn ăn loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, tương đương xe nhẹ đường quen. Chỉ là bọn hắn không biết là, hiện tại Tử Vân Tông xảy ra chuyện lớn. Tử Vân chân nhân mang theo tất cả trưởng lão bay ở giữa không trung, cùng đối diện một đầu điêu yêu giằng co. Nguyên lai trước đó bọn hắn đống nhiên chênh lệch đến trụ sở trên không truyền đến một trận mãnh liệt yêu lực ba động, đuổi ra sau liền thấy đầu này điêu yêu đã ở nơi đó. Chúng ta Tử Vân Tông cùng Hỏa Vũ Sơn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay các hạ đây là ý gì? Tử Vân chân nhân thần sắc chăm chú hỏi. Không khỏi nàng không chăm chú. Cái này điêu yêu thế nhưng là nguyên anh 6 tầng tu vi, so với nàng trọn vẹn cao một cái tiểu cảnh giới. Một cái tiểu cảnh giới liền đại biểu cho ngày đêm khác biệt, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng may mắn chung quanh còn có cái khác nguyên anh cảnh trưởng lão tại, không phải Tử Vân chân nhân đã sớm chạy. Yên tâm, chúng ta Hỏa Vũ Sơn còn chướng mắt các ngươi cái chỗ chết tiệt này. Điêu yêu một mặt cao ngạo. Ta lần này chính là vì cựu vĩ linh hồ mà đến. Nguyên lai trước đó Vấn Tường Tông tông chủ và đại trưởng lão bị vùi dập giữa chợ về sau, Vấn Tường Tông triệt để biến thành phụ cận tông môn chê cười. Mặc dù bọn hắn tranh thủ thời gian chọn lựa mới tông chủ và đại trưởng lão, thế nhưng là trong tông đệ tử tinh anh tất cả đều chạy. Dù sao lưu tại dạng này tông môn bên trong đi ra ngoài đều không mặt mũi gặp người. Tức hồn hển Vấn Tường Tông dứt khoát trực tiếp đem cựu vĩ linh hồ tin tức cho lan rộng ra ngoài. Đã chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng nghĩ an tĩnh. Phụ cận tông môn biết được việc này sau tự nhiên là rất tâm động, thế nhưng là bọn hắn cảm thấy cũng có thể là Vấn Tâm Tông mượn cơ hội đem mình làm thương dụng. Tu sĩ nhân tộc cán binh bất động, thế nhưng là Hỏa Vũ Sơn vị kia đại yêu ngồi không yên. Nó bởi vì thiên phú vấn đề trên cơ bản đời này không có cách nào lại đột phá, mà lại nó đại nạn cũng nhanh đến. Cửu Vĩ Linh Hồ đối với nhân loại tu sĩ tới nói là cực phẩm linh sủng, đối với yêu tộc tới nói cũng giống như thế. Nếu như có thể nuốt một viên Cửu Vĩ Linh Hồ yêu đan, đột phá tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên Hỏa Vũ Sơn vị kia đại yêu tại không xác định tin tức thật giả tình huống dưới liền phái ra tiểu đệ. Bắt được tự nhiên tất cả đều vui vẻ, bắt không được nó cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ta chưa thấy qua cái gì Cửu Vĩ Linh Hồ. Thử Vân chân nhân thản nhiên nói. Cửu Vĩ Linh Hồ đối với mình bảo bối đồ đệ cái này tiên tiên đạo thể thật sự mà nói là quá trọng yếu, nàng không có khả năng cứ như vậy giao ra. Mặc dù đối phương so với mình cảnh giới cao một tầng, thế nhưng là phía bên mình nhiều như vậy nguyên anh cảnh cộng lại cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nếu thật là đánh nhau nhóm người mình mặc dù cũng sẽ thụ tổn thương, bất quá đối phương cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Đã các ngươi không chịu trung thực hợp tác, vậy liền đánh tới các ngươi nghe lời vì đó. Điêu yêu vừa mới dứt lời, liền hóa thành lưu quang hướng phía đám người công quá khứ. Tử Vân chân nhân tranh thủ thời gian mang theo tất cả trưởng lão lên chiến, song phương lập tức chiến làm một đoàn. Yêu thú bởi vì cường hãn nhục thể vốn là so đồng cấp tu sĩ lợi hại, lại thêm cái này điêu yêu so đám người cảnh giới còn cao hơn, Tử Vân chân nhân đám người nhất thời liền bị thua thiệt. Điêu yêu mỗi lần va chạm đều để đám người vô cùng khó chịu. Càng làm cho bọn hắn nhức đầu là điêu yêu thiên phú thần thông. Chỉ gặp kia điêu yêu hai cánh mở ra, lông vũ bên trên lập tức bắn ra ngàn vạn lưu quang. Tử Vân ngoan nhân cùng tất cả trưởng lão còn dễ nói, trên mặt đất những đệ tử kia lập tức liền tao ương. Mặc dù trước đó điêu yêu xuất hiện thời điểm bọn hắn liền an bài các đệ tử bắt đầu rút lui, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy căn bản là không có cách rút lui sạch sẽ. Nguyên anh kỳ yêu thú công kích, đối với những này tối cao bất quá kim đan cảnh đệ tử tới nói là tuyệt đối hủy diệt tính. Thậm chí đều không cần trực tiếp trúng đích, phàm là bị công kích dư ba lan đến gần một điểm, đó cũng là không chết cũng bị thương. Chiến đấu kéo dài đến hơn một phút. Tử Vân Tông bên này thật nhiều kiến trúc biến thành phế tích, bất quá điêu yêu bên kia cũng không chịu nổi. Mặc dù nó chiếm cứ nhục thân cùng tu vi ưu thế, thế nhưng là cũng không chịu nổi Tử Vân Tông bên này nhiều người. Giờ phút này trên người nó lông vũ đã rơi xuống hơn phân nửa, trần trụi trên thân thể tất cả đều là bị thuật pháp nổ ra tới cháy đen chi sắc. Ý thức được chơi không lại điêu yêu lúc này quay đầu liền chạy. Mặc dù không thể mang về cựu vĩ linh hồ, thế nhưng là thấy đối phương liều mạng như vậy tư thế cũng biết tin tức hẳn là thật. Chỉ cần mình đem tin tức mang về, đến lúc đó đại vương tất nhiên sẽ tự mình đến hủy diệt cái này Tử Vân Tông. Tử Vân chân nhân bọn người tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thả nó rời đi, lúc này liền đuổi tới. Chỉ là điêu yêu không có ý thức được chính là, nó chạy trốn phương hướng vừa vặn muốn đi ngang qua Tiên Ngọc Phong. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 11, đồ đệ ngoan, còn dám nói ngươi không có tu vi. Đám người đuổi theo thời điểm vẫn không quên phát ra công kích, điêu yêu bể bộn nhiều việc đảo mệnh cũng không cách nào toàn lực phòng ngự, chỉ có thể kiên trì ngày tháng. Rốt cục tại lần nữa chịu Tử Vân một đạo thuật pháp về sau, điêu yêu thân thể thẳng tắp rơi xuống. Nguyên bản gặp rốt cục đánh ngã điêu yêu đám người vẫn rất vui vẻ, thế nhưng là phát hiện điêu yêu rơi đập địa phương là Tiên Ngọc Phong về sau, mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiên Ngọc Phong đỉnh. Đường Lý Minh Bạch quét dọn xong vệ sinh về sau, Diệp Phàm cơm cũng bưng lên bàn. Lý sư đệ không đổi, rửa tay một cái ăn cơm đi. Diệp Phàm một bên bày ra đồ ăn một bên hô. Lý Minh Bạch ăn rất vui vẻ. Dứt bỏ những thứ không nói khác, Diệp sư huynh đồ ăn làm chính là thật ăn ngon. Diệp sư huynh, qua trận giao lưu đại hội ngươi sẽ tham gia không? Nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Minh Bạch đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Sẽ không. Diệp Phàm quả quyết trả lời. Địa phương này ngoại trừ Tử Vân Tông bên ngoài còn có cái khác mấy cái tông môn, những tông môn này cách mỗi mấy chục năm liền sẽ tổ chức một trận giao lưu đại hội. Giao lưu đại hội nội dung rất đơn giản, chính là các tông môn phái ra thế hệ trẻ tuổi đệ tử luận bàn luận võ. Nói dễ nghe một chút gọi giao lưu, nói trắng ra là chính là hoa thức trang bức. Cảm giác này tựa như là hắn lần đầu tiên xuyên việt trước đó, những gia trưởng kia nói chuyện phiếm thời điểm liền không nhịn được muốn xách đầy miệng con của mình. Tỷ như con cái nhà ai khảo thí thi nhiều ít phân a, con cái nhà ai tiền lương nhiều ít a vân 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 vân. Mỗi lần so song sau sẽ còn làm ra một cái gọi là xếp hạng, thuận tiện về sau chiêu thu đệ tử thời điểm lấy ra. Ngươi nhìn, chúng ta trên tông môn lần giao lưu đại hội là thứ nhiều ít tên, ngươi tuyển chúng ta tông môn tuyệt đối phi thường có tiền đồ. Thế tuyệt không tu luyện Diệp Phàm, tự nhiên là không có khả năng tham dự những chuyện này. Chém chém giết giết cái gì khiến người khác đến liền tốt, mình chỉ cần yên lặng nằm ngựa làm một đầu cá ướp muối liền tốt. Tỷ như nói hiện tượng tại dạng này cùng trong tông sư đệ ăn chút cơm tâm sự, cảm giác này liền rất dễ chịu. Lý sư đệ ngươi ăn trước, ta đi bưng canh. Diệp Phàm bàn giao một câu, quay người hướng phòng bếp đi đến. Nguyên lai trước đó hắn còn làm một đạo canh, tính toán thời gian hiện tại chịu cũng không xê xích gì nhiều. Diệp sư huynh, ta và ngươi cùng đi. Lý Minh Bạch vội vàng vừa định đuổi đi theo. Làm lập chí muốn trở thành Diệp Phàm số 1 mã tử Lý Minh Bạch tới nói, điểm ấy nhãn lực kinh thuộc về cơ thao. Thơm quá a. Vừa tới cửa phòng bếp, Lý Minh Bạch liền kinh hô một câu. Diệp Phàm mỉm cười. Trước đó 99 thế trong đầu của hắn chỉ có tu luyện, ăn cơm chỉ là vì duy trì thân thể cơ năng mà thôi. Cho nên xuyên qua tới 2 tháng này, hắn dốc lòng nghiên cứu thật lâu bản thổ thực đơn, làm một đầu hưởng thụ sinh hoạt cá ướp muối, trước từ thiện đãi mình dạ dày bắt đầu. Có lẽ là thông minh, có lẽ là thiên phú tốt. 2 tháng luyện ra được tay nghề liền miểu sát tuyệt đại đa số đầu bếp. Mà lại Diệp Phàm đem tu chân giới bản thổ thực đơn cùng ban sơ làm tinh phía trên một chút làm đồ ăn phương pháp kết hợp lại, làm ra rất nhiều mới đồ ăn. Đạo này canh chính là hắn gần nhất thành quả nghiên cứu. Nghe lời phòng bếp hương khí, Diệp Phàm liền biết mình thành công. Phía dưới chỉ cần lại lấy mấy quả trứng gà đánh vào trong canh, liền triệt để đại công cáo thành. Đừng nhìn chỉ là mấy cái nho nhỏ trứng gà, một bước này tuyệt đối là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đến lúc đó đạo này canh mỹ vị tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên một cái lớn cấp bậc. Phanh. Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm, trong viện đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một cỗ mãnh liệt khí lưu trực tiếp thổi vào. Rầm rầm. Cái đầm đang lộp buốt. Trong phòng lập tức như là náo loạn địa chấn, nồi bát bầu buồn ngã một chỗ. Mà Diệp Phàm đắc ý nhất cái kia đạo canh cũng bất hạnh gặp nạn. Yêu khí. Lý Minh Bạch lập tức kinh hô một tiếng. Sau một khắc, một cỗ mạnh hơn khí lưu trực tiếp vòng quanh hai người bay đến ngoài viện. Nhìn thấy điêu yêu kia cao 3 trượng thân hình khổng lồ về sau, Lý Minh Bạch kém chút sợ tè ra quần. Các ngươi còn dám tới gần, ta liền đem hai người kia giết chết. Điêu yêu một bên cưỡng ép hai người, vừa hướng Tử Vân chân nhân bọn người hô. Tử Vân chân nhân đám người nhất thời không dám lên trước. Trước đó những cái kia bị chiến đấu dư ba giết chết đệ tử còn chưa tính, hiện tại nếu là bọn hắn vì xử lý điêu yêu mà hy sinh đệ tử, chuyến đi về sau cũng đừng nghĩ thu người. Huống hồ bây giờ bị bắt cóc trong hàng đệ tử còn có Diệp Phàm bảo bối này ưu cục. Bọn hắn thừa nhận Diệp Phàm 2 tháng liền đạt đến nguyên anh cảnh đích thật là rất biến thái. Diệp Phàm có thể chậm rãi những người khác tăng cao tu vi, nhưng là tuyệt đối không cách nào giấu giếm những người khác tu luyện công pháp chiêu thức. Cái này mang ý nghĩa Diệp Phàm giờ phút này là chỉ có tu vi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích, điêu yêu có thể rất dễ dàng giết chết hắn. Đương nhiên, có lẽ tiên thiên đạo thể cũng có thể làm được tu luyện công pháp chiêu thức không bị những người khác phát hiện, nhưng là bọn hắn không dám đánh cược. Một khi thua cuộc, Diệp Phàm thế nhưng là liền không có. Gặp Tử Vân chân nhân bọn hắn vậy mà thật không dám lên trước, điêu yêu ánh mắt lập tức liền sáng lên. Nguyên bản nó chính là ôm thử nhìn một chút tâm lý mới bắt Diệp Phàm hai người, căn bản không có trông cậy và có thể có hiệu quả. Nhưng là bây giờ xem ra cái này hiệu quả không là bình thường tốt. Ngươi đem bọn hắn thả, chúng ta có thể thả ngươi đi. Tử Vân chân nhân đành phải thỏa hiệp. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin a? Điêu yêu khinh thường nói, hiện tại ta liền mang theo bọn hắn rời đi, các ngươi nếu như dám đuổi theo nửa bước, ta liền lập tức giết bọn hắn. Điêu yêu cảm thấy mình lần này ổn. Hiện tại xem ra hai người kia chẳng những có thể lấy trở thành mình hộ thân phủ, thậm chí quay đầu còn có thể lấy ra áp chế đối phương giao ra cựu vị linh hồn. Tử Vân chân nhân đám người nhất thời trầm mặc. Bọn hắn tin tưởng mình nếu là truy đối phương tuyệt đối sẽ giết chết Diệp Phàm. Nhưng nếu là không truy, bọn hắn cũng không tin đối phương sẽ tốt bụng như vậy thả Diệp Phàm trở về, Diệp Phàm hạ chẳng 8 thành cũng là muốn lệnh. Tiến tối lương nan. Diệp sư minh, ngươi không sợ a? Lý Minh Bạch đã run rẩy thành một cái. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là vô cùng bội phục, không hổ là thần tượng của ta, riêng này loại gặp nguy không loạn tâm thái mình đời này đều không học được. Diệp Phàm biểu lộ không có bất kỳ cái gì bối rối, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh. Trước đó 99 thế hắn một mực tại liều mạng tu luyện cùng chiến đấu, các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú ma thú cái gì sớm không biết gặp bao nhiêu. So sánh dưới, đầu này điêu yêu tướng mạo bình thường nhiều. Chỉ là hắn hiện tại rất khó chịu. Ta mẹ nó hảo hảo địa ở nhà nấu cơm làm phiền các ngươi chỗ nào đau. Các ngươi đánh liền đánh, liên quan ta cái rắm. Lão tử tân tân khổ khổ nghiên cứu mỹ thực cứ như vậy bị hủy. Kiểm tra đến. Đại uy thiên long chuẩn hoàn tất. Hệ thống vừa dứt lời, một cỗ vô cùng cường đại năng lượng ba động liền từ trên thân Diệp Phàm truyền ra. Ý thức được tình huống không đúng, điêu yêu vội vàng quay đầu nhìn lại. Nó thấy được ánh sáng, kim sắc ánh sáng, kim sắc long hình quang mang. Sau đó, liền không có sau đó. Phù phù. Điêu yêu thi thể trùng điệp ngã ngửa vào địa, trong mắt như cũ mang theo nồng đậm khó hiểu cùng không cam lòng. Thử Vân chân nhân bọn người đơn giản sợ ngây người. Vừa rồi Diệp Phàm trên thân những cái kia kim sắc long khí cho bọn hắn cảm giác so thời kỳ toàn thịnh điêu yêu còn muốn mãnh. Nói không khoa trương, vừa rồi những cái kia kim sắc long khí nếu như là hướng về phía bọn hắn tới, như vậy hiện tại ngã xuống chính là bọn họ. Tuyệt đối chết thấu cái chủng loại kia. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện mình đối Diệp Phàm biến thái trình độ còn đánh giá thấp. Trước đó bọn hắn coi là Diệp Phàm liền xem như lại thế nào biến thái, cũng nhiều lắm là chính là nguyên anh một tầng mà thôi. Nhưng là bây giờ đến xem, ít nhất phải là nguyên anh 7 tầng cất bước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Phàm hiện tại là Tử Vân tông nhất dữ dội tồn tại. Trước hết nhất lấy lại tinh thần, vẫn là Tử Vân chân nhân người sư tôn này. Tử Vân chân nhân lúc này hướng phía Diệp Phàm bay đi, một mặt kích động hô: "Đồ đệ ngoan, còn dám nói ngươi không có tu vi." Chương 12, vạn nhất ngày sau Diệp sư huynh, ta nên làm cái gì? Một đám trưởng lao hiếu kỳ chạy tới nghiên cứu điêu yêu thi thể. Bọn hắn cảm thấy có lẽ có thể từ điêu yêu thân bên trên lưu lại chân khí ba động nghiên cứu ra chút gì đến, đối với mình về sau tu luyện tuyệt đối có lợi ích to lớn. Nói điểm trực bạch, chính là học trộm. Tử Vân thì là cười tủm tỉm đi tới Diệp Phàm bên người, bảo bối đồ đệ, ngươi nhìn nếu không ngươi làm cái tông chủ chơi đùa. Vẫn là thôi đi. Diệp Phàm thuận miệng qua loa một câu, hướng phía trong phòng đi đến. Hắn hiện tại thực sự không tâm tình cùng Tử Vân chân nhân kéo những thứ này. Mình tân tân khổ khổ làm ra mỹ thực bị hủy không nói, ngay cả trong nhà đều bị làm loạn thất bát tao. Đại sảnh trên mặt đất khắp nơi đều là đổ nhào nước đọng, bàn ghế tất cả đều lật đến đầy đất. Diệp Phàm đem bàn ghế đỡ lên, thuận tay đem quyển kia vạn cổ bất diệt quyết vứt vào thùng rác bên trong. Sách này đã triệt để cô đấu, không có cách nào lấy thêm đến đệm chân bàn. Tử Vân chân nhân mặc dù thấy được quyển sách kia, bất quá bởi vì trang bìa chữ viết cùng bỏ ra, cho nên cũng không để ý. Nàng coi là chỉ là một chút tạp đàm hoặc là thực đơn loại hình đồ vật. Diệp sư minh, ta tới đi. Lý Minh Bạch phi thường có nhãn lực kình hỗ trợ thu thập. Đúng đấy, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng đừng đích thân đến. Tử Vân cười tủm tỉm lôi kéo Diệp Phàm đi tới một bên, quay lại những gia cụ này ta cho ngươi đổi bộ mới. Diệp Phàm đồ dùng trong nhà vẫn là đời trước Tiên Ngọc Phong chủ nhân lưu lại, khoảng cách hiện tại cũng mấy trăm năm. Không nói toạc rách dưới nát ta cũng đã rất cổ xưa. Trước đó Tử Vân chân nhân sở dĩ không cho hắn đổi cũng là có chút điểm hờn dỗi ý tứ, thối đồ đệ mỗi ngày chỉ biết chơi cũng không tu luyện, tiếp tục dùng những này rách dưới đi. Vậy liền đa tạ sư tôn. Diệp Phàm nhàn nhạt trả lời. Đối với đồ dùng trong nhà những vật này Diệp Phàm cũng không làm sao để ý, hắn thấy có thể sử dụng là được. Đúng rồi đồ đệ ngoan, nửa tháng sau giao lưu đại hội ngươi nhìn ngươi có phải hay không? Tử Vân chân nhân mang theo thấp phòng hỏi. Sư tôn, ngài nhìn vừa vặn hiện tại có sắn yêu thú thịt, nếu không ban đêm ta mời ngươi ăn được ăn. Diệp Phàm mỉm cười trả lời. Tử Vân chân nhân không muốn nói chuyện. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Tử Vân chân nhân liền mang theo tất cả trưởng lao trở về an bài giải quyết tốt hậu quả sự nghi. Trước khi đi Tử Vân chân nhân đối Diệp Phàm nói dọa, nói ban đêm muốn đi qua hung hăng ăn hắn dừng lại. Từ đầu đến cuối, Tử Vân chân nhân đều không nhắc tới yêu thú yêu đan cùng tài liệu khác. Dưới cái nhìn của nàng yêu thú yêu đan Diệp Phàm lúc tu luyện tự nhiên sẽ dùng đến, những vật khác cũng là đồng dạng đạo lý. Tuy nói những vật này nàng cũng rất muốn, bất quá lưu cho đồ đệ rõ ràng càng có thể vật tận kỳ dụng. Lý Minh Bạch dọn dẹp phòng ở đứng không, Diệp Phàm đi vào trong sân bắt đầu xử lý điều yêu thi thể. Mặc dù trong nhà bị xuất sinh này làm loạn thất bát tao, bất quá cái này một thân mỹ vị thịt cũng đủ để đền bù Diệp Phàm trong lòng thương tích. Phải biết yêu thú này tu vi càng cao thịt hương vị kia là càng tốt. Đỡ nổi, nấu nước, bỏng lông. Xem chừng nóng không sai biệt lắm, Diệp Phàm mang theo cách nhiệt thủ sáo bắt đầu nổ lông. Hao ở một thanh lông, dùng sức như vậy vừa gãy. Lông vũ không nhúc nhích tí nào. Túc chủ đi tông môn cái khác địa điểm đánh dấu, có mấy hơn suất thu hoạch được thần binh lợi khí, cắt chém yêu thú dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm không để ý đến, xoay người đi phòng bếp lấy dao phay. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được. Được rồi, dù sao ngươi cũng không quan tâm. Theo hệ thống tiếng nói rơi xuống, một vòng hàn mang từ dao phay bên trên chợt lóe lên. Dao phay dễ dàng rạch ra điều yêu thi thể. Trước đó Diệp Phàm nói mời Tử Vân chân nhân ăn được ăn cũng không hoàn toàn chỉ là qua loa tắc trách chi tử. Có lẽ là nghiên cứu làm đồ ăn lâu nhiễm lên đầu bếp bạch trùng, hắn rất thích xem người khác một mặt thỏa mãn đem tự mình làm đồ ăn ăn sạch dáng vẻ. Phi thường có cảm giác thành công. Vừa vặn trước đó hắn nghiên cứu cái đồ ăn bởi vì nguyên liệu nấu ăn vấn đề không thể nếm thử, hiện tại cái này điều yêu thịt giải quyết vấn đề này. Lý Minh Bạch thu thập xong gian phòng sau vội vàng lại chạy tới giúp Diệp Phàm trợ thủ. Diệp sư huynh, ta có một chuyện không hiểu. Nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Minh Bạch nghi ngờ mở miệng. Thế nào? Diệp Phàm quay đầu nhìn xem hắn. Là như vậy. Lý Minh Bạch mở miệng nói, trước đó vài ngày sư tôn ta an bài cho ta một lần ra mắt, đối phương là Sắt Vách Thanh Tâm Tông nữ đệ tử. Ngay từ đầu hai ta nói chuyện vẫn rất ăn ý. Lý Minh Bạch mặt mũi tràn đầy không hiểu, thế nhưng là về sau nàng hỏi một vài vấn đề sau lại đột nhiên nói có việc rời đi. Nàng hỏi ngươi cái gì rồi? Diệp Phàm hiếu kỳ ăn dưa. Nàng hỏi ta trong nhà là làm cái gì, trong thành có vài chỗ sản nghiệp, trong nhà có gì linh thú xe ngựa, quy cách bao nhiêu vân 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 vân. Lý Minh Bạch buồn bực gãi đầu một cái, ta không rõ vì cái gì ra mắt thời điểm nàng sẽ hỏi những này không thể làm chung vấn đề. Vậy ngươi là thế nào trả lời? Diệp Phàm tựa hồ minh bạch cái gì? Ta tự nhiên là nói thật. Lý Minh Bạch giơ tay lên bắt đầu số ngón tay, ta nói trong nhà của ta là trồng trọt, trong thành không có cái gì sản nghiệp, linh thú xe ngựa cái gì tự nhiên cũng không thể nào nói tới. Diệp Phàm một mặt quả là thế biểu lộ, nhìn về phía Lý Minh Bạch ánh mắt ẩn ẩn mang tới một điểm đồng tình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nữ tử kia còn rất khá, thế nhưng là về sau ta mỗi lần tìm nàng đều đụng phải nàng có chuyện phải bận rộn, từ lần kia ra mắt sau liền rốt cuộc chưa từng thấy. Lý Minh Bạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp sư huynh ngươi cảm thấy nàng rốt cuộc là ý gì? Đến cùng nhìn không coi trọng ta à? Lý sư đệ. Diệp Phàm thở dài, đây không phải lỗi của ngươi. Lý Minh Bạch nghe là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn có lòng muốn tiếp tục hỏi, thế nhưng là lại không tốt mở miệng. Dù sao Diệp sư huynh hiện tại đã trả lời mình, chỉ nói là quá cao thâm mặt chắc, mình không thể lý giải mà thôi. Có lẽ Diệp sư huynh trong lời nói có huyền cơ gì, cần mình đi lĩnh hội. Nói cách khác đây là Diệp sư huynh đối với mình một đạo khảo nghiệm. Nếu như mình hiện tại hỏi lại, vậy liền mang ý nghĩa khảo nghiệm không có thông qua. Như vậy sau này mình cũng liền không có tư cách cho Diệp sư huynh làm tiểu đệ. Vẫn bận lục đến đêm rất khuya, hai người cuối cùng a đầu này to lớn điều yêu thi thể cho xử lý xong. Mà Diệp Phàm cũng phát huy sở học trung nghệ, làm ra một bàn lớn thơm ngào ngạt toàn yêu yến. Diệp sư minh, vậy ta trước hết cáo tử. Sau khi hết bận, Lý Minh Bạch quả quyết mở miệng cáo tử. Hôm nay ban ngày có thể gặp tông chủ một mặt đã xem như vận hạnh. Sau đó Diệp sư minh liền muốn mở tiệc chiêu đái tông chủ và chư vị trưởng lão, mình lưu lại nữa rõ ràng liền không thích hợp. Đều bận rộn lâu như vậy, ăn cơm xong hãy đi đi. Diệp Phàm mỉm cười nói ra, sư tôn bọn hắn tính tình rất tốt, sẽ không nói cái gì. Lý Minh Bạch nghe xong, nội tâm vô cùng kích động. Diệp sư minh người thật sự là quá tốt rồi. Chẳng những không có bất kỳ giá đỡ, còn như thế ôn nhu quan tâm. Đơn giản chính là người tốt điển hình nha. Ta một nam đều có chút cảm động. Nếu là ta là nữ nhân lời nói, tuyệt đối ngay tại chỗ lấy thân báo đáp. Ân. Nói trở lại, Diệp sư huynh đều tới tông môn 2 tháng, tựa hồ đối với trong tông môn các nữ đệ tử đều không có gì hứng thú dáng vẻ. Tử Vân Tông thực lực tổng hợp mặc dù không phải phụ cận tông môn mạnh nhất, nhưng là mỹ nữ chất lượng tuyệt đối có thể xếp thứ nhất. Chỉ là mặc kệ nhìn thấy cỡ nào xinh đẹp nữ đệ tử, Diệp sư huynh đều là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, Diệp sư huynh đối với nữ nhân không có hứng thú? Ý thức được mình rất có thể phát hiện kinh thiên đại bí mật về sau, Lý Minh Bạch trong lòng lập tức chính là run lên. Sau đó, tâm tình của hắn liền phát sinh một chút xíu biến hóa. Tướng mạo của mình tại phụ cận tông môn bên trong cũng là được xếp hàng hảo. Diệp sư huynh đối với mình như thế ôn nhu quan tâm, chẳng lẽ là nếu là vạn nhất ngày sau Diệp sư huynh đưa ra một ít yêu cầu, ta nên làm cái gì? Ta nếu là cự tuyệt có thể hay không bị đánh chết? Nghĩ tới đây, Lý Minh Bạch đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút căng lên. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 13, Lý Minh Bạch kinh thiên phát hiện lớn. Không bao lâu, nhận được tin tức Tử Vân chân nhân liền mang theo một đại bang trưởng lao đến đây. Dứt bỏ Diệp phàm kia để bọn hắn dư vị chủ nghệ không nói, riêng này điêu yêu thịt đối bọn hắn tu luyện liền có lợi ích to lớn. Cùng nhau đến đây, còn có đã lâu không gặp Tam sư tỷ Tử Yên. Nguyên lai trước đó Tử Yên sau khi tỉnh lại thân thể mặc dù không thành vấn đề, chỉ bất quá đột phá cảnh giới sau nàng cần củng cố cùng thích ứng một đoạn thời gian. Hôm nay nàng mới vừa vặn xuất quan. Lúc ăn cơm, Tử Vân chân nhân cố ý an bài Tử Yên ngồi ở Diệp phàm bên cạnh. Về phần có mục đích gì, vậy cũng chỉ có chính nàng biết. Nói tóm lại bữa cơm này mọi người ăn đều rất hài lòng, không ngừng tán dương Diệp phàm chủ nghệ lại tiến bộ. Diệp phàm nhìn đám người ăn vui vẻ như vậy, trong lòng cũng là một bản thỏa mãn. Muốn nói kích động nhất, còn phải là Lý Minh Bạch. Hôm nay có thể cùng tông chủ cùng một đám trưởng lão ngồi chung một chỗ ăn cơm, loại chuyện này đặt ở lấy trước kia quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đơn giản cũng giống như nằm mơ. Nhất làm cho hắn kích động chính là lúc ăn cơm tông chủ vậy mà mở miệng cho phép hắn đi nội môn dự tính. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm rất hào phóng đem còn lại điêu yêu thịt cùng vật liệu đưa cho Tử Vân chân nhân. Hắn mặc dù tiết kiệm nhưng là cũng không hề hỏi. Những vật này lưu cho mình chỉ có thể biến thành nguyên liệu nấu ăn, lưu cho bọn hắn hiển nhiên thích hợp hơn. Tử Vân chân nhân ngay từ đầu là muốn từ chối, thế nhưng là về sau nghĩ nghĩ liền đồng ý. Hai tháng ở chung xuống tới, nàng đối với mình tên đồ đệ này cũng coi là hiểu rất rõ. Nàng tin tưởng cho dù mình bây giờ cự tuyệt, quay đầu hắn khẳng định lại tìm người cho mình đưa qua. Thiên phú biến thái, tu luyện khắc khổ, còn như thế hiếu thuận. Tử Vân chân nhân đột nhiên cảm giác được có dạng này hảo đồ đệ, mình đơn giản quá hạnh phúc. Diệp sư huynh, đã không có việc gì, vậy ta cũng liền cáo từ trước. Hỗ trợ thu thập xong bát đũa về sau, Lý Minh Bạch khiêng túi rác đến cáo từ. Rác rưởi là trước kia hắn hỗ trợ dọn dẹp phòng ở thời điểm trang, đủ để chứa một túi lớn. Vất vả Lý sư đệ. Diệp Phàm khách khí nói, sắp trời tối, xuống núi thời điểm chú ý an toàn. Không khổ cực không khổ cực. Lý Minh Bạch đắc ý khiêng rác rưởi xuống núi. Rất nhanh, đỉnh núi chỉ còn lại Diệp Phàm cùng Tử Yên. Trước đó nhờ có sư đệ xuất thủ, ta mới lấy bảo toàn tính mệnh. Tử Yên cung kính thi lễ một cái, ngày sau sư đệ phàm là có dùng đến địa phương, Tử Yên nghĩa bất dung tử. Tử Yên sư tỷ nói quá lời. Diệp Phàm vội vàng đem Tử Yên đỡ lên, tất cả mọi người là đồng môn, không cần thiết khách khí như vậy. Tử Yên cũng không có giả mồm lại nói cái gì. Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Phàm đối nàng ân tình như là tái tạo, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần mình nhớ kỹ trong lòng là đủ. Bất quá Tử Yên nội tâm cũng có một chút hơi buồn bực. Trước đó sư tôn cùng mình nói qua, mình vị tiểu sư đệ này hiện tại đã là nguyên anh chi cảnh. Nguyên anh đã cùng tông chủ cùng trưởng lão bọn người một cảnh giới. Như là trước kia mình còn có thể lập chí bảo hộ sư đệ cả một đời, nhưng là bây giờ mình bất quá trúc cơ 10 tầng mà thôi, ai bảo vệ ai còn hai chuyện đâu. Đây cũng là Tử Yên vì cái gì không có chuẩn bị tạ lễ nguyên nhân. Nàng là tại là nghĩ không ra mình rốt cuộc còn có thể làm sao báo ân. Đúng rồi sư đệ, nửa tháng sau giao lưu đại hội ngươi sẽ tham gia a? Tử Yên hiếu kỳ hỏi một câu. Đối với mình tiểu sư đệ đột nhiên biến thành nguyên anh đại năng, nàng kỳ thật vẫn là thật ngoài ý liệu. Bất quá nàng cũng sẽ không ghen ghét, chỉ là thay Diệp Phàm cảm thấy vui vẻ. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác Diệp Phàm tựa hồ so trước đó càng anh tuấn. Chẳng lẽ là cảnh giới tăng lên duyên cớ? Ta liền không tham gia. Diệp Phàm cười lắc đầu, ở chỗ này ta liền sớm cung chúc Tử Yên sư tỷ thắng ngay từ trận đầu. Tử Yên nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa. Diệp Phàm sẽ tự tuyệt nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là Tử Vân Tông cái này một giới thế hệ trẻ tuổi có chút nhân tài tàn lụi, đến lúc đó thành tích sợ là muốn rất thảm rồi. Thôi, sư đệ bên này không cách nào miễn cưỡng, vậy mình đến lúc đó phải cố gắng đụng một cái tốt. Một bên khác, Lý Minh Bạch khiêng túi rác một đường đi tới Tử Vân Tông rác rưởi điểm. Bình thường những tu sĩ này sinh hoạt rác rưởi đều là đánh chúng chất đống ở chỗ này, quay đầu tự nhiên có người hỗ trợ làm đi ra xử lý. Tiện tay đem rác rưởi ngược lại tới đất bên trên về sau, Lý Minh Bạch liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay có thể may mắn cùng tông chủ cùng tất cả trưởng lão một khối ăn cơm, thậm chí còn được cho phép đi nội môn dự tính, đây đối với Lý Minh Bạch tới nói đơn giản cũng giống như nằm mơ. Không nói những cái khác, đêm nay sợ là muốn hưng phấn không ngủ được. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một vật. Kia là một quyển sách, một bản phong bì của thấy không rõ danh tự sách. Lý Minh Bạch lập tức hiếu kỳ đem sách nhặt lên. Nói đến các tu sĩ đối với báo phế pháp khí cùng đan dược loại hình đồ vật đều có chuyên môn xử lý thủ đoạn, bởi vậy tu sĩ cửa sinh hoạt rác rưởi cùng phổ thông người thế tục cũng không có quá lớn khác nhau. Chí ít sẽ không xuất hiện thư tịch loại vật này ở bên trong. Làm Diệp Phàm số một nhỏ mê đệ kiêm tương lai số một mã tử, Lý Minh Bạch phi thường tò mò Diệp sư huynh ngày thường đều sẽ nhìn cái gì đó sách. Đã Diệp sư huynh cũng làm rác rưởi ném xuống, như vậy ta xem một chút hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Lý Minh Bạch bản thân an ủi một câu, sau đó hiếu kỳ lật ra tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất chỉ có giải rác mấy chữ. Nên công pháp lấy thiên đạo ý chí trô lấy chi, tu luyện to lớn viên mãn nhưng nhục thân không diệt thiên địa đồng thọ. Gọi là vạn cổ bất diệt quyết. Lý Minh Bạch tay bắt đầu kịch liệt run rẩy, hô hấp càng ngày càng thô trọng. tâm càng là trực tiếp nhảy cổ họng bên trong. Lý Minh Bạch không còn dám nhìn, mà là tranh thủ thời gian nhét vào trong ngực hướng phía trụ sở của mình đi đến. Hắn hiểu được, hắn triệt để minh bạch. Khủng bố như vậy công pháp Diệp sư huynh tự nhiên không có khả năng như thế sơ ý chủ quan hợp lý thành rác rưởi cho vứt bỏ. Như vậy sự thật đã rất rõ ràng, nhất định là bởi vì trước đó mình biểu hiện tốt đẹp, cho nên Diệp sư huynh mượn ném rác rưởi cớ ban cho mình bản này tuyệt thế thần công. Ta Lý Minh Bạch, rốt cục nấu đi ra. Cha, mẹ, nhi tử rốt cục tiền đồ, muốn trở nên nổi bật. Cứ việc trong lòng kích động như là thiên băng địa liệt, nhưng là Lý Minh Bạch hay là cố gắng để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh dáng vẻ. Hắn hiện tại luôn cảm giác chung quanh có vô số người đang len lén nhìn mình, ngấp nghé trên người mình tuyệt thế công pháp. Dọc theo con đường này, Lý Minh Bạch tâm vẫn kẹt tại cổ họng không có xuống dưới qua. Thằng đến bay trở về chỗ ở của mình đem cửa khóa trái về sau, Lý Minh Bạch mới cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Chỉ là hắn cảm giác dạng này vẫn là không an toàn, vội vàng lại đem màn cửa kéo lên, đem cửa sổ cũng tất cả đều nhốt cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó Lý Minh Bạch dùng chăn mền đem mình bao vây lại, mới lặng lẽ mở ra vạn cổ bất diệt quyết. Trong sách phương pháp tu luyện đối với Lý Minh Bạch cái này luyện khí kỳ cặn bã thật sự mà nói là quá thâm ảo, hắn miễn cưỡng chỉ có thể nhìn hiểu phía trước hai trang nội dung. Đem có thể xem hiểu bộ phận một mực dưới lưng về sau, Lý Minh Bạch chuẩn bị nếm thử chiếu vào tu luyện một chút. Chỉ là tại tu luyện trước đó còn có cái vấn đề phải giải quyết. Vạn nhất tự mình tu luyện thời điểm có người thừa cơ tiến vào đến trộm đi bảo bối của mình công pháp làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn giấu đi trước. Giường dưới mặt đất không được, trong ngăn tủ bảo hiểm, trong ngăn kéo không an toàn. Lý Minh Bạch thở dài, đem trong hố thư tịch lấy ra ngoài, lại động thủ đem vừa rồi đào xong hố cho lấp đầy. Vẫn là không an toàn. Đang lúc Lý Minh Bạch vạn phần khổ não thời điểm, đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng a, nơi này tuyệt đối an toàn, người khác tuyệt đối tìm không thấy. Lý Minh Bạch mỉm cười, đem vạn cổ bất diệt quyết nhét vào trong đúng quần. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 14, bất đắc dĩ. Lý Minh Bạch ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu luyện. Theo như sách viết chỗ bày ra, bước đầu tiên muốn trước vận chuyển chân khí tại thể nội tuần hoàn một chu thiên. Chỉ bất quá cái này tuần hoàn lộ tuyến cùng mọi người đều biết lộ tuyến khác nhau rất lớn, thậm chí phải đi qua rất nhiều bị cho rằng căn bản là không có cách tu luyện kinh mạch. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại. Mặc dù Lý Minh Bạch thiên phú bình thường, nhưng là hắn nghị lực vẫn là rất cứng cỏi. Tại thất bại không biết bao nhiêu lần về sau, hắn rốt cục thành công đả thông một đoạn nhỏ chưa khai thác kinh mạch. Ước chừng cũng chỉ có một chỉ dài, nhưng cái này cũng đầy đủ để Lý Minh Bạch kích động. Bình phục tâm tình kích động về sau, Lý Minh Bạch lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện đi. Chỉ trước mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Lần này giao lưu đại hội vừa vặn đến phiên Tử Vân Tông đến chủ sự, toàn bộ trên tông môn trên dưới hạ đều bận rộn. Khu vực phụ cận tông chủ mang theo đệ tử cưỡi phi thuyền hướng phía Tử Vân Tông bay đi. Trước đó bọn hắn đạt được một tin tức, Hỏa Vũ Sơn yêu vương phái ra một nguyên anh 6 tầng điêu yêu đi một chuyến Tử Vân Tông. Sau đó kia điêu yêu không còn có ra qua. Cái này mang ý nghĩa Tử Vân Tông có cực lớn khả năng thật đạt được một con cựu vĩ linh hồ. Cựu vĩ linh hồ, mỗi một cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ cực phẩm linh sủng. Bọn hắn lần này tới tham gia giao lưu hội chỉ là ngụy trang, căn bản mục đích là vì cựu vĩ linh hồ mà đến. Trên bầu trời có 8 chiếc phi thuyền, đại biểu cho phụ cận cái khác 8 đại tông môn. Mà trong đó lại lấy Thiên Thanh Tông phi thuyền hoa lệ nhất, chói mắt nhất. Thiên Thanh Tông, liên đối Tử Vân Tông ở bên trong, vì 9 đại tông môn thực lực đứng đầu. Thiên Thanh đạo nhân nguyên anh 7 tầng thực lực càng là cái khác tông chủ theo không kịp. Chớ nhìn hắn chỉ là cao hơn Tử Vân chân nhân 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng 2 cái này tiểu cảnh giới liền mang ý nghĩa ngày đêm khác biệt. Nếu như chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, còn có thể dựa vào nhân số chồng chất miễn cưỡng một trận chiến. Trước đó Điêu Yêu chính là cái ví dụ rất tốt. Kỳ thật lúc ấy Điêu Yêu nếu như đánh bạc mệnh đi Tử Vân chân nhân bọn hắn 8 thành cũng muốn lạnh. Điêu Yêu không có làm như vậy chỉ là không cần phải vậy mà thôi. Một cái tiểu cảnh giới còn như vậy, 2 cái tự nhiên không cần nói nhiều. Nói không khoa trương, Thiên Thanh đạo nhân một người cũng có thể diệt cái khác tất cả tông môn. Hắn sở dĩ không có làm như vậy chỉ là bởi vì giết chóc quá nhiều hữu thương thiên hỏa, đối với tu hành bất lợi mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ dính đến cựu vĩ linh hồ loại bảo bối này, Thiên Thanh đạo nhân sẽ như thế nào làm coi như nói không chính xác. Cái khác 7 đại tông chủ đều hiểu, lần này bọn hắn chính là buổi chạy. Tử Vân Tông nếu như chịu ngoan ngoãn giao ra cựu vĩ linh hồ còn dễ nói, nếu không, sợ là về sau liền muốn biến thành 8 đại tông môn. Trừng 10 giờ sáng, 8 chiếc phi thuyền cùng nhau rơi vào Tử Vân Tông ngoài sân môn. Tử Vân Tông tiếp đại đệ tử mặc mới tinh đạo bảo, nhiệt tình kêu gọi các tông nhân mã. Tử Vân chân nhân càng là mang theo tất cả trưởng lao chờ đã lâu, không quan hệ thực lực, chỉ là lễ tiết vấn đề mà thôi. Tử Vân chân nhân tự mình sắp xếp xong xuôi bát đại tông chủ trụ sở về sau, hôm nay cơ bản cũng liền không có chuyện gì. Chính thức giao lưu đại hội muốn ngày mai mới cử hành. Chỉ bất quá Tử Vân Tông từ trên xuống dưới đối lần này giao lưu đại hội đều không thế nào xem trọng. Kim đan cảnh các đệ tử còn có nói, cùng cái khác 8 đại tông môn chênh lệch không lớn. Thế nhưng là trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh các đệ tử liền có chút không đáng chú ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tử Vân Tông thành tích sẽ phi thường kéo hông. 8 giờ tối, Tử Vân Phong phòng nghị sự. Tông chủ, nếu không ngươi đi hỏi một chút Diệp Phàm. Đại trưởng lão đề nghị. Nếu như Diệp Phàm chịu ra sân, như vậy tự nhiên là không có cái gì huyền niệm. Thậm chí hoàn toàn chính là đi lên khi dễ người. Tuy nói làm như vậy có chút không biết xấu hổ, thế nhưng là Diệp Phàm niên kỷ hoàn toàn phù hợp ra sân tư cách. Các trưởng lão khác cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Tử Vân chân nhân. Không biết xấu hổ dù sao cũng so mất mặt mạnh hơn. Ta trước đó hỏi qua, thế nhưng là ta kêu bảo bối đồ đệ không chịu a. Tử Vân chân nhân buồn bực nói, nên như thế nào thì thế nào đi, chí ít ngày mai Tử Yên có thể lật về một ván. Tử Vân chân nhân ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. Tử Vân Tông lâu dài hạt chót, cũng không kém lần này. Bất quá nàng hiện tại cũng không thèm để ý những thứ này. Cùng Diệp Phàm bảo bối này so ra, những này xếp hạng thành tích cái gì đều là phù vân. Chỉ cần Diệp Phàm có thể thuận lợi trưởng thành, Tử Vân Tông chắc chắn trở thành chín đại tông môn đứng đầu. Thậm chí, còn có cơ hội vấn đỉnh Đông Hoang đệ nhất bảo tọa. Sau đó đám người liền bắt đầu thương nghị lên giao lưu đại hội chi tiết tới. Tử Vân Tông ngoại môn, Lý Minh Bạch chậm rãi mở mắt. Nửa tháng này hắn mỗi ngày đúng hạn đi nội môn dự thính, trở về sau tiếp tục tu luyện vạn cổ bất diệt quyết. Cái khác ngoại môn đệ tử là đỏ mắt không muốn, có thể bị tông chủ cho phép đi nội môn dự thính, về sau trở thành nội môn đệ tử đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trải qua nửa tháng cố gắng, Lý Minh Bạch đã thành công đả thông nửa cái kinh mạch. Cứ theo đà này nhiều nhất lại có 2 tháng, liền có thể thành công đem chọn đường kinh mạch đả thông. Tu luyện vạn cổ bất diệt quyết hết thể muốn đả thông 10 đầu vì mở kinh mạch, chỉ có 10 đầu toàn bộ đả thông sau mới xem như có tư cách chính thức tu luyện. Đem công pháp thư tịch nhét về trong đũng quần về sau, Lý Minh Bạch chuẩn bị đi ăn một chút gì, trước đó vội vàng tu luyện, cơm tối còn không có ăn đâu. Minh Bạch, tới đây một chút. Lý Minh Bạch vừa mới đi đến trong viện, liền thấy ngoại môn chấp sự trưởng lão đi tới. Văn Thanh 2 ngày trước lịch luyện thời điểm thụ thương, ngày mai giao lưu giải thi đấu ngươi thay thế vị trí của hắn. Chấp sự trưởng lão dặn dò, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, ngày mai hảo hảo phát huy là được rồi. Chấp sự trưởng lão rời đi về sau, Lý Minh Bạch triệt để mộng. Văn Thanh sư huynh là luyện khí tầng 5, mình chỉ là 4 tầng mà thôi. Cái này nếu là thay hắn xuất chiến, còn không bị người cho đánh thành tê dại dưa. Vạn cổ bất diệt quyết nhìn qua hoàn toàn chính xác rất như bức dáng vẻ, thế nhưng là công pháp thứ này cái gì nước tiểu tính tất cả mọi người rất rõ ràng. Không quan tâm thực chiến hiệu quả thế nào, dù sao danh tự là một cái so một cái phong cách. Liền lấy lúc trước hắn tu luyện vạn luyện diệt tịch quyết tới nói đi, danh tự phong cách ra. Kỳ thật mẹ nó chính là luyện khí kỳ công pháp nhập môn mà thôi. Đương nhiên, Diệp sư huynh loại này biến thái thiên tài lấy ra chắc chắn sẽ không là hàng thông thường, Lý Minh Bạch cũng tin tưởng vững chắc liên thành về sau uy lực tuyệt đối tiêu chuẩn. Vấn đề là hắn tính toán đâu ra đấy mới tu luyện nửa tháng, hiện tại ngay cả nhập môn cũng không tính đâu. Hôm sau buổi sáng, giao lưu đại hội chính thức bắt đầu. Sự thật cũng như tất cả mọi người dự liệu, Tử Vân Tông chiến tích không là bình thường kéo hông. Kim Đan tổ tranh tài còn tốt chút, Tử Vân Tông đều có thắng bại xem như không thua không thắng. Trúc cơ tổ liền rõ ràng thảm nhiều, ngoại trừ Tử Yên cái này trúc cơ 10 tầng bên ngoài tất cả đều bị vùi dập giữa chợ. Rất nhanh, liền đến viên luyện khí tổ. Tử Vân chân nhân không cần nản chí, hiện tại các đệ tử còn không có trưởng thành, cũng không thể quyết định thành tựu tương lai. Cái khác bát đại tông chủ lập tức bắt đầu ép buộc. Tử Vân chân nhân mặt đều đen, nàng không muốn nói chuyện. Tử Vân chân nhân chỉ có thể trong lòng không ngừng tự an ủi mình, các ngươi liền đắc ý đi, chờ ta bảo bối đồ đệ trưởng thành về sau, có các ngươi khóc. Sau nửa canh giờ, Tử Vân Tông lại thua 3 trận. Trận tiếp theo, Thiên Thanh Tông hắc mục đối chiến Tử Vân Tông Lý Minh Bạch. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Tử Vân Tông chúng đệ tử lập tức thần sắc cảm động. Hắc mục thế nhưng là luyện khí tầng 5, Lý Minh Bạch chỉ bất quá 4 tầng mà thôi. Đoán chừng một bàn tay liền bị quả bay. Nha môn trong lòng vô cùng phiền muộn. Rõ ràng Diệp sư huynh lợi hại như vậy, thế nhưng là hắn chính là không chịu tham gia. Nếu như Diệp sư huynh xuất thủ, chúng ta cũng không cần bị đánh thảm như vậy. Lý Minh Bạch run rẩy hướng phía trên lôi đài đi tới. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch vốn là đủ muốn mạng, hết lần này tới lần khác đối thủ của mình vẫn là Hắc Mục. Hắc Mục gia hỏa này hắn nhưng là phi thường rõ ràng, ra tay không là bình thường hắc. Trước đó những tông môn khác cùng Hắc Mục tỉ thí qua người, sau đó tất cả đều nằm nửa tháng mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Mình thấp một cái tiểu cảnh giới, nếu là đối phương một cái sơ sẩy hoặc là cố ý, làm không tốt mình hơn phân nửa liền muốn tàn phế. Lý Minh Bạch lúc này làm một cái quyết định. Một hồi giao thủ một cái mình lập tức nằm trên mặt đất. Mất mặt dù sao cũng so thủ thương mạnh. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 15, cái này con vịt có chút mánh. Những người khác xem xét Tử Vân Tông bên này vậy mà phái ra một cái kém một cái tiểu cảnh giới đệ tử ra sân, lập tức tiến vào ăn dưa hình thức. Tử Vân Tông đám người thì là buồn bực nhắm mắt lại, mất mặt tràn diện, không có gì để mắt. Hắc Mục sư minh, đánh hắn. Thiên Thanh Tông những cái kia luyện khí kỳ đệ tử ngồi trên khán đài lớn tiếng hô hào. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Lý Minh Bạch không có dám xuất thủ trước, mà là một mặt để phòng nhìn xem Hắc Mục. Kỳ thật hắn là đang tự hỏi một hồi như thế nào trang tự nhiên một điểm không bị nhìn ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. To con Hắc Mục cười hắc hắc, nhiều lắm là để ngươi nằm nửa tháng mà thôi. Hắc Mục người này tu vi mặc dù không cao, nhưng là vô cùng cuồng vọng, mà lại trong lòng của hắn tựa hồ có chút biến thái, đặc biệt thích khi dễ kẻ yếu. Nhất là gặp được Lý Minh Bạch dạng này so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới đối thủ, Hắc Mục ngay cả chân khí đều chẳng muốn dùng. Hắn thích dùng nắm đấm cùng dẹp đối thủ cảm giác. Hắc Mục nắm đấm sen lẫn tiếng gió mãnh liệt, hung hăng hướng phía Lý Minh Bạch ngược tới. Ầm. Nắm đấm không có chút nào ngoài ý muốn đánh vào Lý Minh Bạch trên thân. Lý Minh Bạch ngộp, không phải bị dọa đến, mà là xem không hiểu. Hắn không rõ vì cái gì Hắc Mục một quyền này tốc độ chậm như vậy, hơn nữa nhìn đi lên mềm nhũn không có chút nào uy lực. Chẳng lẽ Hắc Mục đột nhiên đổi tính, đối với mình hạ thủ lưu tình? Không nên a. Hắc Mục cũng ngộp. Mặc dù trở ngại quy củ hắn không dám hạ quá tối tay, thế nhưng là vừa rồi một quyền này cũng đủ để đem tiểu tử này cho hoành ghé vào địa a. Chẳng lẽ mình sợ không cẩn thận đem đối phương đánh phế đi cho nên theo bản năng lưu thủ quá độ. Nghĩ tới đây, Hắc Mục lần nữa giơ lên nắm đấm đập tới. Gặp Hắc Mục nắm đấm vẫn là trước đó bộ kia chậm ung dung mềm nhũn bộ dáng, Lý Minh Bạch cảm thấy mình có chút nghĩ không thông. Cái này Hắc Mục chẳng lẽ là chạy tới đánh giả so tài? Không có đạo lý a. Lần này, Hắc Mục triệt để chấn kinh. Hắn phi thường xác định, vừa rồi một quyền kia đủ để đem luyện khí tầng 4 tu sĩ đánh gục. Thế nhưng là tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng nói nằm xuống, liền lùi lại đều không có lùi một bước. Đồng dạng xem không hiểu, còn có những người xem trên khán đài. Hắc Mục cái gì nước tiểu tính bọn hắn tự nhiên phi thường rõ ràng, bọn hắn cũng không cho rằng Hắc Mục đột nhiên đổi tính. Chẳng lẽ cái này Lý Minh Bạch có cái gì chỗ đặc thù? hoặc là nói thực lực của hắn đã cường đại đến ngạnh kháng Hắc Mộc công kích. Chọn vẹn kém một cái tiểu cảnh giới, cái này sao có thể a? Duy nhất đối Hắc Mộc có lòng tin, cũng chỉ có Thiên Thanh Tông những đệ tử kia. Đoán chừng Hắc Mộc sư huynh là nghĩ trước cho đối phương hy vọng sẽ chậm chậm tra tấn đối phương đem. Hắc Mộc sư huynh thật là, lúc này còn như thế ra. Chỉ là nhìn một chút, tất cả mọi người liền đều phát hiện không hợp lý. Hắc Mộc nắm đấm như là mưa to gió lớn đánh vào Lý Minh Bạch trên thân, thế nhưng là Lý Minh Bạch từ đầu đến cuối nửa bước đều không có rút lui. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng là thí sự không có. Trên lôi đài, Hắc Mộc có chút luống cuống. Vừa rồi đừng nói quyền cước công kích, chân khí của hắn công kích đều dùng đến, thế nhưng là đối phương vẫn như cũng là bộ kia đần độn dáng vẻ đâm ở nơi đó. Thí sự đều không có. Hắc Mộc biết, mình tám thành là đá trúng thiết bản. Làm không tốt tiểu tử này tu luyện cái chủng loại kia thiên về phòng ngự công pháp, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Hắc Mộc sư huynh, tuy nói ngươi lưu thủ ta rất cảm động, thế nhưng là ngươi dạng này đánh giả thi đấu quá rõ ràng a. Thừa dịp bị Hắc Mộc cận thân công phu, Lý Minh Bạch nhỏ giọng nói. Hắn dĩ nhiên không phải ngại Hắc Mộc ra tay quá nhẹ, vấn đề là Hắc Mộc làm như vậy hắn không có phát làm bộ bị đánh bại a. Mà lại Hắc Mộc gia hỏa này tâm lý có vấn đề, chưa chừng chính là chờ lấy đằng sau đột nhiên hạ độc thủ. Nếu là mình lại không tranh thủ thời gian tìm một cơ hội làm bộ bị làm nằm xuống, một hồi sẽ phải xui xẻo. Hắc Mộc nghe nói như thế, kém chút tại chỗ đau sốc hông. Mẹ nó, lão tử đều nhanh mà chết, ngươi đặt khí này ai đây? Thế nào, các ngươi Tử Vân Tông người liền chỉ biết bị đánh a? Hắc Mộc thở phì phò chất vấn, có dám theo hay không ta so chiêu một chút? Hắn thấy đối phương công pháp thiên về phòng ngự như vậy cơ bản cũng không có cái gì lực công kích, lại thêm cảnh giới chiến lệnh, công kích của đối phương căn bản không thể gây tổn thương cho đến chính mình. Mà lại theo hắn giải, tu chân giới loại này thiên về phòng ngự công pháp vận chuyển thời điểm chỉ có thể ngốc tại chỗ phòng ngự. Một khi động lực phòng ngự liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Đây cũng là vì cái gì có rất ít người tu luyện này chủng loại hình công pháp nguyên nhân, tân tân khổ khổ luyện nửa ngày liền vì bị đánh, có cái lông tác dụng. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp để tiểu tử này động, mình là có thể đem hắn làm nằm xuống. Lý Minh Bạch suy tư một giây đồng hồ, cảm thấy Hắc Mộc nói rất có lý. Mặc kệ Hắc Mộc là ở vào cái gì biến thái trong lòng không có hạ nặng tay, mình ra dạng này bị đánh cũng không phải chuyện gì. Một hồi mình liền chuyên môn chiếu vào tiểu tử này trên mặt chào hỏi, ta cũng không tin hắn bị đánh mặt sau còn không chịu chăm chú động thủ. Hắn vừa động thủ ta liền có thể thừa cơ làm bộ bị đánh bại dậy không nổi, sau đó thuận lợi bị khiêng xuống đi. Không thể không nói Lý Minh Bạch não mạch kín thật sự là quá đơn giản. Hắn chỉ riêng cân nhắc như thế nào chọc giận Hắc Mộc, hoàn toàn không có cân nhắc nổi giận Hắc Mộc một kích qua đi hắn lại biến thành bộ dáng gì. Sau đó Lý Minh Bạch liền động. Thời gian trong nháy mắt, Lý Minh Bạch liền đi tới Hắc Mộc trước mặt. Sau đó Lý Minh Bạch tay phải vung mạnh, to mồm chiếu vào Hắc Mộc trên mặt quả tới. Phanh! Hắc Mộc thân thể lập tức như là như diều đứt dây bay ra lôi đài, bay qua người xem khán đài, cuối cùng một đầu đâm vào khán đài phía sau trong lòng đất. Lý Minh Bạch ngộng. Mình cũng vô dụng quá lớn khí lực a. Hắc Mộc liền xem như đánh giả thi đấu, dạng này cũng quá hạ vốn a. Đang lúc Lý Minh Bạch nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Vừa rồi mình vọt tới trước tốc độ giống như có chút quá nhanh, ít nhất là mình bình thường tốc độ mười mấy lần, mà lại vừa rồi mình phát lực thời điểm, kia nửa cái mới mở ra kinh mạch tựa hồ truyền đến qua một trận cảm giác nóng rực. Lý Minh Bạch lập tức minh bạch, nhất định là bởi vì vạn cổ bất diệt quyết nguyên nhân. Nguyên bản biết Diệp sư huynh ban thưởng công pháp khẳng định rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Mình bây giờ ngay cả nhập môn cũng không tính liền tùy tiện làm xong lớp 10 cái tiểu cảnh giới đối thủ, nếu như tu luyện viên mãn nói chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Nghĩ tới đây, Lý Minh Bạch bỗng nhiên cảm giác dưới chân có điểm nhẹ nhàng. Hoa. Nhìn trên đài lập tức vỡ tổ. Luyện khí tầng 4 một bàn tay quạt bay luyện khí tầng 5. Ta là chưa tỉnh ngủ. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là Lý Minh Bạch sử dụng cái gì vi quy thủ đoạn. Tỷ như vi phạm lệnh cấm pháp khí hoặc là vi phạm lệnh cấm đan dược cái gì. Thế nhưng là về sau tưởng tượng đây không có khả năng, dù sao tranh tài trước đó đều có kiểm tra, những tông môn khác người không có khả năng giúp đỡ Tử Vân Tông gian lận đi. Rất nhanh liền có người chạy tới tra xét Hắc Mộc thương thế, trọng độ hôn mê, toàn thân nhiều chỗ xé rách tổn thương, không có nửa tháng dựa mặt giường. Tử Vân chân nhân cười đến mức vô cùng sán lạ. Nàng hiện tại triệt để minh bạch, nguyên lai mình bảo bối đồ đệ không ra sân chỉ là giả tượng, đã sớm an bài tốt Lý Minh Bạch cái này hậu thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bảo bối của mình đồ đệ đã sớm bắt đầu vụng trộm bồi dưỡng lên Lý Minh Bạch, vì chính là lúc này lấy ra cho mình tăng thể diện. Có thể bị mình bảo bối đồ đệ tự mình chỉ điểm, Lý Minh Bạch vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến thắng cũng liền không phải chuyện ly kỳ gì. Không nghĩ tới chính mình cái này bảo bối đồ đệ vẫn là cái nhỏ ngạo kiều, miệng thảo luận lấy mặc kệ, lại sau lưng vụng trộm bảo hộ chính mình người sư tôn này mặt mũi. Ngẫm lại thực sự là quá quan tâm đáng yêu. Chương 16, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Cùng một thời gian, mấy trăm đầu yêu thú phi tốc hướng phía Tử Vân Tông bước đi. Dẫn đầu là một đầu dương cánh vài chục trượng cự điêu, một thân màu đỏ lông vũ tản ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Cặp mắt của nó bày biện ra một mảnh quỷ dị ngân sắc. Ngân nhãn điêu vương, Hỏa Vũ Sơn vương giả. Trước đó hắn phái ra tiểu đệ điêu yêu đi dò xét cửu vĩ linh hồ tin tức. Thế nhưng là nửa tháng trôi qua, kia điêu yêu rốt cuộc không có thể trở về tới. Kỳ thật cùng ngày gặp tiểu đệ không có trở về thời điểm nó liền biết tin tức tám thành là sự thật, nếu không Tử Vân Tông không có khả năng liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn xử lý mình tiểu đệ. Chẳng qua là lúc đó nó vừa lúc vết thương cũ tái phát, cho tới hôm nay điều trị hoàn tất. Lần này, nó muốn đích thân đem Cửu Vĩ Linh Hồ đuổi bắt trở về. Chỉ cần có thể đạt được Cửu Vĩ Linh Hồ yêu đan, mình liền có thể trực tiếp đột phá mấy cái cảnh giới. Đến lúc đó trên người mình đủ loại vấn đề chẳng những có thể lấy hoàn toàn giải quyết, mà lại mình cũng không cần lại vốn tại Hỏa Vũ Sơn loại này địa phương rách nát. Nếu như tại may mắn một điểm có thể dung hợp một bộ phận Cửu Vĩ Linh Hồ huyết mạch lời nói, vậy tương lai mình thậm chí có cơ hội vấn đỉnh Đông Hoang thứ nhất yêu vương chỗ ngồi. Nếu như Tử Vân Tông phối hợp còn dễ nói, mình lấy đi cựu vị linh hồn mọi người bình an vô sự. Nếu như đối phương không phối hợp nói đến mình cũng thật lâu không có giết chóc qua tu sĩ, cũng là thời điểm để thế nhân nhớ lại vùng này là ai định đoạt. Tử Vân Tông, trên lôi đài, Lý Minh Bạch lần nữa một bàn tay quạt bay một đối thủ. Hắn đã thắng liên tiếp 7 trận. Thời khắc này Lý Minh Bạch tâm tình đơn giản không thể càng mỹ lệ hơn. Còn kém bung ra cuống họng giống một câu còn có ai, mà những cái kia sắp lên đài tỉ thí đối thủ nhịn không được liền run lẩy bẩy đi lên. Ngoa tạo, luyện khí 5 tầng tu sĩ tất cả đều bị tiểu tử này một bàn tay cho quạt bay. Tử Vân Tông đây là nuôi dưỡng cái gì biến thái đồ chơi? Cái này nếu là đổi mình đi lên xác định vững chắc cũng là kết quả giống nhau a. Không được, lão tử cũng không muốn nằm trên giường nửa tháng. Thực sự không được dứt khoát nhận thua được. Dù sao tất cả mọi người mất mặt nói cũng liền không lộ vẻ mình mất mặt. Trên khán đài, Tử Vân chân nhân, nghe nói trước đó vài ngày có chỉ cửu vĩ linh hồ chạy đến các ngươi nơi này tới. Thiên Thanh chân nhân thản nhiên nói, cái khác bảy đại tông chủ trong lòng động, đến rồi. Thiên Thanh đạo nhân bắt đầu làm khó dễ. Thiên Thanh đạo nhân suy nghĩ nhiều. Tử Vân chân nhân nhẹ nhàng trả lời, lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi, chúng ta Tử Vân tông nào có vận may này. Mặc dù Tử Vân chân nhân mặt ngoài rất bình tĩnh, bất quá trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Nếu thật là động thủ, Tử Vân tông chói một khối đều không phải là đối thủ của Thiên Thanh đạo nhân. Nàng hiện tại đơn giản hận thấu Vân Tường tông. Điển hình hại người không lợi mình. Tất cả mọi người là người biết chuyện, cũng đừng làm những thứ vô dụng kia. Thiên Thanh đạo nhân không mặn không nhạt nói, nếu như hôm nay không đem cựu vĩ linh hồ giao ra, kết quả sẽ như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng. Theo Thiên Thanh đạo nhân thoại âm rơi xuống, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp. Chỉ một thoáng không chỉ là nhìn trên đài, liền ngay cả xa xa lôi đài đều bị cỗ uy áp này cho lan đến gần. Nguyên anh cảnh trở xuống người tất cả đều bị ép nằm trên đất, những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ cũng bị ép cơ hồ muốn thở dốc. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão lập tức vô cùng tuyệt vọng. Không giao ra cựu vĩ linh hồ, hôm nay Tử Vân tông sợ là muốn tới đầu. Nếu là giao ra lời nói, bảo bối của mình đồ đệ bên kia làm sao xử lý? Ta cho ngươi ba hơi cân nhắc thời gian. Thiên Thanh đạo nhân đứng người lên, sau ba hơi thở, ta liền động thủ. Ba. Thiên Thanh đạo nhân lạnh lùng phun ra một con số. Hai. Trung quanh áp lực lần nữa tăng cường mấy phần. Một. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác cơ hồ muốn không thể thở nổi. Đã đến giờ. Đã. Đang lúc Thiên Thanh đạo nhân chuẩn bị nổi lên thời điểm, Tử Vân tông trên không đột nhiên truyền đến một cỗ càng khủng bố hơn uy áp. Thiên Thanh đạo nhân cũng không lo được trăng bức, một mặt hoảng sợ hướng phía không trung nhìn sang. Sau đó, hắn liền trợn tròn mắt. Kỳ thật không chỉ là Thiên Thanh đạo nhân, tất cả mọi người nhìn thấy không trung cảnh tượng sau tất cả đều ngớ ngẩn. Phóng nhãn nhìn lại đen nghịt một mảnh, tất cả đều là nguyên anh cảnh yêu thú. Dẫn đầu chính là Hỏa Vũ Sơn vương giả, Ngân Nhãn Điêu Vương. Nguyên anh 10 tầng, nửa bước hóa thần siêu cấp cường giả. Bọn hắn không rõ, nó không phải hẳn là an phận ở nhà dưỡng lao chờ chết sao? Vì cái gì đột nhiên cứ như vậy hưng sư động chúng chạy tới? Mặc dù tất cả mọi người biết Ngân Nhãn Điêu Vương đại nạn sắp tới, nói là dầu hết đèn tắt cũng không đủ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn tại Ngân Nhãn Điêu Vương trước mặt như cũ cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đối phương tùy tiện thổi khẩu khí, cũng đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục. Ngân Nhãn Điêu Vương chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, liền tự mình hướng phía Tử Vân Phong phương hướng bay đi. Mặc dù nó có thể không cần tốn nhiều sức diệt đi những nhân loại này tu sĩ, chỉ khi nào vận dụng yêu khí sẽ rút ngắn nó còn thừa dư thời gian. Chỉ cần những nhân loại này tu sĩ không đến quấy nhiễu mình, liền tạm thời từ bọn hắn đi tốt. Ngân Nhãn Điêu Vương cùng lũ yêu thú rời đi về sau, kia cỗ kinh khủng lực áp bách rốt cục cũng đã biến mất. Tất cả mọi người nghĩ mà sợ nhẹ nhàng thở ra, sau đó biểu lộ trở nên cổ quái. Nhìn Ngân Nhãn Điêu Vương địa bộ này, tam thành cũng là chạy cựu vĩ linh hồ tới. Cái khác bảy đại tông chủ trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút mừng thầm. Nếu thật là bị Thiên Thanh đạo nhân đạt được cựu vĩ linh hồ, như vậy bọn hắn về sau liền rốt cuộc không có thời gian xoay sở. Như bây giờ ngược lại đối bọn hắn có lợi. Thiên Thanh đạo nhân thì là vô cùng phiền muộn. Đáng chết Ngân Nhãn Điêu Vương. Dù là muộn một hồi, chính mình cũng có thể mang theo cựu vĩ linh hồ rời đi. Chỉ là hắn ngoại trừ phiền muộn cũng không có những biện pháp khác. Dù sao đánh không lại. Tử Vân chân nhân trong lòng mát lạnh, xong. Tiên Ngọc Phong. Diệp Phàm đang chuyên tâm nghiên cứu thực đơn. Hôm qua đến qua điêu yêu nhục chi về sau, hôm nay hắn linh cảm đột phát nghĩ đến đồng dạng mới đồ ăn. Chỉ bất quá thức ăn này thức là căn cứ điêu yêu thịt hương vị đến phối hợp, hắn hiện tại có chút buồn bực hôm qua không thể lưu lại điều tới. Bất quá Diệp Phàm rất nhanh liền bình thường trở lại. Dùng phổ thông thịt heo cũng là có thể thay thế, chỉ bất quá hương vị kém một chút mà thôi. Hắn càng ưa thích chính là cái này nghiên cứu quá trình. Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị đem ý nghĩ phó trừ vụ thực tiễn thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kiểm tra đến túc chủ sủng vật cựu vĩ linh hồ ngay tại đứng trước hủy diệt tính nguy cơ, mời túc chủ tranh thủ thời gian tiến đến cứu viện. Diệp Phàm không để ý đến, động thủ bắt đầu rửa rau. Khởi động khẩn cấp triệu hồi công năng. Hệ thống sụp đổ, không muốn khởi động lại. Hệ thống tiếng nói vừa mới rơi xuống, một mặt mộng bức tiểu hồ ly liền xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Thời khắc này nó không là bình thường mộng bức. Lúc trước bị Tử Vân chân nhân cứu đi về sau, tiểu hồ ly ngừng lại ăn chính là ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo, đối với nó tới nói đơn giản lập tức từ địa ngục đi tới thiên đường. Nhưng lại tại vừa rồi, đang lúc nó mị mị hưởng dụng ăn ngon linh thực thời điểm, một cỗ hủ chết hồ ly kinh khủng yêu khí lại đột nhiên xuất hiện. Đang lúc nó run lẩy bẩy không biết làm sao thời điểm, mắt một hoa đã đến nơi này. Nguyên bản nửa tháng thiên đường sinh hoạt để nó coi là đã quên lúc trước sợ hãi, nhưng là bây giờ nhìn thấy mình vô lương chủ nhân kia sáng lên hai mắt về sau, lúc trước sợ hãi lần nữa hiện đầy trong lòng của nó. Hở? Nhìn thấy tiểu hồ ly xuất hiện, Diệp Phàm hai mắt lập tức liền sáng lên. Không sai không sai, cái đồ chơi này thì thế nhưng là so thịt heo mạnh hơn nhiều. Tiểu hồ ly toàn thân lắc một cái, hai mắt lần nữa đã mất đi tiêu cự. Tử Vân tông chủ sở, Ngân Nhãn Điêu Vương mang theo bộ hạ bay một nửa thời điểm, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Trước đó nó rõ ràng cảm giác được cửu vĩ linh hồ khí tức ngay tại cách đó không xa bên trong ngọn núi kia, thế nhưng là đột nhiên lập tức liền chuyển rời đến địa phương khác. Ngắn ngủi ngây người về sau, Ngân Nhãn Điêu Vương lập tức mang theo bộ hạ thay đổi phương hướng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá đối phương cuối cùng chỉ là một con ấu thể mà thôi. Cửu vĩ linh hồ thuấn di thiên phú thần thông đối phương không có khả năng tấp nập thi triển. Hôm nay cái này tiểu hồ ly, chú định trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Gặp Ngân Nhãn Điêu Vương đống nhiên thay đổi phương hướng, Tử Vân Tông tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Bởi vì Ngân Nhãn Điêu Vương bay hướng cái hướng kia, tựa như là Diệp sư huynh chỗ Tiên Ngọc Phong. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 17, cảnh cáo. Cảnh cáo. Túc chủ. Tính cầu. Nhất là Tử Vân chân nhân cùng Tử Vân Tông tất cả trưởng lão, nhìn thấy Ngân Nhãn Điêu Vương hướng Tiên Ngọc Phong bay đi cái hót tử bên trong phản ứng đầu tiên không phải Diệp Phàm an uy, mà là Diệp Phàm tấm kia bàn ăn. Tử Vân chân nhân, ngươi chuẩn bị như thế đem Cửu Vĩ linh hồ chắp tay đưa tiễn. Thiên Thanh chân nhân bị Tử Vân Tông phản ứng của mọi người làm cho phủ. Nguyên bản Ngân Nhãn Điêu Vương sau khi xuất hiện Tử Vân chân nhân bọn người thần sắc còn vô cùng sợ hãi tới, thế nhưng là vừa rồi Ngân Nhãn Điêu Vương thay đổi phương hướng về sau nét mặt của bọn hắn liền trở nên cổ quái. Hắn biểu thị rất không rõ. Chẳng lẽ này tòa đỉnh núi có cái gì chỗ đặc thù? Ngươi muốn có thể mình đi đó ta lại không ngăn đón ngươi. Tử Vân chân nhân lập tức rất khinh bị một câu. Thứ đồ gì? Trước đó ngươi sở tác sở vi cùng Ngân Nhãn Điêu Vương khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ nói loại lời này. Mặt đâu? Thiên Thanh đạo nhân bị dạng này một đôi, lúng túng kém chút liền đỏ mặt. Sau đó Tử Vân chân nhân liền mang theo tất cả trưởng lao hương phía Tiên Ngọc Phong bay đi. Mặc dù Diệp Phàm trước đó biểu hiện đích thật rất lợi hại, bất quá nàng cũng không chắc Diệp Phàm đến cùng phải hay không Ngân Nhãn Điêu Vương đối thủ. Bất quá kết hợp cùng ngày Diệp Phàm thả ra những cái kia kim sắc long khí uy lực đến xem, coi như Diệp Phàm không phải là đối thủ hẳn là cũng không đến mức thiệt tỏi lớn. Nếu như Ngân Nhãn Điêu Vương phát hiện cùng Diệp Phàm thực lực chênh lệch không nhiều, cũng sẽ không nao tàn liệu mạng đi. Phải biết lúc ấy cái kia kim sắc long khí uy lực thế nhưng là một điểm không thể so với Ngân Nhãn Điêu Vương khí thế trên người yếu. Nàng sợ dĩ theo tới, lo lắng chính là Cửu Vĩ linh hồn. Nàng sợ bảo bối của mình đồ đệ trong đầu nước còn không có làm khô, lại đem Cửu Vĩ linh hồn cho vào nồi rồi. Nàng tin tưởng vững chắc, bảo bối của mình đồ đệ tuyệt đối là có thể làm được loại chuyện như vậy. Tiên Ngọc Phong đỉnh, tiểu hồ ly đã triệt để tuyệt vọng. Giờ phút này nó chính ghé vào chứa đầy nước nổi lớn bên trong, nhiệt độ nước ngay tại một chút xíu lên cao. Không cần sợ, một hồi liền đi qua. Diệp Phàm rất vô lương an ủi một câu, sau đó đắp lên nắp nồi, trước nong nóng lông, cùng đi ra thời điểm cũng bất việc chút. Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị tiếp tục xử lý cái khác nguyên liệu nấu ăn thời điểm, trong phòng bếp lần nữa thổi lên một trận mãnh liệt cuồng phong. Rầm rầm. Cái đầm đang. Lốt buốt. Rất nhanh, trong phòng bếp nồi bát bầu bùn lần nữa đổ một chỗ. Trên kệ bùn trực tiếp chụp tại Diệp Phàm trên đầu, đóng hắn một đầu bầm mì. Kiểm tra đến túc chủ sắp gặp hủy diệt tính đả kích, mời túc chủ nhanh đi cửa phòng miệng đánh dấu nhận lấy ban thưởng. Hệ thống thanh âm rồn rập. Không đợi Diệp Phàm dọn dẹp xong trên người bầm mì, cả người liền bị cuốn đến trong viện. Ừm. Không phải Cửu Vĩ linh hồn. Thấy mình bắt lộn người, Ngân Nhãn Điêu Vương rõ ràng chính là sư sở. Bất quá nó rất nhanh liền kịp phản ứng. Hẳn là trên thân người này lây dính Cửu Vĩ linh hồn khí tức, cho nên để cho mình sai lầm. Hiện tại trong phòng còn có một đạo càng thêm yếu ớt khí tức, chắc hẳn chính là Cửu Vĩ linh hồn. Nghĩ tới đây, Ngân Nhãn Điêu Vương lần nữa không chế yêu lực hướng phía trong phòng cuốn đi. Cùng lúc đó, Tử Vân chân nhân đám người đi tới Tiên Ngọc Phong phụ cận. Sau lưng là những tông môn khác tông chủ và trưởng lão. Lý trí nói cho bọn hắn lúc này mau trốn đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù Ngân Nhãn Điêu Vương mới vừa rồi không có nổi lên, nhưng là đây cũng không có nghĩa là liền không có nguy hiểm. Nhưng là vừa rồi phát sinh đủ loại tình huống thật sự là quá quỷ dị, trong lòng bọn họ đối với ngọn núi này đến cùng có vấn đề gì thật sự là quá hiếu kỳ. Chỉ có thể nói, tìm đường chết là nhân loại khắc vào thực chất bên trong bản năng đen. Vừa mới tới, bọn hắn liền thấy giữa không trung kia đen nghịt đàn yêu thú. Cùng đỉnh núi trong viện cái kia đầy người bột mì nam tử áo trắng. Tiểu bối này một thân bột mì là cái quỷ gì? Bất quá tiểu bối này tựa hồ cũng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, chẳng lẽ là Tử Vân tông ẩn tàng cao thủ? Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền đem ý nghĩ này hủy bỏ. Cái này quá nói giỡn. Cái này hậu bối xem ra cũng liền 20 tuổi mà thôi, coi như thiên tài một chút cũng vẫn là trong luyện khí kỳ lắc lư đâu. Huống hồ Tử Vân tông nếu là thật có cái gì ẩn tàng cao thủ lời nói, vừa rồi Thiên Thanh đạo nhân nổi lên thời điểm vì cái gì không thấy hắn ra? Ý nghĩ của bọn hắn hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh, bọn hắn cũng cảm thấy mình nghĩ không sai. Thế nhưng là nhìn thấy Tử Vân chân nhân phản ứng sau lại bắt đầu mê mang. Từ Tử Vân chân nhân trong ánh mắt nhưng có nhìn ra hẳn là rất để ý người tuổi trẻ kia, nhưng lại không giống như là lo lắng. Kỳ thật Tử Vân chân nhân giờ phút này cũng là có chút điểm choáng váng. Giờ phút này Ngân Nhãn Điêu Vương mặc dù không có tận lực phát ra uy áp, bất quá trên thân kia cỗ siêu cấp cường giả khí thế vẫn là không cách nào che giấu. Bảo bối của mình đồ đệ khẳng định đã cảm nhận được. Biểu lộ rất bình tĩnh, hẳn là có nắm chắc. Thế nhưng là vì cái gì còn chưa động thủ đâu? Kỳ thật vừa rồi bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi. Trên thực tế là bọn họ chạy tới thời điểm, Diệp Phàm vừa mới bị Ngân Nhãn Điêu Vương bắt được ngoài phòng. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Túc chủ. Tính cầu. Sau đó, tầm mắt mọi người liền bị kim quang chém mất. Vô số đạo kim sắc long khí phô thiên cái địa hướng phía không trung Ngân Nhãn Điêu Vương cùng những yêu thú khác vào tới, thời gian trong nháy mắt liền đem tất cả yêu thú đều nuốt sống. Sau đó, liền không có sau đó. Ngân Nhãn Điêu Vương cùng lũ yêu thú như là hạ sủi cảo rơi đập trên mặt đất, tạo nên trận trận bụi mù. Đám người có thể rõ ràng cảm giác được Ngân Nhãn Điêu Vương cùng những yêu thú khác trên người sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Biến mất sạch sẽ, một điểm không lưu cái chủng loại kia. Kỳ quái là trên người bọn chúng không nhìn thấy bất kỳ vết thương, biểu lộ vô cùng an tưởng. Lần này, cái khác tám đại tông môn người triệt để sợ ngây người. Miêu sát. cái này hậu bối vậy mà một chiêu miểu sát nửa bước hóa thần ngân nhãn điêu vương. Không, cái này đã không thể để cho hậu bối. Đây tuyệt đối là cái nào lao quái vật giả vờ. Khó trách trước đó Tử Vân Tông sẽ là phản ứng như vậy. Hiện tại tất cả đều minh bạch, nhất là Thiên Thanh đạo nhân, giờ phút này đơn giản hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nguyên lai tưởng rằng mình lần này tới là 10 phần chắc chín, cho nên trước đó hắn cố ý ở trước mặt tất cả mọi người tự hung hăng trang một thanh. Kết quả không nghĩ tới người ta lại có cường đại như vậy át chủ bài. Đoán chừng trước đó Tử Vân Tông người nhìn mình bộ dáng cùng thằng hề không có gì khác nhau. Sau khi khiếp sợ, trong lòng các loại cảm giác khó chịu. Không hề nghi ngờ, hiện tại Tử Vân Tông thực lực tuyệt đối là chín đại tông môn đứng đầu. Về sau nhóm người mình chỉ có thể đối Tử Vân Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù mọi loại không muốn, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự thật này. Vừa rồi những cái kia kim sắc long khí bộc phát sát na, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Ngay cả nửa bước hóa thần ngân nhãn điêu vương đều bị xuống đất ăn vòi rồi, mình còn có thể thế nào? Nghĩ thông suốt về sau, đám người vội vàng khách sáo vài câu liền cáo từ. Hở, chư vị cái này muốn đi rồi? Tử Vân chân nhân cười tủm tỉm nói, giao lưu đại hội còn không có cử hành xong đâu, gấp cái gì à? Không được không được, chúng ta bỏ quyền, mà thôi về sau cũng tất cả đều bỏ cuộc. Đám người tranh thủ thời gian một mặt bồi tiếu nói, bọn hắn là một khắc đều không muốn ở tiếp nữa. Nếu ngươi không đi vạn nhất một hồi bị Tử Vân chân nhân hiểu lầm mình ngấp nghé những này yêu thú thi thể làm sao xử lý? Nếu là đổi thành tông môn khác bọn hắn còn không đến mức khẩn trương như vậy, nhưng nếu là Tử Vân chân nhân, đối với Tử Vân chân nhân, bọn hắn đơn giản hiểu rất rõ. Đừng nhìn dung mạo của nàng dung mạo như thiên tiên nói chuyện cũng khách khách khí khí, thế nhưng là tâm lý kia không là bình thường âm u. Giờ phút này bảy đại tông chủ trong lòng là vô cùng may mắn. May mắn chính mình tới về sau không có đối Tử Vân Tông thể hiện ra bất kỳ ý. Liền ngay cả trước đó Thiên Thanh đạo nhân nổi lên thời điểm nhóm người mình đều không có làm bất kỳ biểu hiện gì. Tử Vân chân nhân liền xem như lại không giảng đạo lý, cũng không có nổi lên lấy cớ. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình đối với Tử Vân chân nhân âm u tâm lý vẫn còn có chút đánh giá thấp. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 18, nhỏ yếu, đáng thương, sắp chín rồi. Chư vị cũng không cần khẩn trương như vậy. Tử Vân chân nhân cười tủm tỉm nói, ta Tử Vân cũng không phải cái gì không nói đạo lý hẹp hòi người, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền gõ các ngươi đòn chúc đúng không? Những người khác lập tức mặt đen lại. Hợp lấy ngươi đây là đem lời trong lòng nói hết ra thôi, không có chút nào mang thu liễm. Tu sĩ thận trọng đâu? Đại trưởng lão. Tử Vân ngữ trọng tâm trưởng vô vô đại trưởng lão bà vai, đi mang theo các vị đạo hữu xuống dưới trấn an một chút đi, hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú đoán chừng đều dọa sợ. Đại trưởng lão bước chân một cái lảo đảo, kém chút một đầu cắm xuống đất bên trên. Hợp lấy tông chủ ý của ngươi là ta chính là cái kia không nói đạo lý người nhỏ mà thôi. Chính ngươi nghĩ gõ người đòn chúc liền lấy ta ra thay ca. Ngươi làm như vậy xứng đáng ngươi tướng mạo sao? Được rồi, dù sao không phải lần thứ nhất có nổi. Các vị đạo hữu, mời đi. Đại trưởng lão bất đắc dĩ ra hiệu nói. Cái khác bắt đại tông chủ không muốn nói chuyện đều. Ngươi lừa đảo ta cũng liền nhịn, dù sao hiện tại quả đấm ngươi lớn. Thế nhưng là Tử Vân chân nhân ngươi tốt xấu tìm ra dáng điểm lấy cơ a. Bị yêu thú dọa sợ loại lời này ngươi cũng nói được đi ra. Ngươi cái này quá qua loa đi ư? Đúng rồi đại trưởng lão. Tử Vân chân nhân thuận miệng nói, tất cả mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, ý tứ là được rồi, đừng quá mức a. Đại trưởng lão dây hiểu. Vào chỗ chết gõ. A, còn có. Tử Vân chân nhân một mặt giật mình vô xuống cái trán, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Thiên Thanh đạo nhân. Thiên Thanh đạo hữu, qua mấy ngày chính là của ngươi đại thọ đi. Đến lúc đó chúng ta Tử Vân Tông nhất định chuẩn bị một món lễ lớn. Phù phù. Thiên Thanh đạo nhân lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Tử Vân chân nhân là ai hắn đơn giản rất rõ. Nàng cười càng sán lạ, ra tay càng hắc. Thiên Thanh Tông xong, muốn phá sản. Ngay cả nồi bát bầu buồn đều không giữ được loại kia. Chờ đại trưởng lão mang theo bát đại tông người rời đi về sau, Tử Vân chân nhân cùng các trưởng lão khác tất cả đều hai mắt sáng lên nhìn về phía Diệp Phàm. Nguyên bản bọn hắn coi là đối Diệp Phàm biến thái đã có rõ ràng nhận biết. Hiện tại mới phát hiện Diệp Phàm luôn luôn có thể cho người lấy càng nhiều kinh hỉ. Ngay cả nửa bước hóa thần điêu vương đều bị lập tức miểu sát. Cái này thỏa thỏa hóa thần cảnh cất bước a. Tử Vân Tông đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện hóa thần cảnh tu sĩ. Giờ phút này cảm giác của bọn hắn giống như là một cái rất nghèo lâu người đột nhiên nhặt được một khoản tiền lớn. Kích động đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có một tia nghi hoặc. Hai tháng chưa từng tu vi đến kim đan còn có thể dùng tiên thiên đạo thể để giải thích, nhưng là trực tiếp lập tức nhảy đến hóa thần cảnh. Tựa hồ cũng không phải là một cái tiên thiên đạo thể có thể nói qua được sự tình. Trong lòng mọi người không khỏi nhớ tới một chút truyền thuyết. Nghe đồn một ít đại lao tại đại nạn sắp tới bất lực đột phá thời điểm, sẽ dùng bí pháp để cho mình chuyển thế trùng sinh. Mặc dù sau khi trùng sinh sẽ không giữ lại khi còn sống ký ức, nhưng là công pháp và tú không nứt phú những vật này đều có thể thuận lợi kế thừa xuống tới. Chỉ bất quá muốn hoàn thành trùng sinh hành động vĩ đại thật sự là quá khó khăn. Khó đến tu chân giới có thành công ghi chép không cao hơn một tay số lượng. Đại bộ phận kỳ thực là trùng sinh sau khi thất bại cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Diệp Phàm hiện tại biểu hiện biến thái như vậy, làm không tốt chính là loại tình huống này. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người càng thêm kích động. Tuy nói là chuyển thế trùng sinh, thế nhưng là sau khi trùng sinh đã hoàn toàn không có trí nhớ của kiếp trước, bảo hoàn toàn đổi thành một người khác cũng là hoàn toàn có thể, mà lại có thể thuận lợi trùng tu một thế, cuối cùng đều thỏa thỏa phi thăng. Tử Vân Tông lần này là thật nhặt được bảo a, không biết có phải hay không là ảo giác. Đám người sinh ra cái này to gan suy đoán về sau, lại nhìn giống hắn thời điểm mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm trên thân tựa hồ bao phủ lên một tầng thánh khiết quang huy, liền ngay cả trên người hắn chụp những cái kia bùa mì, nhìn qua đều tản ra khí tức thần thánh. Nếu chỉ là Tử Vân dạng này còn chưa tính, bị các trưởng lão khác những lão già này nhìn như vậy, Diệp Phàm là toàn thân khó chịu. Sư tôn, chư vị trưởng lão, Diệp Phàm chắp tay, sau đó chỉ trên người bột mì, ta đi trước thanh tẩy một chút. Chậm rãi tẩy, không nóng nảy. Tất cả trưởng lão cười tủm tỉm trả lời. Diệp Phàm chạy tới sau khi tắm, tất cả trưởng lão xung phong nhận việc bắt đầu hỗ trợ xử lý lên yêu thú thi thể tới. Trước đó liền một đầu điêu yêu còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng là mấy trăm đầu nguyên anh cảnh yêu thú cộng thêm một đầu yêu vương, ngoại trừ bọn hắn ngoại tông trong môn cũng không có những người khác có thể xử lý. Tử Vân chân nhân chợt nhớ tới tựa hồ có cái gì bị mình cho quên lãng, thế nhưng là nhất thời bán hội lại nghĩ không ra. Trong lòng của nàng có cái thanh âm nói cho nàng biết là một chuyện rất trọng yếu, nhất định phải lập tức nhớ tới. Nàng hít thở sâu mấy hơi thở về sau, bắt đầu dùng hồi ức trải vớt đại pháp. Hôm nay đầu tiên là tổ chức giao lưu đại hội. Sau đó Thiên Thanh Tông nổi lên. Sau đó Điêu Vương mang theo đàn yêu thú tới bắt Cửu Vĩ Linh Hồ. Sau đó mình lo lắng Cửu Vĩ Linh Hồ an nguy liền mang theo người đuổi đi theo. Lại sau đó, chờ một chút. Nghĩ tới đây, Tử Vân chân nhân đôi mắt đẹp lập tức liền trợn tròn. Đúng, chính là Cửu Vĩ Linh Hồ. Hiện tại Diệp Phàm chạy tới tắm rửa nàng tự nhiên không dễ chịu đến hỏi. Bất quá căn cứ nàng đối Diệp Phàm hiểu rõ cũng không cần hỏi nữa. Tử Vân chân nhân một cái lắc mình, liền đi tới Diệp Phàm trong phòng bếp. Nàng tin tưởng vững chắc, không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Vĩ Linh Hồ tuyệt đối là ở chỗ này. Quét mắt một chút phòng bếp, thấy không vết máu về sau, Tử Vân chân nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có vết máu, chí ít chứng minh còn sống. Kết quả nàng khẩu khí này còn không có lòng xong, liền phát giác được không được bình thường. Lò bên trong lửa còn tại cháy hừng hực. Trên xuống chiếc kia che kín cái nắp trong nồi ẩn ẩn có mùi thịt truyền đến. Càng chết là, cái nồi kia bên trong có một cô yếu ớt linh thú khí tức. Tử Vân chân nhân vội vàng tiến lên xốc lên nắp nồi. Thế là nàng liền thuận lợi thấy được Cửu Vĩ Linh Hồ. Đẹp mắt màu trắng da lông đã bị tăng thêm thuốc nước nấu âu vàng. Không đến dài một thước nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lạnh rung đoàn cùng một chỗ. Một con mắt nhắm, một con nửa nhắm nửa mở. Màu hồng đầu lưỡi vô lực túi tại bên miệng. Tiểu hồ ly không nhúc nhích ngâm mình ở trong nước, rõ ràng là tiến khí mà thêm ra khí mà ít. Tử Vân chân nhân một tay lấy tiểu hồ ly mò ra. Cũng mặc kệ trên thân bẩn không bẩn ẩm ướt không ẩm ướt, đau lòng ôm vào trong lòng. Nghiệp chướng a. Đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cực phẩm linh sủng a. Không nghĩ tới mình thối đồ đệ thật cho lấy ra vào nồi rồi. Cũng may nàng vừa rồi kiểm tra một chút phát hiện tiểu hồ ly chỉ là bị trong nồi dược thủy qua hôn mê đi, cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Độ mấy đạo chân khí về sau, tiểu hồ ly rốt cục cung dung tỉnh lại. Nó đầu tiên là mê mang mở cặp mắt ra, tựa hồ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Sau đó trong mắt mê mang bắt đầu chuyển biến làm chấn kinh, lại đến hoảng sợ. Còn tốt phát hiện ra sớm, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Gặp tiểu hồ ly tỉnh, Tử Vân chân nhân tranh thủ thời gian đau lòng vuốt ve. Tiểu hồ ly run rẩy quay đầu đi. Nhìn thấy ôm mình là Tử Vân chân nhân về sau, tiểu hồ ly trong mắt hoảng sợ bắt đầu chậm rãi biến thành ủy khuất. Sau đó, trong phòng truyền đến một trận hồ ly tiếng khóc, khóc cực kỳ thê thảm. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Ta còn buồn bực làm sao tiểu gia hỏa này đột nhiên tỉnh, nguyên lai là sư tôn ngươi cho đem hắn vứt ra a. Tắm rửa xong thay xong quần áo Diệp Phàm nhanh nhẹn thông suốt đi đến. Tiểu hồ ly tiếng khóc im bặt mà dừng. Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chui được Tử Vân trong quần áo. Sư tôn ngươi không cần phải gấp. Diệp Phàm cười bắt lấy tiểu hồ ly lộ ở bên ngoài cái đuôi, cái này còn phải lại nấu một hồi mới tốt đi ra, một hồi ta đơn độc làm cho ngươi một đạo thịt kho tàu hồ ly thịt. Chương 19, các ngươi hoàn toàn không có minh bạch Diệp sư huynh thâm ý. Tử Vân lập tức rút lui mấy bước số, một mặt phòng bị nhìn xem Diệp Phàm. Trong lòng của nàng bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Về sau tựa hồ không thể để cho Diệp Phàm lấy bất luận cái gì nguyên nhân cùng hình thức dây vào sờ hết thảy nước. Không phải cái này trong đầu nước vĩnh viễn cũng sắp xếp không sạch sẽ a. Trước ngươi đáp ứng đưa cho ta. Tử Vân một mặt ủy khuất nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm. Hắn thừa nhận Tử Vân hình dạng phối hợp cái biểu tình này hoàn toàn chính xác có chút manh manh đát mỹ nữ đội chân. Vấn đề là một liên hệ Tử Vân kia hơn 1000 tuổi tuổi tác, liền luôn cảm giác là lạ. Đúng rồi sư tôn. Diệp Phàm cũng không còn xoắn xuýt tiểu hồ ly vấn đề, ta một hồi xào nấu những này yêu thú thịt thời điểm còn thiếu mấy vị dược thảo làm phụ liệu. Ngươi cho ta liệt tờ giấy, ta tự mình đi lấy cho ngươi. Không đợi Diệp Phàm nói xong, Tử Vân bên trong liền cắt đứt. 2 phút sau, Tử Vân ôm tiểu hồ ly nhanh như chớp bay mất. Nàng sợ lại ở lại xuống dưới, mình cái này đầu góc nước vào thối đồ đệ lại muốn đem Cửu Vĩ Linh Hồ cho vào nồi rồi. Tử Vân chân nhân mang tới ngoại trừ Diệp Phàm muốn dược thảo bên ngoài, còn có hơn mấy trăm miệng đặc chế nồi lớn. Nồi miệng đường kính 10 trượng cất bước là loại kia. Đêm nay, toàn bộ Tiên Ngọc Phong đỉnh đều đang không ngừng tung bay nồng đậm mùi thịt. Hôm sau, Tử Vân tông các đệ tử đều may mắn uống đến một bát canh thịt. Nguyên anh cảnh thịt của yêu thú chế biến canh thịt. Đặt ở trước kia quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Chí ít tại bọn hắn phiến khu vực này, nguyên anh cảnh yêu thú vậy cũng là có tiền mà không mua được đồ vật. Coi như thật là có bán đứng bọn họ cũng mua không nổi cái này một chén canh. Sợ là bị pha loãng qua đi canh. Mặc dù cái này một bát canh thịt cũng không thể trực tiếp tăng lên tu vi của bọn hắn, nhưng lại có thể nhiều rèn luyện nhục thể của bọn hắn. Đối với tu sĩ mà nói, nhục thân liền giống với là một cái vật chứa. Chỉ có vật chứa cũng đủ lớn đầy đủ rắn chắc, mới có thể chứa đựng càng nhiều nước. Chỗ tốt này nhưng so sánh đơn thuần tăng lên một điểm tu vi mạnh hơn nhiều. Ăn canh thời điểm, trong lòng mọi người đối với Diệp Phàm kính nể cùng kính yêu đơn giản đạt đến đỉnh điểm. Có thể đem nhiều như vậy yêu thú thịt chia ăn cho mình những này phổ thông đệ tử, phần này quyết đoán cũng không phải bình thường người có thể có. Chí ít bọn hắn cảm thấy, đổi thành mình tuyệt đối làm không được như thế hào phóng. Đối xử mọi người hiền lành còn như thế chiếu cố đồng môn, thử hỏi dạng này tốt sư huynh lại có ai sẽ không thích không kính yêu đâu. Những đệ tử này cảm động chỉ hận mình không phải thân nữ nhi, không phải trực tiếp liền chạy Tiên Ngọc Phong lấy thân báo đáp đi. Mặc dù là một vạn pha loãng canh thịt, thế nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa đối với mấy cái này phổ thông đệ tử tới nói vẫn là nhiều lắm. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn mới chỉ uống non nửa bát mà thôi. Theo canh thịt thu hút tăng nhiều, những đệ tử này sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ lên. Quỷ dị chính là bọn hắn chợt phát hiện bên cạnh sớm chiều trung đụng sư huynh đệ tựa hồ lập tức trở nên càng thêm dễ nhìn. Gấm sắt phong, nơi này ở lại đều là nữ đệ tử. Các nàng đối với vị này xuất khí lại hào phóng đại sư huynh đồng dạng là vô cùng cảm kích. Diệp sư huynh đối chúng ta quá tốt rồi, muội muội ta đều cảm động khóc. Một nữ tu sĩ một mặt tu đỏ cảm khái nói, tỷ tỷ. Bên cạnh thân muội muội của nàng buồn bực nói, ta đích xác là rất cảm động, thế nhưng là ta không có khóc ca. Hở, tỷ tỷ ngươi thế nào? Ánh mắt của ngươi giống như có chút kỳ quái a. Tên này muội muội lại nói một nửa, ánh mắt đông nhiên cũng mê ly, tỷ tỷ, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật là dễ nhìn. Tử Vân Phong, Tử Vân chân nhân cùng Tử Yên đồng dạng tại đắc ý ôm nhau canh thịt. Đương nhiên, các nàng uống khẳng định là Diệp Phàm Sa Hoa định chế bản. Sư tôn, ta phát hiện ngài thật xinh đẹp. Tử Yên hai gò má phím hồng, một mặt mê ly lẩm bẩm nói, nguy rồi. Tử Vân bất đắc dĩ vỗ xuống cái trán. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hỏa Vũ Sơn thừa thai một loại thảo dược, tác dụng là sẽ kích phát nhân loại một loại nào đó nguyên thủy ý nghĩ. Mà Hỏa Vũ Sơn những này yêu thú vừa lúc bình thường cũng sẽ ăn một chút loại dược thảo này. Cho dù đối với mình là không có gì hiệu quả, bất quá đối với Kim Đan cảnh trở xuống đệ tử ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Tử Vân chân nhân phân phó một câu, lập tức liền có người chạy tới khống chế chàng diện đi. Cũng may vấn đề không lớn, một viên tỉnh thần hoàn liền có thể giải quyết vấn đề. Sau đó mấy ngày, Lý Minh Bạch triệt để phát hỏa. Các nam đệ tử cả ngày lôi kéo Lý Minh Bạch uống rượu, các nữ đệ tử cũng là liên tiếp nhìn trộm. Lý Minh Bạch tại giao lưu trên đại hội biểu hiện, những đệ tử này cũng là thấy rõ ràng. Lý Minh Bạch cái gì tư chất bọn hắn cũng rõ ràng, bình thường tới nói loại này vượt cấp khiêu chiến tình huống chỉ có trong ngộng mới có thể phát sinh. Bởi vậy các đệ tử nhất trí cho rằng Lý Minh Bạch đột nhiên bộc khí khẳng định là tại Diệp sư huynh nơi đó đạt được chỗ tốt gì. Kinh lịch lần trước ôm đùi thất bại sự kiện về sau, những đệ tử này cũng học tinh. Bọn hắn chính là lôi kéo Lý Minh Bạch uống rượu liên lạc tình cảm, không nhắc tới một lời để Lý Minh Bạch giúp mình dẫn tiến Diệp sư huynh loại hình. Theo bọn hắn nghĩ cho dù Lý Minh Bạch dẫn tiến, kết quả cùng trước đó cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Đùi tự nhiên là muốn tiếp tục vớt ve, không xem qua tiêu chuyển đổi thành Lý Minh Bạch. Theo bọn hắn nghĩ Diệp sư huynh khẳng định là xem trọng Lý Minh Bạch, cho nên mới sẽ bồi dưỡng hắn. Lấy Diệp sư huynh bày ra biến thái thiên phú và thực lực, tương lai tất nhiên là muốn thuận lợi phi thăng tiên giới. Đến lúc đó Lý Minh Bạch cái này bị Diệp sư huynh trọng điểm bồi dưỡng người còn có thể sai rồi. Mình chỉ cần giao hảo Lý Minh Bạch, chuẩn không sai. Túy Tiên Cư là 10 dặm chấn nổi danh nhất quán rượu, tăng thêm bên cạnh chính là Tử Vân Tông trụ sở, mỗi ngày sinh ý đơn giản tốt ghê gớm. Thường ngày ở chỗ này tùy tiện ăn bữa cơm không có cái mấy chục chiếc bạc cũng không nên nghĩ, muốn ăn ngon kia đều phải trăm lượng có hơn. Mà lại không phải nói ngươi có tiền liền có thể ăn bên trên, hoặc là dự định, hoặc là hậu trường cứng rắn. Mà giờ khắc này toàn bộ Túy Tiên Cư đều được bao xuống. Xuất thủ chính là Tử Vân Tông những đệ tử này, cũng chính là trước đó nâng lên loại tình huống thứ hai, hậu trường cứng rắn. Túy Tiên Cư đông ra tự mình xuống bếp, cả nhà trên dưới làm tiểu nhị, bọn này đều là tu sĩ đại gia, nhất định phải cho hầu hạ tốt. Túy Tiên Cư trong đại sảnh, cho nên nói các ngươi vẫn là ánh mắt quá nông cạn. Lý Minh Bạch đã uống muốn để người giúp đỡ, các ngươi chỉ có thấy được Diệp sư huynh xuất thủ, lại hoàn toàn không thể minh bạch sau lưng của hắn tâm ý. Lý sư huynh, ý của ngươi là? Chúng đệ tử lập tức phối hợp phụ hòa nói. Diệp sư huynh ngày đó làm ra những cái kia kim long các ngươi gặp được a? Lý Minh Bạch một mặt đắc ý, ta hỏi các ngươi, nếu như lúc ấy Điêu Vương xuất hiện thời điểm Diệp sư huynh chạy tới động thủ, sẽ phát sinh cái gì? Tự nhiên là diệt sát Điêu Vương cùng lũ yêu thú. Ngươi cái này không đúng, nếu như đơn giản như vậy Lý sư huynh liền sẽ không cố ý hỏi ra. Sư đệ nói cực phải. Thế nhưng là giống như cũng không có gì khác tình huống đi. Thấy mọi người mặt ủ mày chau dáng vẻ, Lý Minh Bạch trong lòng yên lặng thở dài một cái. Ai? Một đám gỗ mục. Chuyên đơn giản như vậy đều nhìn không thấu. Quả nhiên, trên đời này chỉ có ta mới là hiểu Diệp sư huynh người kia a. Lý sư huynh. Lúc này một đệ tử trẻ tuổi yếu ớt nói, ý của ngươi là, Diệp sư huynh trực tiếp xuất thủ là sẽ ngộ thương đến chúng ta. Không tệ, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ. Lý Minh Bạch kinh ngạc tán thưởng một tiếng. Hoa. Toàn bộ đại sảnh lập tức vỡ tổ. Thì ra là thế. Ngày đó coi như cách xa như vậy, bọn hắn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng những cái kia kim long tán phát khí tức khủng bố. Thậm chí đừng nói là bị liên lụy, coi như tới gần chút nữa bọn hắn sợ là cả người đều sớm lạnh. Nếu như Diệp sư huynh thật chạy đến khán đài phụ cận xuất thủ, lúc ấy đệ tử như vậy dày đặc, coi như Diệp sư huynh lại thế nào cẩn thận, cũng là khó tránh khỏi sẽ nộ thương đến người một nhà a. Nguyên lai Diệp sư huynh là tại bảo vệ chúng ta. Ngươi có thể nghĩ đến tầng này hoàn toàn chính xác mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Lý Minh Bạch biểu lộ đống nhiên nghiêm túc, thế nhưng là Diệp sư huynh còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Lý Minh Bạch quét mắt một vòng đại sảnh chúng đệ tử, Diệp sư huynh rõ ràng có thể lên trận tùy tiện thắng được giao lưu đại hội tỷ thí, thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có ra sân. Chúng đệ tử ánh mắt nhất động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó Điêu Vương lại đột nhiên mang theo bầy yêu xuất hiện. Lý Minh Bạch nói tiếp, nếu như là trùng hợp, có phải hay không thật trùng hợp một điểm? Lý sư đệ, ý của ngươi là? Có người tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt khiếp sợ hỏi. Không sai. Lý Minh Bạch khẳng định nhẹ gật đầu, đây hết thảy, tất cả đều tại Diệp sư huynh kế hoạch bên trong. Hoa. Đại sảnh lần nữa vỡ tổ. Giờ khắc này, tất cả đệ tử tất cả đều minh bạch. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nguyên lai là Diệp sư huynh đoán chắc Điêu Vương trở về, bởi vậy cố ý lưu tại Tiên Ngọc Phong ôm cây đợi thỏ a. Dạng này đã có thể xử lý Điêu Vương cùng chúng yêu, cũng sẽ không làm bị thương người một nhà. Một câu. Diệp sư huynh ngu bức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, sự thật chứng minh, thật kỳ là đẻ trứng. Không bao lâu, cái này ngôn luận liền tại trong tông môn truyền ra. Tử Vân chân nhân nghe được về sau, đơn giản dở khóc dở cười. Nàng thừa nhận mình bảo bối đồ đệ này đích thật là lợi hại đến biến thái trình độ. Điểm này từ 2 tháng liền có thể đạt tới ít nhất hóa thần cảnh liền có thể nhìn ra được. Vấn đề là các ngươi truyền đi cái này cũng quá mơ hồ đi. Các ngươi chơi giòn nói hắn tiên tri 5000 năm sau biết 5.0000 năm được. Thật ra trong đầu cái này, những này không đáng tin cậy tạm niệm về sau, Tử Vân chân nhân tiếp tục chăm chú xem xét lên quyển sách trên tay từ tới. Đây là một bản ghi chép tiên thiên đạo thể tương quan sự tích cổ tịch. Trước đó nàng chỉ là thô sơ giản lược đem những này cổ tịch nhìn lướt qua, bây giờ lại tại vô cùng chăm chú từng câu từng chữ nhìn xem. Phát hiện Diệp Phàm trên người bí mật nhỏ càng ngày càng nhiều về sau, Tử Vân chân nhân đối với tiên thiên đạo thể hiếu kỳ cũng là càng phát nồng nặng. Cảm giác này cực kỳ giống gia trưởng phát hiện hài tử có bí mật nhỏ của mình về sau, trăm phương ngàn kế muốn biết là cái gì. Rất nhanh, nàng liền tìm được một thì liên quan tới tiên thiên đạo thể ghi chép. Đây là một cái cùng loại với chuyện xưa truyện ký. Chuyện xưa nhân vật chính cũng là một tiên thiên đạo thể tu sĩ. Ngoại trừ tu vi cường đại bên ngoài, còn tinh thông quẻ tượng thuật bói toán. Kinh khủng là nhìn chung thứ nhất sinh làm xem bói, vậy mà tất cả đều không sai chút nào. Nhìn đến đây, Tử Vân chân nhân tâm thái phát sinh một chút xíu biến hóa. Chẳng lẽ bảo bối của mình đồ đệ cũng vụng trộm học tập thuật bói toán rồi? Cho nên nói, thật như là những đệ tử kia truyền ôn, chuyện này đó đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Nếu là như vậy, chuyện kia liền xa xa không có đơn giản như vậy. Đằng sau nàng cẩn thận đã kiểm tra nhiều lần tiểu hồ ly thương thế, phát hiện mặc dù nhìn như rất nghiêm trọng, thế nhưng là ngay cả bị thương ngoài da cũng không bằng. Kia trong nồi nước nàng cũng kiểm tra qua, bên trong dùng đến dược thảo vừa lúc có thể mức độ lớn nhất che lại tiểu hồ ly trên thân linh thú khí tức. Nếu là như vậy, vậy mình đồ đệ đem cựu vĩ linh hồ bỏ vào trong nồi nhưng thật ra là tại bảo vệ nó. Ngẫm lại cũng thế. Mặc dù bây giờ cái này cựu vĩ linh hồ vẫn chỉ là ấu thể, mà dù sao cũng là linh thú phạm vi. Phổ thông nước nóng lại há có thể để thụ thương. Như vậy, kia hết thể liền đều nói thông. Lúc ấy bảo bối của mình đồ đệ sợ nộ thương đến những người khác, cho nên dùng bí pháp đem cựu vĩ linh hồ triệu hoán đến bên người chuyển di điều vương lực chú ý. Chẳng qua là lúc đó thời gian quá ngắn hắn không kịp đem cựu vĩ linh hồ giấu đi, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này đối phó một chút. Nhìn như vậy đến, đồ đệ mình cảnh giới hẳn là vừa mới đạt tới hóa thần cảnh. Bằng không mà nói hắn chỉ cần nhẹ nhõm diệt sát điều vương cùng lũ yêu thú là được, cũng không cần lại nhiều này nhất cử đi bảo hộ cựu vĩ linh hồ. Mà lại hai ngày này nhìn mình bảo bối đồ đệ tựa hồ có chút bộ dáng yếu ớt, hẳn là một lần kia kim long số lượng quá nhiều tiêu hao quá lớn đưa đến. Nghĩ tới đây, Tử Vân chân nhân trong lòng ấm áp. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cái này nhìn qua biếng nhác đồ đệ tâm tư vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù mình không cách nào về mặt tu luyện cho hắn cái gì chỉ điểm, bất quá tài nguyên tu luyện sự tình bên trên mình vẫn là có thể giúp một cái. Vừa vặn ngày mai liền chuẩn bị đi Thiên Thanh Tông lừa đảo, lúc này ra tay đến hung ác một điểm. Ngày thứ hai, Tử Vân chân nhân mang theo một bọn trưởng lao trùng trùng điệp điệp ra cửa. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Bọn hắn chuyến này thu hoạch hẳn là không tệ. Điểm này từ trong mắt bọn họ không nhịn được trong lúc vui vẻ liền có thể rõ ràng đã nhìn ra. Tử Vân chân nhân cố ý đưa ra một gian phòng bảo tàng, đem đỉnh cấp tài nguyên tu luyện đều đặt ở bên trong, mà lại liên tục căn dặn, ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài ai cũng không cho phép vào. Nếu không phải Diệp Phàm cự tuyệt thu tài nguyên tu luyện, nàng đã sớm trực tiếp đưa Tiên Ngọc Phong lên. Tử Vân Tông đệ tử khác nhóm tài nguyên tu luyện cũng lập tức giàu có, dù sao ngoại trừ Thiên Thanh Tông bên ngoài còn cướp sạch cái khác 8 đại tông môn đâu. Đạt được tài nguyên tu luyện sau đệ tử khác nhóm trong lòng lần nữa nhịn không được hô to một tiếng. Diệp sư huynh uy vũ. So sánh với trong tông môn địa phương khác náo nhiệt, Tiên Ngọc Phong vĩnh viễn là an tĩnh như vậy. Mấy ngày nay lời đồn đại Diệp Phàm tự nhiên cũng là nghe nói, bất quá hắn là không có chút nào vui vẻ, thậm chí còn có một tia cảnh giác. Diệp Phàm biết, đây hết thảy khẳng định là chó hệ thống dở trò quỷ. Chó hệ thống đây là trước cho những người khác tạo thành mình rất lợi hại giả tượng, sau đó mưu toan thông qua người chung quanh càng không ngừng thổi phồng đến để cho mình trong lòng phòng ngự thư giãn. Dạng này chỉ cần mình một khi đắc ý quên hình đi tin, như vậy thì sẽ thuận lợi rơi vào chó hệ thống đào xong trong hố lớn. Rơi vào trong hố sau sự tình tự nhiên không cần nói thêm nữa, điên cuồng nện cho mình các loại chỗ tốt, mình ngốc hết chỗ chê liều mạng tu luyện, cuối cùng lại rơi một cái đột tử hạ chẳng. Muốn thông qua người chung quanh đến tê liệt trong lòng của mình phòng tuyến. Cái này chó hệ thống thật sự là không từ thủ đoạn a. Nếu như trước kia mình vẫn chỉ là hoài nghi cái này chó hệ thống muốn làm mình, như vậy hiện tại liền có thể thạch trùy. Làm sao, rốt cục nhịn không được muốn bại lộ ngươi răng nanh rồi sao? Nghĩ thật sự là quá đơn giản. Túc chủ trụ sở cổng đánh dấu ban thưởng đã đổi mới, mời túc chủ tiến về trụ sở cổng đánh dấu nhận lấy cực phẩm ban thưởng. Diệp Phàm tiếp tục chuẩn bị cơm tối, hoàn toàn không có đi để ý tới hệ thống. Hệ thống trợ giúp túc chủ đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một viên thần bí chứng sủng vật. Hệ thống ngữ khí nghe vào có chút bình thản, mà lại lần này không tiếp tục đi khởi động lại. Sau một khắc, một viên dài đến một xích màu trắng trứng sủng vật xuất hiện ở trên mặt bàn. Vỏ trứng bên trên còn tản ra một trận mịt mờ bạch quang. Thần bí trứng sủng vật sẽ ấp ra cái gì hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng là thấp nhất đều là cựu vĩ linh hồ loại kia phẩm cấp tồn tại, lại bên trên không không giới hạn. Hệ thống căn cứ viên này trứng mặt ngoài được chỉ riêng suy tính, có thể là thanh long hoặc là phượng hoàng loại này tiên thú bên trong cực phẩm. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên mang tới vẻ kích động. Diệp Phàm cầm lấy rõ ràng trứng cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận mặt ngoài không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sau trực tiếp bỏ vào trứng thế bên trong. Đắp kín bị hấp, tiếp tục rửa rau. Túc chủ, mời tranh thủ thời gian đình chỉ ngươi nguy hiểm hành vi. Túc chủ, cửu vĩ linh hồ lại thế nào cực phẩm, vậy cũng chỉ là tại tu chân giới mà thôi. Thế nhưng là viên này trứng vô cùng có khả năng ấp ra chính là tiên thú a. Một khắc đồng hồ sau, hệ thống sụp đổ, đang restart. Khởi động lại thất bại, hệ thống toàn diện sụp đổ bên trong. Hệ thống nếm thử chữa trị thất bại. Cưỡng chế đang restart. Sau một tiếng, Diệp Phàm đem đồ ăn đặt tới trên mặt bàn về sau, mở ra vị hấp cái nắp. Sau đó Diệp Phàm liền ngây ngẩn cả người. Lẽ ra thời gian một tiếng, viên này trứng đã sớm nên thua. Nhưng là bây giờ viên này trứng chẳng những không có bất luận cái gì trứng chín dấu hiệu, ngược lại mặt ngoài còn ra hiện vô số vết rạn. Nhìn qua thật giống như lập tức sẽ ấp. Thần bí trứng sủng vật phát sinh không biết biến dị, nhưng là có thể xác định trong đó sinh mạng thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hệ thống thanh âm lập tức kích động. Rắc. Một khối lớn vỏ trứng chốc ra, lộ ra một con trong trắng lộ hồng chân. Rắc. Rắc. Đồ vật bên trong tựa hồ tại dùng sức chui ra ngoài, càng ngày càng nhiều vỏ trứng bắt đầu chốc ra. Một phút sau, đồ vật bên trong rốt cục hoàn toàn phá xác. Kia là một con trắng đen xen kẽ chó con, chiều cao không đủ một thước. Thứ này Diệp Phàm ngược lại là nhận biết, một con tiêu chuẩn hợp kỳ. Chương 21, đây là quân đội bạn. Bắt đầu kiểm tra biến dị sủng vật. Kiểm tra hoàn tất, chúc mừng túc chủ thu hoạch được biến dị tiên thú một con. Chủng tộc: biến dị hợp kỳ. Phẩm cấp: đỉnh cấp tiên thú. Lực phòng ngự: không cách nào phá hư. Lực công kích: không. Kỹ năng tiên phú 1, trang trí kế hoạch. Kỹ năng đấy không cách nào đối bất cứ sinh vật nào tạo thành tổn thương, nhưng là có thể đối công trình kiến trúc tạo thành cực lớn tổn thương. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là 1 cấp, đối kiến trúc tạo thành tổn thương tương đương với kim đan cảnh tu sĩ uy lực. Kỹ năng uy lực theo phá hư công trình kiến trúc số lượng tăng nhiều mà tăng lên. Đặc biệt nói rõ, bởi vì giống loài tính đặc thù, kỹ năng đấy phải chăng phóng thích cùng khi nào phóng thích có cực lớn không ổn định tính. Kỹ năng tiên phú 2, yên lặng, bị động. Biến dị tiên thú đối kiến trúc tạo thành phá hư lúc, có thể che đậy vật thể và chạm phát ra thanh âm. Kỹ năng tiên phú 3, thích ứng, bị động. Nên tiên thú có cực mạnh thích ứng tính, có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới sinh tồn. Kỹ năng tiên phú 4, nhanh hơn ngươi một điểm, bị động. Mặc kệ bị thứ gì đuổi theo, tốc độ luôn luôn so với đối phương nhanh như vậy một chút. Nếu như số lượng địch nhân đông đảo, thì lại lấy tốc độ nhanh nhất địch nhân làm cơ chuẩn. Kỹ năng tiên phú 5, cấp trên, bị động. Kỹ năng đấy có nhất định tỷ lệ để cho địch nhân tiến vào cấp trên trạng thái, phát động điều kiện cùng tiếp tục thời gian không biết. Gặp Diệp Phàm nhìn mình tằm chằm, nhỏ Husky hiếu kỳ méo một chút đầu. Mặc dù hắn chỉ là một con đấu thể, bất quá bởi vì hệ thống quan hệ nó biết trước mắt người này chính là mình chủ nhân. Diệp Phàm một thanh nắm Husky vận mệnh phần gáy, sắc mặt có chút không tốt, cái đầu quá nhỏ, không có cách nào vào nổi a. Nhỏ Husky coi là chủ nhân đang cùng mình chơi, vui vẻ lẻ lươi liếm liếm Diệp Phàm tay. Được rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, đem nhỏ Husky lại nhét vì hấp bên trong. Nhỏ Husky méo một chút đầu không biết đang suy nghĩ gì, sau đó túi đầu xuống gặm lên vì hấp bên trong vỏ trứng. Có lẽ đổi thành những giống loài khác, tại dạng này phong bế đen nhánh vì hấp bên trong sẽ còn sinh ra sợ hãi các cảm xúc. Nhưng nếu là đổi thành Husky, thì hoàn toàn không tồn tại phương diện này vấn đề. Ăn xong toàn bộ vỏ trứng về sau, nhỏ Husky lười biếng ngáp một cái, nhắm mắt lại đắc ý ngủ. Lò bên trong lửa còn chưa ngừng diện, vì hấp bên trong rất nhanh liền ngưng tụ ra đại lượng nhiệt khí. Bất quá nhỏ Husky hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, thậm chí còn cảm thấy ấm áp rất dễ chịu. Lúc rạng sáng, Diệp Phàm đem nhỏ Husky nhét vào trong ngực, sau đó lấy ra một kiện phi hành pháp khí. Pháp khí là lúc trước nhập môn thời điểm Tử Vân Chân Nhân tặng, chỉ cần trận pháp cùng linh thạch liền có thể vận chuyển, cũng không cần gì chân khí đến điều khiển. Nguyên bản Tử Vân Chân Nhân là muốn cho một thanh phi kiếm tạo hình pháp khí tới, bất quá tại Diệp Phàm mãnh liệt yêu cầu hạ đổi thành một trương giường lớn. Lý do rất đơn giản, phi kiếm mặc dù bức cách cao, nhưng là không có giường tới dễ chịu. Trong màn đêm, giường lớn chở một người một chó hướng phía Tử Vân Tông bên ngoài bay ra ngoài. Đưa tiễn Diệp Phàm về sau, thủ vệ đệ tử trong lòng nhịn không được chính là cảm khái không thôi. Đều không cần hỏi, Diệp sư huynh khẳng định đi ra ngoài tu luyện đi. Thiên phú biến thái còn như lúc này khổ, khó trách người ta lợi hại như vậy. Vừa nghĩ tới Diệp sư huynh người lợi hại như vậy đều cố gắng như vậy, thủ vệ đệ tử trong lòng lập tức dấy lên đấu trí. Diệp sư huynh đều như vậy cố gắng, chúng ta còn có lý do gì tiếp tục cố gắng đâu? Dù sao lại thế nào cố gắng đều là cặn bã, vẫn là đương cá ướp muối dễ chịu nha. Xen vào trước đó cựu vĩ linh hồ sự kiện, Diệp Phàm cố ý tuyển tại cái này trời tối người yên thời điểm mới đi ra ngoài. Nếu không hắn sợ Tử Vân chân nhân lại không biết từ nơi nào xuất hiện, đem cậu tử lấy đi. Một hơi bay ra trụ sở hơn 3000 dặm về sau, Diệp Phàm tìm cái bằng phẳng địa phương đem nhỏ Husky đặt ở trên mặt đất. Làm xong về sau Diệp Phàm tranh thủ thời gian điều khiển bay giường quay trở về Tử Vân Tông. Lần này ném khỏi đây a xa, nhỏ như vậy một chó tử khẳng định trở về không được đi. Về phần nói cái đồ chơi này sẽ bị ai nhặt đi, Diệp Phàm hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đơn giản ước gì bị người khác nhặt đi sau đó đương tổ tông cho cùng bái, chỉ cần đừng lưu tại bên cạnh hắn là được rồi. Cái đồ chơi này đã không cách nào lấy ra vào nổi vậy khẳng định là muốn vứt bỏ, không phải không chừng lúc nào liền cho mình đến cái đâm lưng. Nhỏ Husky nghiêng đầu nhìn xem chủ nhân bay xa, liền bắt đầu suy tư. Rất nhanh, nó cho ra một cái kết luận. Chủ nhân đây là để cho mình ra chơi nha. Tốt này nha. Thế là nhỏ Husky liền ngã đằng lấy nhỏ chân ngắn chạy hết tốc lực. Chạy một hồi sau cảm giác có chút chưa đủ nghiền, nó trực tiếp liền bay lên. Một canh giờ sau, trong màn đêm, một kim đan cảnh tu sĩ ngay tại ngự kiếm phi hành. Là một tính cách sáng sủa tu sĩ, cho dù là bóng đêm đen kịt đều để hắn cảm giác thật thoải mái. Thì như cái này hài lòng gió mát, thì như cái này an tĩnh hoàn cảnh, lại tỉ như bên cạnh mình bay qua cái này. Chờ chút. Tu sĩ dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn bỏ ra. Thế nhưng là chờ hắn lại định thân nhìn lại thời điểm, phát hiện vậy mà thật sự có một con chó tử từ bên cạnh mình bay qua. Cậu tử, biết bay. Cái này mẹ nó thấp nhất phải là kim đan cảnh yêu thú a. Mà lại cái này xem xét chính là một đầu vừa ra đời ấu thể, nếu là mình có thể trộm tới làm sủng vật há không đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, tên tu sĩ này tranh thủ thời gian thôi động chân khí đuổi tới. Thế nhưng là đuổi theo, hắn liền bi ai phát hiện mình vậy mà không có một con chó tử bay nhanh. Rất nhanh, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhỏ Husky cái mông. Lại sau đó, ngay cả cái mông đều không thấy được. Vừa nghĩ tới mình bỏ lỡ một đầu kim đan cảnh sủng vật, tên tu sĩ này trong lòng là vô cùng ảo não. Ầm. Kết quả hắn lần không chú ý này công phu, phi kiếm trực tiếp đâm vào vừa tìm phi thuyền trên. Hắn chỉ là một cái tán tu mà thôi, người ta có thể mở lên phi thuyền khẳng định đều là đại tông môn người. Vừa rồi lần này mặc dù chỉ là đánh rơi một điểm lớp sơn, bất quá bán hắn đi cũng không thường nổi phí sửa chữa. Đang lúc hắn chuẩn bị chuồn đi thời điểm, mấy tên cầm kiếm đệ tử từ phi thuyền bên trên bay xuống tới. Ngay cả Thiên Thanh Tông phi thuyền cũng dám đụng, lá gan không nhỏ a. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tu sĩ sợ tè ra quần. Thiên Thanh Tông thế nhưng là chín đại tông môn đứng đầu siêu cấp đại tông môn, mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Bớt nói nhảm. Mấy tên đệ tử sắc mặt khó coi đem hắn bắt giữ lấy phi thuyền trên. 5 phút sau, ta nói đều là thật a, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám đụng quý tông phi thuyền a. Giảng thuật xong nguyên do về sau, tu sĩ đau khổ cầu khẩn, chư vị dơ cao đánh khẽ, liền coi ta là một cái dám đem thả đi. Thiên Thanh Tông ngũ trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tay phải hiện lên chào trạng chủ hướng về phía hắn đỉnh đầu. Ý thức được ngũ trưởng lão muốn làm gì về sau, tu sĩ lập tức sắc mặt như cho tàn, không. Đáng tiếc hắn còn chưa có nói xong, ánh mắt liền triệt để ngốc trệ xuống dưới. Vài giây đồng hồ về sau, ngũ trưởng lão sắc mặt mừng như điên bay ra phi thuyền. Vừa rồi hắn đối tên kia tán tu sử dụng thủ đoạn gọi là siêu hồn. Nghiêm chỉnh mà nói siêu hồn xem như một môn tà thuật, cảnh giới cao tu sĩ có thể dựa vào cường đại tinh thần lực cưỡng ép đọc đến cảnh giới thấp tu sĩ ký ức. Chỉ bất quá bị siêu hồn nhân sự sau lại biến thành ngớ ngẩn, mà lại là không cách nào vãn hồi cái chủng loại kia. Vừa rồi thông qua đọc đến ký ức, hắn xác định tu sĩ này nói đều là thật. Chỉ bất quá tu sĩ này có một chút nói sai. Cái này đọc đến ký ức quá trình thì tương đương với ngũ trưởng lão nhập thân vào tu sĩ trên thân, đem vừa rồi phát sinh sự tình lại trải qua một lần. Mà tại vừa rồi hình tượng bên trong, hắn có thể rõ ràng nhìn ra con kia chó con đồng dạng yêu thú cũng không phải là kim đan cảnh, mà là nguyên anh cảnh. Một đầu nguyên anh cảnh yêu thú, hơn nữa còn là vô chủ yêu thú. Ý vị như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Trước mấy ngày Tử Vân chân nhân thân tử bên trên nhóm, đem mình Thiên Thanh Tông hung hăng vơ vét một lần. Tuy nói không có đem nổi bát bầu buồn đều mang đi khoa trương như vậy, bất quá bây giờ Thiên Thanh Tông là thật mặt so túi quần còn sạch sẽ. Mà lúc này xuất hiện một đầu vô chủ nguyên anh cảnh yêu thú, đối với Thiên Thanh Tông tới nói tuyệt đối là một tế thuốc trợ tim. Phải biết thứ này giá trị thế nhưng là một điểm không thể so với bị Tử Vân Tông vơ vét đi tài nguyên thấp, đây là trời phù hộ ta Thiên Thanh Tông a. Cũng may ngũ trưởng lão vận khí không tệ, sau nửa canh giờ liền đuổi tới nhỏ Hợp Kỳ. Giảm bất gặp được, bất quá ngũ trưởng lão luôn cảm giác là lạ. Chỉ gặp nhỏ Hợp Kỳ chính đem đầu của mình chôn ở bờ sông trong đất, hai đầu chân sau điên cuồng ở giữa không trung đá đạp lung tung. Hắn bản năng cảm thấy, đầu này yêu thú tựa hồ đầu góc có chút không dễ dùng lắm. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh lặng lẽ tới gần, một tay lấy nhỏ Hợp Kỳ từ trong đất cho rút ra. Nhỏ Hợp Kỳ chơi chính này, bị như thế đánh nhiễu tự nhiên là có điểm khó chịu. Cùng ngũ trưởng lão nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau, nhỏ Husky cho ra kết luận. Đây là quân đội bạn. Cứ như vậy, ngũ trưởng lão thật vui vẻ mang theo nhỏ Husky trở về. Đáng tiếc hắn không biết, mình rốt cuộc mang về cho Thiên Thanh Tông cái gì đồ chơi. Chương 22, cực phẩm linh sủng, nhặt được bảo. Hôm sau buổi sáng, Thiên Thanh Tông. Thiên Thanh chân nhân cùng tất cả trưởng lão thần sắc kích động nhìn trên bàn nhỏ Husky. Một đầu nguyên anh cảnh ấu thú, mà lại không có biểu hiện ra cái gì phản kháng cảm xúc. Mình Thiên Thanh Tông quả thực là đụng đại vận a. Thất trưởng lão, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Thiên Thanh chân nhân thấp giọng nói. Thất trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lên nhỏ Husky đặt ở một cái máy đọc thẻ bên trong. Đây là một loại kiểm trắc yêu thú phẩm cấp dụng cụ, tạo hình có chút cùng loại với đèn bàn. Phổ thông yêu thú bọn hắn có thể căn cứ tu sĩ bộ kia quan sát phương pháp đánh giá ra đại khái phẩm cấp, thế nhưng là vừa rồi bọn hắn dùng loại phương pháp này đi sau hiện hoàn toàn không cách nào đánh giá ra con chó này phẩm cấp. Cái này mang ý nghĩa hai loại tình huống. Thứ nhất, yêu thú phẩm cấp đã cao đến vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thứ hai, đây là một cái phế vật yêu thú, căn bản không có bồi dưỡng tất yếu. Đây cũng là đám người kích động một nguyên nhân khác. Nếu như là cái sau, kia Thiên Thanh Tông coi như kiếm lợi lớn. Dụng cụ đăng cháo bộ phận linh thạch bắn ra một đạo bạch quang chiếu xạ tại nhỏ A Kỳ sĩ trên thân. Nhỏ Husky nghiêng đầu, cùng viên linh thạch kia nhìn nhau. Theo thời gian trôi qua, Thiên Thanh Tông lòng của mọi người cũng một chút xíu chìm xuống dưới. Nói như vậy bắt đầu kiểm trắc yêu thú tư chất về sau, linh thạch nhan sắc sẽ sinh ra một chút biến hóa. Tỷ như hỏa thuộc tính yêu thú liền sẽ để linh thạch biến thành hồng quang, lôi thuộc tính liền sẽ biến thành lam quang vân vân. Nhưng là mặc kệ là màu gì, đều chỉ sẽ trở nên càng ngày càng sâu. Nhưng là bây giờ đều trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, linh thạch phát ra quang mang vẫn như cũng là màu trắng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa yêu thú này chẳng những không có bất luận cái gì thuộc tính, mà lại thiên phú cũng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Bạch bạch cao hứng một trận. Đúng lúc này, nhỏ Husky động. Go go. Nó đối viên linh thạch kia phát ra một tiếng manh thú gầm gào. Bởi vì nó cảm giác trước đó đang đối mặt là mình vừa, cho nên nó rất khó chịu. Gặp linh thạch không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhỏ Husky càng khó chịu. Nó hung tợn giỗi ra một đầu nhỏ chân ngắn hướng phía linh thạch đánh ra. Đập tới một nửa, lại vội vàng rụt trở về. Lần nữa chen chân vào. Lần nữa rụt về lại. Điên cuồng thăm dò, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Rốt cục tại tuần hoàn vài chục lần về sau, nhỏ Husky cảm thấy đối phương đối với mình không có cái gì uy hiếp. Thế là nó lực lượng 10 phần hướng phía linh thạch vỗ một cái. Đập xong sau nhỏ Husky lại vội vàng thu hồi móng vuốt, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm linh thạch. Kết quả lần này, Thiên Thanh Tông người toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn mắt trợn tròn không phải nhỏ Husky cử động, mà là khiếp sợ phát hiện linh thạch bắt đầu biến sắc. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Trong lúc nhất thời các loại nhan sắc điên cuồng giao thế lấp loé, tốc độ nhanh ngay cả bọn hắn đều thấy không rõ. Mà lại mỗi giao thoa một lần, linh thạch nhan sắc liền so trước đó sâu một mảng lớn. Đến cuối cùng, toàn bộ linh thạch bắt đầu cố định thành màu đỏ sậm, thậm chí đều đỏ biến thành đen muốn. Vẻ mặt của mọi người bắt đầu từ chấn kinh chuyển biến thành cuồng hỉ. Cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm a. Lần này là nhặt được bảo. Đang lúc bọn hắn vui vẻ thời điểm, phanh, toàn bộ dụng cụ đo lường trực tiếp nổ. Đám người lần nữa chấn kinh, bởi vì bọn hắn nhớ tới một cái tin đồn. Nghe nói linh thú thiên phú nếu như tốt tới trình độ nhất định, đích thật là sẽ vượt qua dụng cụ đo lường kiểm tra phạm vi. Đến lúc đó dụng cụ đo lường phía trên linh thạch lại bởi vì không chịu nổi linh thú cường hãn thiên phú mà nổ tung. Chỉ bất quá thứ này chi tồn tại ở lý luận bên trong, trong hiện thực là một lần chưa nghe nói qua. Trước mắt một màn này, không học hỏi là như thế này a. Mà lại năm đó từng có người dùng loại này dụng cụ kiểm tra qua một con cựu vĩ linh hồ, nhưng cũng chỉ là nhan sắc vô hạn tới gần tại màu đen mà thôi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa con chó này sò cựu vĩ linh hồ còn muốn cực phẩm? Nếu như nói trước đó bọn hắn chỉ là vô cùng kích động, như vậy hiện tại liền triệt để biến thành phấn khởi. Bao quát thiên thanh đạo nhân ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Đây cũng không phải là đơn giản có thể dùng nhặt được bảo để hình dung. Đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn a. Chờ bảo bối này trưởng thành sau chẳng những có thể lấy xử lý Tử Vân Tông báo thủ, thậm chí nhất thống Đông Hoang đều không đáng kể. Không cần nói nhiều, về sau thứ này chính là Thiên Thanh Tông tổ tông. Đập nồi bán sắt cũng muốn nuôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều không để ý đến một việc. Màu đỏ ngoại trừ có thể đại biểu hỏa thuộc tính bên ngoài, còn mang ý nghĩa nguy hiểm. Bành bành bành. Đang lúc đám người đắm chìm méo mó không thể tự kiềm chế thời điểm, cửa mật thất đột nhiên vang lên. Đám người vội vàng khẩn trương đem cái bàn bảo vệ, phản ứng đầu tiên là trộm chó đến rồi. Ta không phải đã nói tại tổ chức hội nghị trọng yếu không thể quấy rầy sao? Thiên Thanh đạo nhân mặt âm trầm nói, "Tông chủ, xảy ra chuyện." Ngoài cửa truyền đến đệ tử thanh âm, "Hậu Sơn cấm địa bên kia xảy ra chuyện lớn." Một khắc đồng hồ sau, Thiên Thanh đạo nhân cùng tất cả trưởng lão thần sắc nghiêm trọng nhìn trước mắt hết thảy. Thiên Thanh Tông Hậu Sơn cấm địa là đặt lịch đại tông chủ và đại năng thi cốt địa phương. Nhưng là bây giờ cái này tiên tổ nơi ngủ say, lại tràn ngập lên vô tận hắc khí. Trong hắc khí, ẩn ẩn còn truyền ra các loại linh lòng người sợ linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Bởi vì không biết cụ thể là tình huống như thế nào, đám người cũng không dám tự tiện hành động. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đi sơ tán đệ tử. Thiên Thanh đạo nhân trầm giọng phân phó nói, các trưởng lão khác theo ta tại cái này chuẩn bị tùy thời nên địch. Thiên Thanh đạo nhân phản ứng đầu tiên là có người đến làm mình Thiên Thanh Tông. Là ai làm mình cùng vì cái gì làm mình đã không trọng yếu, trọng yếu là thế nào ứng đối quá khứ. Những này hắc vụ mặc dù không có động tĩnh, thế nhưng là tán phát khí tức để hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Tới, bất tiện. Không cần. Hắc vụ bên trong truyền đến một giọng giàn mua, các ngươi còn không mau mau khấu kiến lão tổ. Mọi người nhất thời chính là sững sờ. Thiên Thanh Tông có thể tự xưng lão tổ, chỉ có mấy ngàn năm đi một tay sáng lập Thiên Thanh Tông bị kia. Vấn đề là vị kia đã sớm lạnh tấu tấu, làm sao lại hiện tại xuất hiện? Đang lúc bọn hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, hắc vụ bắt đầu chậm rãi thối lui. Đợi đến hắc vụ triệt để tiêu tán về sau, một lão giả hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn cách mạo, cùng từ đường treo lão tổ chân dung đích thật là giống nhau như lúc. Ngươi nói ngươi là Thiên Thanh lão tổ, như thế nào chứng minh? Thiên Thanh đạo nhân một mặt cảnh giác nói. Hỏi rất hay. Lão giả hư ảnh hai tay liên tục chớp động, bắt đầu kết xuất từng cái thủ quyết. Sau một khắc, đám người dưới chân liền hiện ra một mảnh trận pháp quang mang. Thiên Thanh đại trận. Thiên Thanh đạo nhân cùng tất cả trưởng lão lập tức hoảng sợ nói. Thiên Thanh đại trận, một chỗ ở vào cấm địa mấy ngàn năm nhưng lại chưa bao giờ mở ra đại trận. Nghe nói chính là Thiên Thanh lão tổ năm đó sáng tạo, trận pháp vận chuyển cần chính là lão tổ tinh thần lực. Ngoại trừ lão tổ bản nhân bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể khởi động. Gặp qua lão tổ, đám người vội vàng phục trên đất, đại lễ lễ bái. Mặc dù trong lòng mọi loại không hiểu, khả năng có thể thành công khởi động Thiên Thanh đại trận, hẳn là lão tổ không thể nghi ngờ. Mọi người nhất thời kích động. Hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn nha. Không những đạt được so cựu vĩ linh hồ còn lợi hại hơn cực phẩm linh thú, ngay cả hơn 3000 năm trước lão tổ đều sống lại. Thiên Thanh Tông muốn quật khởi. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 23, đương hợp kỳ trên thân cái nào đó chốt mở bị đè xuống sau. Hơn 3000 năm, thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Thiên Thanh lão tổ thở dài một cái, chậm rãi giảng thuật. Hơn 3000 năm trước hắn cùng Túc Địch đồng quy vu tận, tất cả mọi người cho là bọn họ đều chết mất. Thật tình không biết Thiên Thanh lão tổ dùng bí pháp đem mình hư nhược thần hồn phong bế, giấu ở nhục thân bên trong chậm rãi ôn dưỡng. Cái này một nuôi, chính là hơn 3000 năm. Ngày mai bản lão tổ liền có thể thuận lợi ra quan tài. Giảng thuật xong, Thiên Thanh lão tổ thản nhiên nói, Thiên Thanh Tông hiện tại nhưng có cái gì thế lực đối địch? Hồi lão tổ, thật là có. Thiên Thanh đạo nhân vội vàng đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Bất quá hóa thần cảnh mà thôi, ngày mai bản lão tổ phải các ngươi đem Tử Vân Tông diện. Thiên Thanh đạo nhân thản nhiên nói, sáng sớm ngày mai các ngươi liền đi Tử Vân Tông, đem chúng ta Thiên Thanh Tông khí thế lấy ra. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Đám người vội vàng phụ họa. Lão tổ ý tứ bọn hắn ngược lại là có thể lý giải. Dù sao đánh nhau loại chuyện này, khẳng định phải mình đám này tiểu đệ đi trước chấn chẳng tử. Chờ bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm, lão tổ lại lấy cao thủ hình tượng xuất hiện. Nói trắng ra là chính là cái bức cách vấn đề mà. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Sau khi nói xong, Thiên Thanh lão tổ phân phó nói, tối nay là bản lão tổ ra quan tài thời kỳ mấu chốt, không được bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Thiên Thanh đạo nhân cùng tất cả trưởng lão mang vô cùng kích động tâm tình rời đi. Hôm sau, sáng sớm, Thiên Thanh đạo nhân liền mang theo trùng trùng điệp điệp đám người xuất phát tiến về Tử Vân Tông. Một khắc đồng hồ sau, ngủ đủ nhị cấp ung dung mở mắt. Nó thừa nhận nơi này quân đội bạn đều rất không tệ, thái độ thân mật, lại cho nó ăn đủ loại ăn ngon. Thế nhưng là nó cũng không thuộc về nơi này. Nó muốn rời đi, trở lại chủ nhân bên người. Chính mình cũng ở bên ngoài xong hơn một ngày, chắc hẳn chủ nhân khẳng định đang lo lắng an ủi của mình đi. Dưới bóng đêm, nhị cấp nhanh nhẹn thông suốt hướng phía Thiên Thanh Tông đi ra ngoài. Hậu Sơn cấm địa, linh khí chung quanh điên cuồng hướng phía một nơi mạnh mà qua. Những cái kia linh khí chui vào trong đất, cuối cùng không xuống mồ hạ chôn sâu một cái quan tài bên trong. Trong quan tài nằm một cỗ thi thể, trên tay cùng trên mặt loại này trần trụi làn da rún gió cùng các nghịch ngợm giống như. Theo những linh khí này rót vào, trong quan tài cỗ kia thây khô làn da bắt đầu hiện ra một tia quang trạch. Làn da bắt đầu kéo dương, xuất hiện huyết sắc. Thiên Thanh lão tổ trong lòng bắt đầu hưng phấn lên. Hơn 3000 năm, mình nằm ở nơi đáng chết này dưới mặt đất trọn vẹn hơn 3000 năm. Mình rốt cục có thể một lần nữa trở về bên ngoài mỹ hảo thế giới. Loại bí pháp này là hắn lần thứ nhất sử dụng, lúc trước hoàn toàn chính là ôm thử nhìn một chút tâm thái tới. Hiện tại không những thành công, ngay cả đường vị đều vượt qua mấy cái cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ mình ra quan tài sau liền có thể thuận lợi đạt tới động hư cảnh. Diệt đi Tử Vân Tông chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau đó mình muốn dẫn dắt Thiên Thanh Tông xưng bá toàn bộ Đông Hoang. Đang lúc hắn lâm vào mỹ hảo mặc sức tưởng tượng không cách nào tự kiềm chế thời điểm, đột nhiên xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Linh khí mặc dù còn tại rót vào thân thể của hắn, thế nhưng là đối thân thể chữa trị hiệu quả lại càng ngày càng yếu. Lão tổ lập tức luống cuống. Nếu như tiếp tục như vậy nữa đừng nói mình thuận lợi ra quan tài, thậm chí còn có khả năng bị công pháp phản vệ dẫn đến chết đi. Nếu như lúc này chết đi, vậy liền thật triệt để chết mất. Lão tổ ép buộc mình bình tĩnh lại, tranh thủ thời gian phân tích cụ thể tình huống như thế nào. Công pháp vận chuyển không có vấn đề, như vậy vấn đề khẳng định là tại linh khí khối này. Cẩn thận cảm thụ một lúc sau, hắn cuối cùng là hiểu rõ. Linh khí bản thân là không có vấn đề gì. Vấn đề là loại trình độ này linh khí không đủ để chèo chống công pháp của hắn tiếp tục. Đơn giản tới nói, chính là lượng không đủ. Nghĩ tới đây, hắn liền dự định kêu gọi Thiên Thanh Tông hậu bối. Mặc dù Thiên Thanh Tông trước đó bị Tử Vân Tông cướp sạch qua đi đã nghèo rất mồng tơi, bất quá hắn cũng không có trông cậy vào loại trình độ kia tài nguyên tu luyện có thể đối với mình có làm được cái gì. Hắn muốn là mình những này hậu bối huyết nhục thân thể. Mặc dù những người này tu vi cao nhất bất quá mới nguyên anh cảnh, thế nhưng là huyết nhục của bọn hắn đều là hấp thu qua vô số thiên tài địa bảo tinh hoa. Lại thêm những này hậu bối bình thường tu luyện, huyết nhục của bọn hắn hiệu quả nhưng so sánh những cái kia thiên tài địa bảo thật tốt hơn nhiều. Đối với loại hy sinh này mình hậu bối sự tình, Thiên Thanh lão tổ trong lòng không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Có thể giúp lão tổ ta thuận lợi phục sinh, là những này hậu bối vinh hạnh. Tương lai lão tổ ta đem Thiên Thanh Tông phát dương quang đại đứng tại đại lục chi đỉnh thời điểm, bọn hắn cũng sẽ đi theo hưởng thụ phần này vinh quang. Đang lúc hắn dự định kêu gọi Thiên Thanh đạo nhân đám người thời điểm, đột nhiên chính là sức sở. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác được phụ cận xuất hiện một cỗ vô cùng nồng đậm năng lượng tinh thuần ba động. Hắn thể đây tuyệt đối là hắn mấy ngàn năm nay cảm nhận được qua nồng nặc nhất tinh thuần nhất năng lượng ba động. Hắn khi còn sống thời điểm tu chân giới từng bởi vì một gốc ngàn năm tuyết liên dẫn phát qua một trận tai nạn. Lúc ấy rất nhiều xuất khiếu cảnh đại lao đều tham dự vào. Cái kia thời điểm mặc dù không thể đạt được ngàn năm tuyết liên, thế nhưng là cũng tại phụ cận cảm nhận được qua kia tuyết liên khí tức. Trước kia hắn coi là kia ngàn năm tuyết liên khí tức là hắn đời này thấy qua nồng nặc nhất tinh thuần nhất cực phẩm bà bối. Nhưng là bây giờ cầm ngàn năm tuyết liên khí tức cùng phía ngoài cố khí tức kia so sánh, căn bản không bằng cái rắm. Lao tổ lập tức kích động. Nếu như mình có thể đem cố năng lượng này hấp thu, đừng nói là thuận lợi ra quan tài, tu vi tuyệt đối sẽ so dự liệu còn cao hơn một mảng lớn. Làm không tốt liền có thể thuận lợi đột phá đến phản hư cảnh. Kích động Thiên Thanh lão tổ lúc này phân ra một đạo chân khí, hướng xuống đất thượng về tới. Trên mặt đất, nhỏ hực kỳ chính nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Thấy chung quanh tựa hồ không có đường, nó liền dự định bay thẳng cách nơi này. Thế nhưng là không đợi hắn bay lên, cũng cảm giác có một trận gió từ trên thân thổi qua. Nhỏ Husky lúc này buồn bực méo một chút đầu, hầu nghi hướng chung quanh nhìn một chút. Không có cái gì. Suy tư một giây đồng hồ về sau, nhỏ Husky không rảnh để ý, chuẩn bị lần nữa cất cánh. Dưới mặt đất Thiên Thanh lão tổ thấy mình chân khí vậy mà không có phát huy tác dụng, lập tức chính là sửng sở. Không nên a. Hắn thấy như thế nồng đậm năng lượng tinh thuần thể, kia tất nhiên chỉ có thể là thiên tài địa bảo một loại vật phẩm. Thiên tài địa bảo cái đồ chơi này đều là tử vật, không có đạo lý mình vẫn không xuống a. Không tin tà Thiên Thanh lão tổ lần nữa hướng xuống đất bên trên đánh ra một đạo chân khí. Nhỏ Husky lần nữa sửng sở. Lần này nó cảm thụ rõ ràng trận kia gió là từ dưới mặt đất chuyển tới. Thế là nhỏ Husky cũng không đi, túi đầu nhìn xem dưới chân mặt đất. Nó cảm thấy rất chơi vui. Thiên Thanh lão tổ lần nữa sau khi thất bại, cả người đều mộng. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không lo được suy nghĩ vì sao lại thất bại. Bởi vì hiện tại hắn nhục thân đã bắt đầu xuất hiện lần nữa khô nước, nếu là lại không bổ sung năng lượng cũng nhanh muốn không được. Lúc này Thiên Thanh lão tổ vận chuyển số lượng không nhiều chân khí, điên cuồng hướng xuống đất cuốn đi. Lần công kích thứ 3, lần công kích thứ 4, lần công kích thứ 5. Một hơi phóng xuất ra mấy chục lần công kích về sau, Thiên Thanh lão tổ bị ép ngừng lại. Cận tồn chân khí hết sạch. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn phục sinh, thể nội những cái kia linh khí vẫn là vừa rồi góp nhặt. Mà theo chân khí trong cơ thể khô kiệt, hắn ngoài ý muốn phát hiện nhục thân của mình vậy mà lần nữa bắt đầu được chữa trị. Thiên Thanh lão tổ minh bạch. Xác thực nói là linh khí chung quanh chỉ có thể đem thân thể của mình chữa trị đến bây giờ trình độ này, lại hướng lên liền không đủ để ủng hộ. Tin tức tốt là nhục thân của mình sẽ không tiếp tục tổn thương xuống dưới, nhiều lắm là xem như nửa chết nửa sống treo. Cái này cũng được nhiều thua lỗ chiết khấu quan tài. Cái này tiền quan tài thân chính là một kiện tốt nhất pháp khí, có thể bảo hộ mình nhục thân 3000 năm không mục nát. Nếu như hiện tại nhục thân của mình rời đi quan tài bại lộ ở bên ngoài, vậy mình coi như triệt để xong đời. Còn tốt nơi này là chôn sâu dưới mặt đất, loại tình huống này là không thể nào phát sinh. Được rồi được rồi. Lão tổ ta trước chậm rãi, một hồi dứt khoát để những cái kia hậu bối giúp mình đem phía ngoài thiên tài địa bảo lấy ra tốt. Trên mặt đất, Tiểu Phong từng đợt thổi qua, nhỏ Husky hài lòng nhắm mắt lại. Quái thoải mái. Chỉ là một lát sau về sau, nó phát hiện gió ngừng thổi. Ta cái này chính dễ chịu đâu, ngươi thế nào đột nhiên liền ngừng? Nhỏ Husky nhìn chòng chọc vào dưới chân mặt đất, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một phút sau, nhỏ Husky trong đầu linh quang lóe lên. Giờ khắc này, trong cơ thể nó một loại nào đó ghen lập tức thức tỉnh. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 24, không có nhà hủy đi vậy liền đảo mộ tổ a. Kỳ thật nó nghĩ rất đơn giản, phía dưới sẽ thổi ra thoải mái tiểu phong, nhưng là bây giờ gió ngừng thổi làm sao bây giờ? Vậy khẳng định là đào mở nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra a. Nhỏ Husky hai đầu tiểu tiền chân điên cuồng chuyển lên, rất nhanh liền đào ra một cái hố. Nhỏ Husky thân ảnh chui vào trong hố, như cũ có tươi mới thổ nhưỡng không ngừng bay đến ngoài hố. 10 giây đồng hồ sau, nhỏ Husky đã đào được dưới mặt đất hơn 500 mét vị trí. Sau đó, nó liền thấy một cái quan tài. Mà lúc này, trong quan tài Thiên Thanh lão tổ cũng là triệt để kích động, bởi vì hắn phát hiện kia thiên tài địa bảo vậy mà cách mình càng ngày càng gần. Mặc dù hắn không biết vì cái gì thiên tài địa bảo đột nhiên xuống tới, bất quá cái này đã không trọng yếu. Thiên Thanh lão tổ vội vàng vận chuyển công pháp hướng phía ngoài thiên tài địa bảo hút tới. Mà theo công pháp vận chuyển, cả thanh quan tài cũng hơi run rẩy lên. Nhỏ Husky ánh mắt lập tức phấn khởi. Nguyên lai những cái kia thoải mái gió là từ nơi này hộp lớn bên trong phát ra tới. Cách hộp đều có thể có cái này nhiều gió, nếu là ta mở ra chẳng phải là càng nhiều. Nói làm liền làm. Nhỏ Husky vây quanh quan tài kiếm lợi một vòng lớn, ý đồ tìm kiếm mở ra biện pháp. Rất nhanh, nó đã tìm được. Nguyên lai tại quan tài mấy cái đặc thủ vị trí đinh lấy mấy cây ngón tay thô lớn cái đinh, mỗi một cây đều làm ra quan tài mặt khoảng một tấc. Cái đinh bên trên ẩn ẩn tản ra một tầng thanh sắc quang mang, cùng quan tài trên mặt pháp trận hô ứng. Bất quá tại nhỏ Husky trong mắt là không có cái gì trận pháp không trận pháp khái niệm. Nó chỉ biết là chỉ cần đem những này đồ vật làm rơi, mình là có thể đem cái này hộp lớn mở ra. Thế là nó đầy miệng ngậm lấy một cây cái đinh cuối, sau đó dùng sức hất lên đầu chó. Trong quan Thiên Thanh lão tổ phát giác được quan tài truyền đến dị biến, trong lòng lập tức chính là máy động. Lại có người ý đồ tại phá hư quan tài đinh. Thiên Thanh lão tổ lập tức luống cuống. Nếu như quan tài đinh bị rút ra xong nắp quan tài liền sẽ tự động mở ra, đến lúc đó nhục thân của mình bại lộ bên ngoài sẽ xong đời. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Ý nghĩ của hắn là không sai. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không để ý đến nhị cắp nổ gai trong mắt tốc độ. Cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư. Nhị cắp đầu chó liên tục vung dậy, rất nhanh liền đem tất cả quan tài đinh đều nổ sạch sẽ. Nặng nghề nắp quan tài chậm rãi lật lên. Không có chút nào phòng bị, nhỏ Husky bị đỉnh lăn xuống trên mặt đất, sau đó lại lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Nhìn thấy nắp quan tài mở, Thiên Thanh lão tổ lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không, Thiên Thanh lão tổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run rẩy vươn tay muốn đem nắp quan tài đóng trở về. Thế nhưng là tay của hắn rất nhanh liền hóa thành bột mịn, tản mát trong không khí. Lục thân bắt đầu phi tốc hư thối, tan rã. Bởi vì công pháp đặc thù nguyên nhân, linh hồn của hắn cùng thân thể hoàn toàn khóa lại tại một khối. Linh hồn theo nhục thân một khối tan rã, cho đến biến mất. Đến chết hắn đều không thể đụng chạm lấy lật ra nắp quan tài. Trong quan tài sạch sẽ, không còn sót lại một chút cặn. Nhỏ Husky đứng dậy bay đến trong quan tài, nhìn thấy bên trong giống tuyết sau lập tức ngộp. Chẳng những không có trước đó loại kia thoải mái tiểu phòng, mà lại vật gì khác cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Chính là một cái trống không hộp lớn. Ngắn ngủi suy tư một giây đồng hồ, nó trong đầu linh quang lóe lên. Nơi này mua cái này một cái sẽ hong gió hộp, như vậy trung quanh có thể hay không còn chôn lấy cái khác hộp. Tâm động không bằng hành động. Thế là nó bắt đầu điên cuồng ngang đào móc. Không bao lâu, nhỏ Husky liền lại đào ra một ngụm tươi mới quan tài. Sắp thực nói, kia là quan tài một khía cạnh. Nhỏ Husky lập tức nội tâm vui mừng, quả nhiên có. Tình huống bình thường tới nói nó hiện tại hẳn là đem quan tài trung quanh thổ đào mở, sau đó lại đi ý đồ mở ra nắp quan tài. Thế nhưng là đương đây hết thảy kẻ đầu têu đổi thành một con Husky về sau. Nó nhìn chằm chằm quan tài đánh giá 3 giây đồng hồ, sau đó lui về phía sau mấy bước. Sau đó điên cuồng hướng xuống đất đào đi lên. Đào về mặt đất về sau, nó dùng nhỏ chân ngắn hướng phía trước đo đạc mấy bước, sau đó tiếp tục hướng xuống đào xuống dưới. Bởi vì có Thiên Phú yên lặng tồn tại, quá trình này đều là yên tĩnh. Thử Vân Tông bên ngoài, Thiên Thanh đạo nhân mang theo một đám trưởng lão trùng trùng điệp điệp đã tới. Thử Vân Tông thủ vệ đệ tử lập tức ngộp. Những hàng này trước đó không phải bị thu thập ngoan ngoãn rồi sao? Hiện tại tại sao lại như bức cầm ầm chạy tới? Chẳng lẽ có cái gì biến thái ham mê? Đang lúc những đệ tử này chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, Thiên Thanh đạo nhân mở miệng trước. Đệ tử Vân cô nương kia cho lão phu cút ra đây. Thử Vân chân nhân tiến lên một bước, khí thế mười phần nói. Một khắc đồng hồ về sau, Tử Vân chân nhân mang theo tất cả trưởng lão xuất hiện. Nguyên bản nàng ngay tại trấn An tiểu hồ ly, đột nhiên liền nhận được tin tức nói Thiên Thanh tông người đến, mà lại nói đặc biệt khó nghe. Thiên Thanh đạo hữu, hôm nay đây là mấy cái ý tứ? Tử Vân chân nhân không mặn không nhạt mà hỏi. Cứ việc trong nội tâm nàng phi thường muốn mắng người, bất quá vẫn là muốn duy trì mình tiên tử hình tượng. Không có ý gì. Thiên Thanh đạo nhân một mặt đắc ý nói, cái gọi là có qua có lại, hôm nay lão phu tới chỉ là muốn đem các ngươi trước đó đối với chúng ta làm sự tình làm một lần mà thôi. Tử Vân nghe vậy lập tức híp híp mắt. Mặc dù nàng rất đáng ghét Thiên Thanh lão tạp bao, thế nhưng là nàng biết đối phương không phải không đầu óc ngu xuẩn. Bình thường tới nói tại được chứng kiến mình bảo bối đồ đệ lợi hại về sau, đối phương khẳng định sẽ cụp đuôi thành thành thật thật. Như bây giờ thái độ khác thường phách lối khiêu khích, chẳng lẽ là có cái gì nghi trượng hay sao? Ngươi cũng khỏi phải đoán mò, ta liền nói thật với ngươi đi. Thiên Thanh đạo nhân một mặt kiêu ngạo nói, chúng ta Thiên Thanh lão tổ đã xuống lại, lập tức liền muốn đuổi đến đây. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão lập tức chính là giật mình. Tông môn danh tự đằng sau tăng thêm lão tổ, vậy cũng chỉ có thể mang ý nghĩa tông môn người sáng lập. Vấn đề là Thiên Thanh Tông người sáng lập đã sớm tại hơn 3000 năm trước chết mất a. Chẳng lẽ Thiên Thanh Tông những người này đều điên rồi phải không? Nói lời bịa đặt cũng không mang theo như thế không có trình độ a. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Thiên Thanh đạo nhân một mặt đắc ý nói, ngay tại hôm qua, chúng ta lão tổ đã sống lại. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp cố gắng còn có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ, nếu không. Thiên Thanh đạo nhân lại nói một nửa ngừng, bất quá uy hiếp ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão trong lòng lập tức máy động. Thiên Thanh đạo nhân xem ra không giống như là bệnh tâm thần, chẳng lẽ Thiên Thanh lão tổ thật sống lại? Vấn đề là một cái chết đi hơn 3000 năm người đột nhiên liền sống lại, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá thật muốn nói đến, việc này tại tu chân giới trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Một chút đại năng tại thời khắc sắp chết lợi dụng bí pháp tiến vào trạng thái chết giả, sau đó tùy thời phục sinh tái nhập thế gian. Nếu quả như thật là như vậy, vậy coi như không xong. Theo ghi chép, năm đó Thiên Thanh lão tổ thế nhưng là hóa thần 10 tầng tu vi. Coi như bởi vì giả chết hơn 3000 năm tu vi có một chút rút lui, cũng sẽ không rút lui quá hay đi. Diệp Phàm không phải là đối thủ. Tử Vân chân nhân lặng lẽ cho một trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm để hắn thông chi Diệp Phàm cùng đệ tử khác mau từ mật đạo chạy trốn. Nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy hôm nay Tử Vân tông liền triệt để xong. Can hệ trọng đại, Tử Vân chân nhân không dám đánh cược. Bởi vì lão tổ không đến, cho nên Thiên Thanh đạo nhân cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn sợ Diệp Phàm thừa dịp lão tổ đến trước đó trong khoảng thời gian này đột nhiên lao ra đem mình xử lý. Song phương án binh bất động giằng co, không khí bắt đầu dần dần cháy bỏng. Nói đến đạo lữ của ta cũng là chết rất lâu. Thiên Thanh đạo nhân không có hảo ý nhìn chằm chằm Tử Vân chân nhân quan sát, Tử Vân chân nhân ngươi dạng này bảo cho ta làm cái đạo lữ ngược lại là cũng tạm được, nếu như ngươi chịu phối hợp, hắc hắc. Có tin ta hay không đem ngươi con mắt đào xuống đến. Tử Vân chân nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ta liền thích ngươi cái này xem thường ánh mắt của ta. Thiên Thanh chân nhân như cũng đầy mắt tà quang hèn mọn nói ra, dạng này mới đủ vị a. Tích tích tích. Đúng lúc này, Thiên Thanh đạo nhân đưa tin ngọc vang lên. Thiên Thanh chân nhân lập tức trong lòng vui mừng, khẳng định là lão tổ xuất quan. Nghĩ tới đây, hắn cố ý đem đưa tin ngọc hoán đổi thành hình ảnh hình thức, vì chính là cho Tử Vân tông lấy không cách nào chống cự áp lực. Kết nối về sau, hình tượng chuyển đến. Thế nhưng là hình tượng này cùng Thiên Thanh chân nhân nghĩ tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tông chủ không xong. Thiên Thanh tông lưu thủ trưởng lão hoảng sợ khuôn mặt xuất hiện ở hình tượng bên trong, xảy ra chuyện lớn. Lão tổ hết rồi. Tông môn không có cũng mất. Lưu thủ trưởng lão sau lưng là Thiên Thanh tông trụ sở. Chỉ là nguyên bản hảo hảo trụ sở, giờ phút này đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Đúng lúc này, một con chó đầu từ lưu thủ trưởng lão bả vai đằng sau xông ra, một mặt hiếu kỳ đánh giá mọi người ở đây. Chương 25, ngự quan tài phi hành nhị cát. Lưu thủ trưởng lão phát giác được trên thân thể dị trạng, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua. Một người một chó thần sắc nhìn nhau một giây đồng hồ. Lưu thủ trưởng lão trở mình một cái ngồi liệt trên mặt đất. Thiên Thanh tông người tất cả đều trợn tròn mắt. Trước khi ra cửa còn rất tốt ra, làm sao chúng ta Thiên Thanh tông lập tức biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Còn có, lão tổ không có là cái quỷ gì? Không phải nói một lát nữa sẽ tới sao? Tử Vân tông người cũng ngộng. Thiên Thanh tông đây là náo động đất vẫn là sao thế? Hảo hảo trụ sở làm sao biến thành phế tích rồi? Bất quá cũng không đúng a. Tông môn trụ sở kiến tạo thời điểm khẳng định cân nhắc qua địa chấn loại này thiên tai nhân tố ở bên trong, liền xem như lớn hơn nữa địa chấn cũng không có khả năng biến thành dạng này đi. Nghĩ tới đây, trong đầu của bọn họ lập tức xẹt qua trước đó Lưu thủ trưởng lão nói qua câu nói kia. Lão tổ hết rồi. Chẳng lẽ nói, Thiên Thanh tông chọc phải lợi hại gì lại tu, cho nên tới cửa đem bọn hắn diệt? Hoặc là nói, đã Thiên Thanh tông lão tổ có thể phục sinh, không chừng năm đó đối thủ của hắn cũng sống lại đâu. Cho nên đối thủ của hắn tới cửa đem Thiên Thanh tông tiêu diệt. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều là chuyện tốt. Thiên Thanh tông, đáng đợi. Không có Thiên Thanh lão tổ lòng này đầu đại thạch về sau, Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão tâm tình bên trong mỹ lệ. Bọn hắn cũng không vội mà xuất thủ, mà là thoải mái nhàn nhã thông qua hình ảnh thưởng thức Thiên Thanh tông xui xẻo bộ dáng. Xuyên thấu qua hình ảnh, bọn hắn nhìn thấy tiểu nhị A đi theo Lưu thủ trưởng lão một khối ném xuống đất. Một mực lộc cộc lăn lông lốc vài vòng về sau, mới mộng bước bò lên. Tử Vân chân nhân đám người nhất thời hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù cái này chó chủng loại trước kia chưa thấy qua, bất quá nhìn nó kia ngốc ngốc dáng vẻ vẫn rất chơi vui. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Tiểu nhị A bước sừng sốt bước sững sờ đầu, một mặt phấn khởi hướng phía Thiên Thanh tông cuối cùng một tòa nhà nhỏ 3 tầng chạy tới. Chạy đến phụ cận, há mồm liền gặm. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi, nhà nhỏ 3 tầng trực tiếp bị gặm thành một vùng phế tích. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão đơn giản sợ ngây người. Đây là vừa rồi cái mới nhìn qua kia ngốc ngốc cậu tử. Thời gian trong nháy mắt liền đem một tòa kiến trúc cho gặm thành mảnh vụn tàn bã. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Yêu thú ăn người ngược lại là nghe nói qua. Thế nhưng là chưa nghe nói qua còn có yêu thú thích ăn cục gạch mảnh ngói a. Càng quỷ dị chính là kia tòa nhà kiến trúc sụp đổ quá trình bên trong, một điểm thanh âm đều không có chuyển tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Thanh đạo nhân triệt để luống cuống. Hắn không rõ. Hảo hảo lão tổ, làm sao lại đột nhiên không có? Còn có nhóm người mình trước đó nhặt được linh thú, làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Mẹ nó, chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Lưu thủ trưởng lão run rẩy đem trải qua giảng thuật một lần, tông chủ các ngươi sau khi đi. Mặc dù Lưu thủ trưởng lão đã run rẩy thành cái, ấy nấy nghĩ ngược lại là biểu đạt rõ ràng. Đơn giản tới nói chính là Thiên Thanh đạo nhân sau khi đi có đệ tử nhóm phát hiện cấm địa tình huống, chờ hắn chạy tới thời điểm đã chậm. Toàn bộ cấm địa triệt để đổ sụp, biến thành một cái vài chục trượng sâu siêu cấp hố to. Tiểu nhị ai chẳng những tới Thiên Thanh tông mộ tổ, còn đem những cái kia thi cốt rất khắp nơi đều là. Đằng sau bọn hắn ý đồ công kích tiểu nhị a, bất quá hoàn toàn không có hiệu quả. Muốn bắt lại bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phấn khởi nó đem trụ sở cho hủy đi không có. Lạch cạch. Đưa tin ngọc rơi vào trên mặt đất. Thiên Thanh đạo nhân mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Xong. Toàn xong. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay già có thể mở mày mở mặt báo thủ, kết quả bởi vì cái này nhặt được linh thú, biến thành tác đại tử. Lấy Tử Vân cô nương kia tâm hắc trình độ đến xem, mình hôm nay là chết chắc. Càng nghĩ, Thiên Thanh đạo nhân trong lòng càng sợ hãi. Sợ hãi hiện đầy trong lòng. Mặc dù thực lực của hắn cao hơn Tử Vân bọn người, thế nhưng là hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Thật sự là ngày đó Diệp Phàm thả ra những cái kia kim long để hắn ấn tượng quá sâu sắc. khắc sâu đến đã đem sợ hãi khắc vào thực chất bên trong. To lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng điên cuồng ăn mòn Thiên Thanh đạo nhân ý chí. Phốc phốc phốc. Thiên Thanh đạo nhân trong thất khiếu bắt đầu dâng trào ra đại lượng máu tươi. Phù phù. Cả người thẳng tắp đưa tại trên mặt đất, không có âm thanh. Hán. Tươi sống đem mình hụ chết. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão tất cả đều nhìn ngây người. Ta đi. Cái này đều được. Con hàng này trong lòng tố chất là thế nào tu luyện tới nguyên anh cảnh. Sau đó, bọn hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Thiên Thanh Tông các trưởng lão khác. Thiên Thanh Tông so Tử Vân Tông chỗ lợi hại tất cả Thiên Thanh đạo nhân cái điểm này mà thôi. Bây giờ không có Thiên Thanh đạo nhân, những người khác cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn bóp nghiến xoa tròn. Tử Vân chân nhân dễ dàng phế bỏ Thiên Thanh Tông các trưởng lão khác tu vi. Đại trưởng lão, dẫn đi xử lý đi. Tử Vân chân nhân nhàn nhạt phân phó nói, làm sao một chút, đừng đem chúng ta Tử Vân Tông làm bẩn. Sau khi phân phó xong, Tử Vân chân nhân lại cho trước đó vị trưởng lão kia phát cái tin tức, sự tình giải quyết, không cần dẫn người rút lui. Hiện tại Thiên Thanh Tông tông chủ và một đám trưởng lão tất cả đều chết rồi, Thiên Thanh Tông sự tình cũng coi như là bỏ qua đi. Tử Vân chân nhân ngược lại là không có phái người đi thôi Thiên Thanh Tông còn lại các đệ tử cho diệt đi đi. Thứ nhất là hiện tại Thiên Thanh Tông cấp cao chiến lược biến mất, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thứ hai chính là Thiên Thanh Tông các đệ tử cộng lại 20-30 vạn người, dạng này đại quy mô giết chóc đối đạo tâm bất lợi. Thiên Thanh Tông những đệ tử bình thường kia nhóm đã mất đi chỗ dựa, tự nhiên là biết giải tán. Về phần nói Thiên Thanh đạo nhân cùng những trưởng lão kia thân tín đệ tử, đại trưởng lão khẳng định sẽ an bài rõ ràng. Mặc dù Thiên Thanh chân nhân bọn hắn tới thời điểm là trùng trùng điệp, bất quá từ đầu đến cuối ngay cả đại môn cũng không vào đi, bởi vậy cũng không có gây nên quá lớn rối loạn. Đang lúc Tử Vân chân nhân dự định đánh lấy các trưởng lão khác trở về trụ sở thời điểm, chợt thấy giữa không trung xuất hiện một điểm đen. Điểm đen tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới đám người phụ cận. Bọn hắn rốt cục thấy rõ, kia là một cái quan tài. Nhìn lại là thấy rõ, thế nhưng là tất cả đều mộng. Một cái quan tài hướng chúng ta trụ sở bay tới. Cái quỷ gì? Ngắn ngủi ngây người về sau, đám người vội vàng đuổi tới. Đuổi tới phụ cận về sau, mọi người mới phát hiện trên quan tài mặt còn nằm sấp một con chó, không đến dài một thước thân thể. Nhìn màu lông cùng vừa rồi tại hình ảnh bên trong nhìn thấy con kia giống nhau như lúc, đám người dọa đến thiếu chút nữa lập tức từ không trung rơi xuống. Vừa rồi tại hình ảnh trông được cái này cậu tự hủy đi Thiên Thanh Tông trụ sở đích thật là gắng gượng qua nghiện. Vấn đề là việc này rơi xuống trên đầu mình sau coi như không ổn a. Chúng ta Tử Vân Tông có thể không chịu nổi hành hạ như thế a. Huống hồ Thiên Thanh Tông khoảng cách Tử Vân Tông khoảng cách thế nhưng là không tính gần, coi như cưỡi phi thuyền cũng cần hơn nửa ngày công phu mới có thể đến đạt. Vừa rồi cái này cậu tử còn tại Thiên Thanh Tông trụ sở đâu, hiện tại nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới liền chạy chúng ta tới bên này. Đây là cái gì tốc độ hủ chết người? Rất nhanh, bọn hắn phát hiện càng thêm hoảng sợ sự tình. Cố quan tài kia tiến về vị trí, chính là Tiên Ngọc Phong. Đám người vội vàng toàn lực thôi động chân khí, điên cuồng đuổi tới. Ngay cả hóa thần 10 tầng Thiên Thanh lão tổ đều bị cái này cậu tử giết chết, Diệp Phàm muốn nguy hiểm. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 26, giả tu ẩn hiện, chú ý an toàn. Nhị cấp xem xét những này hai cước thú vậy mà hướng mình đuổi đi theo, lập tức liền cảnh giác. Ghê tởm, những này hai cước thú vậy mà muốn cướp bảo bối của ta hộ. Nguyên lai nó rời đi chi Thiên Thanh Tông trước đó đột nhiên sinh ra một cái vĩ đại ý nghĩ. Lúc trước nhìn thấy cái thứ nhất hộp mặc dù đằng sau không thổi để chó thoải mái gió, nhưng nó dù sao đã từng thổi qua không phải. Cho nên nhị cấp cảm thấy cái này hộp nhất định là có một loại nào đó mở ra bí pháp, cần mình hảo hảo nghiên cứu một chút mới có thể tìm được. Bất kể như thế nào, mang về lại nói. Nhị cấp lúc này tốc độ toàn bộ triển khai, siêu lập tức liền không còn hình bóng. Gặp nhị cấp tốc độ vậy mà như thế nhanh, Tử Vân chân nhân mấy người cũng là gấp. Thứ này quá nguy hiểm. Đến mau chóng tới cứu viện Diệp Phàm. Một phút sau, nhìn xem Tiên Ngọc Phong đỉnh một người một chó cùng một quan tài, tất cả mọi người đều ngộng. Chỉ gặp con chó kia tử chính một mặt lấy lòng trên mặt đất phiền lấy cái bụng, rõ ràng cùng Diệp Phàm rất thân mật dáng vẻ. Làm nửa ngày, nguyên lai cái này cậu tử lại là Diệp Phàm ơi. Diệp Phàm không có phát hiện bay tới đám người, giờ phút này chính một mặt nhức cả trứng thêm cảnh giác nhìn xem trên đất nhị cát. Vừa rồi mình vừa đi ra cửa phòng, liền thấy cái này ngốc chó lại mẹ nó trở về. Đại gia, trước đó đều ném ra xa như vậy, cái đồ chơi này là thế nào chạy về tới? Trở về coi như xong, làm sao còn mẹ nó kéo cố quan tài trở về? Quả nhiên, tên chó chết này là chó hệ thống lấy ra mưu hại chấm. Không thấy được cái này, ngay cả quan tài đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm lúc này một bả nhấc lên lăn lộn trên mặt đất nhị cấp hướng trong phòng đi đến. Cái này cậu tử khẳng định là không thể lại lưu lại. Trưng nha, đồ đệ ngoan. Thử Vân chân nhân dọa đến vội vàng kêu hắn lại. Diệp Phàm kia quen thuộc động tác, để nàng biết cái này cậu tử lập tức liền muốn bị vào nồi rồi. Đây cũng không phải là nói đùa. Mặc dù không biết cái này cậu tử đến cùng cảnh giới gì, nhưng là có thể diệt đi Thiên Thanh lão tổ cái kia hóa thần 10 tầng đại tu, cảnh giới tuyệt đối là động hư cảnh cất bước. Bảo bối như vậy há có thể trơ mắt nhìn xem bị tao đạp rồi. Sư tôn, chư vị trưởng lão. Diệp Phàm nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Đồ đệ ngoan, ngươi đây là muốn? Tử Vân hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nếu không lại suy nghĩ một chút. Nàng thừa nhận cái này cậu tử phá nhà hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta đau đầu, thế nhưng là cũng không thể bởi vì cái này liền giết chết ta. Mình cái này bảo bối đồ đệ cũng thật là, người khác nằm mộng cũng nhớ muốn bảo bối, hắn sửng sốt trăm phương ngàn kế muốn lộng chết. Sư tôn, cái này chính là đại hung chi vật, giữ lại không được. Diệp Phàm một mặt chân thành nói. Tử Vân còn muốn nói điều gì, thế nhưng là cân nhắc đến đây là Diệp Phàm nuôi, nàng lại không tốt mở miệng. Chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn xem Diệp Phàm. Được rồi, ngươi muốn liền lấy đi thôi. Diệp Phàm quả quyết nhấc đầu đem hai hạ ạ sở đến Tử Vân trong tay. Được rồi, chỉ cần không ở lại bên cạnh mình liền tốt. Lúc đầu nhị cấp còn không có phản ứng gì, thế nhưng là gặp bọn này hai cước thú muốn như vậy đem mình mang đi sau nó không làm. Nhị Các Cọ lập tức từ Tử Vân trong ngực bật đi ra, ngồi tại trên quan tài cao ngạo ngẩng lên đầu chó. Chó tại hộp tại. Ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Cứ như vậy, Tử Vân bọn người mang theo Nhị Các cùng quan tài cùng nhau rời đi. Rời đi Tiên Ngọc Phong về sau, tất cả trưởng lao hiếu kỳ lần lượt ôm Nhị Các nhìn lại. Ta hiểu được. Tử Vân đống nhiên kinh hô một tiếng. Những người khác nở mặt ngậm bực nhìn về phía Tử Vân. Nhất định là bảo bối đồ đệ của ta đoán chắc Thiên Thanh lão tổ sẽ phục sinh sự tình, cho nên cố ý để hắn linh sủng đi một chuyến Thiên Thanh Tông. Tử Vân một mặt giật mình giải thích nói, như vậy, hết thảy liền đều nói thông được. Những người khác đầu tiên là sửng sở, sau đó giật mình nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Sau khi nghĩ thông suốt, đám người cảm giác Diệp Phàm là càng phát thần bí. Luôn cảm thấy, tên này thần bí đệ tử ngày sau sẽ còn mang cho mình càng nhiều kinh hỉ. Nhị Cáp nghiêng đầu nhìn một chút bọn này hai cấp thú quân đội bạn. Đối với bọn hắn, nó không phải rất rõ ràng, nhưng là nó cũng có thể nghe một bộ phận mơ hồ ý tứ. Mình tựa hồ là làm một kiện khó lường đại sự. Nghĩ tới đây, đầu chó dương lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo. Linh sủng đều lợi hại như thế, ta bảo bối đồ đệ tu vi sợ là cũng phải động hư cảnh cất bước. Thử Vân chân nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Tông chủ nói cực phải, các trưởng lao khác nhau nhào phụ họa. Chủ nhân tu vi khẳng định là muốn so linh sủng cao, cái này thuộc về cơ bản thưởng thức. Bất quá tông chủ, tam trưởng lão mang theo lo lắng nói, tiểu gia hỏa này về sau sẽ không đem chúng ta tông môn cũng phá hủy đi. Hẳn là không thể nào. Tử Vân chân nhân cũng có chút không chắc, nếu không như vậy đi, chúng ta về sau ăn ngon uống sướng hầu hạ, bình thường lại phái người giám sát chặt chẽ điểm tốt. Nhị Cáp đầu chó lập tức run lên. Ăn ngon uống sướng, không tệ. Bọn này hai cước thú vẫn là rất bên trên đạo. Đúng lúc này, mấy tên đệ tử từ trên đường lớn đi tới. Sắc Tử nói, là mấy tên đệ tử giơ lên một người đệ tử. Trên càng cứu thương tên đệ tử kia hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khô cạn tựa như thây khô, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí. Gặp qua tông chủ, gặp qua chư vị trưởng lão, gặp Tử Vân bọn người đi tới, chung quanh các đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ. Thu Minh, thất trưởng lao mắt đỏ vào tới, tranh thủ thời gian xem xét lên tên đệ tử kia tình huống. Trên càng cứu thương nằm là hắn thích nhất thân truyền đệ tử, hắn tự nhiên là vô cùng khẩn trương. Thất trưởng lão, mấy tên nhất càng cứu thương đệ tử đỏ mắt nói, trước đó chúng ta cùng cái kia tà tu đánh lên, Thu Minh sư huynh hắn thảm tao độc thủ, nếu không phải Thu Minh sư huynh che chở, chúng ta. Phù phù, phù phù, phù phù. Lời còn chưa dứt, mấy tên đệ tử cùng nhau mới ngã xuống đất. Thất trưởng lão vội vàng kiểm tra một chút, sau đó thống khổ lắc đầu. Tử Vân chân nhân cùng các trưởng lão khác sắc mặt lập tức cảm đạm. 3 tháng trước, phu cận truyền đến tà tu ẩn hiện tin tức. Rất nhiều bách tính mất tích gặp nạn, bị tìm tới thời điểm người đã triệt để biến thành thây khô. Liền ngay cả chín đại tông môn đều có không ít luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh đệ tử ngộ hại. Chín đại tông môn tông chủ và trưởng lão nhao nhao xuất động, thế phải diệt trừ cái này nguy hại một phương ú ác tính. Thế nhưng là đối phương thật sự là quá giàu hạn, bọn hắn tìm hơn 1 tháng sừng sốt hoàn toàn không có phát hiện tung tích của đối phương. Về sau chỉ có thể căn dặn luyện khí cùng trúc cơ cảnh các đệ tử không nên tùy tiện ra ngoài, đồng thời tiếp tục tìm kiếm tà tu hạ lạc. Kết quả không nghĩ tới, bây giờ lại ngay cả kim đan cảnh đệ tử cũng bắt đầu ngộ hại. Ngũ trưởng lão, liên hệ cái khác 7 đại tông môn, tiếp tục gia tăng tìm kiếm cường độ. Thử Vân chân nhân trầm giọng phân phó nói. Thử Vân tông phía bắc 100 dặm, một thân thể còn xuống lão giả chống quải trượng hướng trong làng đi vào. Các thôn dân sau khi thấy được nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, lão giả cũng đều cười ha hả từng cái đáp lại. Trở lại nhà mình cũ nát trong phòng về sau, lão giả tiện tay khóa trái cửa phòng. Sau một khắc, lão giả phía sau lưng lập tức đứng thẳng lên, hình dạng cũng thay đổi thành khoảng 40 tuổi tráng niên nam nhân. Sau đó nam nhân này thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã tại âm u tầng hầm chúng rồi. Nói là tầng hầm, kỳ thật chính là một cái phương viên hơn 20 trượng không gian dưới đất. Đỉnh chóp cùng tứ phía trên tường tất cả đều khắc dấu lấy các loại phức tạp phù triện, mặt đất ngay chính giữa là một cái đường kính 10 trượng to lớn pháp trận. Pháp trận bên trong trưng bày các loại nhân loại cùng yêu thú xương cốt, cùng một chút cái khác tạo hình vật kỳ quái. Mỗi một kiện đều tản ra để cho người ta không thoải mái khí tức tà ác. Chương 27, chân thực nhiệt tình lý minh bạch. Nhìn trước mắt hết thảy, nam nhân hồi ức lập tức dâng lên. Mấy tháng trước mình bị đám người kia truy sát, thời khắc sắp chết, mình dưới cơ duyên xảo hợp đi tới mảnh này xa lạ khu vực. 3 tháng này mình một mực dựa vào luyện hóa tu sĩ huyết nhục khôi phục thương thế của mình, hiện tại cuối cùng vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Chờ ta khôi phục thương thế về sau, chúng ta sổ sách cũng nên hảo hảo điệu tính toán. Nam nhân đoán hận một câu, xếp bằng ở trong đại trận tu luyện. Vừa rồi hắn ra ngoài bắt giết mấy cái tu sĩ, thế nhưng là về sau bị một cái kim đan cảnh giá hỏa đụng tới cho hỏng chuyện tốt. Mặc dù mình đem đối phương tiêu diệt, bất quá cũng dắt vết thương cũ tái phát. Đáng tiếc vừa rồi lo lắng địch nhân còn có việc vân, bạch bạch từ bỏ cố kia kim đan cảnh nhục thân. Phía trên đại trận hiện ra một tầng hắc vụ nhàn nhạt, đem nam nhân bao vây lại. Một canh giờ sau, nam nhân chậm rãi mở mắt. Ừm. Gặp bên người hắc vụ không giống như ngày thường tán đi, nam nhân lập tức sửng sốt một chút. Không nên a. Thường ngày những này hắc vụ trợ giúp mình luyện hóa thể nội tu sĩ huyết nhục sau liền sẽ tự động tán đi. Chẳng lẽ đại trận xảy ra vấn đề? Ô. Đang lúc nam nhân chuẩn bị cẩn thận kiểm tra một chút đại trận thời điểm, đột nhiên trống rông thổi lên một trận âm phong. Ai? Nam nhân khẩn trương hướng chung quanh nhìn sang. Đại trận này ngoại trừ trợ giúp tự mình tu luyện bên ngoài còn có cùng loại với kết giới hiệu quả, không có khả năng vô cớ gió bắt đầu thổi. Hắn hoài nghi mình bị tu vi cao tu sĩ để mắt tới. Thế nhưng là lại nghĩ một chút cũng không có khả năng. Trên người mình thế nhưng là có một kiện có thể che đậy tà công pháp bảo, mình tới hiện tại cũng không có bại lộ cũng chính là dựa vào làm món pháp bảo này. Các cả. Đang lúc hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, trong hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười quái dị. Thanh âm kia nghe vào vô cùng khó nghe, thật giống như hai khối thủy tinh hung hăng ma sát ra. Không cần tìm, ngươi là không nhìn thấy ta. Thâm trầm thanh âm lập tức vang lên, thế nào, làm tín đồ của ta, ngươi vậy mà tại sợ hai tín ngưỡng của ngươi à? Vừa dứt lời, một cỗ vô cùng cường đại khí tức tà ác hướng phía trên thân nam nhân che lên quá khứ. Nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng chính là một trận cuồng hỉ. Tinh thuần như thế tà ác năng lượng, hơn nữa đối với Phương Cương Tài sở nói lời, thân phận đã vô cùng sống động. Từ ngực, nam nhân lui lại mấy bước, lập tức quỳ rạp trên đất, gặp qua Sử Ma đại nhân. Cái gọi là Sử Ma, chỉ là đại ma đầu thủ hạ sứ giả, cũng là tất cả tà tu tín ngưỡng một trong. Bởi vì Sử Ma thân phận, chính là đại ma đầu ở nhân gian người phát ngôn. Bản tọa chính là Vệ Tâm Chiến Ma thủ hạ thứ 7 Sử Ma. Sử Ma thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa, ngươi có thể xưng hô bản tọa vì niết tội. Gặp qua niết tội đại nhân. Nam nhân lần nữa rất cung kính lễ bài nói, gần đây phong ấn mới lỏng, bản tọa mới dần dần vừa tỉnh lại. Niết tội tiếp tục nói ra, từ giờ trở đi ngươi đi cho ta bắt một nhóm tu sĩ trở về, càng nhiều càng tốt. Niết tội đại nhân, tiểu nhân hiện tại có thương tích trong người, liền đối giao kim đan cảnh tu sĩ đều rất miễn cưỡng. Nam nhân lúng túng trả lời, chỉ cần là tu sĩ là được, dù là luyện khí kỳ đều có thể. Niết tội thản nhiên nói, tiểu nhân cái này đi làm. Nam nhân vội vàng kích động trả lời, yên tâm, chờ bản tọa sau khi ra ngoài tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, đi thôi. Sử Ma thuận miệng nói một câu, liền không một tiếng động. Tiên Ngọc Phong đỉnh, túc chủ thuật chỗ cổng đánh dấu điểm đã đổi mới, túc chủ đánh dấu liền có thể thu hoạch được cực phẩm ban thưởng. Diệp Phàm không để ý đến, tiếp tục nấu cơm. Trợ giúp túc chủ đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được khu tà phù một chương. Khu tà phù đối với tà ác lực lượng có được rất mạnh tịnh hóa hiệu quả, là hết thể tà đạo khắc tinh. Một chương phức tạp phù chú xuất hiện ở Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm tiện tay vò thành một cục, vứt xuống bên cạnh trong thùng rác. Hệ thống sụp đổ, đang dẹt tắt. Diệp sư huynh ở đây sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Lý Minh Bạch thanh âm. Lý sư đệ vất vả. Diệp Phàm đi đến trong viện, nhận lấy Lý Minh Bạch đưa tới đồ ăn, vừa vặn ta cơm cũng nhanh làm xong, tiến đến một khối ăn đi. Diệp Phàm đoán chắc hôm nay là Lý Minh Bạch chọn đồ ăn lên núi thời gian, bởi vậy cố ý đem hắn kia phần cũng làm ra tới. Nửa giờ sau, Lý Minh Bạch thật vui vẻ khiêng túi rác xuống núi. Từ lần trước tại Diệp Phàm rác rưởi bên trong tìm tới quyển kia tuyệt thế bí tịch về sau, Lý Minh Bạch đối với Diệp Phàm rác rưởi biểu hiện ra chưa từng có nhiệt tình. Đi vào bãi rác về sau, Lý Minh Bạch đem túi rác đặt ở trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng đổ ra, mà là thành kính đối với Tiên Ngọc Phong phương hướng bái một cái. Sau đó lại xoay người đối túi rác bái một cái. Đem rác rưởi đổ ra về sau, Lý Minh Bạch tâm tình kích động lạnh đi xuống một nửa. Không có công pháp bí tịch, cũng không có bất kỳ cái gì hư hư thực thực pháp bảo đồ vật. Xem ra vẫn là ta lòng quá tham. Lý Minh Bạch lẩm bẩm quay người rời đi, có thể có một bản tuyệt thế công pháp đã là thiên đại hảo sự, làm sao có thể mỗi lần đều có bảo bối nha. Chỉ là sau khi đi mấy bước, Lý Minh Bạch lại trở về. Hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Thế là Lý Minh Bạch từng kiện tìm kiếm lấy Diệp Phàm rất rưởi, hy vọng có thể có thu hoạch mới. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại trên tay cái kia viên giấy bên trên. Hắn cảm thấy cái này viên giấy nhan sắc cùng tính chất, càng xem càng giống là lá bùa. Đầy cõi lòng mong đợi mở ra viên giấy, Lý Minh Bạch lập tức kích động. Quả nhiên là một chương phù chú. Phía trên phù triện Lý Minh Bạch không biết, bất quá hắn xác định Diệp sư huynh xuất thủ, tất nhiên là cực phẩm. Giữ lại chuẩn không sai. Lý Minh Bạch đưa tay từ trong đũng quần móc ra quyển kia vạn cổ bất diệt quyết, đem phù chú thận trọng giáp tại trang sách bên trong, lại trở tay nhét trở về trong đũng quần. Lý Minh Bạch vui sướng khẽ hát trở về. Hôm sau, lúc buổi sáng, Lý Minh Bạch đi đến chân núi tiểu trấn. Hắn là đến phó rượu cục. Bất quá hắn lần này cũng không đơn thuần chỉ là đến uống rượu. Hắn dự định ngữ trọng tâm trường nói cho những sư huynh đệ này, rượu ngon tuy tốt, nhưng không thể mê rượu. Dù sao chúng ta là tu sĩ, vẫn là phải lấy tu luyện làm chủ. Lý Minh Bạch mặc dù rất hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà làm choáng váng đầu óc. Ép trong lòng hết sức rõ ràng, mình có thể có địa vị hôm nay là ai mang tới? Là Diệp sư huynh. Nhưng nếu không có Diệp sư huynh quyển kia công pháp, mình như cũng chỉ là ngoại môn một cái nhỏ trong suốt mà thôi. Chỉ là chờ hắn tiến vào quán rượu về sau, liền mộng. Trống rỗng, không có bất kỳ ai. Lý đại gia, ngài đã tới. Trưởng quỹ vội vàng tiến lên đón. Ta những sư huynh đệ kia nhóm đâu? Lý Minh Bạch mộng bức mà hỏi. Trước đó bọn hắn tựa hồ có chuyện gì, tất cả đều hướng phía bắc đi. Trưởng quỹ thành thật thật đáp. Một khắc đồng hồ sau, trấn bắc. Lý Minh Bạch một hơi tìm ra đi hơn 10 dặm, như cũng không có nhìn thấy những sư huynh đệ kia thân ảnh. Kỳ quái, chẳng lẽ trở về? Đang lúc Lý Minh Bạch chuẩn bị trở về lúc trở về, chợt thấy bên cạnh thuộc hạ nằm một lão giả, xem ra tựa hồ là ngất đi. Lão nhân gia. Lý Minh Bạch vội vàng tiến lên kêu vài câu. Dây vo một trận phát hiện lão giả hoàn toàn không có phản ứng về sau, Lý Minh Bạch dứt khoát cõng lên lão giả hướng phía trong trấn đi đến. Làm một hiền lành tu sĩ, Lý Minh Bạch là sẽ không làm thấy chết không cứu chuyện. Mang theo lão giả đem trong trấn đại phu nhìn mấy lần về sau, Lý Minh Bạch bất đắc dĩ mang theo lão giả đi tới khách sạn. Trước đó các đại phu đều nói lão giả thân thể không có vấn đề gì, vì cái gì tỉnh không đến bọn hắn cũng không rõ ràng. Sắp xếp cẩn thận lão giả về sau, Lý Minh Bạch dứt khoát ngồi tại bên giường đại tác tu luyện. Đã lão giả thân thể không có việc gì, mình chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi tỉnh lại tính toán sau. Tu luyện tới thời gian luôn luôn rất nhanh, trong bất chi bất giác màn đêm buông xuống. Lý Minh Bạch đứng người lên duỗi lưng một cái, thuận thế nằm ở trên giường ngủ. Dù sao khách sạn giường cũng đủ lớn, hắn cùng lão giả đều nằm ở phía trên đều không chen. Lúc rạng sáng, lão giả đột nhiên mở mắt. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 28, ngươi không được qua đây a. Thả ra thần thức kiểm tra một hồi hoàn cảnh xung quanh. Lão giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai hắn chính là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên cái kia tà tu. Trước đó niết tội để hắn bắt tu chân giả, hắn nghĩ có ẩn tàng khí tức pháp khí, liền chạy tới cái trấn nhỏ này tới. Dù sao nơi này tới gần Tử Vân Tông, tu sĩ ẩn hiện tương đối nhiều. Hôm nay tới thời điểm vừa mới bắt gặp trong tiểu lâu Lý Minh Bạch kia mười mấy cái sư huynh đệ, lúc ấy liền cho sướng đến phát rồi. Dùng tà ác dược tề khống chế tâm trí của bọn hắn về sau, liền mang theo người trở về hang ổ. Hắn cũng là thông minh, đem những đệ tử này ngụy trang thành hành thương về sau trên đường đi thật cũng không bị người nhìn thấu. Vì để tránh cho gây nên chú ý, hắn là phân lượt đem những đệ tử này mang về. Phía trước hai lần cũng đều thuận lợi, chỉ là đến nhóm thứ ba thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Khi hắn dẫn người đi đến Tử Vân Tông phía bắc khoảng 300 dặm thời điểm, đột nhiên phát giác được có nguyên anh cảnh tu sĩ khí tức tại phụ cận. Bối rối phía dưới hắn đành phải mang theo những đệ tử kia trước giấu ở trong một cái sơn động, kết quả hảo chết không chết gặp một đầu kim đan cảnh gấu yêu. Gấu yêu nhìn thấy tu sĩ xuất hiện trong tự nhiên nổi giận công kích, tà tu bối rối phòng ngự phía dưới bất đắc dĩ bại lộ. Tử Vân Tông tuần tra trưởng giả tới rất nhanh, tà tu có thương tích trong người không dám ham chiến, dựa vào bảo mệnh thế thân phụ chạy mất. Chạy là chạy mất, thế nhưng là cưỡng ép thi triển bí pháp trực tiếp dẫn đến thân thể của hắn siêu phụ tải, bất tỉnh tại ven đường. Tà tu coi thường một chút trên giường ngủ say Lý Minh Bạch. Hẳn là tu sĩ này cứu mình vận khí thật đúng là không tệ. Hiện tại những tu sĩ kia hẳn là đang khắp nơi tìm mình, thế nhưng là bọn hắn sợ là đánh chết cũng không nghĩ đến mình liền tại bọn hắn tông môn dưới núi. Mặc dù ném đi trước đó kia mười mấy cái tế phẩm, bất quá tốt xấu bên người còn có một cái, không đến mức trở về không cách nào giao nộp. Hai ngày này đoán chừng danh tiếng đang thịnh, mình vừa lúc ở khách sạn này tránh hắn vừa trốn, mà lại mình còn có thể khống chế bên cạnh tu sĩ này, để hắn giúp mình dụ dỗ một chút tế phẩm trở về chữa thương. Nghĩ tới đây, tà tu giơ lên tay phải, từng đạo hắc khí bắt đầu ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó chậm rãi hướng phía ngủ say Lý Minh Bạch đỉnh đầu tới. Tuy nói tà tu hiện tại trọng thương thực lực không kịp kim đan cảnh, nhưng là tinh thần lực của hắn cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn là hóa thần cảnh. Lấy hóa thần cảnh tinh thần lực khống chế một luyện khí kỳ đệ tử với hắn mà nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhất là Lý Minh Bạch hiện tại đang ngủ say không có chút nào phòng bị tình huống. Mắt thấy, bất mãn hắc khí bàn tay liền muốn đắp lên Lý Minh Bạch đỉnh đầu. Đưa lưng về phía tà tu Lý Minh Bạch đúng quần đống nhiên phát ra một trận kim quang nhàn nhạt, cho dù là cách đạo bảo đều có thể nhìn rõ ràng. Đang lúc tà tu cho là mình muốn được tay thời điểm, đống nhiên cảm giác trong tầm mắt xuất hiện một mảnh kim quang. Thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng. Chờ hắn lại bình tĩnh lại mà thời điểm, phát hiện mình đã lăn xuống trên mặt đất. Quỷ dị chính là toàn bộ quá trình một điểm thanh âm đều không có phát ra, thật giống như hắn là lập tức tuấn di đến trên mặt đất. Tà tu lập tức khẩn trương hướng phía trong phòng quét mắt quá khứ. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện trong tay mình ngưng tụ những hắc khí kia vậy mà biến mất. Phu cận có cao thủ. Đây là tà tu phản ứng đầu tiên. Ngưng thở, tim đập rộn lên. Có thể tại mình không có chút nào phòng bị phía dưới tập kích đắc thủ, đối phương sợ đã không phải là mình bây giờ có thể ứng đối. Địch không động, ta không động. Tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm mình càng thêm bị động. Tà tu vội vàng vận chuyển lên tà khí hộ thể, toàn thân để phòng rồi lên. Trên người tà khí vừa mới vận chuyển, khóe mắt lần nữa quét đến một vòng kim quang. Tà tu đột nhiên quay đầu đi. Sau đó hắn liền động. Chỉ gặp Lý Minh Bạch đúng quân bộ vị đang phát ra một trận lớn chừng quả đấm lóa mắt kim quang, nhìn qua cùng cái mặt trời nhỏ giống như. Mà theo kim quang kia xuất hiện, trên người mình tà khí vậy mà trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra rơi mất. Tà tu lông mày lập tức nhíu lại. Tin tức tốt là nguyên lai không có cái gì cái gọi là cao thủ, đây hết thảy đều là tiểu tử này giở trò quỷ. Bất quá tiểu tử này trong đúng quân đồ vật có thể tịnh hóa mình tà khí, cũng là chuyện khó giải quyết. Bất quá hắn cũng không quá bối rối. Hiện tại xem ra tiểu tử này hẳn là mượn pháp bảo loại hình ngoại lực, tóm lại không thể nào là chính hắn bản sự. Có thể tịnh hóa mình tà khí, chứng minh pháp bảo này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chỉ bất quá đối phương trung quy chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, đoán chừng không dùng đến mấy lần liền không cách nào lại sử dụng. Mình chỉ cần đem tiểu tử này đối pháp bảo sử dụng số lần tiêu hao sạch sẽ, liền có thể thuận lợi đem hắn cầm xuống. Nghĩ tới đây, tà tu lần nữa ngưng tụ lại một đạo hắc khí, hướng phía trên giường Lý Minh Bạch đánh tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắc khí vừa mới rời tay liền bị tịnh hóa cái không còn một mảnh. Tà tu cũng không hoảng, hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Lần nữa ngưng tụ hắc khí công kích, lần nữa bị tịnh hóa, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Một khắc đồng hồ sau, tà tu tâm tính có chút không xong. Trước đó hắn liên tục thử một khắc đồng hồ, thế nhưng là mặc kệ chính mình như thế nào điều động tà khí, đều bị tiểu tử kia trong đũng quần kim quang cho tịnh hóa. Hắn rốt cục ý thức được mình đã trúng thiết bản, hoặc là nói đánh giá thấp đối phương trong đũng quần đồ vật uy lực. Chỉ ít, không phải hiện tại trạng thái này mình có thể đối kháng. Ý thức được tình huống không ổn, tà tu manh động thái ý, lặng lẽ đứng dậy, hướng phía cửa sổ sờ lên. Kết quả vừa mới đứng dậy, liền hoảng sợ phát hiện Lý Minh Bạch đũng quần bên trong kim quang lập tức nổ tung. Chỉ một thoáng cả phòng đều hiện đầy chói mắt kim quang. Tà tu luống cuống, bởi vì hắn phát hiện thể nội tà khí vậy mà bắt đầu bị những kim quang này chỗ hủ thực. Hắn không rõ, mình bây giờ rõ ràng không có điều động tà khí, vì cái gì tiểu tử này đúng quần sẽ còn làm ra phản ứng mãnh liệt như thế. Chỉ là rất nhanh hắn liền không rảnh suy nghĩ lung tung, kiên trì cùng kim quang đối kháng. Lại một khắc đồng hồ sau, Lý Minh Bạch mở mắt. Vừa rồi hắn trong giấc mộng, trong mộng chính là vạn vật khôi phục mùa. Cảm nhận được trong đũng quần còn có một số dư ôn, Lý Minh Bạch lập tức chính là một trận xấu hổ. Khi hắn nhóm lửa ngọn nến chuẩn bị đổi cái quần thời điểm, mộng bức phát hiện trên mặt đất nằm một người, chính là trước đó hắn cứu trở về lão giả kia. Chỉ gặp lão đầu sắc mặt bạch giống như giấy hạ nhân, trên thân càng là gầy chỉ còn lại da bọc xương. "Lão tiên sinh." Lý Minh Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng mặc giày đi tới. Tà tu con mắt lập tức trợn tròn vo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi hắn cùng kim quang kia đối kháng trọn vẹn một khắc đồng hồ, thế nhưng là cuối cùng khổ cực phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ, trơ mắt nhìn mình tà khí bị kim quang tịnh hóa cái không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, tà khí bị tịnh hóa xong những cái tia kim quang bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm lên thân thể của hắn. Giờ phút này hắn đã là rõ ràng hít vào nhiều, thở ra ít. Lúc này Lý Minh Bạch trong lòng hắn đã biến thành thế gian tồn tại khủng bố nhất, gặp Lý Minh Bạch cái này đại ma vương lại muốn đi tới, trong lòng của hắn điên cuồng gieo họ. Ngươi không được qua đây a. Bản năng cầu sinh để hắn bạo phát ra kinh người tiềm lực, lúc này dùng cả tay chân hướng phía cổng bỏ qua, lúc này chỉ có thể đi cửa, cửa sổ đều không bỏ lên nổi. Lý Minh Bạch hai ba bước đi tới, một tay lấy Tà Tu cho đỡ lên, lão tiên sinh, hảo hảo địa ngươi làm sao biến thành dạng này rồi. Hắn không biết là, một tia kim quang chính thuận tay của hắn chui vào Tà Tu thể nội. Tà Tu căn bản bất lực tránh thoát Lý Minh Bạch ma chảo, chỉ có thể trong ngực Lý Minh Bạch run lẩy bẩy. Những kim quang này đối với người khác khả năng còn không có cái gì, thậm chí nói không chính xác còn có chỗ tốt. Thế nhưng là đối với hắn mà nói thắng qua thế gian tất cả xuyên ruột độc dược. Hắn muốn cầu tha, thế nhưng là hư nhược mặt mũi mở miệng khí lực cũng không có. Trong lòng chỉ còn lại một đạo khổ khổ cầu khẩn thanh âm. Không, không muốn. Chương 29, ta mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà. Lý Minh Bạch thận trọng đem lão giả thả lại trên giường, sợ không cẩn thận đập phanh đến đối phương. Lý Minh Bạch trong tay như cũ có những cái kia muốn mạng kim quang không ngừng hướng trong cơ thể hắn đưa vào. Tà Tu đơn giản muốn tuyệt vọng, nghiêm cần bắt đầu lật, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Lý Minh Bạch bị dọa kêu to một tiếng, hai tay nhẹ nhàng lung lay Tà Tu thân thể. Lão nhân gia ngươi thế nào? Tà Tu trong lòng liều mạng hò hét, đem người đang chết tay lấy ra, ta liền không sao a. Đại ca, van cầu ngươi đừng quản ta được không? Hoặc là liền thả ta, hoặc là ngươi liền dứt khoát cho ta thống khoái được không? Như thế cha tấn người, đến cùng hai ta ai là Tà Tu? Tựa hồ nghe đến Tà Tu trong lòng hò hét, Lý Minh Bạch vậy mà như kỳ tích buông tay ra. Tà Tu thấm ướt như là ngâm nước người được cứu ra mặt nước, tham lam từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Liền ngay cả vừa rồi phun ra bọt mép đều bị hắn không cẩn thận nuốt trở về. Bất quá hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Lão phu không được, tranh thủ thời gian chậm rãi. Đại phu nói thân thể không có tâm bệnh, thế nhưng là cái này lão tiên sinh phản ứng này không giống như là không có chuyện gì bộ dạng a. Lý Minh Bạch cho mày, trầm tư. Đồng nhiên, Lý Minh Bạch linh quang lóe lên. Gặp Lý Minh Bạch một mặt mỉm cười nhìn về phía mình, Tà Tu kém chút đi tiểu. Ngươi muốn làm gì? Hắn rốt cục có thể nói chuyện về sau, bên trong run rẩy tới một câu như vậy. Thân thể đã run không còn hình dáng, rõ ràng sợ hãi tới cực điểm. Lão nhân gia ngươi sẽ không dùng sợ hãi. Lý Minh Bạch mỉm cười an ủi, ta hiện tại liền giúp trị cho ngươi bệnh. Phù phù. Tà Tu lập tức ngồi phịch ở trên giường. Không cần. Hắn mau đủ khí lực, hoảng sợ hô, ta đây là bệnh cũ, một hồi liền tốt. Lão nhân gia ngươi yên tâm, ta là một người tu sĩ. Lý Minh Bạch không nói lời gì đem hắn cho đỡ lên, tu sĩ chúng ta chân khí đều là thu nạp tinh thuần nhất thời tiết linh khí, coi như trị không hết cũng sẽ không có chỗ xấu. Ngươi yên tâm, ta chỉ là dùng chân khí đem ngươi thân thể ôn dưỡng một lần, sẽ không khó chịu. Lý Minh Bạch mỉm cười đem dùng song trưởng chống đỡ Tà Tu phía sau lưng. Tà Tu phản ứng hắn ngược lại là có thể lý giải. Dù sao lớn tuổi, nhiều ít đều có chút dấu bệnh sợ thầy ý tứ. Năm đó hắn chết đi nhị gia gia chính là như vậy. Kiên trì nói mình không có bệnh, chết sống không chịu nhường người xem bệnh. Về sau hắn nhị gia gia không có mấy ngày liền qua đời. Cân nhắc đến lão giả này lớn tuổi, Lý Minh Bạch rất chi kỳ chậm lại chân khí chuyển vận tốc độ. Hắn không biết là, tại hắn vận chuyển chân khí thời điểm, trong đũng quần kim quang lần nữa lấp lóe. Khu ma phù hiệu quả nương theo lấy chân khí của hắn, toàn bộ chạy vào Tà Tu thể nội. Nếu như nói vừa rồi hắn đỡ dậy Tà Tu thời điểm thả ra tịnh hóa chi quang chỉ là tia nước nhỏ, hiện tại thì là triệt để biến thành vỡ đê dòng lũ. Chỉ một thoáng khu ma phù uy lực tại Tà Tu thể nội nổ bể ra đến, Tà Tu con mắt đảo một vòng liền đi qua. Mà lần này là triệt để đi qua. Trước khi chết hắn chỉ muốn nói với Lý Minh Bạch một câu, ta cảm ơn ngươi, ta mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà. 5 phút sau, Lâm Thanh Suối thu hồi chân khí. Lão tiên sinh, ngươi cảm giác thế nào? Hắn đem Tà Tu thân thể quay lại, có cảm giác hay không tốt? Ngoa tạo. Lại nói một nửa, Lý Minh Bạch kém chút đem Tà Tu thân thể cho ném ra bên ngoài. Chỉ gặp giờ phút này, Tà Tu cả khuôn mặt đã hoàn toàn là da bọc xương, một chút xíu thịt đều không thừa. Mà lại Tà Tu trên mặt da rút lại cực kỳ chi mỏng, nhìn qua đầu của hắn liền cùng một cái bao tương đầu lâu giống như. Lý Minh Bạch quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện đối phương trừ đầu ra, hai tay cùng cổ những này trần trụi không phân tất cả đều là này tấm quỷ bộ dáng. Lý Minh Bạch nuốt ngụm nước miếng, thăm dò đối phương hơi thở. Một chút cũng không có. Đưa tay sờ sờ cổ của đối phương. Lạnh bất cứng. Đơn giản tới nói, chính là chết hẳn. Lý Minh Bạch bất đắc dĩ thở dài, kéo qua chăn mền đem mặt của lão giả che lại. Mặc dù nàng biết dạng này thời điểm có chút thất lễ, bất quá nhìn qua thực sự quá mẹ nó buồn nôn. Nâng lên chăn mền bao khỏa Tà Tu thi thể, Lý Minh Bạch nhảy ra cửa sổ biến mất trong bóng đêm. Tiểu trấn phía bắc, rừng cây nhỏ. Trên mặt đất nhiều một cái tươi mới nấm mộ, trước mộ phần là một khối bất quy tắc vô tự bi. Ân. Kỳ thật chính là tùy tiện từ bên cạnh nhặt một khối tảng đá vụn. Đáng tiếc lão nhân gia ngươi trước khi chết cũng không nói xuất ra ở chỗ nào còn có hay không cái gì thân nhân, quen biết một trận ta cũng không tốt để ngươi phơi thây hoang dã. Lý Minh Bạch thở dài, hướng phía thành trấn trở lại trở về. Giờ này khắc này, hắn rốt cục ý thức được một việc. Mấy tháng gần đây phụ cận có Tà Tu ẩn hiện, lại một liên tưởng lão giả trước khi chết đủ loại dấu hiệu. Đáp án vô cùng sống động. Lão giả khẳng định là trước kia gặp Tà Tu độc thủ. Những này Tà Tu làm tận thương thiên hại lý sự tình, đơn giản thiên địa không dung. Lý Minh Bạch âm thầm thề, lão nhân gia ngài yên tâm, quay đầu bắt lấy cái này ghê tởm Tà Tu về sau, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Trên đường trở về, Lý Minh Bạch chợt nhớ tới cái gì, đưa tay hướng trong đũng quần chụp tới. Diệp sư huynh ban thưởng công pháp bí tịch cùng phù chú đều hoàn hảo không chút tổn hại, trước đó hẳn là mình vừa tỉnh ngủ suy nghĩ nhiều. Cẩn thận đem phù chú kẹp thư trả lời bên trong về sau, Lý Minh Bạch lần nữa đem sách nhét trở về trong đũng quần. Thử Vân Tông. Mới vừa tới đến sân môn, Lý Minh Bạch liền ngây ngẩn cả người. Lẽ ra lúc này ngoại trừ thủ vệ đệ tử ngoại ứng nên không có bất kỳ người nào, nhưng là bây giờ trước sơn môn lại là đèn đuốc sáng trưng. Lý sư đệ, đang lúc Lý Minh Bạch buồn bực thời điểm, giới luật đường một đệ tử tiến lên đón, quá tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Triệu sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Minh Bạch ngậm bực mà hỏi. Xảy ra chuyện lớn. Trương sư huynh sắc mặt nặng nề giảng thuật. Hai phút sau, Lý Minh Bạch giật mình nhẹ gật đầu. Khó trách trước đó mình tại quán rượu không có nhìn thấy những sư huynh đệ kia, nguyên lai lại là bị tà tu cho bắt đi. Ngoại trừ trưởng lão bọn hắn cứu trở về kia 10 cái sư huynh đệ bên ngoài, còn có hơn 30 sư huynh đệ không tìm được. Triệu sư huynh lo lắng nói, mặc dù trưởng lão bọn hắn còn tại tìm kiếm, thế nhưng là lâu như vậy không tìm được, người sợ là đã. Đang nói, chợt thấy các trưởng lão mang theo những đệ tử kia trở về. Nhân số không nhiều không ít, vừa vặn. Cùng lúc đó, Tử Vân chân nhân cũng từ một phương hướng khác trở về. Tông chủ, người là tại chúng ta tông môn phía bắc 200 dặm năm ngọc dưới núi tìm tới. Đại trưởng lão vội vàng báo cáo, xác thực nói là chúng ta quá khứ thời điểm vừa hay nhìn thấy bọn hắn từ đối diện đi tới. Tông chủ, chúng ta trước đó vốn là dự định tại Túy Tiên cư mở tiệc chiêu đãi Lý sư đệ tới, thế nhưng là về sau không biết thế nào liền mất đi. Gặp Tử Vân chân nhân nhìn về phía mình, những đệ tử này vội vàng trả lời. Chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm phát hiện mình đã tại dã ngoại hoang vu, liền vội vàng chạy về. Về sau vừa đi không bao lâu liền gặp chư vị trưởng lão. Tử Vân chân nhân không nói gì, mà là theo cái dùng chân khí đem những này các đệ tử kiểm tra một lần. "Tốt, các ngươi trở về đi." Sau khi kiểm tra xong, Tử Vân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ những đệ tử này đã âm thầm bị tà tu cho điều khiển. "Còn tốt, vừa rồi sau khi kiểm tra xong phát hiện bọn hắn cũng không có trúng chiêu. Tông chủ, hôm nay chúng ta cùng cái kia tà tu giao thủ." Trên đường trở về, tất cả trưởng lão tiếp tục hồi báo, bất quá cuối cùng bị hắn dùng con rối thế thân trốn thoát rơi mất. Xem ra cái này tà tu hang ổ hẳn là liền tại phụ cận. Tử Vân trầm ngâm một hồi, quay lại nói cho những đệ tử này, gần nhất tận lực không muốn ra khỏi cửa. Sau đó các ngươi an bài nhân thủ lại mở rộng một điểm lục soát phạm vi, nhất định phải đem cái này u ác tính cho bắt tới. Tử Vân tông phía bắc 500 dặm. Ta tu hang ổ. Một thanh âm trầm rãi ở phòng hầm bên trong vang lên. Mồi câu đã giải ra, phía dưới chính là chờ lấy con cá mắc câu rồi, kiệt kiệt kiệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ngay thẳng tiểu tử Lý Minh Bạch. 3 ngày sau, Tử Vân chân nhân nhấc đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái này tà tu thật sự là quá giàu hoạt, phía bên mình sắp xếp người đem phương viên 6, 700 dặm đều lục soát khắp, sừng sốt chết sống không phát hiện được nửa điểm tung tích của đối phương. Thật giống như cái này tà tu trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Tích tích tích. Đúng lúc này, Tử Vân đưa tin ngọc vang lên. Tông chủ, xảy ra chuyện. Đại trưởng lão lo lắng nói, mau tới ngoại môn. 3 phút sau, Tử Vân tông ngoại môn, cùng những cái kia cảm kích đệ tử nghe ngóng một lần, đạt được tất cả đều là đồng dạng trả lời chắc chắn. Tối hôm qua những sư huynh đệ kia ra cửa, ta cho là bọn họ chỉ là đi nhà xí cũng không để ý, thế nhưng là thẳng đến hừng đông cũng không có trở về. Tử Vân chân nhân ngộ. Tối hôm qua trông coi Tử Vân tông mỗi một lối ra thu làm đệ tử thế nhưng là nói rõ được rõ ràng sở, cả đêm không có bất kỳ ai rời đi. Nhưng là bây giờ, dòng dã hơn 100 tên ngoại môn đệ tử không thấy. Thật giống như hư không tiêu thất. Tử Vân chân nhân quét mắt một vòng ở đây đệ tử, phát hiện trước khi hôn mê bên ngoài kia hơn 30 tên đệ tử cũng ở trong đó. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá không nói gì. Một ngày này, các loại lời đồn đại nhau nhau truyền ra. Đại khái đều là cho rằng những đệ tử kia là bị tà tu dùng tà ác bí pháp cho bắt đi, làm Tử Vân Tông những cái kia trúc cơ cùng luyện khí cảnh các đệ tử lòng người bàng hoàng. Mây đen bao phủ tại Tử Vân Tông trên không. Là đêm. Ngoại môn đệ tử chỗ ở. Tất cả mọi người đang say ngủ thời điểm, một đệ tử lặng lẽ ngồi dậy. Trong trắng mắt của hắn bắt đầu thật nhanh biến mất, rất nhanh hai con mắt liền biến thành đen nhánh một mảnh. Từng đạo yếu ớt khí lưu màu đen hướng phía cái khác ngủ say đệ tử che lên quá khứ. Dạng này một màn, tại Đông Đảo Gian phòng diễn. Một khắc đồng hồ về sau, hơn 30 tên đệ tử mang theo chừng 100 tên thần trí mơ hồ ngoại môn đệ tử nên ngang hướng phía trụ sở sơn môn đi tới. Mà cái này hơn 30 tên đệ tử chính là trước đó danh xưng té xỉu ở giã ngoại những người kia. Trước sơn môn thủ vệ các đệ tử vừa muốn gọi hắn lại nhóm, đột nhiên hai mắt khẽ đảo ngã xuống đất ngất đi. Mà phía sau bọn họ cách đó không xa còn đi theo mấy chục đạo bóng người, chính là Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão. Tất cả trưởng lão lúc này đối Tử Vân ném một cái bội phục ánh mắt. Nguyên lai lúc ban ngày Tử Vân cho bọn hắn mở cái sẽ, ý tứ chính là kia hơn 30 tên đệ tử hẳn là có vấn đề. Hiện tại trước mắt một màn này, vừa vận nghiệm chứng Tử Vân chân nhân thuyết pháp, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tên kia tà tu vậy mà gan lớn đến công nhiên từ tông môn của mình dụ dỗ đệ tử trình độ. Bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chí ít hiện tại nhóm người mình có thể đi theo những đệ tử này thẳng tới tà tu hang ổ, sau đó đem đối phương nhất cử cầm xuống. Tử Vân chân nhân làm một thủ thế, đừng lên tiếng, lặng lẽ đuổi theo. Cứ như vậy, hơn 100 ngoại môn đệ tử cùng một đám bọn một trước một sau rời đi Tử Vân tông trụ sở. Thất trưởng lão, chúng ta đây là muốn đi bưng tà tu hang ổ a? Ngẫm lại tốt kích thích a. Vừa rồi tông chủ không phải nói a, đừng nói chuyện. Ngươi đi tại đội ngũ cuối cùng, thất trưởng lão lại nói một nửa đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó quay đầu một mặt mộng bức nhìn phía sau Lý Minh Bạch. Cái quỷ gì? Tiểu tử này làm sao theo tới rồi? Để hắn đi theo đi. Đang lúc thất trưởng lão định đem Lý Minh Bạch đuổi đi thời điểm, Tử Vân chân nhân truyền âm một câu. Kỳ thật vừa rồi Lý Minh Bạch xuất hiện thời điểm Tử Vân chân nhân liền đã nhận ra. Nàng không có ngăn cản, cũng là có lo nghĩ của nàng. Đầu tiên chính là tà tu thực lực vấn đề. Hiện tại tà tu đơn đấu kim đan cảnh đệ tử đều tốn sức, có bọn hắn bảo hộ Lý Minh Bạch an nguy tự nhiên không có vấn đề. Về phần nói tà tu phải chăng đang cố ý ẩn giấu thực lực, tuyệt không có khả năng này. Phải biết kia thiên tà tu bị buộc ngay cả thế thân phủ đều dùng hết, hắn nếu là có thực lực xử lý nguyên anh cảnh các trưởng lão tuyệt đối không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy đi. Cái thứ hai chính là từ đối với mình bảo bối đồ đệ Diệp Phàm cân nhắc. Diệp Phàm đã âm thầm bồi dưỡng Lý Minh Bạch, liền chứng minh hắn xem trọng Lý Minh Bạch. Có lẽ Lý Minh Bạch trên người có cái gì nhóm người mình nhìn không ra tiềm lực, bất quá cái này đã không trọng yếu. Vừa vặn mượn cơ hội này mang theo Lý Minh Bạch mở mang tầm mắt. Giống Lý Minh Bạch dạng này luyện khí kỳ đệ tử là không có gì kinh nghiệm thực chiến. Bình thường nhiều lắm là cùng đồng môn tỷ thí với nhau, hoặc là giao lưu đại hội thời điểm tỷ thí một chút. Nhưng này chút trung quy chỉ là không thương tổn cùng tính mệnh điều kiện tiên quyết tiến hành tỷ thí mà thôi. Tu chân giới từ trước đến nay chính là cái tàn khốc địa phương, đặt vào tu chân con đường này, liền chú định về sau cần trải qua vô số lần người chết ta sống chiến đấu. Liều mạng thời điểm, địch nhân thế nhưng là sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy tắc. Sớm một chút để Lý Minh Bạch tiếp xúc chân chính tu sĩ chiến đấu, đối với hắn có chỗ tốt. Gặp tông chủ cho phép mình đi theo, Lý Minh Bạch trong lòng càng kích động. Nguyên bản mình chỉ là tu luyện mệt mỏi chạy đến đi nhà vệ sinh, không nghĩ tới vậy mà gặp như thế chuyện kích thích. Đây chính là muốn cùng tà tu chính diện chiến đấu a. Chân chính ý nghĩa giữa các tu sĩ chiến đấu. Ngươi chết ta sống cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, Lý Minh Bạch trong đầu đột nhiên hiện lên vài ngày trước vị kia bị tà tu hại chết lão giả thân ảnh. Lý Minh Bạch dùng sức 5 năm năm đấm. Lão nhân gia, mối thù của ngươi chúng ta lập tức liền muốn giúp ngươi báo. Ngươi ở dưới Cựu Tuyền có thể nghỉ ngơi. Đây chính là muốn đi đối mặt giết người vô số tà tu. Thất trưởng lão buồn bực nhìn Lý Minh Bạch một chút, tiểu tử ngươi liền không có chút nào sợ hãi. Có tông chủ và các ngươi những trưởng lão này tại, ta có gì phải sợ? Lý Minh Bạch ngay thẳng trả lời, dù sao ta quá khứ đoán chừng cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, lại không tới phiên ta động thủ đi. Vậy nếu là vạn nhất chúng ta đánh không lại đâu? Thất trưởng lão đột nhiên cảm giác được tên đệ tử này đầu óc có điểm gì là lạ. Thất trưởng lão, ta đối với ngươi cùng chư vị trưởng lão vẫn rất có lòng tin. Lý Minh Bạch hung hăng nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ vớt mông ngựa. Thất trưởng lão im lặng chừng Lý Minh Bạch một chút. Mặc dù ngữ khí của hắn là trách cứ, bất quá từ biểu lộ nhìn vẫn là rất được lợi. Vậy khẳng định a? Lý Minh Bạch tiếp tục ngay thẳng nói ra, tà tu dùng tu sĩ huyết nhục luyện hóa tà công, vì chính là hấp thu tu sĩ huyết nhục năng lượng a. Đến lúc đó hắn khẳng định trước đối với các ngươi động thủ a, dù sao ta cái này luyện khí kỳ cặn bã đẳng cấp quá thấp đúng không? Lý Minh Bạch tự mình nói. Huống hồ ta dự định chỉ là len lén nhìn xem, nếu là phát hiện tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian chạy. Thất trưởng lão biểu lộ lập tức đọc lại. Dù sao cũng phải có người trở về cho mọi người đưa tin đúng không? Lý Minh Bạch ngay thẳng bên trong, thất trưởng lão, ngài vậy có hay không cái gì chạy trối chết bà bối, cho ta tùy tiện đến điểm liền tốt. Lý Minh Bạch thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tại an tĩnh trong màn đêm cũng nghe rõ ràng. Lại thêm những trưởng lão này tất cả đều là nguyên anh cảnh đại năng, tự nhiên không sót một chữ toàn nghe lọt được. Trong lòng mọi người bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Mẹ nó, giống như đánh chết tiểu tử này. Thử Vân chân nhân mặt đều đen, ngậm miệng, chớ nói chuyện. Trên đường đi cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phương Đông cá nôn bạch thời điểm, hai nhóm người đi tới tà tu chỗ cái kia thôn nhỏ. Chương 31, ngoa tảo, ta đúng quần làm sao phát sáng rồi. Kia hơn 100 đệ tử cũng không phát giác có người đi theo thứ tự tiến vào tà tu cái kia phá trong phòng. Thử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão nhíu mày. Mảnh này thôn bọn hắn điều tra thời điểm đã tới, thế nhưng là cũng không phát hiện bất luận cái gì tà tu hoạt động qua vết tích. Tông chủ, có điểm là lạ. Đại trưởng lão lo lắng nói, ngươi nói này lại không phải là đối phương bố trí cái bẫy. Thử Vân chân nhân trầm tư. Kỳ thật đi đến một nửa thời điểm, nàng liền sinh ra loại này suy đoán. Dù sao đây hết thảy quá thuận lợi có chút không bình thường. Hơn nữa lúc trước mình tự mình đã kiểm tra kia hơn 30 vị đệ tử thân thể, cũng không có tà khí nhập thể tình huống phát sinh. Tóm lại, một hồi tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tử Vân chân nhân phân phó một câu, dẫn đầu hướng phía nhà tranh đi tới. Đến đều tới, quả quyết không có cứ như vậy trở về đạo lý. Huống hồ kia tà tu thực lực tại kia bày biện, liền xem như cái bẫy cũng sẽ không quá lợi hại đi nơi nào. Nhiều lắm là chính là ăn chút thiệt thòi mà thôi. Nhà tranh vốn cũng không lớn, mấy gian phòng đơn sơ nhìn một cái không sót gì, nhưng mà cái gì đều không có. Những đệ tử kia liền tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Đám người vội vàng thả ra thần thức dò xét một lần, như cũng không có những đệ tử kia khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì tà ác khí tức xuất hiện. Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên cảm giác trên thân chuyển đến một trận mất trọng lượng cảm giác. Sau đó, trước mắt chính là một hoa. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần mà thời điểm, phát hiện mình đã thân ở một chỗ không gian bịt kín bên trong. Âm u không khí, quỷ dị phụ triện, cùng mãnh liệt khí tức tà ác. Bọn hắn có thể xác định, loại tà ác này khí tức tuyệt đối là bọn hắn thấy qua mãnh liệt nhất. Thậm chí, mơ hồ đều có chút không giống như là tà khí. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng khó chịu, chân khí trong cơ thể liền tựa như lập tức biến thành một bãi bùn nhão. Liên hô hấp đi xuống không khí, đều ô chọc để cho người ta muốn nói. Nhất làm cho bọn hắn giật mình, là trong phòng kia hơn 100 vị đệ tử. Giờ phút này những đệ tử kia chính còn ngồi trên mặt đất đại trận bên cạnh, một cỗ hắc khí từ trong đại trận chạy vào trong cơ thể của bọn hắn. Theo những hắc khí này rót vào, những đệ tử kia thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt héo rút xuống dưới. Kiệt kiệt kiệt. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Một đạo vô cùng tà ác thanh âm thâm trầm vang lên, mấy người các ngươi thân thể thế nhưng là so những này rác rưởi luyện khí kỳ mỹ vị nhiều. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão lập tức toàn thân chấn động. Mặc dù vẹn vẹn chính là một thanh âm, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách để nguyên anh cảnh bọn hắn đều cơ hồ muốn đứng không yên. Trong chấp nhoáng này bọn hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần đối phương nguyện ý, có thể dễ dàng kết thúc tính mạng của bọn hắn. Đây tuyệt đối không thể nào là vị kia tà tu, bởi vì đối phương không có thực lực kinh khủng như thế. Người rốt cuộc là ai? Tử Vân cắn răng hỏi, đồng thời bắt đầu điên cuồng điều động chân khí trong cơ thể. Các ngươi có thể xưng hô bản tọa vì nết tội. Nghĩa tội thâm trầm thanh âm đáp lại. Nghĩa tội. Đám người nghe vậy toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thất trưởng lão, cái này kêu cái gì nghĩa tội rất lợi hại phải không? Lý Minh Bạch không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Kỳ thật trong lòng của hắn là thời gian buồn bực. Vừa rồi sau khi đi vào, tông chủ và chư vị trưởng lão liền một mặt gặp quỷ biểu lộ, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Hắn biểu thị rất không hiểu, bởi vì ngoại trừ cảm thấy cái thanh âm kia khó nghe chút bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Ân, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì, luôn cảm giác trong đúng quần ấm hô hô, quái thoải mái. Thất trưởng lão không tâm tư phản ứng Lý Minh Bạch đều. Nghĩa tội há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Quả thực là kinh khủng được không? Một vạn năm trước, ma tộc trắng trợn xâm lấn nhân giới. Phệ tâm chiến ma mang theo thủ hạ 12 ma sứ huyết tẩy toàn bộ Đông Hoang. Trận chiến kia, trọn vẹn đánh hơn 100 năm. Vô số đại năng tu sĩ vẫn lạc tại ma tộc trên tay, Đông Hoang nhân loại tu sĩ giới kém chút xuất hiện tuyệt tự. Cuối cùng vẫn là hơn một vạn độ kiếp kỳ đại tu tập thể tự bạo, mới lôi kéo Phệ tâm chiến ma đồng quy vu tận. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, làm cho cả Đông Hoang độ kiếp kỳ tu sĩ toàn bộ vẫn lạc hầu như không còn. Nghĩa tội, Phệ tâm chiến ma thủ hạ thứ 7 sử ma, cũng là cái cuối cùng ngã xuống sử ma. Lúc ấy hắn một mình đối mặt hơn 30 vạn đại thừa kỳ tu sĩ vây công, sừng sốt giữ vững được 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng giết chết hơn 10 vạn đại thừa kỳ đại tu sau mới ngã xuống. Tuyệt đối được xưng tụng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là căn cứ ghi chép, năm đó Niết tội không phải bị giết chết rồi sao? Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện ở đây rồi? Xem ra các ngươi nghe nói qua bản tọa sự tích. Niết tội thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa, lúc ấy những cái kia ngu xuẩn tu sĩ coi là bản tọa bị giết chết, thật tình không biết chúng ta vĩ đại ma tộc căn bản liền sẽ không diệt vong. Tốt, không có ý nghĩa chuyện phiếm như vậy kết thúc, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Theo Niết tội tiếng nói rơi xuống, trong phòng lập tức tràn ngập lên vô số hắc sắc ma khí. Ma khí, so tà khí cao cấp hơn tồn tại. Thậm chí liền ngay cả những này ma khí còn chưa tiếp xúc thân thể, Tử Vân chân nhân bọn người liền triệt để không cách nào nhúc nhích. Lạnh cả người, hô hấp khó khăn, đại não mơ hồ. Trốn. Đối phương thế nhưng là chưa từng giết hơn 10 vạn đại thừa kỳ kinh khủng ma sứ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Huống hồ bọn hắn hiện tại trạng thái chạy trốn chỉ là người si nói mộng mà thôi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia hắc sắc ma khí đem mình bao vây lại. Tuyệt vọng phủ lên trong lòng của mỗi người. Gieo họ đi. Trong bóng tối, nghiệt tội thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa, có thể trở thành bản tọa lực lượng một bộ phận, đối với các ngươi tới nói quả thực là lớn lao vinh hạnh. Lực lượng cùng sinh mệnh lực bắt đầu phi tốc trôi qua, Tử Vân bọn người trong phòng sủi lơ trên mặt đất. Mắt thấy, liền muốn không được. Đúng lúc này, trong tầm mắt của bọn hắn mơ hồ xuất hiện một vòng kim sắc. Tử Vân bọn người tưởng rằng mình thời khắc sắp chết xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện cái tia kim sắc trực tiếp hóa làm mảnh liệt kim quang. Nghiệt tội ma khí tựa như là bạo chiếu tại mặt trời đã khuất băng tuyết, rất nhanh liền tan rã không thấy. Cảm thụ thân thể khôi phục nguyên trạng về sau, Tử Vân bọn người mộng bức hướng chung quanh nhìn sang. Sau đó, bọn hắn liền thấy Lý Minh Bạch đúng quân bộ vị có một đoàn lớn chừng quả đấm lóa mắt kim quang. Kia chói mắt kim quang liền tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Gặp chư vị trưởng bối đều trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm dưới đúng quân nhìn, Lý Minh Bạch cũng ngộng. Tình huống như thế nào? Những này tiền bối lúc nào có loại này yêu thích rồi? Đúng lúc này, Lý Minh Bạch đột nhiên cảm giác được đúng quân có chút nóng lên. Hắn hiếu kỳ cúi đầu nhìn lại. Ngoa tạo, ta đúng quân làm sao phát kim quang rồi? Chẳng lẽ là ta tu luyện Diệp sư huynh quyển kia công pháp tu luyện ra một loại nào đó ẩn tàng hiệu quả? Nghĩ tới đây, Lý Minh Bạch nếm thử vận chuyển một chút vạn cổ bất diệt quyết. Theo công pháp vận chuyển, kim quang lần nữa chói mắt. Lý Minh Bạch cả người đều bị bao phủ tại kim quang bên trong, đơn giản cùng cái kim nhân giống như. Lý Minh Bạch thì là trong lòng một loại tiêu khổ. Ngoa tạo, lúc này vừa mới vận chuyển công pháp đúng quần nhiệt độ thẳng tắp lên cao a. Mẹ nó, cảm giác sắp chín rồi. Chương 32, kim háng vô địch. Giờ phút này Lý Minh Bạch chỉ cảm thấy thể nội tựa như giấy lên mãnh liệt hỏa diễm, cả người đều muốn bốc cháy. Không được, không chịu nổi. A. Lý Minh Bạch lúc này giống lớn một tiếng. Sau một khắc, vô số đạo kim quang điên cuồng hướng phía chung quanh bắn ra. Những đệ tử kia bị kim quang bao phủ về sau, thân thể khẳng kheo thật nhanh khôi phục. Ánh mắt của bọn hắn cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Kim quang lướt qua đệ tử về sau, hướng phía trên vách tường soi quá khứ. Những cái kia tản ra khí tức tà ác phù triện trong nháy mắt bị kim quang tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Một trận biến mất không thấy gì nữa, còn có trên đất tà ác trận pháp. Huyễn cực kim quang. Đây không có khả năng. Nghiệt tội thanh âm vang lên lần nữa, lộ ra tràn đầy chấn kinh. Dưới mặt đất lần nữa tuôn ra đạo đạo hắc khí, sau đó ngưng tụ thành một cái một thân hắc giáp nam tử hình tượng. Huyễn cực tông sớm tại vạn năm trước liền bị chủ thượng không còn một mống giết sạch, không có khả năng còn có hậu nhân lưu lại. Nghiệt tội mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào Lý Minh Bạch, thân thể vậy mà tại không ngừng run rẩy, đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Tông chủ, con hàng này chính là kia cái gì nghiệt tội sao? Lý Minh Bạch chỉ vào nghiệt tội hỏi. Phải là. Tử Vân chân nhân mang theo kích động nói. Lúc này trong nội tâm nàng là vô cùng may mắn mình đem Lý Minh Bạch cho mang đến. Nếu không, như vậy hôm nay nhóm người mình tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Không cần nhiều lời. Lý Minh Bạch trên người những kim quang này khẳng định là bảo bối của mình đồ đệ mân mê ra tới. Mình cái này bảo bối đồ đệ ẩn tàng thật là sâu, thậm chí ngay cả niết tội khủng bố như vậy tồn tại đều có thể đối phó. Tuy nói niết tội thực lực bây giờ khẳng định không bằng vạn năm trước đó, bất quá cái này cũng đủ dọa người. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng ma sư a. Lý Minh Bạch đạt được Tử Vân khẳng định về sau, đối run lẩy bẩy niết tội cách không một đỉnh. Siêu. Một đoàn chói mắt kim sắc quang cầu hướng phía niết tội bắn tới. Không. Niết tội hoảng sợ hô lớn một tiếng, sau đó liền bị kim sắc quang cầu cho bốc hơi. Lần này đừng nói Tử Vân cùng tất cả trưởng lão, ngay cả kia hơn 100 cái khôi phục đệ tử đều trợn tròn mắt. Như bức như vậy địch nhân cứ như vậy bị diệt. Lý sư đệ cái này tu hành chính là cái gì kinh khủng công pháp a? Ngoa tạo, choáng rồi đơn giản. Đáng chết nhân loại, các ngươi đắc ý quá sớm. Niết tội thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Ầm ầm. Theo niết tội thanh âm rơi xuống, trung quanh lập tức kịch liệt run rẩy lên. Đại địa bắt đầu từng mảnh đổ sụp, vô số đạo kinh khủng hắc sắc ma khí phóng lên tận trời. Dưới chân là vực sâu vô tận, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo cùng loại cửa lớn màu đen đồ vật. Thân thể của mọi người không bị khống chế hướng phía cái kia màu đen đại môn rơi xuống. Theo bản tọa một khối vĩnh viễn mai táng tại ma giới đi, ha 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 ha. Đúng lúc này, Lý Minh Bạch trên thân lần nữa bắn ra đạo đạo kim quang. Những cái kia kim quang hóa thành từng đóa kim sắc hoa sen, ngừng lại đám người hạ xuống xu thế. Sau đó, một chương tản ra chướng mắt kim quang phủ chú từ Lý Minh Bạch trong đũng quần bay ra. Kim sắc phủ chú lóe lên một cái rồi biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đến kia hắc trên cửa. Sau đó, tất cả mọi người liền đều bị đột nhiên bộc phát kim quang đâm hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, chờ bọn hắn tỉnh nữa tới thời điểm, phát hiện đã đưa thân vào nhà tranh ở ngoài. Từ Vân bọn người kiểm tra một chút mình cùng những đệ tử kia thân thể, phát hiện đều không có nhận tổn thương gì. Liền ngay cả trước đó những đệ tử kia bị đại trận thôn vệ hết chân khí cùng sinh mệnh lực cũng tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Từ Vân bọn người lại trở về nhà tranh, theo trên mặt đất hố to nhảy vào trong tầng hầm ngầm. Đổ sụp mặt đất cùng vách tường tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Những cái kia tà ác phù triện cùng trận pháp cũng không có, trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì tà khí cùng ma khí lưu lại. Kia phiến cửa lớn màu đen tự nhiên cũng không tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị tấm kia kim sắc phù chú cho triệt để phong bế. Minh Bạch, lá bùa kia thế nhưng là ngươi Diệp sư huynh đưa cho ngươi. Thử Vân chân nhân nhìn xem Lý Minh Bạch, chăm chú hỏi. Đúng vậy, tông chủ. Lý Minh Bạch thành thành thật thật trả lời. Xem ra ngươi Diệp sư huynh đã sớm tính tới chúng ta sẽ có này một kiếp đây này. Thử Vân chân nhân cảm khái nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao trang nghiêm. Kia hơn 100 đệ tử trong lòng càng là vô cùng kích động. Quả nhiên, hết thảy đều chạy không khỏi liệu sự như thần Diệp sư huynh. Diệp sư huynh nhíu bức. Một khắc đồng hồ về sau, Tử Vân bọn người mang theo chúng đệ tử bay trở về Tử Vân tông trụ sở. Trên đường trở về, nàng đã từ kia 30 mấy tên đệ tử trong miệng biết được ban sơ biến mất hơn 100 đệ tử sớm đã gặp nạn. Phân phó đại trưởng lão xử lý tiền trợ cấp giải quyết tốt hậu quả công việc về sau, chuyện này cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù tà tu không có thể bắt đến, bất quá Tử Vân đã không thèm để ý. Ngay cả lợi hại hơn nhất tội ma sứ đều bị tiêu diệt, chỉ là một cái tà tu tự nhiên không có gì tốt lo lắng. Làm không tốt sớm đã bị bảo bối của mình đồ đệ vụng trộm giải quyết hết đâu. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão rời đi về sau, Lý Minh Bạch cũng vội vàng rời đi, hôm nay lại đến giúp Diệp sư huynh đưa đồ ăn thời gian, việc này nhưng không qua loa được. Nhất là vừa nghĩ tới hôm nay rất có thể tại rác rưởi bên trong lại có thu hoạch gì về sau, Lý Minh Bạch tâm tình càng là không ức chế được kích động. Bọn hắn vừa mới rời đi, tông môn đệ tử khác liền vây lại. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy tông chủ và chư vị trưởng lão mang theo cái này hơn 100 đệ tử trở về. Bọn hắn rất hiếu kỳ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Biết được trước đó đám kia hơn 100 đệ tử toàn bộ chết về sau, trong lòng mọi người nhịn không được một trận tiếc hận. Mặc dù lúc trước đạp vào tu chân con đường này sau liền biết tương lai nhất định nguy cơ trùng trùng, thế nhưng là tận mắt nhìn đến người bên cạnh cứ như vậy chết đi, trong lòng trung quy vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì bọn hắn tu hành thời gian quá ngắn. Nếu như bọn hắn giống Tử Vân bọn người đồng dạng tu hành hàng trăm hàng ngàn năm, kinh lịch nhiều gặp nhiều, tự nhiên là coi nhẹ. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền không tâm tư cảm khái, bởi vì những đệ tử kia đem vừa rồi phát sinh sự tình giảng thuật ra. Nhất là nghe được Lý Minh Bạch lợi dụng Diệp sư huynh ban thượng phụ chú tiêu diệt siêu cấp lợi hại sử ma về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoa tạo, đơn giản cho rồi. Thế là Lý Minh Bạch nhiều một cái mới ngoại hiệu, Kim Háng vô địch. Ngoại hiệu này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tử Vân tông. Chọn đồ ăn đi ra ngoài, Lý Minh Bạch chỉ cảm thấy một trận buồn bực, bởi vì hắn phát hiện những cái kia nam đệ tử nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy hâm mộ, mà những cái kia nữ đệ tử thì là ánh mắt vô cùng lửa nóng. Lý Minh Bạch có chút phiền não. Mặc dù ta bình thường đã tận lực đi điệu thấp, nhưng đến đầu tới vẫn là không cách nào che giấu hào quang của mình. Ta mỗi ngày đều tại tiếp nhận cái tuổi này không nên có huy hoàng cùng lóa mắt. Ai? Ta mệt mỏi quá. Nhưng mà ai cũng không biết chính là, lần này trở về nhân số cũng không phải là vừa vặn, mà là nhiều một cái. Sắp thực nói, là nhiều một cái ma. Mà cái này ma. Giờ phút này liền nhập thân vào Lý Minh Bạch trên thân. Chương 33, đương một cái ma sứ làm ra sai lầm nhất lựa chọn. Nguyên lai trước đó kim sắc phủ chú phong ấn cửa lớn màu đen thời điểm uy lực quá cường đại, tất cả mọi người theo bản năng coi là niết tội cũng đi theo một khối xong đời. Liền ngay cả niết tội lúc ấy cũng cho là như vậy. Ngay tại hắn đem hết toàn lực mở ra cửa lớn màu đen muốn tiêu tán thời khắc, bỗng nhiên chênh lệch đến cái kia kim sắc phủ chú đối với mình khống chế biến mất. Ý thức sắp biến mất sát na, niết tội bản năng lung tung lựa chọn một cái tu sĩ phụ thân tới. Thế là, hắn cứ như vậy như kỳ tích sống tiếp được. Không sai, hắn lung tung phụ thân người kia chính là Lý Minh Bạch. Có lẽ, đây chính là một loại duyên phận đi. Mặc dù là còn sống, thế nhưng là trước đó kim sắc phủ chú đối với hắn tổn thương thật sự là quá lớn. Lớn đến hắn giờ phút này cùng tiêu tán cũng không xê xích gì nhiều, liền rời đi Lý Minh Bạch thân thể đều không làm được. May mắn là, cũng chỉ là bởi vì hắn quá suy yếu, mới tránh thoát một kiếp thuận lợi đi tới Tử Vân Tông. Mà tại Lý Minh Bạch chọn đồ ăn lúc ra cửa, hắn mới miễn cưỡng vừa tỉnh lại. Phát giác được chung quanh tất cả đều là tu sĩ về sau, nghiệt tội trong lòng lập tức chính là giật mình. Mình bây giờ trạng thái thậm chí ngay cả cái luyện khí kỳ đệ tử đều làm mất quá, cái này nếu như bị người phát hiện mình coi như triệt để lạnh. Thế nhưng là sau đó lại nghĩ một chút, nghiệt tội kích động. Mình bây giờ xác thực phi thường suy yếu không giả, nhưng đồng dạng cũng trên diện rộng nhất độ thấp xuống mình bị cơ hội phát hiện. Chí ít không phải chuyên môn tu hành trừ ma đến ngược tu sĩ khẳng định là không phát hiện được mình. chung quanh cũng không có trừ ma tu sĩ loại kia để ma buồn nôn khí tức, nơi này hẳn là chỉ là một cái bình thường tu sĩ tông môn. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Chung quanh những này ở đâu là từng cái tu sĩ a? Đây rõ ràng là từng cái khẩu phần lương thực, từng cái thuốc bổ a. Mình có thể mỗi lúc trời tối lặng lẽ thôn vẹn một hai cái tu sĩ, chỉ cần mình ổn định đường sóng không lộ ra sơ hở, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Niết tội rất nhanh đến mức ra một cái để cho mình vui vẻ kết luận. Nơi này là nhạc viên. Bất quá niết tội căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc, trước thành thật thật tiềm phục tại Lý Minh Bạch thể nội. Tuy nói hắn có thể xác định trước đó mình bị làm chết đi sống lại tất cả đều là bởi vì Lý Minh Bạch trên thân tấm kia kim sắc phù chú, Lý Minh Bạch bản thân đối với mình là không có gì uy hiếp. Thế nhưng là hắn không xác định loại kia đáng sợ phù chú đến cùng là đối phương ngẫu nhiên đạt được vẫn là những người khác cấp cho. Nếu như là năm cái kia còn đều dễ nói, nếu như là cái sau, mình như cũng ở vào trong nguy hiểm. Án binh bất động mới là lúc này lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, nghiết tội theo Lý Minh Bạch một đường hướng phía Tiên Ngọc Phong đỉnh đi tới. Tiên Ngọc Phong đỉnh, Diệp Phàm chính một bên khẽ hát một bên mang theo bình phun tới lấy hoa. Hắn phát hiện gần nhất gốc kia tử ngọc băng diễm hoa mở chính là càng phát đẹp. Mỗi một cánh hoa đều lộ ra ngọc thạch quang trạch, nhìn qua quả thực là khả quan. Đây mới gọi là sinh hoạt a. Diệp Phàm buông xuống bình phun, nhịn không được cảm khái một câu. Trước đó 99 thế hắn không phải tại tu luyện chính là tại cùng người hoặc là những vật khác đánh nhau, dẫn đến hắn bỏ qua rất nhiều nhân sinh trên đường đặc sắc phong cảnh. Người khác là một năm sống 365 ngày, hắn là một năm đem một ngày lặp lại 365 lần. Hồi tưởng mình trước đó 99 thế, vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng giá hồi ức. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải hoàn toàn không có. Nhớ tới đã từng kia đoạn tốt đẹp nhất hồi ức, Diệp Phàm theo bản năng nở một nụ cười. Chỉ là rất nhanh, nụ cười này liền đọc lại. Dù sao, kia mỹ hảo hồi ức cuối cùng vẫn là lấy bi kịch thu tràng. Diệp Phàm hít thở sâu mấy lần, đem trong đầu không vui tạp niệm vứt ra ngoài. Quá khứ đã qua, mình chỉ cần giống như bây giờ, hảo hảo địa hưởng thụ sinh hoạt liền tốt. Để tu luyện cùng chém chém giết giết hết thể gặp quỷ đi thôi. Như bây giờ tờ mở mới là người nên qua thời gian a. Đúng lúc này, Lý Minh Bạch chọn đồ ăn xuất hiện. Lý sư đệ vất vả. Diệp Phàm tiếp nhận hai giỏ đồ ăn, cơm đã làm tốt, đi rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Nguyên lai Diệp Phàm đã sớm đoán chắc hôm nay Lý Minh Bạch sẽ tới, đồ ăn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Rửa mặt hoàn tất ngồi xuống về sau, Lý Minh Bạch trong lòng có chút ít tiếc nuối. Hôm nay Diệp sư huynh trong nhà sạch sẽ, rất rõ ràng đã đem rác rưởi xử lý qua. So sánh với Lý Minh Bạch tiếc nuối, nghiệt tội thì là triệt để kích động. Vừa rồi hắn gặp Diệp Phàm chỉ là cái không có tu vi phàm nhân, còn buồn bực vì cái gì một phàm nhân vậy mà có thể ở tại linh khí như thế dư giả linh phong bên trên. Dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, dứt khoát liền nhìn chằm chằm Diệp Phàm hạ cơ 8 nghiên cứu. Kết quả cái này nghiên cứu một chút, liền xảy ra chuyện. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện Diệp Phàm thể chất có điểm giống trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể. Liên tục sau khi xác nhận, nghiệt tội triệt để kích động. Không sai được, thật là mẹ nó tiên tiên đạo thể. Ngoa tạo. Phắt. Một cái không có tu vi tiên tiên đạo thể, mình hấp thu đơn giản không hề khó khăn. Nếu như mình đoạt xá cỗ thân thể này, đừng nói là khôi phục thương thế, đơn giản đều có thể trở lại vạn năm trước trạng thái toàn thịnh. Không. So toàn tỉnh trạng thái còn muốn mãnh. Coi như không đạt được chủ thượng vệ tâm chiến ma trình độ, cũng nghĩ đi không có mấy. Kích động về kích động, bất quá nghiết tội vẫn là thành thật thật lưu tại Lý Minh Bạch trong thân thể. Không phải hắn không muốn hiện tại liền đoạt xá Diệp Phàm, mà là làm không được. Hắn hiện tại thật sự là quá hư nhược, suy yếu đến liền rời đi Lý Minh Bạch thân thể đều làm không được. Bất quá nghiết tội cũng không hoảng hốt. Chỉ cần đêm nay hắn đem Lý Minh Bạch luyện hóa hấp thu về sau, hắn liền có năng lực đến đoạt xá Diệp Phàm. Đoạt xá Diệp Phàm sau hắn chỉ cần tìm góc tu luyện mấy năm, liền có thể gióng trống khua chiêng chạy đến thôn vệ tu sĩ khôi phục thực lực. Tương lai tốt đẹp đang ở trước mắt, hắn muốn làm chỉ là ẩn nhẫn mấy canh giờ mà thôi. Kiểm chắc đến túc chủ đồng môn bị cường đại ma sứ phụ thân, nên ma sứ cực kỳ nguy hiểm, mời túc chủ mau thoát đi nơi đây. Túc chủ có thể đi tông môn cái khác địa điểm chỉ định đánh dấu, bổn hệ thống có thể giúp túc chủ gian lận một lần đánh thẻ ban thưởng. Đang lúc Diệp Phàm cùng Lý Minh Bạch lúc ăn cơm, hệ thống thanh âm đột ngột vang lên. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn đối diện Lý Minh Bạch, trong ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Bị xử ma loại này ma đầu phụ thân, không có gì bất ngờ xảy ra là khẳng định phải lạnh. Hắn bỗng nhiên có chút tự trách, sớm biết đây là Lý Minh Bạch cuối cùng một bữa cơm, hắn phải làm điểm ăn ngon tới. Diệp sư huynh, ngươi làm sao đột nhiên nhìn ta như vậy? Lý Minh Bạch bị Diệp Phàm chằm chằm có chút không được tự nhiên. Diệp Phàm thở dài, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Không có gì, ăn nhiều một chút. Dù sao, lập tức liền nên chúng ta ăn ngươi tịch. Hệ thống cưỡng ép trợ giúp túc đánh dấu thành công. Ngay tại đưa lên dược lực. Đang lúc Lý Minh Bạch mộng bức không biết vì sao thời điểm, chén của hắn bên trong có hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không rõ ràng cho lắm Lý Minh Bạch dứt khoát túi đầu tiếp tục ăn cơm. Mà theo tăng thêm thuốc đồ ăn vào trong bụng, Lý Minh Bạch phía sau mơ hồ nổi lên một đoàn hình tròn hắc vụ. Sư huynh, ta đột nhiên đau bụng. Vừa ăn hai cái, Lý Minh Bạch liền lúng túng bưng kín bụng. Đuổi Lý Minh Bạch đi nhà vệ sinh về sau, Diệp Phàm trong lòng hận hận rất khinh bị một trận. Chỉnh ra cái ma sứ, ở ngay trước mặt ta diệt đi. Ý đồ thông qua loại này hù dọa thủ đoạn để cho ta cảm ơn cùng khuất phục, sau đó đạp vào đường xưa. Không đổi xáo lộ. Có dám tới hay không điểm ý mới. Ta nhổ vào. Còn nữa nói, coi như làm cái ma sứ ngươi nhiều ít cũng chăm chú một điểm a. Năm đó lao tử chiến đấu qua ma sứ thiên ma cái gì vô số kể, thực lực cái gì cũng không nhắc lại, chí ít tạo hình cái nào không phải uy vũ bá khí. Kết quả ngươi làm ra như thế một đống đen xì quá thời hạn bát cháo đồng dạng đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại gọi ma sứ. Rát rưởi. Chỉ là rất nhanh, Diệp Phàm liền hối hận. Chương 34, sư tôn ngươi dạng này quá chặt, ta thả không đi vào a. Nhà vệ sinh khoảng cách phòng trước thế nhưng là có chừng hơn 1000 mét. Lại thêm Thiên Ngọc Phong tiền nhiệm phong chủ có chút bệnh thích sạch sẽ, chuyên môn trong nhà cầu thiết lập một cái cùng loại với tịnh hóa không khí trận pháp. Nhưng là bây giờ, Diệp Phàm vẫn là kém bị túi hun hôn mê bất tỉnh. Đại gia, Lý Minh Bạch con hàng này là đạp ngựa kéo liệm vẫn là làm sinh hóa nghiên cứu đâu? Diệp Phàm che mũi cưới bay giường đi tới nhà vệ sinh bên ngoài, thật nhanh hướng trong đại trận bỏ thêm vào mấy khối linh thạch về sau kia muốn mạng mùi thối cuối cùng là biến mất. Sau khi làm xong Diệp Phàm đội vàng bay trở về phòng ngủ tắm rửa đi. Liên vừa rồi như vậy một hồi, cả người hắn liền bị túi cùng tiến vào hố phân giống như. Trong nhà vệ sinh, Lý Minh Bạch ngồi tại trên bồn cầu, đã hôn mê đi. Hắn là bị mình tối choáng, mà vĩ đại sử ma niết tội đã triệt để một bước. Bởi vì hắn phát hiện, mình lại bị cái này nhân loại tu sĩ cho kéo ra. Càng chết là một cố vô cùng mãnh liệt hôi thối ngay tại điên cuồng đụng chạm lấy khíu giác của hắn thần kinh. Niết tội cảm thấy mình khẳng định là gặp quỷ. Mình đường đường sử ma bị nhân loại kéo ra, hơn nữa còn mẹ nó bị thối nhanh không chịu nổi. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được đây là một cái cơ hội. Hiện tại mình rời đi tu sĩ này thân thể, có thể trực tiếp đi đoạt xá cái kia tiên thiên đạo thể. Ngươi nhất nếm thử hướng ra phía ngoài lướt tới, thế nhưng là một đầu bị buồn cầu biên giới đỉnh trở về. Xem ra ta hư nhược thật sự là quá lợi hại. Nghiết tội lẩm bẩm một câu, bất quá chỉ là hố phân mà thôi, nhìn ta đưa nó đánh nát. Nghiết tội thao túng số lượng không nhiều ma khí, hung hăng hướng phía buồn cầu biên giới nổ tới. Mà hắn ma khí vừa mới xuất thủ, trong buồn cầu đông nhiên sáng lên mảng lớn kim quang. Từng đạo phản âm theo kim quang tại trong buồn cầu vang lên. Trong hầm phân vì sao lại có huyễn cực kim quang? Nghiết tội lập tức luống cuống, không. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào la lên đều không có nửa điểm hiệu quả. Theo phản âm càng ngày càng nhiều, trong buồn cầu đã triệt để trở thành kim quang hải dương. Ma khí bị kim quang từng bước xâm chiếm, thân thể bị phản âm thôn vệ. Nhất đại ma sứ niết tội, cứ như vậy biệt khuất vẫn lạc tại lập tức trong thùng. Lần này là triệt triệt để chết mất, không còn có chuyển cơ loại kia. Sau nửa canh giờ, Lý Minh Bạch rung rung tỉnh lại, lúng túng cùng Diệp Phàm tạm biệt một tiếng về sau, liền xám xịt chạy xuống núi. Tử Vân Phong, bộ đoàn bên trên Tử Vân chân nhân chậm rãi mở mắt, tâm tình của nàng có chút xa xút. Dòng dã hơn 200 năm, tu vi của nàng không còn có bất luận cái gì tiến bộ dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy nàng tư chất, đời này liền dừng bước nơi này. Mặc dù trong lòng mọi loại không muốn, nhưng là Tử Vân chân nhân hay là bị ép tiếp nhận sự thật này. Loại chuyện này đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói đều là đả kích cực lớn, Tử Vân chân nhân cũng không ngoại lệ. Nàng trong phòng nằm ở theo trên giường, khó qua cực kỳ lâu. Một canh giờ sau, Tử Vân chân nhân bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Mình dạng này tu luyện đích thật là không có tiến bộ cơ hội. Nếu như đi tìm bảo bối của mình đồ đệ hỗ trợ đâu? Tuy nói tiên thiên đạo thể biến thái tốc độ tu luyện vẹn vẹn tác dụng cùng tiên thiên đạo thể bản nhân, thế nhưng là mình bảo bối đồ đệ này ngoại trừ tiên thiên đạo thể bên ngoài, còn hư hư thực thực là đại tu chuyển thế đâu. Mặc dù loại này chuyển thế cũng sẽ không giữ lại trí nhớ lúc trước, thế nhưng là phương pháp tu luyện cái gì sẽ tất cả đều bảo lưu lại tới. Nếu là đại lao chuyển thế, không chừng liền có giải quyết mình vấn đề biện pháp. Nói làm liền làm. Tử Vân chân nhân lúc này sửa sang lại quần áo, hướng phía Tiên Ngọc Phong bay đi. Tiên Ngọc Phong đỉnh. Sư tôn. Diệp Phàm vội vàng buông xuống trong tay thực đơn, từ trên ghế nằm đứng lên, có việc gì thế? Đồ đệ ngoan, nghiên cứu thực đơn đâu? Tử Vân chân nhân cười ha hả hỏi. Diệp Phàm khẽ chau mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Thấy thế nào, mình vị sư tôn này giống như không có an cái gì hảo tâm. Kỳ thật ta lần này tới cũng không có chuyện gì, chính là muốn. Tử Vân chân nhân bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, muốn theo ngươi học tập hạ làm thế nào đồ ăn. Nàng biết, nói thẳng để Diệp Phàm chỉ điểm mình Diệp Phàm khẳng định là sẽ không làm. Dù sao mình nói thế nào trên danh nghĩa đều là hắn sư tôn, dạng này sẽ để cho Diệp Phàm rất khó khăn. Cho nên, nàng liền đánh ra học tập làm đồ ăn ngụy trang. Huống hồ dưới cái nhìn của nàng đại đạo khác đường, không chừng mình thật sự từ làm đồ ăn bên trong nộ ra một chút gì đâu. Điều kiện tiên quyết là chính mình cái này bảo bối đồ đệ thật chịu dạy. Diệp Phàm nhìn về phía Tử Vân chân nhân ánh mắt càng thêm cổ quái. Ngươi thật xa chạy tới nói với ta ngươi chính là vì học làm đồ ăn. Mình cái này tôn quả nhiên có vấn đề. Thế nào, ta học làm đồ ăn không được sao? Tử Vân chân nhân bị Diệp Phàm nhìn có chút khó chịu, vi sư nói thế nào cũng là nữ nhân, học tập hạ làm đồ ăn thế nào? Vạn nhất nếu là ngày nào vi sư lập gia đình cũng dùng đến không phải. Vậy ngươi ngược lại là sớm một chút tìm cho ta cái sư công trở về a. Diệp Phàm lúc này chế nhạo một câu. Ta mặc kệ, hôm nay chính là muốn cùng ngươi học làm đồ ăn. Tử Vân chân nhân hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phàm một chút. Đối với tên đồ đệ này, Tử Vân chân nhân đơn giản đau đầu hỏng. Người khác hồ sư tôn thời điểm dùng đều là ngài, chính mình cái này thối đồ đệ mỗi lần đều là dùng ngươi. Cái này cũng liền nhịn. Hết lần này tới lần khác cái này thối đồ đệ mặc dù mặt ngoài gọi mình là sư tôn, thế nhưng là trong lòng nhưng căn bản không có đem mình làm sư tôn nhìn. Mỗi lần hắn nhìn mình ánh mắt, liền cùng lao đầu nhìn tiểu nữ hài giống như. Thậm chí có đôi khi trong ánh mắt đều là từ ái cảm giác. Tức chết buồn tiết tử. Rõ ràng một cái hơn 20 tuổi tiểu quỷ đầu, vậy mà làm ra như thế phát dồ cử động. Hết lần này tới lần khác mình bởi vì tiên thiên đạo thể sự tình còn không nợ đối với hắn đánh chửi. Chủ yếu nhất là trước kia còn chưa tính, hiện tại mình còn không đánh lại hắn. Chính mình cái này sư tôn làm đơn giản quá thất bại. Tức giận a. Sư tôn muốn học, đương nhiên đi. Diệp Phàm cũng không còn đùa nàng, sảng khoái đáp ứng xuống. Mặc dù không biết mình người sư tôn này đến cùng đánh ý định quỷ quái gì, bất quá chỉ là bảo nàng làm đồ ăn cũng liền không quan trọng. Dù sao chỉ cần nàng không thúc tự mình tu luyện, làm gì đều được. Diệp Phàm cảm thấy Tử Vân nói thế nào cũng hơn 1000 tuổi, coi như không có tự mình ra tay làm qua cơm, nhiều ít cũng hẳn là hiểu một chút như vậy à. Thế nhưng là sự thật chứng minh, hắn sai rất thái quá. Sư tôn, ngươi dạng này không được. Nhìn xem tựa như địa chấn qua đi phong bếp, Diệp Phàm im lặng nói, ngươi bình thường không phải có thể đối chân khí thu phát tự nhiên à. Làm thế nào cơm thời điểm liền không kiểm soát đâu. Ta. ta có chút khẩn trương. Tử Vân chân nhân lung tung nói, tốt, từ giờ trở đi ta cam đoan không sử dụng nửa điểm chân khí. Kia, giống như vậy trước tiên đem những này nguyên liệu nấu ăn thuận cổ gà phía dưới lỗ hổng nhét vào. Diệp Phàm một bên vừa nói, một bên cầm lấy nguyên liệu nấu ăn hướng phía cổ gà phía dưới lỗ hổng bên trong lấp quá khứ. Tử Vân chân nhân mặc dù miệng thảo luận lấy không khẩn trương, thế nhưng là hai tay vẫn là gắt gao nắm chặt cổ gà. Nàng một cái nguyên anh cảnh đại lão coi như không cần chân khí, lục thân lực lượng cũng không phải Diệp Phàm cái này chiến không cặn bã có thể so sánh được. Tử Vân bởi vì nắm thật chặt, Diệp Phàm căn bản không có chỗ xuống tay. Sư tôn, buông lỏng một chút a. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi dạng này làm quá chặt, ta căn bản thả không đi vào a. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 35, quả nhiên không đau, còn rất dễ chịu. Kiểm chắc đến túc chủ sư tôn hy vọng tại túc chủ trên thân tìm kiếm đột phá biện pháp, mời túc chủ đi địa điểm chỉ định đánh dấu, có thể lấy được tương ứng ban thưởng. Kia, nhét vào về sau đem gà bỏ vào trong chảo dầu trước sắc một hồi, sau đó liền có thể bên trên nồi trưng. Hệ thống trợ giúp túc chủ đánh thẻ thành công. Ban thưởng cấp cho bên trong. Ta đến ta tới. Tử Vân chân nhân cảm thấy không hề khó khăn, đoạt lấy gà liền ném tới dầu nóng trong nồi. Không sai, không phải bỏ vào, là ném vào. Diệp Phàm trong lòng lập tức cầm một gốc cỏ, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh ra. A. Tử Vân kinh hô một tiếng, nước mắt kém chút cho đào ra. Đồng thời, nội tâm của nàng vô cùng động. Lục thể của nàng cường độ đừng nói bị một điểm giọt nước sôi văng đến, coi như chạy dầu nóng bên trong bơi lội đều thí sự không có. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vừa rồi, những cái kia vẩy ra mà ra giọt nước sôi đem nàng bỏng đến, mà lại đặc biệt đau. Cảm giác kia giống như bị mình một kích toàn lực đánh trúng. Nhìn chính mình cái này không đáng tin cậy sư tôn lại tại nơi đó bán manh, Diệp Phàm lập tức liền vui vẻ, đều người hơn 1000 tuổi, còn học tiểu cô nương bán manh. Người còn cười. Tử Vân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vi sư đều nhanh đau chết. Tốt tốt tốt, ta không cười. Diệp Phàm đầu hàng nói, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có đau một chút, thế nhưng là chậm rãi liền hết đau. Hắn có thể làm sao? Mình sư tôn muốn bán manh, mình đương nhiên chỉ có thể phối hợp. Vừa học nấu cơm thời điểm bị bỏng đến thật có điểm đau, thế nhưng là thời gian lâu dài tự nhiên là quen thuộc. Dù sao thuận nàng nói đến chính là. Tử Vân lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phàm một chút, không muốn nói chuyện. Cái này thối đồ đệ. Một ngày nào đó vi sư muốn hung hăng đánh ngươi một chầu hả giận. Đúng lúc này, Tử Vân bỗng nhiên toàn thân chấn động. Bởi vì nàng phát hiện trên tay mình bị phỏng bộ vị, đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Những cái kia dòng nước ấm thuận cánh tay chảy vào trong thân thể, tuần hoàn một tuần sau, chui vào trong đan điền. Đồng thời, một đạo giản mùa thanh âm uy nghiêm tại trong óc nàng vang lên. Lời nói, vậy mà toàn bộ đều là lúc hướng dẫn nàng tu luyện như thế nào. Ngay từ đầu Tử Vân cho là mình nghe nhầm rồi, thế nhưng là nghe sau khi, nàng liền biết không phải là ảo giác của mình. Bởi vì kia thanh âm giản mùa lời ít mà ý nhiều chỉ ra nàng trước đó trong tu luyện sai lầm. Nguyên bản còn không có cái gì, bây giờ bị thanh âm này một chỉ ra, Tử Vân lập tức giống như thể hồ quán đỉnh. Khó trách ta trước đó vô luận như thế nào tu luyện đều không có nửa điểm tiến bộ, nguyên lai vậy mà tồn tại nhiều như vậy trên việc tu luyện sai lầm. Tử Vân chân nhân theo bản năng liền theo lão giả thanh âm tu luyện. Quả nhiên, tại 4 năm trước đó những cái kia tu luyện sai lầm về sau, Tử Vân ngạc nhiên phát hiện mình công pháp vận chuyển tốc độ so trước đó càng thêm thông thuận. Trước kia mình công pháp vận chuyển thời điểm thật giống như đang khô héo thô ráp hạt cắt cùng cục đá mặt ngoài chạy qua đồng dạng, không khỏi thô ráp khó chịu, sẽ còn để kinh mạch có một chút đau nhức. Nhưng là bây giờ sửa đổi về sau, lập tức từ hạt cắt cục đá biến thành tơ lụa, không còn có bất luận cái gì không thoải mái cùng cảm giác đau đớn. Thậm chí công pháp dòng nước gấm chạy qua kinh mạch thời điểm, sẽ còn đối kinh mạch mặt ngoài mài mòn tiến hành trình độ nhất định chữa trị. Đang lúc Tử Vân chân nhân đắm chìm trong vui sướng thời điểm, cái kia đạo thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Trở lên là ngươi công pháp sai lầm chỗ, phía dưới chuyển cho ngươi chính là công pháp bổ xong bộ phận. Tử Vân thân thể lần nữa chấn động. Công pháp của nàng là sư tôn của nàng năm đó tự mình chuyển xuống, lịch đại Tử Vân tông tông chủ tu luyện đều là cái môn này công pháp. Môn công pháp này từ bị khai phát ra đến bây giờ đã vài năm, trải qua lịch đại tông chủ không ngừng hoàn thiện, đã nhận định là phi thường hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ thanh âm này vậy mà nói mình công pháp là không trọn vẹn. Mặc dù Tử Vân nội tâm có chút xem thường, bất quá vẫn là kiên nhẫn nghe xuống dưới. Càng nghe, trong lòng càng là phát lạnh. Mặc dù nó còn không có nếm thử tu luyện, thế nhưng là tiêu diệt triệt để thanh âm kia nói tới vẫn có thể suy tính ra có chính xác không. Lại là thật. Lịch đại Tử Vân tông chủ cho rằng hoàn mỹ công pháp, vậy mà thật là không hoàn chỉnh. Mặc dù chỉ là nói một lần, nhưng là những tâm pháp kia khẩu quyết thật giống như in dấu thật sâu khắc ở Tử Vân trong đầu. Âm thanh kia đem công pháp bổ xong liền biến mất, Tử Vân vội vàng rèn sắt khi còn nóng tu luyện. Lần này, công pháp vận chuyển so trước đó càng thêm bôi trơn. Lúc này nàng đem công pháp vận chuyển một chu thiên chỗ tốn hao thời gian, vậy mà chỉ cần trước đó một nửa. Không chỉ có như thế, liền ngay cả chân khí số lượng đều rõ ràng so trước đó càng nhiều hơn. Nếu như trước kia chạy qua kinh mạch chân khí là tia nước nhỏ, hiện tại đã có thể dùng nước sông quần quần để hình dung. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, Tử Vân chân nhân trên mặt cũng nổi lên một mảnh ửng hồng. Giờ phút này trong cơ thể nàng công pháp hóa thành một cỗ mãnh liệt dòng nước ấm, sóng sau cao hơn sóng trước hướng phía nguyên anh 5 tầng hàng rào hung hăng xung kích tới. Mỗi lần va chạm đều sẽ để hàng rào xuất hiện một tia vết rách. Va chạm tốc độ thật nhanh, thường xuyên đợt thứ nhất còn chưa kết thúc, đợt thứ hai liền đã theo nhau mà tới. Một đợt lại một đợt, mãi mãi không ngừng. Rốt cục, 3. Tại kinh lịch không biết bao nhiêu lần mãnh liệt sau khi đụng, Tử Vân thể nội tầng kia bối rối nàng hơn 200 năm cách ngăn. Triệt để tan vỡ. Chỉ một thoáng, một cỗ linh lực khổng lồ đem Tử Vân bao vây lại. Thoải mái nàng hung hăng run rẩy một chút. Đột phá. Nguyên anh 6 tầng. Mặc dù Tử Vân biết, lần này đột phá cùng trước đó mình một mực cố gắng không thể rời đi quan hệ. Mình lấy được mới công pháp coi như lại thế nào biến thái, cũng không có khả năng để cho mình lập tức cứ như vậy đột phá đi. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Trước kia nàng tựa như là đi vào ngõ cụt, lại thế nào cố gắng như cũ chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh mà thôi. Nhưng là bây giờ, mới đại môn đã triệt để vì nàng mở ra. Có hy vọng mới, liền có tiếp tục tu luyện đi xuống động lực cùng phương hướng. Thử Vân chậm rãi mở to mắt, nhìn thật sâu Diệp Phàm một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi âm thanh kia hẳn là bảo bối của mình đồ đệ. Không nghĩ tới mình chỉ là ôm thử vận khí một chút mục đích thứ hai, kết quả thật đúng là bị mình cho đoán đúng. Vừa rồi mình bị bỏng đau thời điểm, gặp hắn vô lương chế rêu trong lòng còn có chút sinh khí. Nhưng là bây giờ, tất cả đều minh bạch. Đồ đệ mình cá ước muối bề ngoài dưới, ẩn tàng chính là cao lớn cùng vĩ ngạn. Nguyên lai hắn không phải mới vừa đang nói đùa, nói đều là thật. Quả nhiên liền vừa mới bắt đầu bị bỏng đến thời điểm đau một cái, lại đằng sau liền rốt cuộc không có đau qua. Không chỉ có không đau, toàn thân bên trên ấm áp, còn rất dễ chịu. Xem ra trước đó là mình hiểu lầm bảo bối đồ đệ, như vậy kia bỗng nhiên đánh liền giúp hắn mất đi. Sư tôn, có thể ăn cơm. Gặp Tử Vân đần độn nhìn xem mình, Diệp Phàm hảo ý nhắc nhở. Nguyên lai lúc này đã là ban đêm. Tử Vân chân nhân cảm thấy có chút xấu hổ, chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng là vừa đứng lên, toàn thân mềm nhũn lại ngã lệch đi xuống. Nguyên lai là vừa mới sau khi đột phá thân thể còn chưa thích ứng lực lượng mới, giờ phút này đang đứng ở vừa sau khi đột phá suy yếu kỳ. Đừng nói là chiến đấu, hai chân như nhũn ra đều đứng không yên. Diệp Phàm thở dài, đưa tay đem Tử Vân dịu dắt. Tử Vân đống nhiên có chút ngượng ngùng. Trước kia, nàng chỉ là coi Diệp Phàm là thành một cái thiên phú biến thái đồ đệ đến đối đãi. Thế nhưng là kinh lịch sự tình vừa rồi về sau, nàng đống nhiên phi thường để ý lên Diệp Phàm cái kia đại năng chuyển thế thân phận tới. Cảm giác này thật giống như Diệp Phàm mới là coi là cao nhân tiền bối, mà mình ở trước mặt hắn tựa như là một cái vừa mới bước vào tu hành ngây thơ thiếu nữ. Cảm giác này để Tử Vân vô cùng khó chịu cùng xấu hổ. Tích tích tích. Đang lúc hai người chuẩn bị lúc ăn cơm, Tử Vân đưa tin ngọc đống nhiên vang lên. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 36, đương phó bản biến thành công cộng địa đồ sau. 2 phút sau, Tử Vân phong phòng nghị sự. Chờ Tử Vân chân nhân đến thời điểm, các trưởng lão khác tất cả đều vào chỗ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một vị giới luật đường đệ tử. Đại trưởng lão mới vừa nói thế nhưng là thật. Tử Vân chân nhân không dám tin hỏi. Ngươi đến nói một chút đi. Đại trưởng lão không có trả lời, mà là đối bên cạnh khẩn trương đệ tử ra hiệu nói, không cần khẩn trương, đem các ngươi trước đó nhìn thấy kỹ càng cùng tông chủ nói một liền là nhưng. Rõ. Đệ tử trả lời một câu, vội vàng đối Tử Vân thi lễ một cái. Sáng hôm nay ta cùng mấy cái sư huynh đệ đường Tắc Phượng Minh Sơn thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một nơi tản mát ra trận trận ánh sáng màu trắng. Theo giới luật đường đệ tử giảng thuật, Tử Vân chân nhân đối chuyện đã xảy ra cũng có đại khái hiểu rõ. Đơn giản tới nói chính là mấy tên đệ tử tại Phượng Minh Sơn thấy được dị tượng, mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi đó có thể là một chỗ đại tu khi còn sống động phủ loại hình di tích. Sau 2 canh giờ, Phượng Minh Sơn, chỗ Tử Vân Tông lấy đông nam và dặm, vừa vặn ở vào chín đại tông môn chỗ Thanh Phong Bình Nguyên cùng khu vực khác chỗ giao giới. Đơn giản tới nói, chính là một cái khu không người. Chờ Tử Vân chân nhân đám người tới thời điểm, kinh ngạc phát cái khác 7 đại tông môn đã sớm bọn hắn một bước tới trước. 7 đại tông môn trưởng lão cùng đám tông chủ vây tại một chỗ không biết đang làm cái gì, nhìn qua có chút khác thường. Rất nhanh, Tử Vân chân nhân đám người đến đưa tới những người khác chú ý. Tử Vân chân nhân, 7 đại tông môn các trưởng lão tượng trưng chào hỏi một câu, liền không có hạ văn. Tử Vân đám người nhất thời híp híp mắt. Trước đó bọn hắn vào xem 7 đại tông môn trụ sở thời điểm, bọn gia hỏa này từng cái hèn mọn cùng cháu trai giống như. Hiện tại thái độ khác thường đột nhiên kiên cường đi lên, rõ ràng là lạ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết những người này không thích hợp nguyên nhân chỗ. 7 đại tông môn tông chủ và trưởng lão theo thứ tự phân loại hai bên, lộ ra tận cùng bên trong nhất hai người. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái 70 đến tuổi lão giả. Tử Vân bọn người trong lòng lập tức máy động. Người tuổi trẻ kia tu vi rõ ràng so với mình bên này cao một đoạn, ít nhất nguyên anh 7 tầng cất bước. Mà vị lão giả kia, sợ là đã chạy hóa thần cảnh đi. Trọng yếu nhất chính là hai người đạo bảo ngực cái kia theo thừa tiêu chí. Đông Hoa Thành một tuyến tông môn, Huyền Âm Tông. Đông Hoa Thành xem như Tử Vân bọn hắn chỗ xích Dương Bình Nguyên hàng xóm, thường ngày bọn hắn là không có gì lui tới. Xem ra lần này đại năng di vật, phía bên mình tám thành là không đùa. Vị này chính là Tử Vân chân nhân đi. Người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, nhàn nhạt lườm Tử Vân một chút, dáng dấp cũng tạm được, đáng tiếc niên kỷ quá lớn, không phải bản công tử có thể cân nhắc thu làm một cô tiểu thiếp. Ngươi, cùng đi. Tất cả trưởng lão lập tức phát hỏa, làm bộ liền muốn đánh nhau. Tử Vân chân nhân đưa tay hư ngăn cản một chút, ra hiệu bọn hắn đừng xúc động. Nguyên lai là Huyền Âm Tông đạo hữu. Tử Vân chân nhân cười ha hà nói, hiện tại địch nhân thực lực cường đại, dùng sức mạnh sẽ chỉ làm mình ăn thiệt thòi. Huống hồ nhìn 7 đại tông môn những tên kia một mặt liếm chó dáng vẻ, nếu thật là xung đột những này có đầu tường khẳng định người đầu tiên động thủ. Chắc hẳn các ngươi cũng là vì đại năng di tích tới đi. Người trẻ tuổi lần nữa nhàn nhạt lườm Tử Vân một chút, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi nhất định là muốn một chuyến tay không. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi xoay người không tiếp tục để ý Tử Vân bọn người. À đúng rồi, người trẻ tuổi chợt nhớ tới cái gì lần nữa xoay người, nghe nói các ngươi Tử Vân Tông trước đó vài ngày bộ hoạch một đầu cửu vĩ linh hồ. Lời nói một nửa, hắn liền không có lại nói. Hãy nấy nghi cũng đã rất rõ ràng. Huyền Âm Tông để mắt tới đầu này cửu vĩ linh hồ. Huyền Âm Tông dạng này thế lực cũng không phải Tử Vân Tông có thể so sánh được, người ta chỉ riêng hóa thần cảnh tu sĩ liền nhiều đến 10 cái. Tử Vân Tông, nguy hiểm. Tử Vân chân nhân không để ý đến, mang theo tất cả trưởng lão ở một bên chờ đợi. Trừ phi nàng mang theo Tử Vân Tông tất cả mọi người tập thể đi đường, không phải Huyền Âm Tông tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Huống hồ coi như nàng là thật đi đường, có thể chạy hay không rơi vẫn là ẩn số. Sốt ruột không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tranh thủ thời gian suy nghĩ đối sách. Mà lần này đại tu di tích, rất có thể chính là Tử Vân Tông một cái chuyển cơ. Không sai, Tử Vân chân nhân cũng không dự định cứ như vậy trở về. Nếu thật là có thể tại trong di tích được cái gì lợi hại bà bối, không chừng vẫn thật là có thể giải quyết Huyền Âm Tông. Điều kiện tiên quyết là hai cái này Huyền Âm Tông người có thể hay không đem nhóm người mình đuổi đi. Một bên khác, Lý công tử, vì cái gì không trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi đâu? Bảy đại tông môn tông chủ không hiểu hỏi. Theo bọn hắn nghĩ giữ lại Tử Vân bọn người chính là tai họa, sớm một chút giải quyết mới là lựa chọn chính xác. Các ngươi đang dạy ta làm việc. Lý Nhĩ Bích nhàn nhạt quét đám người một chút. Đừng nhìn hiện tại hắn cùng bảy đại tông chủ nhìn qua rất hữu hảo bộ dáng, kỳ thật từ đầu đến cuối hắn đều không có đem những này cỏ đầu tưởng đưa người nhìn. Bảy đại tông chủ và các trưởng lão lập tức rụt rụt đầu, không dám nói thêm nữa. Không có cách, tại tu chân giới nhỏ yếu chính là nguyên tội, hoặc là ra vẻ đáng thương, hoặc là chết. Bất quá chúng ta Huyền Âm Tông cũng không phải cái gì không nói đạo lý tông môn. Lý Nhĩ Bích thản nhiên nói, đã bọn hắn muốn cùng, vậy hãy theo tốt. Các ngươi cũng giống như vậy. Lý Nhĩ Bích lần nữa quét đám người một chút, một hồi các ngươi đi theo ta mặc kệ, bất quá các ngươi nếu là dám xấu ta chuyện tốt. Không dám không dám. Đám người liên tục cam đoan. Lý Nhĩ Bích không còn phản ứng bọn hắn. Kỳ thật hắn mới vừa nói tất cả đều là chuyện ma quỷ. Hắn sở dĩ không ngăn cản bảy đại tông môn cùng Tử Vân tông người, chính là muốn cầm bọn hắn làm bia đỡ đạn mà thôi. Thực lực của hắn đích thật là so những người này mạnh rất nhiều, tăng thêm bên người còn có một cái hóa thần cảnh trưởng lão tại, diệt đi những người này hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng là hắn không dám hứa chắc gì tích đào được sau gặp được dạng gì nguy hiểm. Đến lúc đó đừng nói là hắn, liền xem như bên người vị này hóa thần cảnh trưởng lão đều có vẫn là khả năng. Mặc dù hắn đã kịp thời cho Huyền Âm Tông phát đi tin tức, thế nhưng là nơi này cách lấy Huyền Âm Tông thật sự là quá xa. Tông môn của mình người không nhất định có thể tại di tích đào được trước kịp thời đổi tới. Đã bọn gia hỏa này cam tâm tình nguyện cho mình làm bia đỡ đạn, mình đương nhiên cũng vui vẻ tại kéo bọn hắn một thanh. Hắn biết mình dự định đối phương hẳn là có thể đoán được, bất quá hắn tin tưởng liền xem như đối phương đoán được, như cũ hiểu ý cam tình nguyện nhảy vào trong hố. Đại năng di vật thật sự là quá dụ dỗ, không có người có thể chống đỡ được phần này dụ hoặc. Hắn vừa rồi hỏi Tử Vân chân nhân cựu vĩ linh hồ sự tình, cũng chính là ra ngoài loại này cân nhắc. Nói trắng ra là chính là dương lưu. Ngươi biết rõ là ta đào hố, vẫn là biết ngày. Một bên khác, Huyền Âm Tông người hẳn là dự định cầm chúng ta cùng những cái kia cỏ đầu tường làm phá hôi. Tử Vân chân nhân trầm giọng nói, mà lại đối phương dùng cựu vĩ linh hồ đem chúng ta một quân, chúng ta còn không phải không đi. Bất quá chư vị trưởng lão cũng không cần nhục trí. Tử Vân chân nhân phân tích xong trấn an một câu, ai cũng không biết đại năng bên trong di tích sẽ có nguy hiểm gì, đến lúc đó coi như không nhất định là bọn hắn Huyền Âm Tông người nói tính toán. Thời gian, mọi người ở đây mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tính toán chung lưu đi qua. Một canh giờ sau, ầm ầm, đại địa rung động dữ dội lên, một mảnh khu kiến trúc cứ như vậy trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù lúc này cũng là đêm tối, thế nhưng là khổng lồ khu kiến trúc bên trên tán phát nhàn nhạt bạch quang như cũng đem chúng quanh chiếu một mảnh trong suốt. Sơn môn ngay phía trước đứng sừng sững lấy cùng một chỗ cao ba trượng cự tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá khắc lấy ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Chính Dương Tông. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 37, người này tốt dụng a. Chính Dương Tông. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng. Chính Dương Tông, 3000 năm trước Đông Hoang cấp tốc quật khởi một cái tông môn. Mặc dù toàn bộ tông môn cộng lại chỉ là 2-3 vạn người, mà lại tông chủ chỉ là một động hư cảnh tu sĩ. Thế nhưng là Chính Dương Tông tại lúc ấy bị nhất trí cho rằng là có tiềm lực nhất tông môn. Không khác, chủ yếu là Chính Dương chân nhân cái này cho bức. Chỉ dùng chỉ là 10 năm, Chính Dương chân nhân liền từ luyện khí cảnh một đường tiêu thăng đến động hư cảnh. Tốc độ này thậm chí so một ít có ghi lại tiên tiên đạo thể tốc độ tu luyện đều muốn biến thái. Không phải là không có đỏ mắt tu sĩ muốn nếm thử đem Chính Dương chân nhân tên biến thái này bóp chết, thế nhưng là tất cả đều thất bại. Chính Dương Tông cũng không biết là đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà lấy được một cái cực kỳ biến thái hộ sơn đại trận, ngay cả phân thần cảnh đại lao đều chỉ tài giỏi trừng mắt cái chủng loại kia. Nếu không phải về sau Chính Dương chân nhân độ phản hư cảnh lôi kiếp thời điểm thân tử đạo tiêu, giờ phút này Đông Hoang thanh thứ nhất ghế xếp vị trí sợ là sớm đã bị Chính Dương chân nhân cho đoạt đi. Lòng của mọi người tình lập tức trở nên vô cùng lơ lửng ở. Tin tức tốt là nếu như bên trong thật là Chính Dương Tông di chỉ, như vậy cái cơ duyên này liền không là bình thường lớn. Nghe nói Chính Dương chân nhân năm đó sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, dựa vào là chính là một kiện gọi là Thiên Địa Vô Cực Pháp Bảo. Một kiện có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua hiếm thấy chân bảo. Tin tức xấu là Chính Dương Tông hộ sơn đại trận phòng ngự quá biến thái. Lúc trước Chính Dương chân nhân vẫn lạc vẫn che lại Chính Dương Tông dài đến hơn 300 năm. Nếu không phải về sau Chính Dương Tông trong vòng một đêm đột nhiên biến mất, sợ là ngay lúc đó tu sĩ sẽ còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục công kích đi xuống. Không sai, lúc trước Chính Dương Tông chính là trong vòng một đêm đột nhiên biến mất. To như vậy một cái tông môn trụ sở, một đêm thời gian đông không thấy. Hết rồi. Việc này về sau còn bị liệt vào tu chân sử thượng thập đại không thể tư nghị sự kiện một trong. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước trong vòng một đêm biến mất Chính Dương Tông, vậy mà liền dạng này xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Phượng Minh Sơn. Bất quá bây giờ những này đã đều không trọng yếu. Có thể thành công hay không đi vào cầm tới Chính Dương chân nhân Thiên Địa Vô Cực, mới là bọn hắn chân chính quan tâm sự tình. Mang tâm tình thấp thỏm, đám người bước vào Chính Dương Tông đại môn. Bọn hắn là may mắn, trong truyền thuyết kêu biến thái đến cực hạn hộ sơn đại trận cũng không mở ra. Đồng thời bọn hắn lại là bất hạnh, vừa đi về phía trước không có một khắc đồng hồ, liền gặp một cái khí độc đại trận. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không có cái gì, thế nhưng là nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ, bọn hắn tất cả mọi người liền đều muốn nằm xuống. Liền ngay cả kia Huyền Âm Tông vị hóa thần cảnh trưởng lão đều không ngoại lệ. Lý Nhĩ Bích cùng thập trưởng lão lập tức phiền muộn. Nếu như lúc này có một viên Bích Thanh đan, khí độc này liền không còn là vấn đề. Vấn đề là bọn hắn trước đó tới đây làm việc thời điểm gặp một đầu hóa thần cảnh yêu thú, vừa vặn đem trên người Bích Thanh đan cho đã ăn xong. Lý Nhĩ Bích có chút hối hận. sớm biết trước hết chờ tông môn người tới sau một khối lại đi vào tốt. Đến lúc đó bị nói là một khắc bích thanh đan, hắn đều có thể cầm bích thanh đan coi như ăn cơm. Kỳ thật Lý Nhĩ Bích nguyên bản không phải bất cẩn như vậy người, chủ yếu là gần nhất tông môn bên kia xảy ra chút sự tình, hắn giờ khắc này ở tông môn tình cảnh rất bất lợi. Hắn nóng lòng làm ra một chút đối tông môn có cống hiến sự tình đến thay đổi mình bất lợi cục diện. Mà trước một bước giúp tông môn đạt được thiên địa vô cực, tuyệt đối là hắn thay đổi cục diện có lợi nhất thẻ đánh bạc. Đến lúc đó đừng nói là xin nhờ khốn cảnh, thậm chí đều có thể đem đối thủ cạnh tranh hung hăng giẫm chết. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng đều vô dụng, nếu như lại không tranh thủ thời gian tìm ra phá giải biện pháp, hắn cùng thập trưởng lão muốn hết xong đời. Đang lúc hắn một mặt lo lắng thời điểm, chợt thấy Tử Vân Tông nhị trưởng lão lấy ra một viên đan dược. Lý Nhĩ Bích vội vàng rủi rủi con mắt, không nhìn lầm, thật là Bích Thanh Đan. Tông chủ, đây là ta trước đó vài ngày thật vất vả luyện chế ra tới Bích Thanh Đan. Nhị trưởng lão một mặt trịnh trọng đem Bích Thanh Đan giao cho Tử Vân chân nhân trong tay. Chúng ta Tử Vân Tông phát triển không thể rời đi ngươi, thay chúng ta hảo hảo địa sống sót. Nhị trưởng lão, Tử Vân chân nhân muốn nói lại thôi. Nói thật, nhị trưởng lão có thể đem cái này duy nhất còn sống cơ hội giao cho mình, Tử Vân nội tâm vẫn là rất cảm động. Bất quá cảm động thì cảm động, nàng là thật không dám ăn a. Không ăn mình còn có thể sống thêm nửa khắc nhiều chung. Nhưng là muốn ăn nói, trời mới biết mình có thể hay không bên trong hai chân đạp một cái liền đi qua. Dù sao nhị trưởng lão luyện chế đan dược thật sự là quá coi âm. Đang lúc Tử Vân chân nhân do dự thời điểm, một đạo chân khí siêu lập tức đem hắn trong tay Bích Thanh đan cho cuốn đi. Đã các ngươi khách khí như thế, vậy ta liền không khách khí. Lý Nhĩ Bích cung kính đem đan dược đưa tới thập trưởng lão trong tay. Có cái này nhưng Bích Thanh đan, thập trưởng lão tính mệnh liền không cần lo lắng. Đến lúc đó thập trưởng lão khẳng định sẽ bảo vệ an nguy của mình. Hắn không phải không nghĩ tới mình ăn. Thế nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần mình dám biểu lộ loại ý tứ này, bên cạnh thập trưởng lão tuyệt đối sẽ xử lý hắn. Ngươi, nhị trưởng lão lập tức gấp, hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cứ việc trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là thực lực đối phương quá mạnh. So sánh với nhị trưởng lão phẫn nộ, Tử Vân chân nhân cùng các trưởng lão khác thì là một mặt cổ quái. Nhất là nhìn thấy Huyền Âm Tông thập trưởng lão thật đem viên kia Bích Thanh đan ăn hết về sau, bọn hắn trong lồng ngực lập tức dâng lên một cỗ từ đáy lòng kính nể. Đó là cái dũng sĩ a. Ngoa tạo, ngay cả nhị trưởng lão luyện chế đan dược cũng dám ăn. Chúng ta nguyện ý xưng ngươi là tu chân giới đệ nhất dũng giả. Quả nhiên, vẹn vẹn qua một phút, Huyền Âm Tông thập trưởng lão liền xảy ra vấn đề, nửa gương mặt biểu lộ hoảng sợ, mặt khác nửa gương mặt điên cuồng run rẩy, cổ dùng sức vươn về trước, phản phất một con trọi gà, hai tay cùng hai chân bảy biện ra vô cùng quỷ dị và mẹo, thấy thế nào làm sao giống như là tiểu nhi tê liệt, kéo sương mù, bên trong manh lại để hái núi tha lấy a đồ. Huyền Âm Tông thập trưởng lão một mặt vặn vẹo đối với Tử Vân Tông bên này gầm thét một tiếng. Ân, từ cảm xúc cùng phản ứng suy đoán, hẳn là phẫn nộ. Tử Vân chân nhân bọn người mộng bức chớp nửa ngày mắt, mới cuối cùng minh bạch đối phương lại nói cái gì. Ghê tởm, các ngươi vậy mà tại đan dược bên trong hạ độc. Tử Vân chân nhân lập tức một trận may mắn. May mắn bổn tiên tử không ăn viên kia Bích Thanh đan. Không phải nếu là thật biến thành này tấm quỷ bộ dáng, vậy ta tình nguyện chết đi coi như xong. Từ ngực, Huyền Âm Tông thập trưởng lão vừa mới nói xong, con mắt đảo một vòng mới ngã xuống đất. Nương theo lấy hắn không ngừng co giật tay chân, trên người hắn sinh mệnh khí tức bắt đầu phi tốc biến mất. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền triệt để lạnh. Nhất đại cường giả. Như vậy vẫn là Tử Vân đám người nhất thời sinh ra một cái quỷ dị ý nghĩ, về sau có thể cân nhắc đem nhị trưởng lão đưa đến cái khác đối địch tông môn làm nội ứng a. Ngoa tạo, kỳ thật đều không cần tận lực nội ứng, chỉ cần nhị trưởng lão bình thường phát huy, địch nhân sớm muộn muốn lành lạnh a. Giải độc đan đều có thể luyện thành đem hóa thần cảnh tu sĩ hạ độc chết độc dược, loại chuyện này thiên tài đều làm không được a. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 38, Lý Nhĩ Bích hiện tại hỏa khí rất lớn. Mà kỳ tích, ngay tại Huyền Âm Tông thập trưởng lão tử vong về sau phát sinh. Theo huyết nục của hắn bị khí độc ăn mòn, trong trận khí độc càng ngày càng mỏng manh. Chờ hắn thi thể triệt để tan rã về sau, đại trận vậy mà tự động đóng lại. Đám người một mặt tim đập nhanh vội vàng rời đi. Thật là đáng sợ. Đại trận này phương pháp phá giải vậy mà cần một người tu sĩ thi thể. Vừa rồi nếu không phải phát sinh cái này ngoài ý muốn, sợ là bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều phải xui xẻo. Phải biết tu vi của bọn hắn đều là không sai biệt lắm, đến lúc đó cho dù có người so với mình chết trước phá giải đại trận, mình cũng bị khí độc hắc hắc không sai biệt lắm. Huống hồ trời mới biết đến phiên mình những này nguyên anh cảnh về sau có phải hay không vẫn như cũng là một cỗ thi thể có thể giải quyết sự tình. Làm không tốt muốn chết đến mười mấy cái mới có thể phá giải đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều rút lui. Mới vừa vào cửa gặp biến thái như vậy lại trận, cái này chính Dương Tông di tích rõ ràng không phải mình đám người năng lực đi thăm dò. Bảo bối tuy tốt, điều kiện tiên quyết là đến có mệnh cầm. Đám người cùng nhau hướng phía cửa vào lui quá khứ, ngay cả Lý Nhĩ Bích đều không ngoại lệ. Thế nhưng là đến cổng về sau, đám người khổ cực phát hiện không ra được. Cổng liên tựa như có một đạo trong suốt kết giới, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích nếm thử, chính là chết sống ra không được. Trái tim tất cả mọi người tất cả đều ngã vào đáy cốc. Xong, đại khái suất muốn lạnh. Trải qua một phen kịch liệt nội tâm dãy rủa, đám người đành phải thành thành thật thật tiếp tục tiến lên thăm dò. Không phải cũng không thể tại cửa ra vào xúc cả một đời a. Cái này tìm tòi tác, liền chọn vẹn thăm dò 3 ngày. Trời mới biết, bọn hắn 3 ngày này đến cùng kinh lịch cái gì. Cũng không biết chính Dương Tông người bị người công kích nhiều có bị ép hại chứng vọng tưởng, vẫn là người bên trong mỗi cái đều là tâm lý biến thái. Đám người cùng nhau đi tới gặp đủ loại âm hiểm cơ quan cạm bẫy cùng đại trận, làm bọn hắn đều nhanh chỉnh ra bóng ma tâm lý. Kỳ thật thật muốn coi như, cổng cái kia độc trận còn tính là tốt. Chí ít chết một cái người liền có thể phá giải. Thế nhưng là đằng sau gặp phải các loại nguy hiểm, so cái kia độc trận buồn nôn vô số lần. Tới thời điểm trùng trùng điệp điệp hơn 300 người, lúc này chỉ còn lại không đến 50 cái. Lý Nhĩ Bích không cần nói, tu vi cao nhất, tự nhiên còn sống. Thử thương nghiêm trọng nhất, vẫn là bảy đại tông môn người. Kỳ thật rất nhiều người đều là bị Lý Nhĩ Bích trộm tới làm kẻ chết hay. Tử Vân Tông là tương đối may mắn, có mấy tên trưởng lão bị thương, nhưng là không có xuất hiện người chết tình huống. Tử Vân chân nhân trong lòng càng là vô cùng tình hình. May mắn trước khi đến mình đột phá đến Nguyên Anh 6 tầng. Dù sao không phải đại cảnh giới đột phá, nàng đang trên đường tới liền kết thúc vừa sau khi đột phá suy yếu kỳ. Không có thập trưởng lão, Lý Nhĩ Bích cũng không nguyện ý tùy tiện cùng Tử Vân chân nhân bên này cứng đối cứng. Chớ nhìn hắn cao hơn Tử Vân chân nhân một cái tiểu cảnh giới, nhưng nếu thật là đánh nhau coi như hắn có thể làm được Tử Vân chân nhân, mình cũng muốn thụ thương. Đến lúc đó hắn liền không cách nào dùng tuyệt đối vũ lực trấn áp bảy đại tông môn người, dạng này không có lời mua bán hắn tự nhiên là không chịu làm. Đương nhiên, nếu là đến tiên địa vô cực cái này cuối cùng bảo bối xuất thủ thời điểm, vậy liền không chừng. Nói tóm lại bọn hắn vận khí coi như không tệ. Chính Dương cung đại điện, một cái dài đến một xích màu trắng khay ngọc yên lặng nằm tại bàn thờ trên kệ. Khay ngọc tán phát mãnh liệt linh khí cách thật xa cũng cảm giác được. Một đen một trắng hai đầu hình cá ký hiệu chậm rãi quay chúng quanh khay ngọc du động, cùng trong truyền thuyết miêu tả giống nhau như lúc. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thiên địa vô cực. Trong truyền thuyết có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua tuyệt thế chất bảo. Lý Nhĩ Bích hóa thành lưu quang bay đi, một tay lấy thiên địa vô cực đoạt vào trong tay. Sau một khắc, Nguyên Anh bảy tầng khí tức mãnh liệt đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Đám người do dự mãi, rốt cục vẫn là không dám xuất thủ. Lúc này cùng Lý Nhĩ Bích cướp đoạt thiên địa vô cực, đối phương tuyệt đối sẽ liều mạng. Bọn hắn những người này liền xem như liên hợp lại có thể để cho đối phương thụ thương, thế nhưng là bọn hắn bên này tuyệt đối cũng sẽ người chết. Nguyên Anh bảy tầng tu sĩ ghép thành mệnh đến, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Chủ yếu nhất là, bọn hắn những người này căn bản là không có cách làm được một lòng. Các ngươi đi bốn phía tìm một chút, nhìn xem có hay không đường đi ra ngoài. Lý Nhĩ Bích thận trọng đem thiên địa vô cực nhận được trong không gian giới chỉ, như cũng một mặt cảnh giác đứng xa xa. Tại không có tìm tới đường đi ra ngoài trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện cùng những người này động thủ. Liều mạng thụ thương thật sự là hắn có thể đem những người này đều diệt sát, nhưng nếu là đột nhiên tại gặp được nguy hiểm gì vậy hắn cũng liền treo. Chí ít tại ra ngoài trước đó, có thể không động thủ liền không động thủ. Về phần nói ra ngoài về sau a, cho những người này 100 cái lá gan, cũng không dám có ý đồ với Huyền Âm Tông. Chỉ cần có thể rời đi địa phương quỷ quái này, mình liền ổn. Những người khác cũng không nói cái gì, thành thành thật thật làm theo. Dù sao bọn hắn cũng là muốn rời đi nơi này. Huống hồ lúc này Lý Nhĩ Bích cũng không có đánh lén bọn hắn tất yếu. Ầm ầm. Về sau cũng không biết là ai đụng chạm cái gì cơ quan, toàn bộ Chính Dương Tông bỗng nhiên rung động dữ dội. Đám người vội vàng bay đến giữa không trung, kinh ngạc phát hiện toàn bộ trụ sở vậy mà bắt đầu đổ sụp. Dãy núi sụp đổ, dưới mặt đất hãm, dòng sông nghịch lật. Cùng lúc đó, nơi xa sơn môn vị trí truyền đến một trận tiếng vang lanh lảnh. Thật giống như có đồ vật gì tan vỡ. Trong lòng mọi người vui mừng, kết giới nát. Trước đó thật sự là vất vả các ngươi. Lý Nhĩ Bích thâm trầm cười một tiếng, một đạo tử quang bắt đầu ở trong tay hắn ngưng tụ. Hắn cũng không có trông cậy vào lần này liền diệt đi những người này, hắn chỉ là nghĩ tại trước khi đi giết mấy cái tiết lửa. Nguyên bản lần này đem thiên địa vô cực mang về, vậy hắn tình cảnh liền triệt để ổn. Nhưng là bây giờ thập trưởng lao chết mất, hắn sau khi trở về công lao này không tránh khỏi muốn đánh một chút chiết khấu. Càng nghĩ, càng khí. Hắn hiện tại hỏa khí rất lớn, nhất định phải phát tiết một chút. Mọi người khác lập tức kinh ngạc, vội vàng hướng phía nơi xá thoát đi quá khứ. Lý Nhĩ Bích cũng không có truy kích. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Bây giờ có được thiên địa vô cực bảo bối như vậy, ta vì cái gì còn muốn mang về tông môn? Coi như nộp lên đi lên cũng chỉ là một phen ban thưởng, định trời như cũng chỉ là tại Huyền Âm Tông bên trong đảo quanh mà thôi. Nếu như ta mang theo bảo bối này thoát đi Đông Hoang chẳng phải là tốt hơn? Huyền Âm Tông tại Đông Hoa Thành hoàn toàn chính xác xem như đỉnh tiêm tông môn, thế nhưng là phóng tới toàn bộ Đông Hoang liền không đáng chú ý. Chỉ cần mình có thể rời đi Đông Hoang, trời đất bao la còn không phải tùy ý mình đi. Chờ mình triệt để nắm giữ món pháp bảo này về sau, mình chẳng phải là liền trở thành kế tiếp Chính Dương đạo nhân rồi? Đến lúc đó Huyền Âm Tông coi như cái rắm, toàn bộ Đông Hoang đều là lao tử vật trong túi. Nghĩ tới đây, Lý Nhĩ Bích cũng không lo được công kích, trực tiếp liền hướng ra phía ngoài bay mất. Phanh! Lý Nhĩ Bích vừa mới quay người, phía sau lưng liền rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Thật sự là hắn là bay ra ngoài, thậm chí so với mình bay tốc độ còn nhanh hơn. Lý Nhĩ Bích rơi xuống trên mặt đất sau lộn tầm vài vòng, cùng thổ mấy ngụm máu về sau, mới cuối cùng là ổn định thân hình. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức vô cùng cường đại thật nhanh hướng hắn tiếp theo. So chết mất thập trưởng lão còn cường đại hơn. Thấp nhất động hư cảnh cất bước. Ầm ầm. Nương theo lấy cái kia đạo khí tức khủng bố tiếp cận, mặt đất chấn động so trước đó càng thêm lợi hại. Chương 39, ta bàn bàn. Lý Nhĩ Bích vội vàng lần nữa bay đến không trung, lúc này mới hướng đánh lén mình địch nhân nhìn sang. Nam giải cao thân hình khổng lồ, cứng rắn như là thép ngội lông tóc. Huyết hồng sông đồng, Nguyên Anh 10 tầng, Đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng không nhìn các tu sĩ khác, mắt đỏ đối Lý Nhĩ Bích gầm thét. Đưa ta bàn bàn. Đáng tiếc ở đây chư vị tất cả đều không hiểu thủ ngữ. Đại địa bạo hùng tiếng la rơi vào bọn hắn trong thai sau đơn giản thô bạo hòa làm một chữ. Giống. Lý Nhĩ Bích chân mềm nhũn, kém chút lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Đại địa bạo hùng xem như yêu thú bên trong các loại, bản thân không biết bất kỳ thiên phú thuật pháp. Thế nhưng là loại này giống loài nhục thể đã cường hãn nói biến thái trình độ. Nói không khoa trương, Nguyên Anh 10 tầng đại địa bạo hùng có thể dùng nhục thể ngăn kháng hóa thần 10 tầng tu sĩ công kích. Quả nhiên, đại địa bạo hùng với không tới không trung Lý Nhĩ Bích, lúc này cách không đối Lý Nhĩ Bích hung hăng đập một trường. Ầm. Trường phong trúng đích Lý Nhĩ Bích, thành công đem hắn lần nữa đập tới trên mặt đất. Không sai, không dựa vào bất luận cái gì thuật pháp, hoàn toàn chính là khí lưu tạo thành tổn thương. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy, không ẩn chứa bất luận cái gì yêu lực một kích, dễ dàng liền đem Lý Nhị Bích cho về đến. Không phải hắn không muốn tránh, thật sự là tốc độ quá mau tránh không ra. Yêu thú vốn là so đồng cấp tu sĩ mạnh hơn một chút, lại thêm đại địa bạo hùng trọn vẹn cao hơn hắn 4 cái tiểu cảnh giới. Lần này, Lý Nhị Bích tổn thương coi như không nhẹ, cũng phải thua thiệt hắn chỉ là bị trưởng phong đánh trúng. Nếu như vừa rồi đại địa bạo hùng tay gấu trực tiếp đập ở trên người hắn, thỏa thỏa dây biến cắt kỳ mã. Đại địa bạo hùng gặp thành công đem nhân loại kia tiểu thâu đánh rơi, lúc này ầm ầm chạy tới. Đưa ta bàn bàn. Lý Nhị Bích kém chút dọa nước tiểu. Hắn hiện tại ngược lại là còn có thể bay lên. Vấn đề là đoán chừng vừa cất cánh liền phải máy bay rơi. Lấy đại địa bạo hùng tốc độ chạy, nhiều lắm là có 3 năm giây liền đến hắn trước mặt. Lý Nhị Bích điên cuồng đầu não phong bạo. Vì cái gì xuất sinh này hết lần này tới lần khác chỉ là đuổi theo ta đánh, đối với những người khác chẳng quan tâm. Chẳng lẽ bởi vì ta tu vi là cao nhất? Không. Yêu thú trí lực cũng không so với nhân loại thấp nhiều ít, bọn chúng cũng biết quả hồng chọn mềm bóp. Chẳng lẽ nói trên người của ta có đồ vật gì là để nó để ý? Nghĩ tới đây, Lý Nhị Bích từ trong giới chỉ lấy ra thiên địa vô cực. Quả nhiên, hắn phát hiện mình lấy ra thiên địa vô cực về sau, đại địa bạo hùng trong mắt hồng mang so trước đó càng tăng lên. Lý Nhị Bích cũng là quả quyết, lúc này dùng hết toàn lực đem thiên địa vô cực ném ra ngoài. Cũng không biết Lý Nhị Bích có phải là cố ý hay không, thiên địa vô cực thật vừa đúng lúc rơi vào bên phải xem náo nhiệt Tử Vân chân nhân trước mặt. Ta bàn bàn. Đại địa bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi phương hướng hướng phía Tử Vân chân nhân chạy tới. Tử Vân chân nhân sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu rõ. Ai cầm thiên địa vô cực, đại địa bạo hùng liền truy ai. Tử Vân chân nhân tức thiếu chút nữa nhịn không được miệng phun hương thơm, lúc này liền phải đem thiên địa vô cực ném ra bên ngoài. Đúng vào lúc này, trong óc nàng bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Tử Vân chân nhân cuối cùng vẫn là đem thiên địa vô cực cho ném ra ngoài, bất quá phương hướng là đỉnh đầu trên không. Tại chân khí tác dụng phía dưới, thiên địa vô cực rất nhanh liền bay ra ngoài đã cao lại càng cao. Đại địa bạo hùng lúc này hướng phía không trung đánh ra. Ta bàn bàn. Thân thể của nó đích thật là rất cường hãn, trưởng phong uy lực cũng rất sinh mãnh. Đáng tiếc, thiên địa vô cực bay quá nhanh, lại thêm nó khoảng cách Tử Vân còn có chút khoảng cách. Bởi vậy trực tiếp liền bay ra công kích của nó khoảng cách bên ngoài. Sau một khắc, vừa tìm to lớn phi thuyền xuất hiện ở giữa không trung. Thiên địa vô cực vững vững vàng vàng rơi vào phi thuyền bên trong. Có lẽ là tứ chi phát triển đầu góc Gucci, có lẽ là đại địa bạo hùng trong mắt chỉ có nó bàn bàn. Dù sao thiên địa vô cực tuột tay về sau, đại địa bạo hùng liền rốt cuộc không có nhìn qua Tử Vân đám người. Đệ tử Vân chân nhân mang theo tất cả trưởng lão một cái lắc mình rơi xuống phi thuyền bên trong, điều khiển phi thuyền nên ngang rời đi. Ta bàn bàn. Đại địa bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm hướng phía phi thuyền đuổi tới. Mặc dù nó không biết bay, thế nhưng là tốc độ chạy vậy mà khó khăn lắm đi theo phi thuyền tốc độ. Lý Nhị Bích đơn giản nhìn trợn tròn mắt. Ngoa tạo, cái này đều được. Vừa rồi lao tử làm sao lại không nghĩ tới đâu? Bảy đại tông môn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Tử Vân này nương môn có thể a? Bất quá tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đại địa bạo hùng cho đuổi tới Tử Vân tông a. Không được, phải xem náo nhiệt đi. Nghĩ tới đây, bảy đại tông môn người nhao nhao lấy ra phi thuyền, hướng phía Tử Vân tông bay đi. Lý Nhị Bích xuất ra đưa tin ngọc cho tông môn phát cái tin tức, sau đó lấy ra phi thuyền đi theo. Sau 2 canh giờ, Tử Vân tông, đại trưởng lão an bài các đệ tử ly khai sơn môn phụ cận, sau đó đi khởi động hộ sơn đại trận. Tử Vân phân phó một câu về sau, đem khởi động hộ sơn đại trận ngọc giản đưa tới. Nàng sở dĩ dám chạy về đến, chính là muốn dựa vào lấy cái này hộ sơn đại trận liệu một phen. Không cần quá lâu, chỉ cần đại trận này có thể ngăn cản đại địa bạo hùng một ngày là được rồi. Thời gian một ngày liền đầy đủ nàng luyện hóa thiên địa vô cực. Mà Huyền Âm tông người từ Đông Hoa thành chạy tới, vừa vặn cũng cần một ngày. Đại trưởng lão rời đi về sau, Tử Vân chân nhân khẩn trương tại sơn môn bên trong chờ đợi. Một khắc đồng hồ sau, ầm ầm, đại địa bạo hùng mang theo một đường bụi mù băng băng mà tới. Mà sau lưng đại địa bạo hùng là 8 chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Cùng lúc đó, Tử Vân tông hộ sơn đại trận cũng phát sáng lên. Tử Vân chân nhân đằng không mà lên, vô cùng khẩn trương. Tử Vân tông hộ sơn đại trận đã có hơn 1000 năm chưa bao giờ dùng qua, nàng đối với đại trận cụ thể lực phòng ngự cũng có chút không chắc. Nguyên bản đại trận này tại cường địch tiến đến thời điểm là có thể tự động mở ra, thế nhưng là lần trước Điêu Vương xuất lĩnh bộ hạ tới thời điểm liền không có thể làm ra phản ứng. Rõ ràng là biến chất. Cho nên cho dù đại trận này trên lý luận có thể ngăn cản hóa thần 10 tầng công kích, Tử Vân chân nhân vẫn như cũng là không yên lòng. Một hồi nếu là thực sự không được, chỉ có thể từ bỏ thiên địa vô cực. Đại địa bạo hùng thế tới không giảm, hung hăng hướng phía trên đại trận đụng tới. Đưa ta bàn bàn. Phanh. Và chạm sát na, trong không khí hiện ra một tầng rưỡi trong suốt bình chướng. Mặc dù đại địa bạo hùng lần này cũng không đem đại trận đánh vỡ, thế nhưng là như cũng đụng đại trận hung hăng lắc lư một trận. Đại địa bạo hùng lung lay đầu, lần nữa đụng tới. Phanh. 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 Mỗi lần va chạm qua đi, đại trận lắc lư so trước đó càng thêm lợi hại. Tử Vân chân nhân tâm lập tức nhấc lên, nhìn địa bộ này, sợ là không kiên trì được một ngày a. Mà sự thật cũng đúng như cùng nàng dự liệu. Một canh giờ sau, rắc rắc rắc. Theo đại địa bạo hùng lần nữa va chạm, đại trận vòng bảo hộ bên trên xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, nhiều lắm là lại có một khắc đồng hồ, đại trận liền muốn triệt để nát. Lý Nhị Bích thấy thế trong lòng vui mừng. Hắn theo tới ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài, cũng là có tính toán của mình. Hắn thấy Tử Vân chân nhân đã lựa chọn mang theo thiên địa vô cực đi đường, vậy khẳng định là không muốn từ bỏ. Quay đầu đợi nàng cùng đại địa bạo hùng liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm mình lại ngồi thu ngư ông đắc lợi, cất bước đẹp quá thay. Tử Vân chân nhân sờ lên trên tay không gian giới chỉ, trong lòng bất đắc dĩ than khổ. Xem ra chính mình cùng cái này thiên địa vô cực vô duyên đây này. Thính Minh Hồ bên cạnh, Diệp Phàm ngồi tại bàn nhỏ bên trên, thoải mái nhàn nhã câu lấy cá. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến túc chủ tông môn ngay tại gặp công kích, mời túc chủ nhanh đi địa điểm chỉ định đánh dấu thu hoạch được ban thưởng. Một trận gió nhỏ thổi qua, Diệp Phàm hài lòng híp híp mắt. Đây con mẹ nó mới gọi sinh hoạt ta. Túc chủ, mời ngươi coi là người được không? U. Phát giác được cần câu trầm xuống, Diệp Phàm mừng rỡ thu cán. Đắc ý đem con cá ném đến trong thùng về sau, Diệp Phàm lần nữa bỏ rơi cần câu. Hộ Sơn đại trận thăng cấp bên trong, hệ thống sụp đổ, đang dẹt tắt. Trước sân môn, đại địa bạo hùng lần nữa hung hăng hướng phía vòng bảo hộ đụng tới. Ta bàn bàn. Lúc này đại trận vòng bảo hộ bên trên đã tràn đầy mạng nhện vết rách. Lần này nếu là đụng thực, nhất định phải tại chỗ vỡ vụn. Tử Vân chân nhân không thôi lấy ra thiên địa vô cực, chuẩn bị ném ra bên ngoài. Mắt thấy đại địa bạo hùng đầu liền muốn đụng vào thời điểm, toàn bộ đại trận đột nhiên hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, một cái đĩa đưa tới thảm án. Bàn bàn. Phanh. Đại địa bạo hùng trong nháy mắt như là nhìn thấy vải đỏ đấu bỏ, hung hăng đâm vào vòng phòng hộ bên trên. Bao quát Tử Vân tông người ở bên trong, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đại địa bạo hùng hung mãnh va chạm chẳng những không có đụng nát đại trận vòng bảo hộ, ngược lại đem mình cho bắn ra ngoài. Đúng vậy, không phải lăn ra ngoài, mà là bay ra ngoài. Một hơi bắn ngược đi ra xa mấy chục trượng. Sau khi rơi xuống đất lại lăn ra ngoài 7-8 trượng mới ngừng lại được. Lần này ngay cả đại địa bạo hùng đều động. Đứng lên sau sửng sốt mấy giây, đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bất quá đại địa bạo hùng cũng không quản được nhiều như vậy, vì nó bàn bàn, hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Ầm. Ung ngũ cục. Ầm. Ung ngũ cục. Ầm. Ung ngũ cục. Lần lượt va chạm, lần lượt lăn ra ngoài. Tử Vân bọn người đơn giản nhìn ngây người. Gia hỏa này trí thông minh đây là có nhiều thấp a? Hoặc là nói nó căn bản không có trí thông minh cái đồ chơi này. Vẫn thật là hướng chết đập a. Tử Vân tông đám người từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, trong bất chi bất giác tiến vào ăn dưa trạng thái. Cùng lúc đó, một cái quan tài bồng bềnh ung dung hướng phía sơn môn khẩu bay tới. Quan tài phía trên nằm sấp một đầu hăng hái tiểu nhị ha, cùng một con nhu nhu nhuyễn nhuyễn tiểu bạch hồ ly. A ca ca, nơi này thật nhiều người a, ta có chút sợ. Tiểu hồ ly núp ở nhị cấp sau lưng, yếu ớt nói. Hồ ly muội muội ngươi không cần sợ. Nhị cấp vô vô bộ ngực mình, có A ca tại, không ai dám động tới ngươi. Nguyên lai trước đó Tử Vân đem nhị cấp ôm trở về đi về sau, liền cùng tiểu hồ ly đặt ở cùng một chỗ nuôi. Đơn độc cung điện sang trọng, mỗi ngày các loại ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo ăn ngon uống sướng phục vụ, đãi ngộ đơn giản so với nàng người tông chủ này cũng cao hơn. Tiểu hồ ly tự nhiên là rất hài lòng, nó đơn giản hận không thể một ngày đều không mang ra đi. Đói thì ăn, khát liền uống, vây lại liền ngủ. Còn có so đây càng thoải mái thời gian sao? Thế nhưng là nhị cấp xem thường. Ăn uống hưởng thụ cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là mình thân là vĩ đại ác ca, lại há có thể mỗi ngày cực hạn tại cái này nho nhỏ trong cung điện. Dưới cái nhìn của nó toàn bộ Tử Vân tông đều là địa bàn của nó có nghĩa vụ mỗi ngày tuần sát lãnh địa của mình. Không phải sao? Vừa rồi tuần tra lãnh địa thời điểm nhìn thấy sơn môn khẩu vây quanh không ít người, nó liền hấp tấp tới. Vừa tới phụ cận, nhị cấp ánh mắt liền bị Tử Vân trong tay thiên địa vô cực hấp dẫn. Trực giác của nó nói cho nó biết, đây là nó món đồ chơi mới. Trong khoảng thời gian này xuống tới, đối với nhị cấp mở ra quan tài loạn lắc việc này, Tử Vân tông đám người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tử Vân buồn bực là nhị cấp vì sao đang ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm trong tay thiên địa vô cực nhìn. Hai cất thú, đem đĩa cho A Ca đưa tới. Hai hạ vị nghiêm đối với Tử Vân chân nhân phân phó nói. Thế nhưng là rơi vào những người khác trong tai, liền biến thành một tiếng mãi thanh mãi khí. Go go go. A Ca Ca, người này tựa như là chúng ta chủ nhân sư tôn, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Tiểu hồ ly yếu ớt nhắc nhở. Nhớ kỹ, chỉ có chủ nhân mới là chúng ta duy nhất đáng giá tôn kính, cái khác đều là hai cất thú. Nhị cấp nghiêng đầu sang chỗ khác, ngữ trọng tâm trường dặn dò. Sau khi nói xong, nhị cấp lại bất mãn đối với Tử Vân chân nhân giống lên một cú họng. Nó cảm giác cái này hai cất thú quá không nể mặt chính mình, để cho mình tại hồ ly trước mặt muội muội có chút xuống đài không được. Phanh. Đại địa bạo hùng còn tại kiên trì không ngừng đụng chạm lấy. Thanh âm quá lớn, trực tiếp đem nhị cấp manh thú gầm gào cho che lại đi. Tử Vân chân nhân đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hai cái này linh thú làm sao đột nhiên đến đây? Chẳng lẽ là mình bảo bối đồ đệ ra hiệu? Ngẫm lại, thật là có khả năng. Vừa rồi những cái kia kim quang xuất hiện về sau, đại địa bạo hùng mỗi lần va chạm đều bị đánh bay trở về. Làm không tốt chính là mình bảo bối đồ đệ âm thầm ra tay. Dạng này đến xem, có lẽ bảo bối của mình đồ đệ đối cái này thiên địa vô cực cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, Tử Vân chân nhân trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng. Hiện tại mình bảo bối đồ đệ xuất thủ, vậy cái này đại địa bạo hùng liền hoàn toàn không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Tử Vân chân nhân thăm dò tính đem thiên địa vô cực đưa tới nhị cấp trước mặt. Nhị cấp điêu qua thiên địa vô cực, nhàn nhạt lườm Tử Vân chân nhân một chút, tính ngươi coi như có chút nhãn lực hình, a ca không cùng người so đo. Hồ ly muội muội, về sau cái này chính là chúng ta món đồ chơi mới. Nhị cấp đem đĩa đặt ở nắp quan tài từ bên trên, vui vẻ nói, a ca ca. Tiểu hồ ly đối thiên địa vô cực hít hà, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cái này nghe đi lên giống như dáng vẻ a. Có sao? Nhị cấp hiếu kỳ ngửi ngửi, làm sao ta nghe thấy không được đâu. Tuy nói trước đó nhị cấp mỗi ngày cũng đi theo tiểu hồ ly ăn cái gì, bất quá trên thực tế nó là nếm không ra bất kỳ linh khí cái gì. Kỳ thật nó coi như cái gì cũng không ăn cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác đói bụng, nó làm như vậy chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Dù sao, nó thăng cấp dựa vào là phá nhà. Ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon, vậy ngươi liền ăn hết đi. Nhị cấp hào phóng đem thiên địa vô cực hướng mặt trước đẩy. Nhị cấp vì chó vẫn là rất hào phóng, nếu như hồ ly muội muội thích ăn lời nói, vậy mình cùng lắm thì tìm món đồ chơi mới liền tốt. Tạ ơn a ca ca. Tiểu hồ ly vui vẻ một câu, một ngụm hướng phía thiên địa vô cực cắn. Giáp băng. Thiên địa vô cực thí sự không có, tiểu hồ ly răng kém chút cho sập. A ca ca, không cắn nổi a. Tiểu hồ ly đau nước mắt đều đi ra, ủy khuất ba ba nói. Nhị Cáp nhìn nhìn tiểu hồ ly, lại nhìn nhìn thiên địa vô cực.
Có.
Suy tư một giây đồng hồ, Nhị Cáp mở ra quan tài hướng Tiên Ngọc Phong bước đi, chúng ta tìm chủ nhân đi, chủ nhân nhất định có biện pháp. Tiểu hồ ly nghe xong lời này, lúc này liền dọa mềm nhũn.
A ca ca,
chúng ta có thể không đi sao? Tiểu hồ ly run rẩy co lại thành một đoàn, ta sợ. Diệp Phàm cho nó bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn, thậm chí thật nhiều cái trong đêm, nó đều là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Trong mộng, nó bị làm thành đủ loại thức ăn bưng lên bàn ăn. Có hấp, có thịt kho tàu, có xào lăn. Hiện tại Nhị Cáp nói chuyện muốn đi gặp cái này đáng sợ chủ nhân, tiểu hồ ly trong lỗ mũi đều nghe được dầu nóng mùi. Hồ ly muội muội ngươi không cần sợ, chủ nhân kỳ thật đó chính là cùng ngươi đùa giỡn. Nhị Cáp rỗi ra chân chó vỗ vỗ tiểu hồ ly lưng, nhẹ giọng an ủi, ngươi yên tâm, có á ca bảo kê ngươi, sẽ không xảy ra chuyện. Cứ như vậy, quan tài chở một chó một hồ hướng phía Tiên Ngọc Phong bay đi. Cùng nhau rời đi, còn có thiên địa vô cực. Ta bàn bàn, thấy mình mệnh căn tử bay xa, đại địa bạo hùng khỏe mắt. Nó cũng không lo được đầu đã bể đầu chảy máu, như cũ liều mạng hướng phía trên đại trận đụng chạm lấy. Phanh, mỗi lần va chạm, chắc chắn mang theo mảng lớn máu tung tóe.